Vạn Yêu Sơn mạch chỗ sâu chiến đấu đã sớm gây nên người bên ngoài chú ý, nhưng là Vũ Vương cường giả chiến đấu, bọn hắn lại không dám nhìn tới, mà lại chính là quang đi hướng Vạn Yêu Sơn mạch chỗ sâu, đều muốn đi ngang qua rất cường đại yêu thú địa bàn, bọn hắn cũng không có can đảm kia. Hồ Vương mảnh mai thân thể, tại bên trên bầu trời có chút vặn mèo, một cô yếu ớt gợn sóng hướng về bốn phía phúc tản mát, những nơi đi qua, liền ngay cả những cái kia đại thụ che trời, đều rất giống bị thanh gió lay động, lắc lư. Tiến Thập Tam cùng Tây Môn Suy Tuyết nhíu mày, bọn hắn cảm giác thần thức giống như bị cái gì xung kích, vậy mà truyền đến trận trận cảm giác mê man. Đúng lúc này, Mãng Vương đột nhiên xuất hiện tại Yến Thập Tam sau lưng, đầu lưỡi đỏ tươi liếm môi, hung tợn nói: "Đi chết đi cho ta." Phúc. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm quang đông nhiên từ Yến Thập Tam bên cạnh thân thoát ra, đâm xuyên Mãng Vương bàn tay, trường kiếm có chút run run, Mãng Vương liền bị gọt đi một nửa bàn tay. A! Mãng Vương che lấy còn lại một nửa bàn tay, kêu thảm hướng về hậu phương tối lui. Tây Môn Suy Tuyết thân ảnh từ Yến Thập Tam trước người đi ra, đạm mạc nhìn xem gào thảm Mãng Vương, nếu không phải thiếu chủ có phân phó, một kiếm này, ngươi đã chết rồi. Tây Môn Suy Tuyết cũng sớm đã luyện thành kiên định nội tâm, coi như Hổ Vương giỏi về mị hoặc chi thuật, có mê mê hoặc lòng người trí năng lực, nhưng là đối mặt kiếm tâm đã thành Tây Môn Suy Tuyết, chỉ có thể tạo thành chút ảnh hưởng. Đương nhiên, cũng cùng cảnh giới có chút quan hệ, Yến Thập Tam kiếm tâm cũng thành, nhưng là đối mặt Hổ Vương mị hoặc chi thuật, nhưng không có Tây Môn Suy Tuyết khôi phục nhanh như vậy, nếu không phải Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên xuất thủ, chỉ sợ lúc này Yến Thập Tam coi như không chết, cũng sẽ trọng thương. Yến Thập Tam mặc dù là người lãnh đạo, nhưng là Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên xuất thủ cứu giúp, hay là nói một câu, đa tạ. Đều là vì thiếu chủ hiệu lực, xuất thủ cứu giúp, là hẳn là. Tây Môn Suy Tuyết nhàn nhạt nói một câu, lập tức thân hóa lưu quang, hướng về Kỳ Vương xung đi. Nhìn thấy thế tới vội vàng Tây Môn Suy Tuyết, Kỳ Vương ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trên thân thể xuất hiện quỷ dị lân phiến, trong chớp mắt liền bao phủ toàn thân. Cong. Tây Môn Suy Tuyết một kiếm chém ra, hỏa hoa vang khắp nơi, Kỳ Vương hoàn toàn liền không phòng ngự, mà là cùng Tây Môn Suy Tuyết tại không trung bắt đầu đại chiến. Thân hình của hai người thật nhanh, chân đạo chỉ có thể bắt được một tia tàn ảnh, lấy Vũ Tông thực lực, cũng hoàn toàn theo không kịp hai người giao thủ tốc độ. Một tầng cảnh giới một tầng thiên, liền xem như kinh tài tuyệt diễm võ hiệp nhân vật, cũng rất khó có thể vượt qua gông xiềng. Vũ Tôn Cửu giai cùng Vũ Vương nhất giai chính là hừng câu, coi như mạnh như Yến Thập Tam, tại Vũ Tôn Cửu giai thời điểm, cũng không dám nói có thể chiến thắng Vũ Vương nhất giai, nhưng là Yến Thập Tam tại đột phá Vũ Vương nhất giai về sau, lại có tự tin mà nói, có thể cùng Vũ Vương ngũ giai người một trận chiến. Tây Môn Suy Tuyết cũng thần sắc ngưng trọng lên, Kỳ Vương tại triển lộ chân thân về sau, thực lực ngược lại tăng lên một giai, lúc đầu chỉ có Vũ Vương thất giai Kỳ Vương, vậy mà biến thành Vũ Vương bát giai, trở thành cùng Tây Môn Suy Tuyết cùng một cảnh giới, lại thêm trên thân đao thương bất nhập lân giáp, để Tây Môn Suy Tuyết trong thời gian ngắn khó mà áp chế hắn, còn có Hồ Vương ở một bên dùng tinh thần chi pháp phụ trợ, để Tây Môn Suy Tuyết khó mà có lập nên. Nhìn xem chiến cuộc thành cháy bỏng trạng thái, Trần Đào không có hơi nhíu lại. Thực lực còn chưa đủ sao? Nhìn đến còn cần áp đảo Lạc Đà một cọng rơm. Hệ thống, cho ta mở bắt đầu triệu hoán. Trần Đào trong đầu đối hệ thống hô, hắn liền không tin, tại tới một cái Vũ Vương cường giả, cái này ba con yêu thú không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Chương 72, thu phục yêu vương. Đinh. Bắt đầu triệu hoán nhân vật, mời túc chủ kiên nhẫn chờ đợi. Đinh, triệu hoán thành công, nhân vật vì Yêu Nguyệt. Nhân vật, Yêu Nguyệt. Xương hảo, Di Hoa cung cung chủ. Cảnh giới, Vũ Vương cửu giai. Võ công, Minh Ngọc công, Di Hoa tiếp ngọc. Giới thiệu văn tắt, một cái như lửa như băng nữ tử, mỹ mạo vô song, bẩm sinh liền dẫn một loại khiếp người ma lực, nàng tựa như vĩnh viễn cao cao tại thượng, khiến người không thể ngưỡng mộ. Nguyên lai là nàng a. Xem hết Yêu Nguyệt tư liệu, Trần Đào hai con ngươi có chút chớp một hồi, lập tức nói, ta nhớ được Yêu Nguyệt tựa như là trong sách xưa thứ nhất nữ cao thủ a. Theo Trần Đào triệu hoán rơi xuống, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một trận hương hoa, sau đó một nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng, từ phương xa lăng không dậm chân mà đến, những nơi đi qua, bay khắp nơi khua lên cánh hoa, để người hoa mắt thần mê. Liền ngay cả tự nhận xinh đẹp vô song Hồ Vương, khi nhìn đến nữ tử kia một cái mắt, cũng hơi thất thần, mà Mãng Vương càng thêm trợn tròn hai mắt, trong mắt lóe ra chi sắc. Yêu Nguyệt, đến đây bái kiến thiếu chủ. Một đạo đạm mạc mà không mất đi cao quý thanh âm, vang vọng ở trong thiên địa. Vẹn vẹn nghe tới âm thanh kia, Trần Đào liền cảm giác linh hồn tại khẽ chấn động, không thể so với Hồ Vương mị hoặc chi thuật kém bao nhiêu. Yêu Nguyệt ngươi đến. Trần Đào mỉm cười nói. Yêu Nguyệt rơi vào Trần Đào bên cạnh, khẽ gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía nơi xa đại chiến Tây Môn Suy Tuyết bọn người. Yêu Nguyệt, ta muốn thu phục cái này ba đầu yêu vương, ngươi có thể vì bổn thiếu chủ làm được đâu? Trần Đào cười nhạt nhìn xem giống như tiên nữ hạ phàm Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt hai con ngươi hiện lên một tia tinh quang, lập tức không nói hai lời, nháy mắt phóng lên tận trời, hướng về Kỳ Vương tam người bay đi. Yêu Nguyệt xuất hiện, để Kỳ Vương trong lòng ba người có chút siết chặt. Lúc đầu ba người cùng Tây Môn Suy Tuyết cùng Yến Thập Tam đại chiến, liền đã phi thường phí sức, Kỳ Vương hay là dựa vào Hồ Vương ở bên hiệp trợ, mới có thể miễn cưỡng chống cự Tây Môn Suy Tuyết, hiện tại lại tới một cái không kém gì Tây Môn Suy Tuyết cường giả, cái này để bọn hắn ba đại yêu vương có loại xung động muốn khóc. Yêu Nguyệt nháy mắt đi tới Hồ Vương trước mặt, một chưởng đánh ra, Hồ Vương thân thể không gian chung quanh cũng hơi co rút lại, để Hồ Vương không cách nào tránh né. Ầm. Hồ Vương bàn tay cũng đánh ra ngoài, cùng Yêu Nguyệt đối đầu một chưởng, tại song chưởng giao kích một nháy mắt, Hồ Vương cảm giác trong thân thể chân khí đột nhiên cấp tốc di chuyển, thật giống như bị cái gì hút đi. Hồ Vương nháy mắt bị Yêu Nguyệt từ không trung đánh xuống mặt đất, tóe lên một trận cho bụi. Yêu Nguyệt tại đánh rơi Hồ Vương về sau, thân hình lần nữa biến mất, xuất hiện tại Kỳ Vương sau lưng, không có chút nào sức tưởng tượng một trường đánh ra. Kỳ Vương thực lực muốn so Hồ Vương cao hơn nhiều, không có bị Yêu Nguyệt một trường liền đánh bại, nhưng là cũng không chịu nổi, đối mặt đại thành Minh Ngọc Công, coi như Kỳ Vương cũng có chút không chịu được nổi, bị đánh bay hơn 100 mét. Tây Môn Suy Tuyết cũng lần nữa hướng về Kỳ Vương công kích mà đi, một kiếm chém ra, tại Kỳ Vương trên thân lân giáp chém ra một đạo bạch ấn, đau Kỳ Vương hít một hơi linh khí. Yêu Nguyệt không có tại tiếp tục công kích Kỳ Vương, Tây Môn Suy Tuyết thực lực rất mạnh, hắn không cần lo lắng, mà là đi tới cùng Yến Thập Tam giao chiến Mãng Vương bên cạnh. Oeng! Bàn tay bị Minh Ngọc Kình bao khỏa, còn như là bạch ngọc, nắm chặt nắm đấm, đánh vào không kịp phản ứng Mãng Vương ngực. Mãng Vương thổ huyết bay ngược, rơi xuống đất, không có mảy may động tĩnh. Yêu Nguyệt xuất thủ, nháy mắt giải quyết hai đầu yêu vương, để Trần Đào cùng Diệp Cô Thành nhìn trợn mắt líu lưới. Thật mạnh. Trong lòng hai người đồng thời dâng lên ý nghĩ này. Kỳ Vương một cây chẳng chống bước nhà, đối mặt Tây Môn Suy Tuyết, Yến Thập Tam cùng Yêu Nguyệt ba người liên thủ tiến công, căn bản cũng không có hoàn thủ cơ hội, trong chớp mắt liền bị ba người đánh thành trọng thương. Ba đầu yêu vương bản thân bị trọng thương, thần sắc khó coi nhìn xem Trần Đào bọn người, không biết Trần Đào bọn người tiếp xuống sẽ làm sao đối đãi bọn hắn. Ba người bọn họ đều đã tu luyện ngàn năm có thừa, yêu thú trưởng thành xa so với nhân loại muốn khó, dù sao yêu tộc bên trong so với nhân loại còn mạnh được yêu thua, rất nhiều yêu thú đều là tại không có trưởng thành lúc liền bị đồng loại cho diệt sát, cho nên bọn hắn phá lệ chân quý sinh mệnh của mình. Trần Đào nhìn xem Kỳ Vương tam con yêu thú, chậm rãi nói, điều kiện của ta rất đơn giản, các ngươi thần phục ta hoặc là chết. Hừ, nhân loại ngươi đừng vọng tưởng, muốn để ta Đường Đường yêu vương thần phục ngươi, liền dẹp ý niệm này đi. Mãng Vương nghe tới Trần Đào, thần sắc giận dữ, lạnh giọng nói, ừm, rất có cốt khí, ta Trần Đào liền thích người có cốt khí, mặc dù ngươi không phải người. Suy Tuyết, giết cho ta nó, ai không thần phục liền giết ai. Yêu vương mặc dù đáng ngưỡng mộ, nhưng không biết tốt xấu, giữ lại cũng vô dụng. Ông, một vòng kiếm quang hiện lên, Mãng Vương còn chưa kịp phản ứng, đầu lâu liền bay lên cao cao, thanh hôi huyết dịch phun ra, vung khắp mặt đất. Nhìn xem chết đi Mãng Vương, Kỳ Vương cùng Hồ Vương nhao nhao sắc mặt trầm xuống, bọn hắn không nghĩ tới Trần Đào vậy mà sát phạt như thế quả quyết, nói giết người liền giết người, bọn hắn vốn cho rằng ỷ vào yêu vương thân phận còn có thể cùng Trần Đào quần nhau một chút đâu, thần phục hay là chết. Trần Đào đạm mạc nhìn xem Kỳ Vương cùng Hồ Vương, nhiệm vụ nói thẳng để hắn thu phục yêu vương, cũng chưa hề nói để hắn nhất định phải thu phục ba đầu yêu vương, chỉ cần có một cái yêu vương thần phục hắn đều là kiếm. Kỳ Vương cùng Hồ Vương liếc nhau, trong hai con ngươi hiện lên vẻ kiên định, lập tức hai yêu quỷ một chân trên đất đối Trần Đào nói, Kỳ Vương, Hồ Vương, tham kiến thiếu chủ. Nhìn thấy Kỳ Vương cùng Hồ Vương thần phục, Trần Đào ngửa mặt lên trời phá lên cười, trong lúc nhất thời chấn động phụ gần trong vòng trăm dặm, chim bay thu tán. Lần này đi tới Vạn Yêu Sơn Mạch, thu hoạch phi thường to lớn, không chỉ nhiều ba tên vũ vương cảnh cao thủ, hơn nữa còn giải quyết một cái hậu hoạn, về sau sở quốc cũng có thể phát triển một chút Vạn Yêu Sơn Mạch, nếu như có thể sửa sang lại một con yêu thú đại quân, vậy liền phi thường thoải mái. Mặc dù nơi này không phải Vạn Yêu Sơn Mạch chỗ sâu nhất, nhưng cũng có thể từ từ sẽ đến, từng bước một từng bước xâm chiếm Vạn Yêu Sơn Mạch, cuối cùng nhất thống Vạn Yêu Sơn Mạch cũng không là giấc mơ. Thiếu chủ, thuộc hạ có chuyện không thể không nói cho ngươi, Vạn Yêu Sơn Mạch kỳ thật còn có so với chúng ta tồn tại cường đại, chỉ bất quá bọn chúng đều không ở nơi này, mà là tại chỗ càng sâu, nghe nói Vạn Yêu Sơn Mạch vượt ngang Huyền Tông Hoàng Triều cùng Thánh Thế Hoàng Triều, hơn nữa còn không phải cuối cùng, Vạn Yêu Sơn Mạch đến cùng có bao nhiêu đại yêu, thuộc hạ cũng không biết, chỉ biết kể bên này phương viên vạn dặm chính là chúng ta ba cái thống trị. Kỳ Vương tại thần phục Trần Đào về sau, vì tỏ thái độ, đem mình đối Vạn Yêu Sơn Mạch biết đến tình huống, đối Trần Đào nói một lần. Trần Đào gật đầu, ừm, đối Vạn Yêu Sơn Mạch ta cũng kỹ càng hiểu qua. Vạn Yêu Sơn Mạch chính là thượng cổ còn xuất lại, nghe nói đã từng Vạn Yêu Sơn Mạch bên trong có một vạn tên đại yêu, cho nên mới được xưng là Vạn Yêu Sơn Mạch, chỉ bất quá theo thượng cổ nhân yêu sau đại chiến, vạn yêu vẫn lạc, mười không còn một, chỉ còn kỳ danh mà không kỳ thật. Thiếu chủ nói không sai, năm đó Vạn Yêu Sơn Mạch cường thịnh nhất thời điểm, chỉ là một cái trong đó yếu nhất đại yêu, thực lực liền muốn xa cao hơn nhiều ba người chúng ta, nếu không phải thượng cổ đại chiến quá mức thảm liệt, để yêu tộc đại yêu tử thương thảm trọng, Vạn Yêu Sơn Mạch cũng sẽ không đến phiên chúng ta ra vẻ ta đây. Kỳ Vương nghĩ đến hắn tại yêu tộc chi ở bên trong lấy được tân bí, không khỏi thổn thức nói, cũng không biết năm đó Vạn Yêu tề tụ sẽ là bực nào phong cảnh. Kỳ thật thế giới này đối yêu tộc ghi chép hay là rất kỹ càng, xa so với cái kia hỗn độn sơ khai lúc sự tình muốn kỹ càng nhiều. Yêu tộc xưng bá đại lục thời điểm chính là tại thiên đế mất tích về sau, tiên đình giải tán, áp chế chúng tộc tiên đình một khi biến mất, từng cái chủng tộc liền bắt đầu đại chiến. Lúc ấy Thương Khung kiếm chủ chờ tuyệt đại cường giả đều từng tham dự qua, chỉ bất quá Thương Khung kiếm chủ chờ cường giả tuyệt thế không có thiên đế đại khí phách, không cách nào trấn áp vạn tộc, hỗn loạn một mực tiếp tục. Chỉ bất quá Thương Khung kiếm chủ chính là thời kỳ đó người mạnh nhất, mặc dù không cách nào áp chế chúng tộc, nhưng lại có thể bảo trì siêu nhiên vật ngoại, không ai dám trêu chọc. Sau đó Thương Khung kiếm chủ cũng rời đi, tìm kiếm siêu thoát chi đạo, không có tiếp tục tham gia chúng tộc đại chiến, cuối cùng bị một đời yêu đế hoành không xuất thế, ngắn ngủi thống trị võ đạo đại thế giới, về sau không biết nguyên nhân gì, yêu đế bị người thần bí trọng thương, bị nhân tộc tìm tới cơ hội, lật đổ thống trị, cuối cùng yêu tộc chiến bại, đại yêu tử thương vô số, không thể không cùng nhân tộc đạt thành ước định, yêu tộc lui giữ thâm sơn, không xâm phạm lẫn nhau, một mực tiếp tục. Đến bây giờ, chương 73, gió tanh mưa máu. Hắc giác vực vòng trong chỗ sâu, một tòa quỷ khí âm trầm thâm sơn, u ám trong đại điện, mấy đạo nhân ảnh bao phủ trong bóng đêm trò chuyện với nhau. Tông chủ, vừa rồi có tin tức truyền đến, nói chúng ta mất tích hơn ngàn năm thái thượng trưởng lão xuất hiện, nhưng là thái thượng trưởng lão tại truyền đến tin tức về sau, linh bài liền nát. Một thanh âm trầm thấp lao giả, khàn khàn nói. Trên đại điện thủ vị trí ngồi bóng người cao lớn, nhướng mày, thái thượng trưởng lão mất tích ngàn năm, làm sao lại đột nhiên tử vong? Chẳng lẽ thái thượng trưởng lão bị Huyền Tâm Tông người tìm được? Mọi người trầm mặc, ai cũng không biết thái thượng giải chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tông chủ, muốn hay không phái người đi tra một chút? Thái thượng trưởng lão trước khi chết chỉ truyền về một đoạn tin tức, phía sau tin tức căn bản cũng không có truyền về, giống như tin tức bị người đánh gãy đồng dạng. Một ẩn tàng trong bóng đêm nam tử nói: "Không cần, hiện tại chính là thời kỳ mấu chốt, kế hoạch của chúng ta lập tức thành công, thái thượng trưởng lão trước đó thả một chút, đợi đến kế hoạch chúng ta hoàn thành, toàn bộ cựu quốc chi địa thậm chí ngoại vực đều chính là chúng ta, không muốn phức tạp, nếu như thái thượng trưởng lão thật cùng Huyền Tâm Tông có quan hệ, chúng ta liền càng thêm không thể khinh thường, kế hoạch này, chúng ta chuẩn bị hơn ngàn năm, năm đó nếu không phải thái thượng trưởng lão hấp dẫn Huyền Tâm Tông chú ý, sợ là chúng ta đều muốn bị phát hiện." Hắc Ma Tông tông chủ tỉnh táo nói. Mọi người gật đầu, nhất trí cho rằng kế hoạch trọng yếu, thái thượng trưởng lão tử vong trước tiên có thể thả một chút. Ma đạo chính là so chính đạo người trực tiếp, mặc kệ chuyện gì, đầu tiên xem trọng đều là lợi ích, không lại bởi vì chuyện khác mà ảnh hưởng ích lợi của bọn hắn. Trần Đào lúc này cảnh giới đã đạt tới Vũ Tông tứ giai, thực lực đột phá thật nhanh, nếu là để người ta biết, chỉ sợ đều phải chấn kinh một chỗ con mắt. Bất quá Trần Đào không có cao điệu tuyên bố, bởi vì hắn cần ẩn tàng, thực lực mới là căn bản. Cho dù có võ hiệp nhân vật phụ trợ, hắn cũng nhất định phải che giấu mình, để tránh ngày sau gặp được những cái kia siêu cường thế lực, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Lạnh nhạt, nếu như hắn thực lực đầy đủ, những cái kia thế lực dám tìm hắn để gây sự, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Trở lại Tử Cấm Thành bên trong, Trần Đào bắt đầu cùng Trần Chấn Viễn nghiên cứu gia binh các quốc gia công việc. Cuối cùng Trần Đào cùng Trần Chấn Viễn một mực quyết định chia binh hai đường, một đường 15 vạn đại quân, mỗi một đường đều phái một vũ tôn cường giả toa chấn, trực tiếp đánh tan từng cái vương quốc, vì sở quốc khai cương quách thổ. Kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là nhiệm vụ. Bởi vì hắn có một cái thống trị cựu quốc nhiệm vụ, một khi hoàn thành nhiệm vụ này, thực lực của hắn sẽ tại có một lần bay vọt, mà lại hắn còn có một lần triệu hoán nhân vật cơ hội, chính là thu phục yêu vương lấy được. Trần Đào đem Yến Thập Tam, Tây Môn Suy Tuyết, hai đại yêu vương cùng yêu nguyệt đều lưu tại bên người bảo hộ hắn, để tránh xuất hiện nguy hiểm, bởi vì hắn quật khởi mạnh mẽ, đã gây nên không ít chú ý, liền ngay cả Hắc Giác vực đều có chỗ chú ý, muốn hắn chết rất nhiều người, hắn nhất định phải lưu lại đầy đủ lực lượng bảo vệ mình. Phó Hồng Tuyết đi theo một con đội ngũ, Diệp Cô Thành đi theo một con đội ngũ, chia binh hai đường, hướng về sở quốc trung quanh vương quốc tiến công mà đi. Mà tại sở quốc phát động công kích thời điểm, trung quanh vương quốc từ lâu bày trận chờ đợi, bởi vì bọn hắn đã sớm đồng minh, mà lại đồng minh danh tự cũng đã định ra đến kháng sở liên minh. Một mực hai cái vương quốc liên hợp đại quân, ngay tại trú đóng ở một tòa trên núi hoang, nơi này ngọn núi trọc, không có cái gì thực vật che chắn, mà lại đóng quân bên cạnh còn có nguồn nước, xem như một cái cực kỳ tốt đại quân nơi trú đóng, bởi vậy có thể thấy được, mang binh tướng quân phi thường hiểu lĩnh quân chi đạo. Nguyên soái, sở quốc quân đội đã đi tới ngoài trăm dặm, tiếp qua hai canh giờ, hẳn là có thể tới. Một tên binh lính xông vào xoáy trướng, cao giọng nói, thân thể run nhẹ nhẹ. Ngồi tại trong xoáy trướng từng cái tướng quân, nhao nhao thần sắc biến đổi, nhất là đang nghe sở quốc hai chữ về sau, đều thân hiện sợ hãi. Đi xuống đi. Ngồi ở chủ vị nguyên xoáy nhàn nhạt nói một câu, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía ngồi tại hạ thả từng cái tướng quân. Chư vị, đã chúng ta đồng minh chuẩn bị chống lại sở quốc, liền không cần phải sợ, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể chiến thắng cường đại sở quốc, mà lại lần này, hai nước chúng ta vương thượng đã phái tới cao thủ đối kháng sở quốc cường giả, nhiệm vụ của chúng ta chỉ cần tại cục bộ chiến phen thắng lợi là được. Mặt đất khẽ chấn động, sau đó phương xa dâng lên một trận bụi mù, một con kéo dài bắt ngát đại quân xa xa đi tới, cho hai đại vương quốc binh sĩ trong lòng mang đến áp lực nặng nề. Bảy trận. Nguyên Soái ngồi tại một con ngựa cao lớn phía trên, tay nâng bảo kiếm trong tay, cao quát một tiếng. Oanh. Mà là vạn đại quân thúc đẩy, đi xuống núi hoang, phía trước đại thuẫn binh quỳ một chân trên đất, hậu phương trưởng qua binh trước đông, cùng tiễn thủ ở phía sau, một cái trận địa nên địch quân trận bày ra, bởi vậy có thể thấy được, liên minh đại quân là chuẩn bị đánh trận địa chiến. Sở quốc bên này dẫn đội là trước kia võ quốc uy tín lâu năm tướng quân, nhìn thấy liên minh nước quân trận, khinh thường cười một tiếng, lập tức roi ngựa vung lên, cũng chưa hề nói bảy cái gì trận thế, mà là trực tiếp hô giết. Và anh, thiên quân vạn mã xông ra, hóa thành dòng lũ, hướng về liên minh nước phóng đi, 15 vạn giao đấu 20 vạn, mảy may không sợ. Phó Hồng Tuyết tay cầm trường đao, hư không dậm chân, Chu Hữu Văn cùng Địch Bay Kinh đi theo tại sau lưng, ba người phát tán khí thế, có thể so với thiên quân vạn mã. Một đao ánh đao lướt qua, liên minh nước phía trước đại thuẫn binh nhao nhao nổ nát vụn, tàn chi đầy đất. Một cái hoàn mỹ phòng ngự cứ như vậy bị phá, bởi vì Phó Hồng Tuyết đột nhiên xuất thủ, để liên minh nước trở tay không kịp. 10 vạn thiết kỵ xông vào liên minh trong đại quân, trong chốc lát huyết vũ bay tán loạn. Liên minh quốc chi bên trong cũng có võ đạo cao thủ tại, nhưng bởi vì hai cái này liên minh nước không phải cái gì đặc biệt cường đại vương quốc, người mạnh nhất cũng chỉ là Vũ Tông, kia ba tên Vũ Tông vừa mới xuất hiện, đều vô dụng Phó Hồng Tuyết xuất thủ, Chu Hữu Văn cùng Địch Bay Kinh liền xuất thủ giải quyết. Chiến đấu rất nhanh, mặc dù liên minh nước 20 vạn đại quân, nhưng là cũng không nhịn được sở quốc thiết kỵ tra đạp, trong chốc mắt liền chết thì chết, trốn thì trốn. Một trận chiến đánh tan hai cái liên minh nước, sở quốc đại quân tiến thẳng một mạch, trong khoảng thời gian ngắn, hai nước liền bị đánh xuyên, hai nước quốc chủ nhau nhau quỳ xuống đất đầu hàng, túi đầu xưng thần. Sau đó sở quốc sớm liền chuẩn bị tốt quan văn bắt đầu tiến vào, chỉnh đốn hai nước, đem hai nước dung nhập sở quốc. Trần Đào chính là xuyên qua mà đến, khả năng không hiểu gì chính trị, nhưng là một chút kiến giải vẫn phải có, chủ yếu chính là Trần An, chỉ cần để bình dân hài lòng, mặc kệ hai nước bị ai thống trị, bình dân cũng sẽ không có ý kiến. Sau đó Trần Đào lần hai sửa cũ thành mới, sáng tạo một cái tên là Cẩm Ý Vệ cơ cấu, bên trong đều là sở quốc thu nạp giang hồ cao thủ, bị Trần Đào cắt cử quản lý giang hồ sự tình, một khi trên giang hồ xuất hiện chống lại người của triều đình, liền giết không tha, không cho phép xuất hiện chống lại triều đình tồn tại, mà Cẩm Ý Vệ tổng quản chính là Trần Đào mình tổng lĩnh phụ trách. Theo sở quốc mạnh lên, ngày sau Cẩm Ý Vệ sẽ càng mạnh, loại này quyền lợi, Trần Đào sẽ không chuyển xuống, ngày sau có khả năng sẽ giao cho võ hiệp nhân vật, nhưng là tuyệt đối sẽ không cho những cái kia thế giới này bản thổ võ giả. Cẩm Ý Vệ vừa mới thành lập, liền trên giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu, một chút trước kia trên giang hồ làm sằng làm bậy võ giả, nhao nhao bị đánh giết, đầu hàng có thể đi trong lao ngục bị tù, cuối cùng bị Cẩm Ý Vệ hợp nhất, không đầu hàng trực tiếp chém giết, có chạy nhanh, cũng bị Trần Đào thủ hạ Vũ Vương cường giả bắt trở lại, mặc kệ chạy trốn tới địa phương nào, đều sẽ bị bắt trở lại. Trong lúc nhất thời, phàm là sở quốc thống trị bên trong, trên giang hồ võ giả đều trong lòng run sợ, nhìn thấy Cẩm Ý Vệ càng là bị hù chân cẳng như nhũn ra. Chương 74, Nhật Nguyệt Tông. Trần Đào cho Cẩm Ý Vệ thiết trí 4 cái bộ môn, theo thứ tự là Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long bốn các. Mỗi một các đều có một người thống lĩnh, mà bốn các thống về Trần Đào quản, Trần Đào cho mình mệnh danh là Kỳ Lân. Khởi bẩm thiếu chủ, Giang Dương đại đạo sầu Nam Phi đã bắt quy án, bất quá hắn nói có trọng yếu tình báo muốn báo cáo, hy vọng có thể giảm bớt tội của hắn. Tiến thập tam đi vào Cẩm Ý Vệ tổng bộ chỗ trong phủ đệ, ôn quyền đối Trần Đào nói. Trần Đào lông mày hơi nhíu, lập tức có chút hăng hái mà nói, dẫn tới, nếu như tình báo của hắn thật trọng yếu như vậy, ta có thể miễn đi tội lỗi của hắn, trực tiếp thu nhập trong Cẩm Ý Vệ. Tiến thập tam gật đầu thối lui, không thời gian dài, một toàn thân chật vật, thần sắc đổi phế nam tử, liền bị dẫn vào. Nhìn thấy ngồi yên ở đó Trần Đào, tên nam tử kia phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy nói, tội nhân sầu Nam Phi, tham kiến đại hoàng tử. Trần Đào chính là Cẩm Ý Vệ tổng quản, trên giang hồ đã mọi người đều biết, cho nên sầu Nam Phi biết Trần Đào, cũng không tính kinh ngạc. Trần Đào nhàn nhạt gật đầu phía dưới, ừm, nghe nói ngươi có trọng yếu tình báo muốn nói cho ta biết. Sầu Nam Phi không đợi Trần Đào đặt câu hỏi, vội vàng nói, hồi đại hoàng tử, tiểu nhân tình báo này phi thường trọng yếu, ta lại một lần nữa trộm được quá trình bên trong, đi ngang qua một cái phòng, nghe tới có ba người đang đàm luận một sự kiện. Ba người kia thực lực cực mạnh, tiểu nhân cũng không dám tới gần, bọn hắn nói bọn hắn chính là Nhật Nguyệt Tông người, bọn hắn tông chủ để cho bọn họ tới võ quốc tìm kiếm một cái chìa khóa, chiếc chìa khóa kia có thể mở ra một cái gì Thiên Tâm Tôn giả lăng mộ, nghe nói Thiên Tâm Tôn giả chính là Vũ Quân cường giả, Thiên Tâm Tôn giả nắm giữ một cái kinh thiên bí mật, chính là liên quan tới một cái thượng cổ đại tông di tích, nghe nói đều bị Thiên Tâm Tôn giả ghi lại ở một cái cổ tịch phía trên, chỉ cần tìm được mở ra Thiên Tâm Tôn giả lăng mộ, liền có thể thu hoạch được cái kia cổ tịch, đạt được thượng cổ đại tông di tích vị trí. Cái kia thượng cổ đại tông di tích còn chưa bị khai quật, bên trong vô số chân bảo, thần công bí pháp chỗ nào cũng có, hơn nữa còn có võ đạo đại thế giới di thất thượng cổ tân bí, giống như Nhật Nguyệt Tông đã được đến hai đem chìa khóa, chỉ kém một cái chìa khóa liền có thể mở ra, mà lại bọn hắn đã nắm giữ tin tức, cuối cùng chiếc chìa khóa kia ngay tại lúc trước võ quốc. Nói xong, Sầu Nam Phi liền ngẩng đầu nhìn về phía Trần Đào, lập tức ngay cả vội cúi đầu, không còn dám nhìn. Trần Đào ngón tay đánh cái ghế tay vịn, hai con ngươi lấp lóe tinh quang. Ngươi cũng biết Nhật Nguyệt Tông vị trí, Thiên Tâm Tôn giả lăng mộ, quan hệ hắn tông môn nhiệm vụ, cho nên bất kể như thế nào, hắn đều cần gặp một lần Nhật Nguyệt Tông. Đại hoàng tử, không dối gạt ngài nói, nếu như là người khác, khả năng không biết Nhật Nguyệt Tông, nhưng là tiểu nhân lại vừa vặn biết, nghe nói Nhật Nguyệt Tông chính là cùng Huyền Tông hoàng triều phía sau Huyền Tâm Tông là ngang hàng thế lực, trong tông cường giả vô số, liền ngay cả Vũ Vương cường giả đều không dưới 10 người, về phần Vũ Quân cường giả có hay không, tiểu nhân cũng không biết, nhưng là Nhật Nguyệt Tông đời trước tông chủ còn sống, một mực tại Nhật Nguyệt Tông chỗ sâu bế. Quan. Nhật Nguyệt Tông chia làm hai mạch, Nhật Tông cùng Nguyệt Tông, công pháp vì Nhật Nguyệt vô cực, một dương một âm, âm dương trung tế vô cùng cường đại, nếu như đại hoàng tử muốn đối Nhật Nguyệt Tông xuất thủ, còn xin cẩn thận Nhật Nguyệt Tông đời trước tông chủ, nghe nói Nhật Nguyệt Tông đời trước tông chủ thực lực thâm bất khả trắc, liền ngay cả Huyền Tâm Tông huyền người trong lòng đều đối Nhật Nguyệt Tông đời trước tông chủ phi thường kiêng kỵ. Nói một hơi, Sầu Nam Phi liền không có đang nói chuyện, mà là lặng lặng chờ đợi. Không sai, ngươi trả lời rất kỹ càng, bất quá bản hoàng tử nhìn ngươi đối với tình báo rất có tâm đắc, không biết ngươi có nguyện ý hay không tiến vào Cẩm Ý Vệ, làm gốc hoàng tử thu thập tình báo đâu. Trần Đào không có thảo luận Nhật Nguyệt Tông sự tình, mà là có chút hăng hái hỏi hướng Sầu Nam Phi. Sầu Nam Phi thấp đầu lâu, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, nhiều năm như vậy, hắn trốn đông trốn tây, đã sớm chán ghét, hiện lúc nghe Trần Đào muốn để hắn gia nhập Cẩm Ý Vệ, hắn đương nhiên nguyện ý, Cẩm Ý Vệ mạnh bao nhiêu, hắn nhưng là biết, đoạn thời gian này, trên giang hồ gió tanh mưa máu, đều là Cẩm Ý Vệ tạo thành, bao nhiêu cùng đồ bị Cẩm Ý Vệ chém giết, liền ngay cả những cái kia nút trong bóng tối Vũ Tông cường giả, đều bị Cẩm Ý Vệ cường thế đánh giết, sở quốc đã trở thành độc đoán. Giang hồ võ giả không có một cái dám làm cản. Tiểu nhân nguyện ý, ngày sau bay về phía nam tất lấy đại hoàng tử như thiên lôi sai đâu đánh đó, lên núi đao xuống vạc dầu sẽ không tiếc. Sầu Nam Phi kích động nói. Trần Đào bày hạ thủ, lời dễ nghe cũng không cần nói, mỗi ngày lấy lòng bản hoàng tử nhiều người đi, ta không muốn nghe những này, ta cần chính là công tích, biết sao? Chỉ cần ngươi có công tích, bản hoàng tử sẽ không bạc đãi bất kỳ người nào, nhưng là nếu như bất luận cái gì dám có tiểu tâm tư người, dám chống lại bản hoàng tử người, ngươi cũng hẳn phải biết hậu quả, ngươi hiểu chưa? Sầu Nam Phi vội vàng dập đầu, đại hoàng tử yên tâm, tiểu nhân tuyệt đối không dám có dị tâm. Ừm, đi xuống đi, đi tìm Bạch Sầu Phi, để hắn an bài cho ngươi một chút. Bạch Sầu Phi kiếp trước chính là Kim Phong Mưa Phùn lâu phó lâu chủ, đối với thế lực quản lý, phi thường có thiên phú, cho nên Trần Đào đã đem Bạch Sầu Phi phong làm Huyền Vũ Đường đường chủ, để hắn phụ trách quản lý thông thường hết thảy. Tại Sầu Nam Phi xuống dưới về sau, Trần Đào thản nhiên nói, 13, đi đem Yêu Nguyệt cùng Tây Môn Suy Tuyết gọi tới. Vâng. Yến Thập Tam ôm quyền rời đi. Hệ thống, ta còn có một lần nhân vật triệu hoán a. Cho ta mở bắt đầu triệu hoán đi. Đinh, bắt đầu triệu hoán nhân vật, mời túc chủ kiên nhẫn chờ đợi. Đinh. Triệu hoán thành công, nhân vật vì vệ trang. Nhân vật, vệ trang. Cảnh giới, Vũ Vương cửu giai. Vũ khí, răng cá mập. Công pháp, Hoán Hồn Huyết Kiếm, Xa Xỉ Huyết. Xuất xứ, Tần Thị Minh Nguyệt. Giới thiệu văn tắt, cái nhiếp đồng môn, lưu xa cùng ngược dòng cắt tổ chức thủ lĩnh, một cái võ công thâm bất khả trắc, tâm ngoan thủ là người. Vậy mà là hắn. Trần Đào nhìn thấy vệ trang, khẽ gật đầu phía dưới, vệ trang thực lực tuyệt đối bất phàm, mà lại Tần Thị Minh Nguyệt vũ lực giá trị cũng không thua kém cổ thư, thậm chí còn hơn, vệ trang. Liên đã đạt tới Vũ Vương cửu giai, cũng không biết cái nhiếp lại sẽ là gì thực lực, Đông Hoàng thái nhất đâu. Đang triệu hoán ra vệ trang về sau, Yêu Nguyệt cùng Tây Môn Suy Tuyết cũng đi theo Yến Thập Tam đi tới đại điện bên trong. Thiếu chủ, là có chuyện gì sao? Yêu Nguyệt nhìn thấy Trần Đào đem bọn hắn những này người mạnh nhất kêu lên cùng một chỗ, nghi ngờ hỏi. Trần Đào khẽ gật đầu, "Ừm, là có một việc cần các ngươi đi làm, nhưng lại cần che giấu tung tích, chúng ta sợ quốc có chút sự tình còn chưa thích hợp bại lộ, để tránh gây nên người hữu tâm chú ý, cho nên cần muốn các ngươi che giấu tung tích." Yêu Nguyệt gật gật đầu, "Không có việc gì, che giấu tung tích đối với chúng ta mà nói không tính quá khó." Trần Đào quỷ dị cười một tiếng, "Không nên gấp gáp, chúng ta còn cần chờ một người, đến lúc đó ta sẽ an bài cho các ngươi thân phận, các ngươi cùng một chỗ hành động, ghi nhớ, ta an bài cho các ngươi thân phận, nhất định phải đánh ra danh khí, nhưng minh bạch." Yêu Nguyệt ba người liếc nhau, nhao nhao hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì thêm. Đúng lúc này, Cẩm Y vệ phủ đệ bên ngoài, một người mặc lộng lây trường bào, khí chất ba khí thao nhưng tà dị nghiêm nghị, để tất cả đi ngang qua hắn người bên cạnh, nhao nhao không khỏi toàn thân lạnh lẽo. Vệ trang mới vừa tới đến Cẩm Y vệ trước cửa phủ đệ, hai tên mặc Cẩm Y vệ nhìn xuống hộ vệ đem hắn ngăn lại. Dừng lại, Cẩm Y vệ trọng địa, người không có phận sự không cho phép đi vào. Mặc dù vệ trang khí tức rất cường đại, nhưng là có thể tiến vào Cẩm Y vệ cũng là gặp qua chẳng diện, thua người không thua trận. Hai người thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm vệ trang, bàn tay có chút đặt ở trên chuôi đao, lúc nào cũng có thể sẽ ra tay. Mà Sầu Nam Phi tại gia nhập Cẩm Y vệ về sau, cũng đã hiểu rõ chức trách của mình, phụ trách âm thầm thu thập tình báo, vì sở quốc chấp hành tiện lợi. Sầu Nam Phi vừa ra cửa liền thấy vệ trang, thần sắc biến đổi, liền vội vàng tiến lên một bước, ngăn ở hai tên Cẩm Y vệ cùng vệ trang trước người. "Vị này, xin hỏi ngươi là tới nơi này tìm người sao?" Hai tên hộ vệ khả năng nhìn không ra vệ trang cường đại, nhưng là hắn thân vị vũ sư cửu giai, lại không thấy như vậy. Nếu như vệ trang đột nhiên bạo khởi giết người, ba người bọn họ chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bị diệt sát. "Ta là tới tìm thiếu chủ, các ngươi đi thông báo một chút đi." Vệ trang đạm mạc nhìn Sầu Nam Phi ba người một chút, chậm rãi nói. Sầu Nam Phi tại vệ trang một dưới mắt, hai chân không khỏi như nhún ra, lập tức không dám thất lễ, vội vàng chạy vào đi hướng Trần Đào bẩm báo. Chương 75, phá trận. Trần Đào mang theo vệ trang bọn người, đi tới tiên đỉnh bên trong tiểu thế giới. Nhìn trước mắt lạ lẫm tráng cảnh, mặc cho Yêu Nguyệt bọn người thực lực cường đại, cũng không thể không cảm thán, linh khí nồng đậm, cây xanh che trời, sơn thanh thủy tú, xem như một cái thượng đẳng phúc địa. Trần Đào nhìn xem mọi người kinh ngạc, trong lòng dâng lên một cỗ tự hào, hắn liền cần võ hiệp nhân vật kinh ngạc. "Tốt, đi theo ta, về sau nơi này chính là chúng ta tổng bộ, đối đãi các ngươi đem tinh thần lạc ấn ở đây về sau, liền có thể tùy ý ra vào." Đi tới tiên điện trước, bên cạnh cửa có một cái cự đại bia đá, Trần Đào phân phó Tây Môn Suy Tuyết bọn người đem tinh thần lạc ấn lưu lại. Mọi người nhao nhao tiến lên, thay phiên lưu lại tinh thần lạc ấn, lập tức đi theo Trần Đào đi vào bên trong tiên điện. Nhìn xem thâm thúy u ám tiên điện tại bọn hắn tiến vào, đột nhiên đèn đuốc sáng trưng, mọi người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. "Nơi này đại điện, các ngươi có thể tự do lựa chọn một cái, về sau danh tự sẽ xuất hiện, về sau các ngươi vô sự có thể ở đây tu luyện, nơi này linh khí hẳn là đầy đủ các ngươi dùng, cảnh giới cũng có thể nhanh chóng tăng lên." Vệ trang bọn người nhao nhao tản ra, tìm kiếm cung điện của mình. Thẳng đến chúng người lựa chọn hoàn tất, mới đi đến sau cùng đại điện bên trong, bái kiến Trần Đào. Lúc này Trần Đào đã ngồi cao tại đế trên mặt đế, thân hình bị ẩn tàng trong đó, lộ ra uy nghiêm khí tức, để Tây Môn Suy Tuyết bọn người phi thường kinh hãi. "Tốt, có thể bắt đầu chính sự." Rộng rãi thanh âm uy nghiêm vang vọng trong đại điện, Tây Môn Suy Tuyết bọn người nhao nhao nghiêm sắc mặt. "Đầu tiên, ta sẽ cho các ngươi phân phối thân phận, ghi nhớ, các ngươi thân phận thật sự chính là thượng cổ tiên đình một viên, ta chính là thiên đế, ngày sau tại ta lấy tiên đình thân phận xuất hiện lúc, các ngươi có thể xưng hô ta là thiên đế, tại sở quốc có thể xưng hô ta là đại hoàng tử hoặc là thiếu chủ." "Đều ghi nhớ sao?" Trần Đào nhàn nhạt mà hỏi. Tây Môn Suy Tuyết bọn người gật đầu. Ở đây, bọn hắn cảm nhận được một cỗ không giống với quá khứ trang nghiêm cùng túc mục, tựa như nơi này là tại trên triều đình, để người phi thường nghiêm túc. "Mỗi người các ngươi tại tiên trong đình đều có danh hiệu, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sẽ lấy danh hiệu xưng hô, không thể bại lộ thân phận. Tiên đình tiểu thế giới các ngươi có thể tại gặp được nguy hiểm thời điểm tùy thời trở về, nhưng là có thể sẽ có cường giả truy tìm đến không gian của các ngươi ba động, nhất định phải cẩn thận. Nếu có cường giả tuyệt thế truy vào đến, chúng ta khả năng liền muốn phiền phức. Tây Môn Suy Tuyết nghe phong. Trần Đào đang nói xong cần thiết phải chú ý hạng mục công việc về sau, bắt đầu phong thần. Tây Môn Suy Tuyết tiến lên một bước, ôm quyền lĩnh mệnh. Tây Môn Suy Tuyết vì bắt tiên thuần dương chân nhân Lữ Đồng Tân. Ông. Hư không xuất hiện một bộ phục sức, rơi vào Tây Môn Suy Tuyết trong tay. Yêu Nguyệt vì bắt tiên Hà Tiên Cô. Yêu Nguyệt trong tay cũng xuất hiện một bộ phục sức. Tiến Thập Tam vì bắt tiên Hàn Tương Tử. Vệ Trang vì bắt tiên Trung Hán Ly. Tứ Đại Vũ Vương cảnh cường giả phân đất phong hầu hoàn tất. Trần Đào chậm rãi nói, lần này ta để các ngươi đi chấp hành nhiệm vụ có thể sẽ có chút nguy hiểm. Nhật Nguyệt Tông trong tay có hai thanh Thiên Tâm Tôn giả lăng mộ chìa khóa, ta muốn để các ngươi đến cướp đoạt, phải tất yếu cho ta đoạt đến, bởi vì này sẽ quan hệ thực lực của các ngươi có thể hay không tăng cường. Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, cái này tiên đỉnh tiểu thế giới liền sẽ tăng cường, đến lúc đó linh khí sẽ càng thêm nồng đậm, thậm chí khả năng còn sẽ sinh ra chân quý thiên tài địa bảo, nói không chừng có thể tăng lên thực lực của các ngươi. Nghe tới Trần Đào nói có thể tăng lên bọn hắn thực lực, mọi người nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Võ giả đối với võ đạo truy cầu có thể nói là điên cuồng, có thể tăng thực lực lên, không có người sẽ từ bỏ. Tốt, Nhật Nguyệt Tông vị trí các ngươi cũng đã có hiểu biết, đi làm đi. Trần Đào phất Tây Môn Suy Tuyết đám người thân ảnh biến mất trong đại điện. Theo Tây Môn Suy Tuyết đám người rời đi, Trần Đào đứng người lên hướng về hắn Thiên Đế Điện đi đến. Tiến vào Thiên Đế Điện bên trong, nhìn xem tựa như hàng cổ cắm vào nơi đó Thiên Đế kiếm, Trần Đào chậm rãi đi tới, vươn tay nắm chặt Thiên Đế kiếm chuôi kiếm, có chút dùng sức. Lúc đầu Trần Đào không ôm cái gì hy vọng, nhưng là lần này Thiên Đế kiếm vậy mà có chút động đậy. Ồ, Trần Đào hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ hắn có thể rút ra rồi? Nhưng là không đợi hắn cao hứng xong, trong thân thể chân khí đột nhiên kết lực, rút ra một đoạn Thiên Đế kiếm lần nữa rơi xuống, để Trần Đào thất bại trong gắng sức. Sau đó mặc kệ hắn thí nghiệm mấy lần, đều là chỉ nhổ ra một đoạn, liền chân khí chống đỡ hết nổi. Ai, xem ra thực lực của ta còn chưa đủ. Bất quá thí nghiệm lần này cũng làm cho Trần Đào nhìn thấy hy vọng, về sau theo thực lực của hắn tăng cường, có lẽ liền có thể rút ra Thiên Đế kiếm. Nhật Nguyệt Tông tọa lạc tại ngoại vực một tòa linh sơn phía trên, hoàn cảnh nơi này không kém chút nào tiên đỉnh tiểu thế giới bên trong. Nhật Nguyệt Tông giống như có trận pháp gì bao phủ, linh khí trong thiên địa liên tục không ngừng hướng về Nhật Nguyệt Tông bên trong dũng mãnh lao tới. Tây Môn Suy Tuyết đám người đã đi tới Nhật Nguyệt Tông, nhưng lại không có lô mãng phát động tiến công, bởi vì bọn hắn cần quan sát một chút. Nhật Nguyệt Tông phương xa ở ngoài ngàn dặm, một cái trấn nhỏ bên trong, Tây Môn Suy Tuyết bọn người ở tại một gian nhỏ bên trong khách sạn. Tình huống thế nào? Tiến Thập Tam nhíu mày hỏi. Tây Môn Suy Tuyết lắc đầu, không có vấn đề gì lớn, cho dù có ẩn tàng cường giả cũng không sợ, ban đêm chúng ta liền có thể tiến công. Yêu Nguyệt bọn người gật gật đầu, lúc đầu bọn hắn liền chuẩn bị cường công, bọn hắn căn bản cũng không phải là lặng lẽ chui vào tính cách. Vệ Trang ngồi một mình ở nơi đó lau sạch lấy răng cá mập, thản nhiên nói, Nhật Nguyệt Tông, nghe nói có một cái hợp kích công pháp tên là Nhật Nguyệt Vô Cực, ta ngược lại là rất muốn thử xem, các ngươi đi trước đoạt chìa khóa, ta đi gặp một lần bọn hắn. Tây Môn Suy Tuyết bọn người không nói gì, bởi vì cái này cũng là bọn hắn ý nghĩ trong lòng. Tốt, thiên đế chính sự trọng yếu, chúng ta trước làm chính sự đi. Màn đêm buông xuống, Nhật Nguyệt Tông bên trong đèn đuốc sáng trưng, vô số đệ tử đang vùi đầu khổ luyện, những đệ tử kia đều đang để mục tiêu của mình cố gắng. Nhật Nguyệt Tông chính là đại tông, một cái có thể so với hoàng triều tông môn, là bao nhiêu người mộng muốn đi vào địa phương, bởi vì Nhật Nguyệt Tông có thể để bọn hắn biến thành cường giả, cũng có thể để bọn hắn ra ngoài ưỡn ngực ngẩng đầu đi đường, Nhật Nguyệt Tông chính là tín ngưỡng của bọn họ. Nhật Nguyệt Tông một gian bên trong đại điện, Nhật Nguyệt Tông tông chủ rất xa cùng mấy tên trưởng lão ngồi đối diện nhau. Tông chủ, vì sao lúc trước ngươi không để chúng ta xuất thủ, trực tiếp đi võ quốc đoạt lại chiếc chìa khóa kia? Một tên trưởng lão không hiểu hỏi. Rất xa phía người trưởng lão kia một chút, Huyền Tâm Tông cùng Huyền Tông hoàng triều đều tại nhìn chằm chằm chúng ta động tĩnh. Một khi các ngươi xuất thủ, chỉ sợ cũng sẽ khiến chú ý của bọn hắn, đến lúc đó Thiên Tâm Tôn giả lăng mộ liền muốn phân bọn hắn một chén canh. Tất cả trưởng lão nhao nhao gật đầu, hay là tông chủ ánh mắt thấy xa. Liên tại bọn hắn thảo luận thời điểm, đột nhiên Nhật Nguyệt Tông trên không truyền đến trận trận uy áp, liền ngay cả bao phủ Nhật Nguyệt Tông ngoài núi đại trận đều có chút chấn động lên. Lớn mật, ai dám đến ta Nhật Nguyệt Tông? Rất xa giận quát một tiếng, nháy mắt từ đại điện bên trong xông ra. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang sáng chói vẩy xuống, đại trận bị phá ra, Tây Môn Suy Tuyết đám người thân ảnh xuất hiện tại Nhật Nguyệt Tông trên không. Nhìn lên bầu trời bên trong Tây Môn Suy Tuyết bốn người như rất giống ma thân ảnh, Nhật Nguyệt Tông đệ tử nhao nhao hoảng sợ toàn thân run rẩy. Vũ Vương cường giả chính là cao cao tại thượng tồn tại, coi như tại Nhật Nguyệt Tông, bọn hắn cũng rất ít nhìn thấy Vũ Vương cảnh trưởng lão. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ chỉ có vô tận sợ hãi. Chương 76, máu chảy thành sông. Một lần xuất hiện bốn tên Vũ Vương cảnh cường giả, liền xem như có gần 10 tên Vũ Vương cảnh cường giả tọa trấn Nhật Nguyệt Tông, cũng không khỏi có chút kinh hãi. Một cái thế lực có thể một lần phái ra bốn tên Vũ Vương cảnh cường giả, kia nó thế lực sau lưng lại sẽ mạnh đến mức nào? Ít nhất cũng sẽ không thua bọn hắn Nhật Nguyệt Tông, hơn nữa nhìn bốn người khí thế, trong đó ba người vậy mà trực tiếp đạt tới Vũ Vương lục thất giai phía trên. Rất xa không dám kinh thường, dẫn đầu hai tên Vũ Vương cảnh trưởng lão, nên tiếp Tây Môn Suy Tuyết bốn người. Bốn vị, không biết các ngươi đại giá quang lâm ta Nhật Nguyệt Tông, có gì muốn làm? Nếu như là đến ta Nhật Nguyệt Tông làm khách, bổn tông chủ quét dọn giường chiếu đón lấy, nhưng là... Rất xa hai con ngươi khẽ híp một cái, nếu như là gây chuyện, cũng đừng trách bổn tông chủ tâm ngoan thủ lạn. Đầu đội Lữ Đồng Tân mặt nạ Tây Môn Suy Tuyết tiến lên trước một bước, dấu ở sau mặt nạ băng lánh hai con ngươi hiện lên một tia lanh mang. Giao ra Thiên Tâm Tôn giả lăng mộ chìa khóa, chúng ta bây giờ liền rời đi, nếu như không giao, hôm nay để ngươi Nhật Nguyệt Tông máu chảy thành sông. Soạt. Tây Môn Suy Tuyết vừa nói, Nhật Nguyệt Tông tất cả nghe tới thanh âm người, nhao nhao xôn xao. Khả năng câu nói này, đối Nhật Nguyệt Tông nói, có chút khiến người ta cảm thấy không biết nên khóc hay cười, dù sao Nhật Nguyệt Tông tại xa gần ngàn trong vòng vạn dặm, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, nhưng là, bốn tên Vũ Vương cảnh cường giả nói ra, liền không có người cảm giác buồn cười, ngược lại khiến người ta cảm thấy toàn thân hiện lạnh. Các hạ khó tránh khỏi có chút qua cuồng vọng đi. Ta Nhật Nguyệt Tông từ Nhật Nguyệt lão tổ sáng tạo từ ngàn năm nay, hay là lần đầu có người dám muốn để ta Nhật Nguyệt Tông máu chảy thành sông, hôm nay ta liền muốn nhìn các xuống đến cùng có bản lĩnh gì, như thế nào để ta Nhật Nguyệt Tông máu chảy thành sông. Oen. Khởi trận. Rất xa một tiếng gầm thét, Nhật Nguyệt Tông bên trong, những cái kia chăm sóc đại trận chấp sự trưởng lão, nhao nhao nắn thủ quyết, nháy mắt một lồng ánh sáng, bao phủ toàn bộ Nhật Nguyệt Tông, liền ngay cả Tây Môn Suy Tuyết bọn người bao phủ ở bên trong. Chư vị trưởng lão theo ta giết, hôm nay nhất định phải lưu lại cái này bốn cái cuồng vọng chi đồ. Rất xa tiếng quát rơi xuống, dẫn đầu hướng về Tây Môn Suy Tuyết phóng đi, một thân Vũ Vương thất giai khí thế bộc phát, chấn động hư không hơi rung nhẹ. Rất xa sau lưng hai tên Vũ Vương trưởng lão cũng không chút nào yếu thế, đều đã bị người đánh vào tông môn đến, cho dù ai cũng sẽ không lùi bước. Ha ha, đối thủ của ngươi là ta. Vệ trang trong tay răng cá mập đống nhiên rút ra, một cỗ âm lãnh bạo ngược khí tức phát ra, ngang qua hư không, liền ngay cả Nhật Nguyệt Tông đại trận đều xuất hiện từng kia vỡ tan thanh âm. Các ngươi đi lấy Thiên Tâm Tôn giả chìa khóa, ta đến cản bọn họ lại. Vệ trang một kiếm bức lui rất xa ba tên Vũ Vương cường giả, nhàn nhạt đối Tây Môn Suy Tuyết đám người nói. Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng nhìn thoáng qua rất xa ba người, vậy liền giao cho ngươi, tốc chiến tốc thắng, động tĩnh huyên náo quá lớn, đối với chúng ta không có chỗ tốt. Yên tâm, ta chỉ là cùng bọn họ chơi đùa, các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, truyền âm cho ta là được. Vệ trang cười ha ha một tiếng, răng cá mập một kiếm đâm ra, ngàn vạn báo cắt nổi lên bốn phía, liệt lạnh báo cắt, tựa như lưỡi dao, hướng về rất xa ba người bao phủ tới. Thân là Vũ Vương cựu giai tồn tại, coi như đồng thời đối mặt ba tên đồng cấp địch nhân, cũng mảy may không sợ. Tây Môn Suy Tuyết ba người phân tán ra đến, xông vào Nhật Nguyệt Tông chỗ sâu, trước đi tìm Thiên Tâm Tôn giả chìa khóa. Đúng lúc này, hai thân ảnh từ Nhật Nguyệt Tông khác một bên xông ra, người kia vừa mới xuất hiện, liền tức giận giống to. Phương nào đạo trích, cũng dám đến ta Nhật Nguyệt Tông, muốn chết phải không? Xông ra hai thân ảnh, một người trong đó đầu đội ngọc trâm, tóc bị cao cao co lại, người mặc một bộ ánh trăng bạch bào, khuôn mặt kiên nghị, trong tay nắm lấy một thanh quả sát, chính là Nguyệt Các Các chủ Nhậm Phong. Nhật Nguyệt Tông phân hai các, một là ngày các, một là nguyệt các. Ngày các các chủ rất xa chủ trưởng Nhật Nguyệt Tông thường ngày sự vận, nguyệt các chủ trưởng sát phạt quyền lực, một khi xuất hiện xâm phạm Nhật Nguyệt Tông lợi ích sự tình, nguyệt các đều sẽ ra tay, vì Nhật Nguyệt Tông bình định con đường. Năm đó Nhật Nguyệt Tông cùng Huyền Tâm Tông tranh đoạt tài nguyên thời điểm, nguyệt các thế nhưng là xuất lực nhiều nhất, cũng là để Huyền Tâm Tông kiêng kỵ nhất. Nhậm Phong sau lưng người kia là một nữ tử, mặt nạ lụa trắng, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thước tha dáng người giấu ở xa trong quần áo, như ẩn như hiện, để người ghé mắt. Nữ tử kia không là Nhật Nguyệt Tông người, chính là gần đây đi tới Nhật Nguyệt Tông làm khách, theo Nhật Nguyệt Tông người nói, nữ tử này tựa như là một cái thế lực thần bí người, liền là Nhật Nguyệt Tông đều lấy lễ để tiếp đón, không dám mạo hiểm phạm. Lúc đầu Nhật Nguyệt Tông muốn mượn cơ hội này cùng nữ tử thế lực phía sau đáp lên quan hệ, cho nên Nguyệt Các Các chủ Nhậm Phong tự mình ra mặt, cùng nữ tử nói chuyện, nhưng là không đợi sự tình đàng tốt, Tây Môn Suy Tuyết bọn người liền đến. Nữ tử đối với Tây Môn Suy Tuyết bốn người cảm thấy hứng thú vô cùng, ngoại vực thế lực lớn, nàng đều hiểu rõ, nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện bốn tên thần bí Vũ Vương cường giả, để nàng đoán không ra đến cùng thuộc về gì phe thế lực. Nhậm Phong cùng Tây Môn Suy Tuyết đối diện đụng vào, không nói hai lời, liền bắt đầu đại chiến. Nhậm Phong công phu đều tại một thanh quả sắt phía trên, mỗi một kích đều kèm thêm phong lôi chi thành, khí thế bằng bạc. Nhưng cũng tiếc, mặc cho Nhậm Phong như thế nào toàn lực công kích, Tây Môn Suy Tuyết đều thủy chung là bình tĩnh đâm ra một kiếm, ngàn vạn chiêu thức, tất cả đều bị phá hết. Cái gì? Cái này là ở đâu đến cường giả, thực lực sao lại mạnh mẽ như thế? Nhậm Phong hai con ngươi lạnh lẽo, thần sắc khuôn mặt có chút động. Mà tên kia nữ tử thần bí lại ở một bên có chút hăng hái nhìn xem, không có chút nào ý xuất thủ. Tây Môn Suy Tuyết tại cùng Nhậm Phong đại chiến thời điểm, thời khắc đều đang chú ý nữ tử, nhưng là nữ tử kia từ đầu đến cuối không xuất thủ, để Tây Môn Suy Tuyết hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ nàng không là Nhật Nguyệt Tông người? Nữ tử thực lực, Tây Môn Suy Tuyết đã nhìn ra, vậy mà là Vũ Vương cửu giai, xem như Vũ Vương bên trong đỉnh phong cao thủ, nếu như nữ tử này xuất thủ, cùng Nhậm Phong liên thủ, thật là có khả năng tạm thời ngăn lại hắn. Đã nữ tử không xuất thủ, Tây Môn Suy Tuyết cũng không định tại mang xuống. Có kiếm từ tây mà đến, một kiếm Suy Tuyết. Kiếm khí ầm vang một phát, trong chốc lát càn quét hư không, trong chớp mắt liền đem Nhậm Phong bao phủ. Mà Tây Môn Suy Tuyết tại đâm ra một kiếm kia về sau, đã rời đi, xông vào Nhật Nguyệt Tông bên trong. Phốc phốc phốc. Một đường chỗ qua, Nhật Nguyệt Tông người tử thương vô số, bị hù Nhật Nguyệt Tông tất cả mọi người chạy chối chết, sợ hãi đụng phải Tây Môn Suy Tuyết tôn này sát thần. Tại Tây Môn Suy Tuyết trong mắt, chỉ có thiên đế nhiệm vụ, đối với những người này, chỉ cần cản đường người, toàn diện diệt sát. Dù sao Tây Môn Suy Tuyết bốn người thân ở Nhật Nguyệt Tông bên trong, Nhật Nguyệt Tông cũng là một cái nổi danh đại tông, thời gian kéo càng dài, đối bọn hắn càng bất lợi, chỉ có lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn mới có thể an toàn trở ra. Yêu Nguyệt bên kia liền tương đối bưng lỏng, mặc dù cũng có một Nhật Nguyệt Tông Vũ Vương trưởng lão ngăn lại nàng, nhưng là đối mặt Minh Ngọc Công đại thành Yêu Nguyệt, hơn 10 chiêu ở giữa, liền bị đánh thành trọng thương, phi thân chạy trốn, Yêu Nguyệt cũng không có truy, mà là hướng về một bị nàng bắt tới Nhật Nguyệt Tông đệ tử chỉ dẫn phía dưới, đi hướng Nhật Nguyệt Tông Tàng Bảo Các. Và anh, Tàng Bảo Các cửa điện, bị yêu nguyệt một trưởng bạo lực phá vỡ, bên trong vô số chân quý tài nguyên thình lình xuất hiện, nhưng yêu nguyệt chỉ là khẽ quét mà qua, không có phát hiện thiên tâm tôn giả chìa khóa cái bóng, liền hướng về bên trong phóng đi. Nghe tới tàng bảo các phương hướng động tĩnh, cùng vệ trang dây dưa rất xa ba người thần sắc biến đổi, lập tức rất xa chuẩn bị quay đầu hướng về tàng bảo các phóng đi, nhưng vào lúc này, vệ trang thân hóa kiếm nhận phong bạo, xuất hiện tại rất xa phía trước. Nghĩ muốn đi đâu, chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc, liền muốn đi sao? Vệ trang tay cầm răng cá mập, khí ngược nhìn xem rất xa. Cút ngay cho ta. Rất xa giận quát một tiếng, một trường đánh ra, chân khí ngưng tụ, chấn động hư không khẽ chấn động, khí thế bằng bạc. Mà rất xa sau lưng hai tên vũ vương trưởng lão mặc dù toàn thân đẫm máu, nhưng là cũng mảy may không sợ phóng tới vệ trang. Giờ khắc này, bốn người đại chiến tại độ bộc phát, nhưng là lần này, vệ trang đã xuất ra 120 điểm thực lực, chỉ là nhẹ nhàng chém ra một kiếm, một vũ vương cảnh trưởng lão liền kêu thảm bay ngược ra ngoài, cánh tay tận gốc mà đứt, máu tươi dâng trào. Lao tam. Một tên trưởng lão khác nhìn thấy người trưởng lão kia bị vệ trang một kiếm chém tới cánh tay, không khỏi cao giọng hô. Ha ha. Hay là quan tâm một chút chính ngươi đi. Chẳng biết lúc nào, vệ trang đã xuất hiện tại trước mặt hắn, quỷ dị răng cá mập hóa thành sét đánh, đống nhiên đâm ra, tựa như hư không bị cắt, vang lên trận trận chói tai thanh âm. Phúc. Người trưởng lão kia bị răng cá mập một kiếm đâm xuyên ngực, mang theo răng cưa một mặt, liền ngay cả xương ngực đều bị xoắn nát. Chương 77, ba kiếm định nhật nguyệt. Ta muốn giết các ngươi. Nhìn thấy trong trước mắt, hai tên vũ vương cảnh trưởng lão, một chết một bị thương, rất xa tựa như thụ thương cô lang, bi phẫn giống to. Cho ta mở nhật nguyệt vô cực. Ở xa một phương khác, bị Tây Môn Suy Tuyết kiếm khí phong bạo càn quét nhập phòng, vừa mới chật vật xông ra Tây Môn Suy Tuyết kiếm khí phong bạo, liền nghe tới rất xa tiếng giống giận dữ, thần sắc không khỏi biến đổi. Lần này tới công kích hắn Nhật Nguyệt Tông địch nhân thực tế là quá mạnh, tại Vũ Vương cảnh bên trong, hắn hay là lần đầu gặp được cường đại như vậy người. Nhật Nguyệt Tông chỗ sâu chấn động, một tòa đại điện bỗng nhiên phát ra quang hoa, hai thanh tựa như uyên ương loan đao vũ khí, bỗng nhiên bay ra, hướng về Nhậm Phong cùng rất xa phóng tới. Tại Nhậm Phong cùng rất xa nắm lấy kia hai thanh đao thời điểm, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập một bầu không khí tăng tốc. Tiên tổ cho chúng ta lưu lại Nhật Nguyệt vô cực, vì chính là bảo hộ ta Nhật Nguyệt Tông vạn năm không suy, hôm nay Nhật Nguyệt vô cực xuất thế, ta tất yếu huyết tẩy cựu địch, chém giết tại đây. Rất xa cùng Nhậm Phong tựa như thành kính tín đồ, nắm tay bên trong Nhật Nguyệt song đao, mặt hiện lên túc mục, hai người chăm miệng một lời đạo. Hai người nháy mắt phóng lên tận trời, tại ánh trăng chiếu xuống, hai người song đao đụng vào nhau, một cỗ kinh khủng đến cực hạn đao ý bộc phát, hóa thành đao khí trường hà, vẩy xuống chân trời, hướng về vệ trang bao phủ mà đi. Không tốt. Phương xa Tây Môn Suy Tuyết cùng Yến Thập Tam nhìn thấy rất xa cùng Nhậm Phong song đao kết hợp, chém xuống đao khí trường hà, để hai người bọn họ đều hãi hùng kết vía. Quả nhiên không hổ là ngàn năm đại tông, nội tình hay là rất phong phú nha. Nữ tử thần bí hai con ngươi lấp lóe tinh quang nhìn lấy hết thảy trước mặt, Nhật Nguyệt vô cực mới ra, chính là nàng đều hơi có chút chấn kinh. Vệ Trang cũng vẻ mặt nghiêm túc, không nghĩ tới Nhật Nguyệt Tông Nhật Nguyệt vô cực thật lợi hại như thế, bất quá cứ như vậy, hắn càng thêm hưng phấn, càng cường đại càng tốt, bởi vì hắn chính là muốn đến lĩnh giáo Nhật Nguyệt Tông Nhật Nguyệt vô cực. Giang Cá Mập cũng rất giống cảm nhận được chủ người hưng phấn trong lòng, có chút chiến minh lên. Giang Cá Mập mặc dù tại Tần Thì Minh Nguyệt không phải thập đại danh kiếm bên trong, nhưng lại có không kém gì thập đại danh kiếm thực lực. Huyết tinh, bạo ngược, tàn nhẫn chờ một chút ý chí tại Giang Cá Mập bên trong bộc phát ra, vệ trang phóng lên tận trời, chân đạp đao khí trường hạ, hướng về Nhậm Phong cùng rất xa phóng đi. Nhậm Phong cùng rất xa liếc nhau, hai người một chẳng nghiêng, quét ngang chạm, Nhật Nguyệt chi lực bộc phát, hóa thành một cái đao khí lồng giam, hướng về vệ trang bao phủ tới. Cong. Ba thanh thần binh chạm vào nhau, trong chốc lát nổ vang rung trời. Vệ trang trên thân áo bào rất có vỡ vụn, liền ngay cả mặt nạ đều xuất hiện vết rạn, mà Nhậm Phong cùng rất xa cũng đổ bay mà quay về, trong tay Nhật Nguyệt vô cực có chút chiến minh, tựa như nhận trọng thương. Nữ tử thần bí hai con ngươi ngưng lại, nàng đối Nhật Nguyệt Tông cùng Tây Môn Suy Tuyết đám người thắng bại không thèm để ý, nhưng lại đối Tây Môn Suy Tuyết đám người thân phận cảm thấy hứng thú vô cùng, bởi vì nàng thế lực phía sau muốn đi vào ngoại vực, cho nên nàng nhất định phải hiểu rõ ngoại vực tất cả thế lực. Nữ tử thần bí gắt gao nhìn chằm chằm vệ trang trên mặt khắc họa lấy thần bí khuôn mặt mặt nạ, nàng muốn nhìn đến mặt nạ vỡ vụn về sau, vệ trang chân diện mục. Không riêng nữ tử thần bí, liền xem như Nhậm Phong hòa thượng xa cũng tại gắt gao nhìn chằm chằm. Hôm nay bọn hắn Nhật Nguyệt Tông bị Tây Môn Suy Tuyết bọn người đánh trở tay không kịp, thế nhưng là nói là phi thường mất mặt, nếu như có thể biết vệ trang thân phận, nói không chừng có thể tìm tới thế lực sau lưng hắn, ngày sau cũng có thể biết tìm ai báo thủ. Vệ trang giấu ở sau mặt nạ khỏe miệng khẽ cong, tựa như đang cười nhạo mọi người vọng tưởng. Chỉ thấy vệ trang trên mặt trung hán ly mặt nạ sắp vỡ vụn thời điểm, vậy mà bắt đầu khôi phục, không đến một hơi thời gian, liền khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, tất cả mọi người không khỏi trợn mắt líu lưỡi, đây là cái gì mặt nạ? Là tài liệu gì chế thành? Làm sao còn có thể tự mình khôi phục? Nếu như làm thành thần binh, lại nên khủng bố cỡ nào? Một cái có thể tự lành thần binh, ngẫm lại đều để người kinh hãi. Vù vù. Hai đạo lưu quang xẹt qua chân trời, Yến Thập Tam cùng Tây Môn Suy Tuyết xuất hiện tại vệ trang bên cạnh. Thời gian không nhiều, chúng ta phải rút, tiên cô đầu kia đã đắc thủ, để chúng ta đi nhanh một chút. Yến Thập Tam nhìn xem Nhậm Phong cùng rất xa trong tay Nhật Nguyệt vô cực, hai con ngươi hiện lên một tia chiến ý, nhưng là không có lỗ mãng, mà là tỉnh táo nói: muốn đi, kia có dễ dàng như vậy? Nhậm Phong cùng rất xa nghe tới Yến Thập Tam, thần sắc lạnh lẽo, cũng mặc kệ vệ trang mặt nạ là chuyện gì xảy ra, việc cấp bách hay là lưu lại những người này, cũng coi là Nhật Nguyệt Tông lần tổn thất này, có cái bằng giao. Nhật Nguyệt vô cực lần nữa kết hợp, lần này Nhậm Phong cùng rất xa đã buộc phát toàn bộ thực lực, Nhật Nguyệt Song Nhận tựa như tan hợp lại cùng nhau, đưa lưng về phía ánh trăng, đao khí lôi cuốn lấy ánh trăng chiếu xuống, muốn bao phủ Tây Môn Suy Tuyết ba người. Hừ, rõ ràng. Vệ Trang hừ lạnh một tiếng, giang cá mập chém ra, kiếm khí tung hành, liền cả thiên không hỗn loạn cương phong đều bị giảo tán. Tĩnh mịch khí tức tại Yến Thập Tam trên thân bộc phát, hai con ngươi đạm mạc, tựa như đang nhìn người chết, một kiếm vung chạm mà ra, Tử Vong thứ 15 kiếm bỗng nhiên bộc phát. Tây Môn Suy Tuyết cũng đi theo vung ra một kiếm, Tây Môn Suy Tuyết kiếm không giống Vệ Trang cùng Yến Thập Tam như thế, ẩn chứa các loại ý thức, Tây Môn Suy Tuyết kiếm chỉ có thẳng tiến không lùi, mặc kệ phía trước có bất kỳ vật gì, ta chỉ một kiếm phá chi. Rầm rầm rầm. Song phương công kích chạm vào nhau, cương phong tàn quét, hóa thành dòng lũ, liền ngay cả bao phủ Nhật Nguyệt Tông đại trận đều bị xé nứt. Ba đạo thân ảnh phóng lên tận trời, hóa thành ba đạo kiếm quang, biến mất ở chân trời, mà Nhậm Phong cùng rất xa lại phun ra một ngụm máu tươi, hai người thần sắc phẫn nộ, không cam lòng nhìn qua Tây Môn Suy Tuyết ba người rời đi phương hướng. Nhật Nguyệt Tông trận này ngắn ngủi đại chiến, không có dấu giếm được người hữu tâm chú ý, ngày thứ hai những cái kia cùng Nhật Nguyệt Tông cùng nhóm thế lực lớn, liền thu được tin tức. Nhật Nguyệt Tông lại bị người công kích, mà lại chỉ có bốn người. Giờ khắc này, tất cả thế lực tất cả đều trầm mặc, bốn người kém chút đánh cho tàn phế một cái thế lực lớn, đây rốt cuộc là bực nào thế lực gây nên. Không ai có thể nghĩ đến, tạo thành loại này hành động người, cũng chỉ là một cái tiểu quốc hoàng tử. Một tòa trên núi hoang, Tây Môn Suy Tuyết bốn người lặng lặng đón gió mà đứng. Yêu Nguyệt thản nhiên nói, các hạ cùng chúng ta một đường, chẳng lẽ không định ra tới rồi sao? Theo Yêu Nguyệt thanh âm rơi xuống, tên kia nữ tử thần bí chậm rãi tại một tảng đá lớn đằng sau đi ra. Nữ tử thần bí không có tiến lên, mà là cùng Tây Môn Suy Tuyết bọn người duy trì nhất định khoảng cách an toàn, những người này quá nguy hiểm, nàng cũng không dám đem mình đặt mình vào tại trong nguy hiểm. Mấy vị, ta không có ý, chỉ là đối các ngươi tốt kỳ, nghĩ muốn cùng các ngươi kết giao một phen. Nữ tử thần bí thanh âm như linh, khách khí nói. Tây Môn Suy Tuyết bốn người thờ ơ, Yêu Nguyệt dù sao cũng là nữ tử, từ nàng nói chuyện thích hợp nhất. Nếu như ngươi không có chuyện gì, có thể đi, nếu như theo chúng ta, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Nói xong, Yêu Nguyệt bốn người phóng lên tận trời, trong chớp mắt biến mất tại nữ tử trong tầm mắt. Đến cùng là cái gì thế lực, những người này vì sao không có một tia ấn tượng? Nữ tử thần bí thì thầm nói, bất quá nàng không có đuổi theo, bởi vì nàng đã cảm nhận được Tây Môn Suy Tuyết đám người sát ý, nàng biết, nàng tại không biết tốt xấu, tất lại nhận Tây Môn Suy Tuyết đám người tập sát. Chương 78, âm mưu loạn giang hồ. Tiên đình bên trong tiểu thế giới. Yêu Nguyệt đem cướp được hai đưa chìa khóa cho Trần Đào. Trần Đào xuất ra tại võ quốc trong bảo khố đạt được chìa khóa, cùng mặt khác hai đem chìa khóa đối cùng một chỗ, ba đem chìa khóa nháy mắt buộc phát quang mang, một bức bản đồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy trên bản đồ núi non sông ngòi đánh dấu vô cùng rõ ràng, một cái màu đỏ mũi tên phân bộ tại các nơi, chỉ dẫn lấy lộ tuyến. Theo mũi tên nhìn lại, Trần Đào thần sắc có chút ngưng lại, bởi vì mũi tên cuối cùng chỉ địa phương, vậy mà Vạn Yêu Sơn mạch chỗ sâu nhất đã vượt qua Trần Đào biết rõ phạm vi. Thiếu chủ, Thiên Tâm Tôn giả chính là Vũ Quân cường giả, đem lăng mộ xây ở Vạn Yêu Sơn mạch chỗ sâu, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Nếu như Thiên Tâm Tôn giả chỉ là muốn lưu lại cho mình truyền thừa, quả quyết không sẽ như thế. Dù sao Vạn Yêu Sơn mạch chỗ sâu nguy hiểm cỡ nào, mọi người đều biết, không có có nhất định thực lực, liền ngay cả Vạn Yêu Sơn mạch vòng trong đều không thể đến, chớ nói chi là chỗ sâu nhất. Vệ Trang xem hết địa đồ, cao mày nói, căn cứ Kỷ Vương cùng Hồ Vương nói, bọn hắn vị trí chỉ là Vạn Yêu Sơn mạch vòng trong, còn không tính chỗ sâu. Về phần chỗ sâu có bao nhiêu yêu tộc cường đại, bọn chúng cũng không biết, chỉ biết chỗ sâu cho chúng nó một loại tử vong nguy hiểm, bọn chúng cũng không dám tiến vào. Yêu thú trực giác phi thường cường đại, đã Kỷ Vương cùng Hồ Vương đô là như thế cảm giác, đã nói lên Vạn Yêu Sơn mạch chỗ sâu tuyệt đối nguy hiểm, không có vạn toàn nắm chắc, không thể tùy tiện nếm thử. Trần Đào ngón tay đánh đế ghế dựa, không thời gian dài, khóe miệng khẽ cong. Nếu quả thật là như vậy, chúng ta đến có thể tính kế một chút, đến lúc đó có hay không nguy hiểm, có bao nhiêu nguy hiểm, sẽ có người thay chúng ta đi dò đường. Tây Môn Suy Tuyết bốn người đều không phải vụng về người, nghe tới Trần Đào, nhao nhao thần sắc chấn động. Ba ngày sau đó, một đạo tin tức không biết từ chỗ nào truyền ra, trong khoảng thời gian ngắn, liền truyền khắp ngoại vực đại bộ phận địa phương, ngàn năm trước một đời tung hoành ngoại vực cường giả tuyệt thế Thiên Tâm Tôn giả lăng mộ vậy mà xuất thế, nghe nói Thiên Tâm Tôn giả trong lăng mộ có tuyệt thế công pháp, có thể để người nhất phi trùng thiên cơ duyên. Đạo này tin tức mới ra, không có người không động dung, những đại thế lực kia còn có thể giữ vững tỉnh táo, nhưng là đối với một chút tán tu võ giả, sau lưng không có cái gì thế lực ủng hộ võ giả, nhao nhao tâm động. Không phải là không có người nghĩ tới này sẽ là một cái âm mưu, nhưng là đối mặt có thể nhất phi trùng thiên cơ duyên, không ai có thể nhịn xuống trong lòng tham lam. Phải biết, có thật nhiều tán tu võ giả, bởi vì không có tài nguyên, không có mạnh đại công pháp, tại một cảnh giới đã không thiếu thời gian, võ giả tuế nguyệt là ngắn ngủi, nhìn như có thể sống bên trên 100-200 năm, thậm chí vũ tông cường giả có thể sống bên trên 500 năm, nhưng tu luyện không tuế nguyệt, nhất chuyển tức thì, rất nhiều người đều cảm giác thời gian không đủ, cho nên có thể trợ giúp bọn hắn cường đại cơ hội, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lúc này Trần Đào đã trở lại sở quốc bên trong, ngồi tại mình phụ thái tử bên trên, lặng lặng nhìn sách. Trần Đào tu luyện không có rơi xuống, nhưng là thời gian quá ngắn, hắn thông thường tu luyện căn bản nhìn không ra thực lực tiến bộ, nếu như không có hệ thống, thực lực của hắn hiện tại có thể đạt tới võ giả chi cảnh, đều phi thường miễn cưỡng. Nhưng Trần Đào thực chiến lại không có rơi xuống, có Chu Hữu Văn trở vũ tông cảnh võ hiệp nhân vật bồi luyện phía dưới, Trần Đào thực lực có thể nói là một mực tại tăng lên. Chu Hữu Văn bọn người có thể sẽ nhường, tại phối hợp Trần Đào rèn luyện năng lực thực chiến, nhưng Trần Đào trưởng thành cũng làm cho Chu Hữu Văn bọn người vui mừng, dù sao Trần Đào hiện tại thiên tư cũng không yếu, đặt ở tiểu thuyết võ hiệp bên trong cũng coi là Mộ Dung Phục loại cấp bậc kia nhân vật thiên tài. Gần nhất Trần Đào rút ra 2 lần công pháp, đem còn lại công pháp rút thưởng cơ hội đều dùng, bất quá tại rút ra kiếm 23 về sau, Trần Đào vận khí tốt giống dùng hết, tại không có rút ra cái gì tốt công pháp, đều bị Trần Đào ném vào sở quốc kho vũ khí bên trong, để về sau có công người có thể đi vào chọn lựa. Bất quá có một cái công pháp để Trần Đào có chút ngoài ý muốn, đó chính là Chín U Huyền Thiên Thần Công hạ quyển. Chín U Huyền Thiên Thần Công thậm chí muốn so hàng Long Thập Bát Trưởng trở võ công mạnh lên rất nhiều, nhưng là Chín U Huyền Thiên Thần Công tu luyện có chút hà khắc, Trần Đào không thích, lập tức cho Chu Hữu Văn. Chu Hữu Văn tu luyện chính là Chín U Huyền Thiên Thần Công thượng quyển, hiện tại thu hoạch được hạ quyển, thực lực tăng vọt, không đến nửa tháng liền liên tiếp đột phá, hiện tại đã đạt tới Vũ Tông Bát Giai, tại có một chút thời gian tuyệt đối có thể đột phá đến cửu giai, nếu như tài nguyên đầy đủ, liền xem như đột phá Vũ Tôn chi cảnh đều là có khả năng. Để người tương đối ngoài ý muốn chính là Diệp Cô Thành cũng tại cùng Tây Môn Suy Tuyết một lần trong tỷ thí có ngộ hiểu, vậy mà đột phá Vũ Tôn cửu giai, đạt tới Vũ Tôn viên mãn, khoảng cách Vũ Vương đều chỉ có cách xa một bước. Nhìn lấy thủ hạ người thực lực tăng vọt, Trần Đào trong lòng mừng rỡ, dưới tay hắn người thực lực càng mạnh, đại biểu thực lực của hắn càng mạnh. Bất quá tại trải qua Nhật Nguyệt Tông sự tình về sau, Tây Môn Suy Tuyết bọn người điệu thấp xuống dưới, phòng ngừa bị người nhận ra là tập kích Nhật Nguyệt Tông hung thủ. Có khó giải quyết sự tình, đều là Kỳ Vương cùng Hồ Vương hai đại yêu vương đi làm, chuyện bình thường đều là Diệp Cô Thành đinh bằng bọn người. Sở quốc tại trải qua mấy lên đại chiến, quốc gia đã phi thường to lớn, tại cựu quốc bên trong tuyệt đối có thể xếp tới trước 3, thậm chí đã ẩn ẩn có thứ nhất vương quốc danh xưng. Như không phải là bởi vì Thiên Tâm Tôn giả Lăng Mộ tin tức xuất thế, chỉ sợ sở quốc cùng còn lại vài quốc gia sẽ còn đại chiến. Bởi vì tới gần Vạn Yêu Sơn mạch quốc gia chỉ có sở quốc cùng cả nước, hiện tại cả nước bị diệt, sở quốc một nhà độc đại, một chút muốn đuổi hướng Vạn Yêu Sơn mạch chỗ sâu điều tra Thiên Tâm Tôn giả Lăng Mộ người, nhao nhao tràn vào sở quốc bên trong. Trong lúc nhất thời, để sở quốc hỗn loạn nổi lên bốn phía, hiệp dùng võ phạm cấm. Chúng chi thế giới này là lấy võ vi tôn thế giới, những cái kia võ giả đối với triều đình đều không thế nào quan tâm, cho nên những cái kia ngoại lai võ giả tại sở quốc bên trong có thể nói là kiệt ngạo bất tuần, thậm chí thường xuyên có bên đường chém giết chẳng cảnh. Giờ khắc này, Trần Đào thành lập Cẩm Y Vệ liền cử đi tác dụng lớn, để Trần Chấn Viễn nhức đầu đám võ giả tại Cẩm Y Vệ trước mặt nhưng không tính là gì sự tình. Lúc đầu Cẩm Y Vệ tạo thành chính là giang hồ võ giả, đối với quản lý giang hồ sự tình xem như dễ như trở bàn tay. Sầu Nam Phi tại Bạch Sầu Phi dẫn đầu hạ, mỗi ngày đều đang thu thập các lộ đi tới sở quốc võ giả, cuối cùng tập hợp, thống kê ra, phần phái nhân thủ, tiến đến trấn áp. Vũ Tông phía dưới võ giả, người của Cẩm Y Vệ liền có thể, Vũ Tông phía trên võ giả, Bạch Sầu Phi bọn người liền sẽ ra tay, về phần siêu việt Vũ Tông võ giả, tại sở quốc bên trong quấy rối, Diệp Cô Thành bọn người liền sẽ cường thế xuất thủ, bên đường chém giết, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, đã trước sau có 3 tên Vũ Tông một Vũ Tôn cường giả, bị Phó Hồng Tuyết cùng Đinh Bằng bọn người đánh giết. Phó Hồng Tuyết đã đột phá đến Vũ Tôn tam giai, mà Đinh Bằng mấy người cũng là nửa bước Vũ Tôn, chấn áp những người kia, dư xài. Sở quốc Cẩm Y Vệ, trong lúc nhất thời, để người nghe tin đã sợ mất mật, liền ngay cả một chút có thực lực bối cảnh võ giả, cũng không dám lô mãng, những cái kia mới vừa tới đến sở quốc võ giả, lúc nghe sở quốc Cẩm Y Vệ sự tích, cũng không dám tại làm cản, tất cả đều ngoan ngoan trung thực. Cẩm Y Vệ người mặc phi ngư phục, lưng đeo tu xuân đao, tại trên đường cái vừa đi vừa về tuần tra, gặp được người nhao nhao kính sợ né tránh, chỉ có những cái kia sở quốc bình dân, cho những Cẩm Y Vệ này cao nhất tôn kính. Cẩm Y Vệ mặc dù bá đạo chuyên quyền, giết người không chớp mắt, thủ đoạn bạo lực, nhưng là đối đãi tuân theo luật pháp người hay là rất khách khí, xưa nay sẽ không ức hiếp lương thiện cùng người bình thường, trừ phi phạm phải tội lớn ngập trời hoặc là những cái kia phát rồ giang hồ võ giả mới sẽ khiến Cẩm Y Vệ xuất thủ. Lúc này một đội xe chậm rãi đi tới Tử Cấm Thành bên ngoài, cái này đội xe hộ vệ đều là cao thủ, mỗi người đều tại vũ sư chi cảnh, mà lại trong đó không thiếu vũ tông cường giả, thậm chí vũ tôn cường giả đều có 2 tên. Tại hộ vệ ở giữa có một cố lộng lây xe ngựa, chính là cùng Trần Đào tọa giá so sánh cũng cao hơn quý rất nhiều. Tân tổng quản, thế nhưng là nhanh đến rồi. Một thanh niên nam tử thanh âm trong xe ngựa truyền ra, hướng về bên cạnh xe ngựa đi theo một lão giả hỏi. Hồi Tam hoàng tử đã đến, chúng ta bây giờ ngay tại sở quốc quốc đô Tử Cấm Thành bên ngoài. Tên kia ước chừng hơn 50 tuổi Tần tổng quản cung kính nói. Mà Tần tổng quản chính là trong đội xe 2 tên vũ tôn cường giả một trong. Ừm, ta nghe nói sở quốc quật khởi đều là một cái tên là Trần Đào thiếu niên một tay tạo thành. Trong xe thiếu niên tiếp tục nói. Đúng vậy, Tam hoàng tử, mà lại Trần Đào cũng là đã từng giết Công Tôn đại nhân người. Tần tổng quản đang nói ra Công Tôn Vân thời điểm, ánh mắt bình thản, tựa như Công Tôn Vân chết, dẫn không dậy nổi hắn mảy may ba động. Ồ, Công Tôn Vân chính là bị Trần Đào giết. Có chút ý tứ, Công Tôn gia năm gần đây tại hoàng trong triều, quả thật có chút quá tùy tiện, nếu không phải Công Tôn gia lão tổ có Vũ Vương thực lực, phụ hoàng sớm liền thu thập bọn họ, không nghĩ tới tại hoàng triều làm mưa làm gió thì thôi, còn hết lần này tới lần khác muốn ra kiếm chuyện, quả thực chết chưa hết tội. Bất quá cái này Trần Đào ngược lại là giấu cùng ta khẩu vị, gan lớn quả cảm, sát phạt vô tình, thích hợp trở thành đế người của vương gia. Tam hoàng tử cười nhạt nói, Trần Đào cuối cùng không thể so Tam hoàng tử, coi như biểu hiện tại tốt, cùng Tam hoàng tử so sánh, cũng còn kém hơn rất nhiều. Tần tổng quản lấy lòng đạo, ha ha, Tần tổng quản, ngươi nhiều năm như vậy, vẫn là như cũ, chính ta cái dạng gì, hay là biết đến, cùng đại ca cùng nhị ca so, từ đầu đến cuối có khoảng cách, bất quá lần này, Thiên Tâm Tôn giả lăng mộ một nhóm, nếu như chúng ta có thể có thu hoạch, ngày sau coi như nói không chừng. Xe ngựa chung quanh hộ vệ, nghe tới Tần tổng quản cùng Tam hoàng tử nói chuyện, nhao nhao trong lòng kích động, bọn hắn cũng là bởi vì Tam hoàng tử loại này lòng dạ, mới có thể khăng khăng một mực đi theo hắn, hoàng thất chi tranh, từ trước đều là gió tanh mưa máu, cuối cùng chỉ có một người có thể thắng lợi, những người khác sẽ thành đá đặt chân, mà lại hạ chẳng cũng sẽ không tốt, bọn hắn có thể lựa chọn Tam hoàng tử, xem trọng chính là Tam hoàng tử dám liều, dám bắt tinh thần, xưa nay sẽ không nâng cao mình, cũng sẽ không nhìn xuống mình, ngực có vĩ lực. Đi thôi, Tần tổng quản, chúng ta vào thành, vừa vặn mượn cơ hội lần này, ta đi chiếu cố cái kia Trần Đạo, nhìn xem rốt cục là như thế nào một cái nhân vật truyền kỳ. Tam hoàng tử thoại âm rơi xuống, đội xe chậm rãi hướng về Tử Cấm thành chạy tới, trên đường đi, một chút nhìn ra Tam hoàng tử chờ người thân phận người không đơn giản, nhao nhao nhường đường, không dám ngăn trở. Chương 79, đối chọi gay gắt. Tại Thiên Tâm Tôn giả lăng mộ sự kiện mới ra về sau, Tử Cấm thành có thể nói là phi thường náo nhiệt, các lộ như quỷ xà thần, nhao nhao tề tụ Tử Cấm thành. Tam hoàng tử bọn người mới vừa tiến vào trong thành, Cẩm Y vệ liền nhận tin tức, sau đó Bạch Sầu Phi đem tin tức bẩm báo cho Trần Đào, để Trần Đào làm quyết định, đối đãi Huyền Tông hoàng triều Tam hoàng tử là thái độ gì, nếu như Tam hoàng tử ở trong thành náo sự, lại giải quyết như thế nào. Nghe Bạch Sầu Phi báo cáo, Trần Đào mỉm cười, chuyện này các ngươi không cần phải để ý đến, hiện tại chính là thời kỳ phi thường, ta tin tưởng đã nhưng cái này Huyền Tông hoàng triều Tam hoàng tử đến, nên sẽ không náo sự, nếu không hắn chẳng phải là đem mình đặt mình vào tại địa phương nguy hiểm. Bạch Sầu Phi hiểu rõ gật đầu, lập tức quay người rời đi. Bạch Sầu Phi không hổ là đã từng làm qua phó lâu chủ người, Cẩm Y vệ tại hắn quản lý phía dưới, ngay ngắn trật tự, những cái kia từng trên giang hồ pha trộn võ giả, tại gia nhập Cẩm Y vệ về sau cũng phi thường quy củ, hơn nữa còn vì gia nhập Cẩm Y vệ tự hào. Anh hùng lâu. Lâu này chính là Trần Đào đưa ra, vì chính là hấp dẫn các phương giang hồ người, có thể bước vào anh hùng lâu người đều sẽ cùng có vinh yên, đắc chí, bởi vì vì anh hùng lâu danh xưng không phải anh hùng không có thể vào, mà có thể tiến vào anh hùng lâu người đều là xưng bên trên anh hùng người. Trên giang hồ, vì chính là tên cùng lợi, trong đó tên phía trước, lợi ở phía sau, bởi vậy có thể thấy được, tên một chữ này trọng yếu bực nào, mà có thể có được người khác thừa nhận là anh hùng, tuyệt đối có thể thỏa mãn những người kia nội tâm. Trần Đào đã thay đổi một cách vô tri vô giác xoay chuyển một chút người tư tưởng, để rất nhiều người cho rằng Trần Đào kỳ thật có hiệp can nghĩa đảm, đại nhân đại nghĩa người. Anh hùng lâu lầu cao nhất phía trên, Trần Đào đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem Huyền Tông hoàng triều Tam hoàng tử đội xe chậm rãi dừng ở anh hùng lâu trước. Trần Đào cười nhạt một tiếng, "Hồng Tuyết, chính chủ đến, chúng ta cũng nên đi cứng rắn tiếp một chút." Tại thu được Bạch Sầu Phi báo cáo về sau, Trần Đào liền phái người tiến đến thông tri Huyền Tông hoàng triều Tam hoàng tử, dẫn dắt bọn hắn đến anh hùng lâu. Dù sao Huyền Tông hoàng triều chính là phụ cận một cái duy nhất hoàng triều, cũng là thực tế cựu quốc chi địa trường không giả, đi tới hạ hạt chi địa, Trần Đào người địa chủ này làm sao cũng muốn tiếp đại hạ không phải, mà lại Trần Đào còn nắm giữ một cái tương đối có ý tứ sự tình, đó chính là cái này Huyền Tông hoàng triều Tam hoàng tử vậy mà đã từng đưa ra qua lấy nhân trưởng nước, lấy nghĩa trị gia, bởi vì việc này cái này Tam hoàng tử thế nhưng là ăn một phen đau khổ, kém chút không có bị Huyền Tông hoàng triều quốc chủ cho tước đoạt hoàng tử thân phận. Trần Đào cảm giác cái này Tam hoàng tử không đơn giản, một cái có thể dám mạo hiểm lớn không vì phong hiểm, đưa ra loại này để người căn bản là không cách nào nhận đồng vấn đề, có thể thấy được lá gan chỉ lớn, tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Trần Đào mới vừa tới đến dưới lầu, liền đối diện cùng đi ra xe ngựa Tam hoàng tử đụng vừa vặn. Ánh mắt hai người tại không trung nghĩ tiếp, trong chốc lát bầu không khí nghiêm một chút. Phó Hồng Tuyết tiến lên trước một bước, để tay tại trên chuôi đao, một cỗ khí tức sắc bén tản ra, làm cho cả anh hùng lâu đại đường trong chốc lát vì đó yên tĩnh. Tân tổng quản hai tay chắp sau lưng lặng lặng đứng tại Tam hoàng tử sau lưng, ánh mắt đạm mạc, bất quá ẩn ẩn có thể nhìn ra, ánh mắt của hắn tại cảnh giác nhìn chằm chằm Phó Hồng Tuyết. Ha ha, Trần Đào. Tam hoàng tử cởi mở cười một tiếng, nho nhã trên khuôn mặt không có chút nào ba động, tựa như không nhìn thấy trong không khí dương cung bạc kiếm. Trần Đào cũng khoe miệng mỉm cười, chia tay ra, Tam hoàng tử đại giá, bản hoàng tử không có từ xa tiếp đón, mời. Bình thường sở quốc chỉ tính là vương quốc, Trần Đào căn bản cũng không có thể lấy hoàng tử tự cho mình là, nhưng là Trần Đào nhưng không có che giấu, mà là trần trụi thể hiện ra dã tâm của hắn. Tại xưng hô phía trên, Trần Đào liền đã hiển lộ ra dã tâm của hắn, đem mình bày đặt ở hoàng triều cao độ. Tam hoàng tử tựa như không có nghe được Trần Đào lời nói bên trong ý tứ, mà là khẽ gật đầu ra hiệu, cùng Trần Đào sóng vai đi vào anh hùng lâu. Anh hùng lâu bên trong người nhìn thấy Trần Đào cùng Tam hoàng tử sóng vai mà đi, nhao nhao như có điều suy nghĩ, không biết đang suy nghĩ gì. Đi tới nhã gian bên trong, hai tên thị nữ bưng tới điểm tâm cùng hâm rượu, nhẹ nhàng đặt lên bàn, cùng kính tối lui. Mà Phó Hồng Tuyết cùng Tần tổng quản làm bạn tại Trần Đào cùng Tam hoàng tử tả hữu, hai người giữ im lặng, tựa như thạch điêu, không động tâm vì ngoại vật. Trần huynh, ta như xưng hô này ngươi như thế nào? Tam hoàng tử phong khinh vân đạm, mỉm cười nhìn Trần Đào. Trần Đào gật đầu, không sao, ta cho tới bây giờ không câu nệ tiểu tiết, mà lại ta cùng Tam hoàng tử mới quen đã thân, trong mắt của ta cũng không có cái gì không ổn. Ai, Trần huynh nhưng là có chút không đủ đại khí, ta đã đều xưng hô ngươi là Trần huynh, vì sao Trần huynh còn muốn xưng hô ta là Tam hoàng tử? Ta tên là Lý Huyền Trần, Trần huynh xưng hô ta là Huyền Bùi huynh hoặc là Lý huynh đều có thể, xưng hô ta là Tam hoàng tử chẳng phải là có chút xa lạ. Lý Huyền Trần khoát tay, giả bộ không vui nói. Trần Đào lắc đầu, lễ nghi phiền phức, Lý huynh nhìn quá nặng đi, ta Trần Đào Kỳ thật phiền nhất chính là những này, vẫn tương đối thích tùy ý một điểm.
Không, ta coi là lễ không thể bỏ, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, lễ chính là đại biểu một loại thái độ, hữu lễ người mới có thể coi trọng quy củ, dạng này mới sẽ không xuất hiện phạm thượng làm loạn, hoặc là không nhìn quy củ sự tình.
Lý Huyền Trần nói nghiêm túc, tựa như đang ám chỉ cái gì. Trần Đào không cùng Lý Huyền Trần tiếp tục cái đề tài này, mà chỉ nói, ta nghe nói Lý huynh từng tại trên triều đình nói qua lấy nhân trưởng nước, lấy nghĩa trị gia. Không biết Lý huynh nói tới lấy nhân trị quốc là loại kia nhân, mà lấy nghĩa trị gia lại là loại kia nghĩa. Lý Huyền Trần trong mắt tinh quang lóe lên. Nhân cũng không phải là thường nói nhân từ, mà là lý niệm, chỉ cần có lý niệm, người người có thể biểu đạt giấc mộng của mình, chỉ có không phân đẳng cấp, để những cái kia có đức người phát huy năng lực của mình, một quốc gia liền lại không ngừng biến cường đại, mặc dù vũ lực là một quốc gia căn bản, nhưng là cũng không có thể thiếu những cái kia có tài người trợ giúp. Về phần lấy nghĩa trị gia, liền phải đơn giản rất nhiều, không thể xóa bỏ đối với gia tộc trả giá cùng công tích, coi như thân từng có sai, cũng có thể cho cơ hội, không thể một mực cường quyền bá đạo, để gia tộc người đều có tình cảm, dạng này một cái gia tộc liền sẽ càng thêm đoàn kết, mới có thể tồn tại càng thêm lâu dài. Trần huynh nghĩ như thế nào? Dạng này có phải là một cái hoàn mỹ trường tồn chi đạo? Một khi đạt lên lý niệm của mình, Lý Huyền Trần cũng không tiếp tục là cái kia ôn tồn lễ độ dáng vẻ thư sinh, ngược lại cho người ta một loại bá khí cảm giác. Trần Đào hai con ngươi nhíu lại, Lý huynh lời ấy, tha thứ Trần Mộ không dám gật bừa, nhân nghĩa cô nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất hay là vũ lực cùng quyền lợi, chỉ có quyền lợi cùng vũ lực một mực trưởng không trong tay của mình, bất kỳ cái gì sự tình đều sẽ thay đổi đơn giản, có tài chi người không thể ra mặt, ta có thể để hắn ra mặt, ai dám phản đối, ta giết kẻ ấy, ai dám ngăn trở ta liền khám nhà diệt tộc, thử hỏi Lý huynh, thiên hạ này còn có người dám phản đối ta sao? Những cái kia có tài người, như thế nào lại không có ngày nổi danh? Lý Huyền Trần ý tứ kỳ thật liền là muốn lật đổ những cái kia thế gia người, để một chút hàn môn xoay người, bởi vì Công Tôn gia chính là một ví dụ, ỷ vào trong nhà có một vị Vũ Vương cảnh lão tổ, liền dám ở hoàng trong triều làm mưa làm gió, thậm chí một chút tài hoa người đều bị chèn ép, nắm hết quyền hành, không cho những người kia cùng hắn tranh quyền cơ hội, nhưng Vũ Vương cường giả chính là một cái hoàng triều đỉnh tiêm lực lượng. Huyền Tông hoàng triều hoàng thất lại không thể nhằm vào Công Tôn gia, để Công Tôn gia nội bộ lục đục, dẫn đến Công Tôn gia lão tổ đối hoàng triều bất mãn, như thế ngày sau chắc chắn sẽ ra đại phiền toái. Mặc dù Huyền Tông hoàng triều không chỉ Công Tôn gia một Vũ Vương cường giả, nhưng là cũng không nhiều, mỗi thêm một cái Vũ Vương, hoàng triều thực lực liền sẽ cường đại một điểm. Nếu như Huyền Tông hoàng triều Vũ Vương cường giả có 20 tên trở lên Vũ Vương cường giả, chính là tại tất cả hoàng trong triều đều là tuyệt đối hàng đầu tồn tại. Về phần trị nhà chi đạo, ta Trần Đào chỉ thờ phụng một cái thái độ, đó chính là trung thành với gia tộc, ta liền có thể để hắn hưởng thụ vinh hoa phú quý cùng tài nguyên, nhưng nếu như trong lòng của hắn dù là có một tia đối với gia tộc không trung thành, ta cũng sẽ không giữ lại. Trần Đào, sát khí tràn trề, tuyệt đối là chính công lấy cường quyền trị quốc. Lý Huyền Trần có chút giao phía dưới, Trần huynh, xem ra lý niệm của chúng ta không phải một cái, ai khó được gặp được một cái hợp khẩu vị người, vì cái gì liền không có cộng đồng lý niệm đâu. Trần Đào cũng cười nhạt một tiếng, Lý huynh, lý niệm khác biệt, nhưng không trở ngại chúng ta làm bằng hữu, không thảo luận những quốc gia này đại sự chẳng phải được đi. Nói xong, Trần Đào cho Lý Huyền Trần rót đầy một chén rượu, mình cũng đầy dạng, ý chào một cái, ngửa đầu mà tiến. Lý Huyền Trần cũng không phải người nhỏ mọn, vừa rồi lời của hai người, tựa như cùng bọn hắn không có quan hệ gì, bầu không khí không chút nào hiện một ngạt, cầm chén rượu lên, cũng uống một hơi cạn sạch. Trần huynh nhưng biết vũ phụ sự tình. Lý Huyền Trần tại uống vào rượu về sau, chậm rãi nói. Trần Đào sững sờ, lập tức lắc đầu, vũ phủ. Đó là cái gì? Chương 80, biến số. Trần Đào trở lại trong phủ về sau, vội vàng mở ra hệ thống, tìm kiếm. Tại tông môn giao diện bên trong, Trần Đào rốt cuộc tìm được, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Quả là thế. Vũ phủ, chính là vạn năm trước một đời cường giả tạo dựng thế lực, về sau bởi vì trêu chọc xa cổ thế gia bị diệt, một đời bá chủ thế lực như vậy mẫn diệt, nhưng vũ phủ dù diệt, nhưng di chỉ lại một mực tồn tại. Tên kia thành lập vũ phủ cường giả tuyệt thế dùng hết sau cùng khí lực, đem vũ phủ phong cấm, mỗi ngàn năm mở ra một lần, tiến vào người có thể đạt được đại cơ duyên, nhưng là đã qua vào năm, vũ phủ mở ra 9 lần, lại không ai có thể có được vũ phủ vị cường giả kia truyền thừa, chỉ tìm tới một chút vũ phủ năm đó thu thập công pháp, nhưng mặc dù như thế, vẫn là để rất nhiều người trở thành người người kính ngưỡng cao thủ. Vũ phủ tiến vào, chỉ cho phép vũ vương cảnh võ giả tiến vào, vũ quân cường giả căn bản là không có cách nào tiến vào, cho nên vũ phủ mở ra, chỉ có vũ vương cảnh võ giả tham dự. Những cái kia siêu việt vũ vương cảnh cường giả chỉ có thể không biết làm gì, thổn thức cơ duyên không thuộc về bọn hắn, mà nghĩ muốn mạnh mẽ tiến vào vũ phủ, chỉ có so sáng tạo vũ phủ gã cường giả kia còn mạnh hơn thực lực mới có thể xông vào, nhưng luận võ phủ vị cường giả kia còn mạnh hơn người sẽ quan tâm điểm kia truyền thừa. Cho nên vũ phủ di kho một mực bị ngoại vực chúng thế lực coi như một cái thu hoạch được cơ duyên cấm địa, nội vực những đại thế lực kia ngẫu nhiên cũng sẽ có người tới, bất quá bởi vì vũ phủ di chỉ tại ngoại vực, nội vực cùng ngoại vực cách xa nhau rất xa, cần phải xuyên qua biển hỗn loạn, tại vượt qua đoạn hồn rừng rậm mới có thể đến đạt ngoại vực, một chút nội vực thế lực lớn cũng không phải mỗi lần đều có thể phái người chạy đến. Lúc trước nghe nói Lý Huyền Trần giải thích về sau, Trần Đào liền cảm giác vũ phủ loại này thế lực, hệ thống hẳn là có ghi chép, nhưng lúc ấy hắn không có thời gian xem hệ thống, chỉ có thể chờ đợi về đến mới có thể có nhàn hạ xem. Vũ phủ mặc dù tại võ giả bình thường trong mắt vô cùng cường đại, để người cảm thán, nhưng ở hệ thống tông môn ghi chép bên trong, liền ngay cả 50 vị trí đầu đều không có xếp tới, bất quá cái này cũng tương đối hấp dẫn Trần Đào ánh mắt. Tóm lại là hệ thống thu nhận sử dụng tông môn, nói rõ Vũ phủ cũng khẳng định có huy hoàng thời điểm, mà lại sáng tạo Vũ phủ vị cường giả kia, hay là một cái luận võ quân còn cường đại hơn võ giả, trong mắt hắn, Vũ quân đã là có thể ngưỡng vọng, luận võ quân còn mạnh hơn, kia lại sẽ là bậc nào cường giả. Thế giới này cảnh giới đẳng cấp, Trần Đào đã biết có, võ đồ, võ sĩ, võ giả, vũ sư, vũ tông, vũ tôn, vũ vương, vũ quân. Vũ vương kỹ càng ý tứ chính là võ bên trong sư vương, mà vũ quân là võ đạo chân quân, về sau cảnh giới lại sẽ xuất hiện biến hóa gì, Trần Đào rất chờ mong, nhưng là thực lực của hắn còn chưa đủ, cũng vô pháp triệu hồi ra vũ quân về sau võ hiệp nhân vật, cho nên chỉ có thể chậm rãi tìm tòi, nói không chừng hoàng triều hoặc là những cái kia cùng hoàng triều nổi danh thế lực lớn bên trong có ghi chép, nhưng chỉ có thể chờ đợi về sau hắn đi tìm. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là hoàn thành tông môn nhiệm vụ cùng nhất thống hắc giáp vực, tông môn nhiệm vụ là để hắn thu hoạch được thiên tâm tôn giả truyền thừa, kế hoạch đã áp dụng, chỉ chờ kết quả liền có thể, còn lại thống trị hắc giáp vực, hắn chỉ sợ lại cần một phen tính toán, hắc giáp vực muốn so tông môn nhiệm vụ khó nhiều, từ nhiệm vụ ban thưởng cũng có thể thấy được tới. Hoàn thành cái này hai nhiệm vụ, hắn liền có thể đột phá đến vũ tôn chi cảnh, đến lúc đó liền có thể triệu hoán vũ quân cảnh nhân vật. Báo thiếu chủ, Huyền Tâm tông người cũng tới, hiện tại các thế lực lớn người đã đến không sai biệt lắm, đoán chừng không được bao lâu thời gian, bọn hắn liền sẽ nếm thử tiến vào Vạn Yêu Sơn mạch, chạy tới Thiên Tâm Tôn giả lăng mộ. Bạch Sầu Phi đi tới Trần Đào trong phòng, bẩm báo nói. Trần Đào mỉm cười, "Tốt, đến thế lực càng nhiều, kế hoạch của chúng ta càng hoàn mỹ hơn, địa đồ sự tình, ngươi đã an bài tốt sao?" "An bài tốt, chỉ là Vạn Thông các bên kia có chút biến số, ta nhận được tin tức, có một cẩm y vệ trong lúc vô tình nghe tới hai tên Vạn Thông các người đang thảo luận nói, lần này Thiên Tâm Tôn giả sự tình, tựa như là có người cố ý bày kế, Vạn Thông các đã tìm được một chút manh mối, muốn đem tin tức bán đi." Bạch Sầu Phi mặt hiện lên thần sắc lo lắng nói, "Cái gì?" Trần Đào thần sắc lạnh lẽo, "Thiên Tâm Tôn giả lăng mộ sự tình, là hắn bày kế, tuyệt đối không cho phép không may xuất hiện, bởi vì quan hệ này tông môn nhiệm vụ hoàn thành hay không, nếu như bị phá hư, chỉ dựa vào hắn lực lượng một người, rất khó xâm nhập Vạn Yêu Sơn mạch chỗ sâu, phong hiểm cùng nguy cơ đều cần hắn gánh chịu, hơn nữa còn khả năng xuất hiện tổn thất, đây không phải hắn muốn nhìn đến. Cho nên vừa nghe đến Vạn Thông các có muốn phá hư hắn kế hoạch xu thế, hắn liền không cách nào bình tĩnh. Ngươi đi xuống trước đi, ta nghĩ cái để Vạn Thông các bỏ đi suy nghĩ biện pháp." Trần Đào thản nhiên nói. Vạn Thông các đến cùng là cái gì thế lực, cho tới hôm nay, Trần Đào cũng không có điều tra rõ ràng, liền liên hệ thống đều không có Vạn Thông các tin tức, Vạn Thông các chính là tổn thế thế lực, hệ thống căn bản là không cách nào thu nhận sử dụng, hệ thống bên trong tông môn, chỉ có những cái kia diệt vong thế lực cường đại, mà không có những cái kia hiện có thế lực, cho nên hết thảy đều cần chính hắn đến điều tra. Thân là Sở Quốc Vương đô tử Cấm Thành, khẳng định sẽ có Vạn Thông các phân các vào ở, dù sao Vạn Thông các là dựa vào tin tức mua bán cùng chợ đen nổi danh, loại này thế lực nhất định phải rộng tung lưới, mới có thể thu được lợi ích lớn nhất, để duy trì tự thân vận chuyển. Từ khi Tử Cấm Thành trở thành Sở Quốc Vương đô về sau, tại Tử Cấm Thành bên trong Vạn Thông các cũng mở rộng, ai bảo Tử Cấm Thành càng ngày càng phồn hoa nữa nha, thị trường phi thường to lớn, thân là một cái duy nhất không người nào dám động tin tức mua bán thế lực, nhất định phải một mực bắt lấy thị trường. Trăng tròn treo lên thật cao, ánh trăng tàn mát, chiếu xạ đại địa bịt kín một tầng ngân bạch. Hai thân ảnh người mặc phục sức quỷ dị, trên mặt thần bí mặt nạ, đi vào Tử Cấm Thành Vạn Thông các bên trong. Hai người mới vừa tiến vào Vạn Thông các, liền có Vạn Thông các quản sự tiến lên đón. Khi Vạn Thông các quản sự nhìn thấy hai người này trang trí lúc, trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, nhưng lập tức bị hắn ẩn tàng, mặt mang cung kính nói, hai vị đại nhân đến ta Vạn Thông các, nhưng là muốn mua cái gì? Tây Môn Suy Tuyết xuyên thấu qua mặt nạ, băng lãnh nhìn về phía tên kia Vạn Thông các quản sự. Các ngươi Vạn Thông các người chủ sự ở đây sao? Vạn Thông các quản sự trong lòng run rẩy, đối mặt Vũ Vương cường giả uy áp, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, liền vội vàng gật đầu. Tại, hai người đại nhân mời vào bên trong. Sau đó Vạn Thông các quản sự dẫn đường, mang theo Tây Môn Suy Tuyết cùng vệ trang đi tới Vạn Thông các tầng cao nhất một gian phòng trước, gõ vang cửa phòng. Chuyện gì? Trong phòng truyền đến một người trung niên thanh âm. Các chủ, có hai vị đại nhân nghĩ muốn gặp người. Vạn Thông các quản sự cẩn thận nói. Ồ, hai vị đại nhân. Để bọn hắn vào đi. Bên trong trung niên nhân kinh ngạc nói. Ẩm. Đại môn bị Tây Môn Suy Tuyết một cước đá văng. Mà tên kia Vạn Thông các quản sự đã sớm nhanh như chớp bỏ chạy dưới lầu. Cảm nhận được cửa phòng bị đá văng, bên trong chi người biến sắc, lập tức trong lòng dâng lên một chút tức giận. Hắn Vạn Thông các, khi nào dám có người đạp cửa rồi? Không biết liền ngay cả những cái kia hoàng triều người đều không dám tùy ý trêu chọc hắn Vạn Thông các sao? Nhưng trung niên nhân kia khi nhìn đến đi tới Tây Môn Suy Tuyết cùng vệ trang thời điểm, phẫn nộ gương mặt trong chốc lát biến ảo, ngơ ngác sững sờ tại nơi đó. "Ngươi, các ngươi?" Trung niên nhân trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi, run rẩy nhìn xem Tây Môn Suy Tuyết hai người. Chương 81: Tiến vào Vạn Yêu Sơn mạch. "A, ngươi quả nhiên biết nói chúng ta." Tây Môn Suy Tuyết cùng vệ trang lặng lặng đứng tại trung niên mặt người trước, băng lãnh nhìn xem hắn. "Hắc, tiểu nhân đương nhiên nhận biết hai vị đại nhân, lúc trước Nhật Nguyệt Tông một chuyện, huyên náo xôn xao, ta Vạn Thông các loại này chuyên làm tin tức mua bán thế lực như thế nào lại không biết?" Trung niên nhân thực lực không yếu, lại có vũ tôn cảnh giới. Vạn Thông các tại mỗi tòa thành thị đều có phần các tồn tại, chỉ là một quốc gia liền có mấy chục tòa thành thị, Vạn Thông các có thể tại toàn bộ ngoại vực mỗi tòa thành thị đều thành lập phân các, bởi vậy có thể thấy được Vạn Thông các thế lực tuyệt đối không kém. Đương nhiên Vạn Thông Các không có khả năng mỗi một cái phân các đều có Vũ Tôn cường giả tọa trấn, chỉ là nơi này chính là Sở Quốc Vương đô, cần Vũ Tôn cường giả giữ thể diện, cho nên mới sẽ có Vũ Tôn cường giả tại. Nhưng Vũ Tôn tại Tây Môn Suy Tuyết cùng Vệ Trang trước mặt, liền cùng sâu kiến không sai biệt lắm, nếu như hai người muốn giết hắn, chỉ là trong nháy mắt ở giữa sự tình. Tây Môn Suy Tuyết hai người không có để ý chung nhân, mà là thản nhiên nói: "Lần này Thiên Tâm Tôn giả sự tình, chính là ta Tiên Đỉnh sự tình, các ngươi Vạn Thông Các tốt nhất đừng nhúng tay, nếu để cho chúng ta biết sự tình ngươi Vạn Thông Các phá hư kế hoạch của chúng ta, Nhật Nguyệt Tông hạ chẳng liền là kết cục của các ngươi. Nghe rõ chưa? Không muốn cầm lời của chúng ta khi gió thoảng bên tai, một khi chúng ta phát hiện là ngươi Vạn Thông Các ở sau lưng giở trò, chúng ta liền để ngươi Vạn Thông Các tại Cửu Quốc chi địa lăn lộn ngoài đời không nổi, đem các ngươi tất cả sản nghiệp nhổ tận gốc, ghi nhớ sao?" Hai tên Vũ Vương khí thế áp bách hướng Trung Nhân Nhân, để Trung Nhân Nhân có loại quỳ xuống xúc động. Sát mồ hôi lạnh trên trán, Trung Nhân Nhân không chút do dự, gà con mổ thóc gật đầu, biết hai vị đại nhân, ta Vạn Thông Các cũng không có chuẩn bị làm gì à, có phải là ở trong đó có hiểu lầm gì đó?" Trung Nhân Nhân mặc dù kinh hãi những thần bí nhân này tin tức linh thông, nhưng vẫn là tại nỗ lực giải thích. "Hừ." Phốc. Trung Nhân Nhân nháy mắt bay ngược ra ngoài, đụng tại sau lưng trên vách tường, toàn bộ Vạn Thông Các lầu các đều có chút lắc lư một cái, bị hù lầu dưới tên kia Vạn Thông Các quản sự cùng một chút hạ nhân nhao nhao co lại hạ cổ. Bất quá không người nào dám đi lên xem, tất cả đều co đầu rút cổ tại trong phòng của mình run lẩy bẩy. Vệ Trang hí ngược nhìn thoáng qua Trung Nhân Nhân. Nói nhảm cũng không cần đang nói, liền ghi nhớ lời của chúng ta là được, không muốn đùa nghịch tiểu thông minh, nếu không ta sẽ nhịn không được giết ngươi. Sau khi nói xong, Tây Môn Suy Tuyết cùng Vệ Trang quay người rời đi, chỉ để lại sủi lơ trên mặt đất Trung Nhân Nhân. Trung Nhân Nhân nỗ lực đứng người lên, lúc này tên kia Vạn Thông Các quản sự cũng chạy đến, tiến lên viện Trung Nhân Nhân. Trung Nhân Nhân vung một chút cánh tay, đẩy ra quản sự, sắc mặt tâm trầm, tựa như có thể chảy nước. Bất quá hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không dám có ý khác, Tây Môn Suy Tuyết cùng Vệ Trang khí thế quá cường đại, để hắn không dám chút nào dâng lên ý niệm phản kháng. Các chủ, làm sao bây giờ? Những người này đều không phải dễ trêu tồn tại, chúng ta hay là bỏ đi ý nghĩ đi. Quản sự lúng túng đứng ở nơi đó, cười khổ nói. Trung Nhân Nhân trầm tư một chút, lau khô khỏe miệng máu tươi, lui tên quản sự kia, đẩy ra trên vách tường một cái giá sách, đi vào trong một gian mật thất. Sự tình đều xong xuôi rồi. Vệ Trang xuất hiện tại Trần Đào trong phòng, Trần Đào thả ra trong tay thư tịch, nhàn nhạt mà hỏi: "Khởi bẩm thiếu chủ, đều giao phó xong, Suy Tuyết ở lại nơi đó, tiếp tục xem thủ, để tránh Vạn Thông Các đùa nghịch quỷ kế." Vệ Trang trầm rãi nói: "Ừm, không sao, lượng bọn hắn cũng không dám dở trò gian, Cửu Quốc chi địa mặc dù không lớn, nhưng cũng là không nhỏ địa bàn, một khi căn cơ bị hủy, không có trăm năm, rất khó khôi phục, dạng này được không bù mất, tin tưởng Vạn Thông Các là sẽ không bước lên căn cơ bị hủy nguy hiểm, đắc tội chúng ta." Ngay tại Trần Đào cùng Vệ Trang nói chuyện thời điểm, Vạn Thông Các bên trong, Trung Nhân Nhân đi ra mật thất, mang trên mặt vẻ tươi cười, như có việc vui gì. Tây Môn Suy Tuyết tại nóc phòng quan sát được Trung Nhân Nhân thần sắc, như có điều suy nghĩ, lập tức quay người rời đi. Ngay kế tiếp, một bang võ giả, tại cầm lấy được Thiên Tâm Tôn giả lăng mộ địa đồ, bắt đầu hướng về Vạn Yêu Sơn mạch xuất phát. Mà các thế lực lớn cũng nhận được địa đồ, đi theo tại tán tu võ giả sau lưng, chạy tới Vạn Yêu Sơn mạch. "Khởi bẩm thiếu chủ, bọn hắn đều đã khởi hành." Bạch Sầu Phi đi tới Trần Đào trước mặt báo cáo. Trần Đào mỉm cười, "Không sai, đã bắt đầu, còn lại liền đợi đến tin tức của bọn hắn." Lập tức Trần Đào biến mất trong phòng, đi tới Tiên Đỉnh tiểu thế giới. Tây Môn Suy Tuyết chờ bốn tên Vũ Vương cường giả đều tại đây lặng lặng chờ đợi. "Tốt, chúng ta cũng xuất phát." Trần Đào mặc trên người Thiên Đế bào phục, trên mặt Thiên Đế mặt nạ, vung tay lên, mang theo tứ đại Vũ Vương rời đi Tiên Đỉnh tiểu thế giới, âm thầm theo dõi tại những cái kia tiến về Thiên Tâm Tôn giả lăng mộ võ giả đằng sau. Trần Đào Thiên Đế bào không giống với Tây Môn Suy Tuyết bọn người, mà là có thể ẩn tàng khí tức, liền xem như Vũ Quân cường giả đều không thể xem thấu Trần Đào thực lực, thân là Thiên Đế, nhất định phải bảo trì thần bí. "Giống." Vạn Yêu Sơn mạch bên trong, từ một ngày này bắt đầu, liền bắt đầu hỗn loạn cả lên. Người tiếng quát cùng yêu thú gào thét chỗ nào cũng có, khắp nơi đều sẽ phát hiện nhân loại võ giả cùng yêu thú chiến đấu. Nhân tộc quả nhiên không hổ là một thời đại nhân vật chính, mặc cho yêu thú cường đại, nhưng ở nhân số chúng nhiều nhân tộc võ giả trước mặt, đều có chút không đáng chú ý. Một đầu vũ sư cảnh yêu thú, một cái nhân tộc đồng cấp võ giả khả năng không phải là đối thủ, nhưng ba người hoặc là bốn người liên thủ liền có thể đối phó, hơn nữa còn phi thường nhẹ nhõm. Nhân tộc võ giả ổn định hướng Vạn Yêu Sơn mạch tiến lên, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền thông qua vòng trong, đi tới Vạn Yêu Sơn mạch chỗ sâu. Lúc này nhân tộc cường giả đã tụ tập hơn 10 tên vũ tôn, 3 tên vũ vương cường giả, tại Kỳ Vương Tam con yêu thú bị Trần Đào thu phục về sau, Vạn Yêu Sơn mạch vòng trong đã không có yêu thú có thể chống cự, cho nên rất dễ dàng liền để nhân tộc thông qua, đi tới chỗ sâu. "Giống." Đúng lúc này, một đầu khí thế ngập trời, uy áp sợ người yêu thú, ôm theo cự uy vọt tới, trên đường đi cây cối nhao nhao bị đục gãy. Con yêu thú kia tại đi tới trước mặt mọi người thời điểm, đã biến thành nhân thân, là một đầu trọc đại hán, một đôi gấu mắt treo ở trên mặt, cho người ta một cô hung hãn cảm giác. "Nhân loại, các ngươi cũng dám vi phạm ước định, tiến vào ta Vạn Yêu Sơn mạch, chẳng lẽ muốn gây nên chiến tranh sao?" Tên kia yêu thú hóa hình đầu trọc đại hán, tức giận quát. Cái này con yêu thú chính là Vũ Vương cựu giai tồn tại, khí tức xa so với Kỳ Vương Tam con yêu thú kinh khủng nhiều, liền ngay cả phía chân trời phong vân đều cực tốc tuôn ra bắt đầu chuyển động. Nhìn thấy đầu này hóa hình yêu thú, chính là kia ba tên Vũ Vương cường giả, đều thần sắc xảy ra biến hóa. "Vị này yêu vương các hạ,
chúng ta cũng không xâm phạm ý tứ, nơi này chính là có một vị nhân tộc tiền bối tọa hóa ở đây, chúng ta là tới lấy về chúng ta tộc tiền bối truyền thừa, đối đãi chúng ta thu hồi tiền bối truyền thừa, lập tức liền rời đi. Một Huyền Tâm Tông Vũ Vương cường giả bước ra một bước, khách khí nói, yêu tộc mặc dù ở vào hạ phong, nhưng là ẩn tàng thực lực lại không kém chút nào nhân tộc, cho nên không người nào dám tùy tiện làm tức giận yêu tộc. Đầu kia hóa hình yêu thú, trung đồng lớn con mắt chuyển động một vòng, tại thu cùng trên mặt cực kỳ có cảm giác vui mừng. À, thì ra là thế, nhưng là đã vị tiền bối kia đại năng tọa hóa tại ta Vạn Yêu Sơn Mạch, đã nói lên cùng ta yêu tộc cũng có được quan hệ, ta cảm giác chúng ta hay là cùng đi xem hạ cho thỏa đáng, vạn nhất vị tiền bối kia truyền thừa cũng là lưu cho ta yêu tộc đây này. Đầu chọc đại hán tùy tiện nói, như không phải nhân tộc võ giả cũng không phải giỏi về hạng người, căn bản là nhìn không ra đầu này hóa hình yêu thú có như thế tâm cơ, vậy mà đối nhân tộc truyền thừa cũng muốn hoành thọ một chân bảo. Hừ, vị tiền bối kia chính là ta nhân tộc tiền bối, truyền thừa đương nhiên là lưu cho chúng ta, các ngươi yêu tộc thật chẳng lẽ muốn như thế hung hăng càng quái. Huyền Tâm Tông Vũ Vương cường giả tức giận, hai con ngươi lấp lóe nhìn xem đầu chọc đại hán. Ha ha, đây cũng không phải là ngươi định đoạt, ta cần thiết thông báo một chút chúng ta vương thượng, để hắn làm định đoạt, nếu như hắn cho phép, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Nói xong, đầu kia hóa hình yêu thú liền xoay người rời đi, hướng về Vạn Yêu Sơn mạch chỗ sâu đi đến. Cái này, nhìn thấy con yêu thú kia rời đi, chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải, một đầu vũ vương cựu gia yêu thú, còn muốn xưng hô một con yêu thú là vua bên trên, kia con yêu thú kia lại sẽ có mạnh cỡ nào. Chương 82, các phương đủ đăng tràng. Núp trong bóng tối chờ nào, nghe tới con yêu thú kia trong miệng vương, không khỏi lông mày hơi nhíu lại. Quả nhiên sao? Vạn Yêu Sơn mạch chỗ sâu còn có so vũ vương cảnh còn kinh khủng yêu thú. Thiên đế, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Tây Môn Suy Tuyết trên mặt Lữ Đồng Tân mặt nạ, lạnh giọng hỏi. Trần Đào khỏe miệng hơi vểnh lên, không nên gấp gáp, chẳng lẽ các ngươi coi là những này thế lực lớn người liền sẽ đơn giản như vậy sao? Cái kia Huyền Tâm Tông Vũ Vương cảnh cường giả sau lưng vũ khí một mực đựng ở trong hộp, cho tới bây giờ đến Tử Cấm Thành, ta người liền chưa từng nhìn thấy hắn lấy xuống, các ngươi cảm giác trong đó sẽ là cái gì? Trần Đào nhìn xem tên kia cùng lúc trước con yêu thú kia nói chuyện nam tử trung niên, hai con ngươi lấp lóe tình quang mà hỏi. Tây Môn Suy Tuyết bọn người mịt mờ ánh mắt, nhìn về phía tên kia Vũ Vương phía sau nam tử hộp, như có điều suy nghĩ. Cùng Huyền Tâm Tông nổi danh Nhật Nguyệt Tông đều có Nhật Nguyệt Vô Cực loại kia thần binh, các ngươi cảm giác thực lực muốn so Nhật Nguyệt Tông còn phải mạnh hơn một bậc, Huyền Tâm Tông sẽ không có chấn áp một tông thần binh hoặc là át chủ bài. Trần Đào thản nhiên nói. Ngoại vực mặc dù nghèo túng, không có nội vực thực lực võ giả mạnh, thế lực cũng không có người nào lớn, nhưng không có nghĩa là ngoại vực liền phi thường yếu, một chút có thể tại cái này cần tối ngoại vực càn lập không đến ngàn năm thế lực hoặc là tông môn, làm sao lại đơn giản như vậy? Nhìn như lần này tới Thiên Tâm Tôn giả lăng mộ, các thế lực lớn chỉ phái Vũ Vương trưởng lão, đối với thần bí khó lường Vạn Yêu Sơn mạch chỗ sâu căn bản không đáng chú ý. Nhưng bọn hắn như thế nào lại như thế? Ngốc. Phái Vũ Vương trưởng lão lao chịu chết. Ai không biết Vạn Yêu Sơn mạch vạn năm trước chính là Vạn Yêu thể tụ, mỗi cái đều là đại yêu, mặc dù hai tộc nhân yêu đại chiến, để Vạn Yêu Sơn mạch tổn thất nặng nề nguyên khí trọng thương, nhưng là ai cũng sẽ không coi là Vạn Yêu Sơn mạch chỉ có Vũ Vương cảnh yêu thú, liền là kẻ ngu cũng sẽ biết, Vạn Yêu Sơn mạch khẳng định có siêu việt Vũ Vương cảnh đại yêu tồn lưu. Tên kia Huyền Tâm Tông Vũ Vương trưởng lão quay đầu liếc nhìn một vòng, lập tức trầm giọng nói, "Chư vị, lần này mặc dù chúng ta đều là đối thủ cạnh tranh, nhưng là tại Thiên Tâm Tôn giả lăng mộ còn chưa mở ra tình huống dưới, ta hy vọng chúng ta có thể liên thủ, đồng tâm hiệp lực đối kháng yêu tộc. Thiên Tâm Tôn giả chính là ta nhân tộc tiên tổ, truyền thừa của hắn tuyệt đối không thể để yêu tộc đạt được. Đợi đến chúng ta tìm tới Thiên Tâm Tôn giả lăng mộ, tại các thi thủ đoạn cướp đoạt như thế nào?" Kinh Vệ Phong hai con ngươi đảo qua Nhật Nguyệt Tông còn có một tên khác tán tu Vũ Vương, hắn chủ yếu chính là đối kia hai tên Vũ Vương nói, hắn lần này tới, mặc dù trong tông cho hắn át chủ bài, nhưng là hắn cũng không thể luôn luôn vận dụng, bị người ta biết át chủ bài cũng không phải là át chủ bài. Tùy ý hay là không muốn tùy ý vận dụng tốt. Tốt, Kinh huynh đã nói như vậy, vậy ta không có ý kiến, tại Thiên Tâm Tôn giả lăng mộ mở ra trước, ta sẽ cùng với Kinh huynh liên thủ kháng địch. Nhật Nguyệt Tông cao trưởng Viễn trưởng lão cũng trầm giọng nói, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía tên kia tán tu Vũ Vương cường giả. Tên kia tán tu Vũ Vương cường giả chính là một cái lão giả tóc hoa râm, trên mặt nếp nhăn liên tục xuất hiện, thân hình cong lưng, trong tay cầm một cái làm bằng gỗ quả trượng, tựa như gió độc cuối đời. Nhưng là mặc dù như thế, Kinh Vệ Phong cùng cao trưởng Viễn nhưng không có khinh thường, bởi vì lão giả này chính là ngoại vực một vị tiếng tăm lừng lẫy cường giả, tên là Mộc Trượng lão nhân. Mộc Trượng lão nhân tại 300 năm trước liền đã thành danh, tiến vào Vũ Vương cảnh, đã từng tung hoành ngoại vực vô số năm, hiện nay, 300 năm sau thực lực không biết sẽ đạt tới trình độ nào, nhưng chắc chắn sẽ không yếu hơn bọn họ hai người. Mộc Trượng lão nhân thẳng háng một cái, trong tay Mộc Trượng có chút đánh một xuống mặt đất, khàn khàn nói, "Tốt, ta Mộc Trượng lão nhân cũng không có ý kiến, yêu tộc muốn đoạt cho chúng ta nhân tộc đồ vật, ta Mộc Trượng lão nhân mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng sẽ không chí nhân tộc lợi ích tại không để ý." Ha ha, nói tốt, ta Toái Tinh phủ cũng tới kiếm một chén canh như thế nào. Ngay tại Mộc Trượng lão nhân ba người đạt thành hiệp nghị thời điểm, một đạo thâm trầm âm thanh âm vang lên. Sau đó chúng võ giả liền thấy một hai con ngươi lấp lóe lục quang, dáng người tinh tế, khí thế lạnh lẽo nam tử đạp không mà tới. Cái gì? Toái Tinh phủ? Cao Trường Viễn cùng Kinh Vệ Phong nhao nhao thần sắc biến đổi, liền ngay cả Mộc Trượng lão nhân trên khuôn mặt giàn mua đều hiện lên một tia kiêng kỵ. Toàn bộ ngoại vực biết 15 lớn thực lực bên trong, Toái Tinh phủ tuyệt đối là xếp tại trước năm tồn tại. Lúc đầu lần này Thiên Tâm Tôn giả lăng mộ xuất thế, là Nhật Nguyệt Tông cùng Huyền Tâm Tông cách gần nhất, bọn hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng, lần này Thiên Tâm Tôn giả chuyển thừa khẳng định là hai nhà bọn họ phân, nhưng là không nghĩ tới ở xa bên ngoài 10 vạn dặm, ngoại vực khác một bên Toái Tinh phủ cũng đổi tới. Khắc khắc, nhìn sắc mặt của các ngươi, có vẻ giống như không chào đón ta. Chẳng lẽ ta Toái Tinh phủ không tính là nhân tộc một viên sao? Triệu Lăng Hí ngược nhìn xem Cao Trường Viễn bọn người khó coi khuôn mặt. Hừ, nếu như xác thực nói, ngươi Toái Tinh phủ thật đúng là không tính là nhân tộc một viên, một cái nhân tộc đem mình chỉnh người không giống người, quỷ không giống quỷ, còn lấy yêu thú huyết mạch người cải tạo tộc thân thể, chẳng lẽ các ngươi cho là các ngươi coi như nhân tộc sao? Huyền Tâm Tông kinh vệ Phong Hử lạnh nói. Thật sao? Triệu Lăng xanh biết hai con ngươi hiện lên một tia lục quang, nhìn về phía kinh vệ Phong. Tại đối đầu Triệu Lăng hai con ngươi một máy mắt, kinh vệ Phong cảm giác thần thức một trận mê muội, chân cẳng như nhũn ra. Lớn mật. Ông. Kinh vệ Phong sau lưng vũ khí hạp chấn động, một đạo cực hạn kiếm ý bộc phát, tách ra Triệu Lăng bắn phách ánh mắt, lập tức thần sắc phẫn nộ nhìn chằm chằm Triệu Lăng. Bích Ngọc Thanh Hoa Đồng. Cao Trường Viễn cùng một trưởng lão nhân nhao nhao kiên kỵ nói. Triệu Lăng trước kia chỉ là một cái bình thường vũ vương cường giả, nghe nói Triệu Lăng liên hợp Toái Tinh phủ cái khác vũ vương trưởng lão, bắt đến một đầu có Bích Ngọc Thanh Hoa Đồng yêu thú, muốn đem con yêu thú kia Bích Ngọc Thanh Hoa Đồng tấy ghép đến trên người mình, nhưng kia đã là trăm năm trước sự tình. Về sau Triệu Lăng một mực không có tin tức, chúng người cũng đã quên lãng, nhưng là lần này nhìn thấy Triệu Lăng hai con ngươi màu xanh lục, bọn hắn nhao nhao không khỏi nhớ tới chuyện này. Triệu Lăng, chẳng lẽ ngươi nghĩ hiện tại liền khai chiến sao? Kinh vệ Phong tiến lên trước một bước, sau lưng vũ khí trong hộp kiếm ý bắn ra bốn phía, khí thế lăng lệ mà hỏi. Triệu Lăng lắc đầu, cười quái dị mà nói, không không không, chỉ là nhất thời ngửa tay, muốn thử một chút ta mới cấy ghép Bích Ngọc Thanh Hoa Đồng đến cùng uy lực như thế nào, xem ra cũng không tệ lắm, đã thí nghiệm qua, coi như xong đi, hay là lưu đến Tiên Tâm Tôn giả Lăng mộ xuất thế, rồi nói sau, đến lúc đó ta sẽ từng cái khảo nghiệm một chút mấy vị thực lực. Kinh vệ Phong thần sắc căm trầm, nếu không phải lần này Tiên Tâm Tôn giả Lăng mộ xuất thế, bên trong có một bí mật lớn, sợ chậm trễ nhiệm vụ, hắn thật nghĩ hiện tại liền dùng huyền kiếm chém giết Triệu Lăng, Triệu Lăng vừa rồi cái gọi là, quả thực thực đang gây hơn hắn. U, còn thật náo nhiệt a, xem ra lần này nhất định sẽ rất có ý tứ. Triệu Lăng sự kiện cao cao xong việc, lại có một thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời. Người kia giấu ở áo bào đen bên trong, liền ngay cả không gian chung quanh đều bị bóng tối bao trùm, ngay cả liệt nhật ánh nắng đều không thể xuyên thấu, bị ngăn cách, cho người ta một cô âm trầm cảm giác quỷ dị. Ta Ám Ảnh Các cũng tới tham gia náo nhiệt, các ngươi tiếp tục, ta chính là nhìn xem náo nhiệt, ha ha. Ám Ảnh Các thất đại hộ pháp một trong ám hộ pháp. Nhìn thấy dấu ở áo bào đen bên trong người, Cao Trường Viễn bọn người nhao nhao nhận thân phận của hắn. Ẩn nút trong bóng tối chân đào, đối với lần này Thiên Tâm Tôn giả Lăng mộ càng ngày càng cảm thấy hứng thú, không nghĩ tới hắn một lần đơn giản tính toán, vậy mà dẫn xuất nhiều như vậy thế lực, xem ra Thiên Tâm Tôn giả trong Lăng mộ còn có khác bí mật a. Nhưng Trần Đào cũng không hối hận, mặc dù bây giờ cường giả như mây, nhưng chỉ cần không siêu việt vũ quân chi cảnh, liền hết thảy đều tại hắn trong khống chế, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, Tây Môn Suy Tuyết bọn người là mạnh nhất. Phái Tinh phủ cùng Ám Ảnh Các xuất hiện, Yêu Nguyệt một mực duy trì đạm mạc khuôn mặt, những cường giả này xuất hiện, căn bản là không cách nào gây nên trong lòng của nàng gợn sóng. Mà Vệ Trang lại tại giữ tật cười, trong tay răng cá mập ngo ngoe muốn động, tựa như Trần Đào ra lệnh một tiếng, hắn hiện tại liền sẽ ra tay cùng những người kia đại chiến một trận. Tiễn Thập Tam cùng Tây Môn Suy Tuyết cũng không có e ngại, mà là kiếm ý ngưng tụ, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Trần Đào thản nhiên nói, đều nhịn một chút, có các ngươi xuất thủ thời điểm, đến lúc đó các ngươi có thể tự mình tuyển đối thủ, những người này cũng là một cái rất không tệ đá mài đao, về phần có thể không có thể để các ngươi có thu hoạch, liền nhìn bọn hắn thực lực. Cái kia Huyền Tâm Tông giao cho ta, ta ngược lại là muốn biết, là trên lưng hắn kiếm lợi hại, vẫn là của ta răng cá mập càng mạnh. Răng cá mập chính là danh kiếm khắc tinh, gặp được người mang danh kiếm người, Vệ Trang luôn luôn có loại nhìn thấy con mồi mừng rỡ. Người kia cho ngươi, những người còn lại giao cho chúng ta. Tây Môn Suy Tuyết thản nhiên nói. Chương 83, Tử Văn Hùng Sư. Chương 84, Tứ Hung Hiện Thế. Vạn Thông các ba người tới Tử Văn Hùng Sư phương xa, đột nhiên trong tay xích sắt ném ra ngoài, lập tức hai tay không ngừng biến ảo, nàng ấn quyết, một màn ánh sáng xuất hiện ở chân trời, đem Tử Văn Hùng Sư bao phủ ở bên trong. Tử Văn Hùng Sư tựa như cũng cảm giác được cái gì không đúng, đột nhiên mặt hóa đầu sư tử, bàn tay hóa thành sư chảo, một chảo cầm ra, tựa như hư không đều bị xé nứt, hướng về Khốn Yêu Tắc hình thành màn sáng chụp tới. Oeng. Khốn Yêu Tắc bên trên xuất hiện đạo đạo vết rạn, nhưng là kiên cường không có vỡ vụn, mà là màn sáng cực tốc co vào, hình thành một cái lao tủ, đem Tử Văn Hùng Sư giam ở trong đó. Vừa rồi Tử Văn Hùng Sư cầm ra một chảo, bị Hù Vạn Thông các ba người cái chán toát ra mồ hôi lạnh, còn tốt Khốn Yêu Tắc không phụ sự mong đợi của mọi người, chịu đựng, nếu không Khốn Yêu Tắc vỡ vụn, bọn hắn coi như thật không có trông cậy vào, chỉ có thể chật vật chạy trốn, về phần có thể hay không tại vũ quân cảnh yêu thú thủ hạ đào tẩu, cũng không phải là bọn hắn có thể biết. Đại công cáo thành. Một mực tại quan sát Vạn Thông các ba người bên kia động tinh kinh vệ phong bọn người, nhìn thấy thành công vây khốn Tử Văn Hùng Sư, nhao nhao trong lòng vui mừng. Vương thượng. Năm đầu vũ vương cảnh yêu thú, nhìn thấy Tử Văn Hùng Sư bị khống trụ, thần sắc đại biến. Tử Văn Hùng Sư không ngừng công kích Khốn Yêu Tắc hình thành màn sáng, trong miệng giống giận, nhưng là bên ngoài người lại không cách nào nghe tới thanh âm của hắn, không biết hắn đang gào thét cái gì. Phúc. Kinh vệ phong trong tay huyền kiếm bộc phát một đạo trùng thiên kiếm quang, một đầu vũ vương cảnh yêu thú trở tay không kịp, bị chém đứt một tay, máu nhuốm đỏ trường không. Rút, trước trợ giúp vương thượng thoát khốn lại nói. Đầu chọc đại hán, trên thân đã có bộ phận hóa thú,
vậy mà là đầu người thân hổ, quyết định thật nhanh nói. Hiện tại nhân tộc có 8 tên vũ vương cảnh cường giả, hơn nữa còn có thần binh nơi tay, bọn hắn 5 người căn bản là không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trước tiên lui đi, đợi đến Tử Văn Hùng sư ra lại nói. Năm đầu yêu vương rút đi, Kinh Vệ Phong bọn người không có ngăn cản, dù sao cũng là 5 cái vũ vương cảnh yêu thú, liền coi như bọn họ chiếm ưu thế cũng không có khả năng tất cả đều lưu lại, mà lại trong lòng bọn họ đều có tiểu tâm tư, ai cũng không nghĩ phí sức không có kết quả tốt. Kinh Vệ Phong bọn người riêng phần mình móc ra trong ngực Thiên Tâm Tôn giả Lăng Mộ địa đồ, nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Mà những cái kia dưới mặt đất còn tại cùng đại quân yêu thú đối chiến nhân tộc võ giả, bọn hắn căn bản cũng không có quản, dù sao cũng không phải bọn hắn người, có chết hay không cùng quan hệ bọn hắn không lớn. Nhân tộc chính là như vậy, đối mặt nguy nan, có thể sẽ ngắn ngủi liên hợp, đồng tâm hiệp lực, nhưng đợi đến nguy khó đi qua, liền sẽ mỗi người đi một ngả. Trần Đào bị Yêu Nguyệt mang theo, cũng biến mất tại nơi này, đi theo tại Kinh Vệ Phong đám người sau lưng. Đi tới một tòa cao vút trong mây đại sơn trước mặt, Kinh Vệ Phong tám người dừng thân hình, nhao nhao gật đầu, hẳn là nơi này, nghe nói Thiên Tâm Tôn giả Lăng Mộ chính là ở đây ngọn núi bên trong. Không đúng sao? Nơi này tại sao không có cửa vào, chẳng lẽ Thiên Tâm Tôn giả là xuyên qua ngọn núi, ở bên trong kiến tạo lăng mộ? Cao Trường Viễn vây quanh ngọn núi xem xét nhìn hồi lâu, đều không có tìm được giống như là cửa vào địa phương. Quản nhiều như vậy làm gì? Nếu quả thật ở trong núi, trực tiếp phá vỡ không phải rồi? Ừm, vậy liền phá vỡ đi. Mọi người lao nhau, xác định biện pháp, nhao nhao xuất thủ. Trong chốc lát, núi cao chấn động, một tia vết rạn xuất hiện tại ngọn núi phía trên. Oeng! Một khối tựa như thiên thạch vũ trụ lớn cự thạch rơi xuống đất, ngọn núi rốt cục bị đánh thủng một lỗ lớn. Đúng lúc này, mọi người tựa như nhìn thấy cái gì, vậy mà bên trong thật là chân không, bất quá bởi vì quá mức u ám, bọn hắn cũng không cách nào thấy rõ. Đi vào. Tám người hóa thành lưu tinh, lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên đế, chúng ta cũng đi vào đi. Tây Môn Suy Tuyết hỏi. Ừm, đi thôi, để bọn hắn đi tiền trạm, có cái gì nguy hiểm, cũng có bọn hắn thay chúng ta cản trở, ha ha. Trần Đào mỉm cười nói. Nhưng không đợi Trần Đào năm người động đậy, Yêu Nguyệt đột nhiên lên tiếng ngăn lại bọn hắn. Chờ một chút, còn có người không tiến vào, chúng ta đợi một hồi. Quả nhiên, Trần Đào năm người không có chờ bao lâu thời gian, một bóng người xinh đẹp liền xuất hiện tại Kinh Vệ Phong bọn người mở sơn động trước mặt. Vậy mà là nàng. Tây Môn Suy Tuyết bốn người cùng nhau cau mày nói. Là ai? Trần Đào nghi hoặc nhìn Tây Môn Suy Tuyết bốn người. Người này là lần trước chúng ta tại Nhật Nguyệt Tông nhìn thấy nữ tử, nàng đã từng còn âm thầm theo dõi chúng ta một đoạn thời gian, về sau bị chúng ta dọa lùi, không biết là thân phận gì. Yêu Nguyệt giải thích nói. Ồ, xem ra cô nàng này tử thân phận không đơn giản. Trần Đào sờ lên cằm, thì thầm đạo. Tại nữ tử kia sau khi đi vào, Trần Đào năm người mới nhao nhao khởi hành. Mới vừa tiến vào trong sân động, Trần Đào năm người liền cảm giác một cơn gió lạnh từ bên trong thổi ra, khiến người ta cảm thấy toàn thân phát lạnh. Nhưng theo xâm nhập, không khí vậy mà dần dần trở nên ấm áp, tựa như thân tại ngoại giới. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác chúng ta một mực tại đi xuống dưới, nhưng không khí lại như thế ấm áp? Tiến Thập Tam cao mày nói. Ừm, ta cũng là loại cảm giác này, chúng ta hẳn là tại trong lòng núi, nhiệt độ sẽ chỉ lạnh, mà sẽ không ấm áp à? Trần Đào cũng nghi ngờ nói. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một tia sáng, một vòng nắng gắt ánh nắng chiếu vào. Có chút híp mắt hạ mắt, Trần Đào bọn người đi ra. Đập vào mi mắt chính là một cái thế ngoại đảo nguyên nơi bình thường, nơi này vậy mà không phải trong lòng núi, mà là bọn hắn theo ngọn núi bên trong thông đạo, đi tới một cái thế giới khác. Thật là lớn tay so à, một cái vũ quân cảnh cường giả lăng mộ, vậy mà như thế quỷ phụ thần công, thật sự là hạ đại lực khí. Vệ Trang khiếp sợ nói. Trần Đào nhìn thoáng qua chung quanh, lập tức trầm giọng nói, các ngươi cảm giác Thiên Tâm Tôn giả thật là vũ quân cảnh sao? Hắn nhưng là tại nổi danh về sau, liền ẩn cư, về phần đến cùng đạt tới cảnh giới gì, thế nhưng là không có ai biết, chỉ biết Thiên Tâm Tôn giả tại thoái ẩn trước đó là vũ quân cảnh. Về sau mấy trăm năm thời gian bên trong, có đột phá hay không liền không nhất định. Ngay tại Trần Đào đám người đi tới nơi này thời điểm, bốn phía trên vách núi đá, vậy mà huyễn hóa ra một cái quỷ dị khuôn mặt, mà cái kia khuôn mặt chính là nó bên trong một cái vạn thông các vũ vương cường giả khuôn mặt. Tại Tây Môn Suy Tuyết bốn người có cảm giác hướng bốn phía xem thời điểm, cái kia khuôn mặt lại ẩn tiến trong lòng núi. Thiên đế, ta cảm giác có chút không đúng, giống như có thứ gì một mực tại bốn phía xem chúng ta. Tây Môn Suy Tuyết không có tìm được cái gì, lo lắng nói. Trần Đào nhướng mày, hắn một mực xem nhẹ một sự kiện, đó chính là trước đưa đầu vào Kinh Vệ Phong bọn người đi đâu rồi, bên trong không có đánh nhau vết tích, cũng không có gặp nguy hiểm, nhưng là bọn hắn lại không có cảm giác được những người kia khí tức. Không tốt, Thiên đế, chúng ta đi mau, nơi này không phải nơi ở lâu. Đúng lúc này, một trận tiếng rít chói hai tiếng vang lên, người chết không phải người, như yêu không phải yêu âm thanh âm vang lên. Nồng đậm mùi tanh hôi vị, tại Trần Đào bọn người sau lưng truyền đến, liền ngay cả không khí đều có cô nóng rực cảm giác. Thứ gì? Trần Đào phía sau lưng dâng lên một cỗ mồ hôi lạnh, thần sắc kịch biến chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Một đầu thân cao chừng có mấy chục mét, khí tức hung ác, thân hình tựa như thân bò, nhưng hết lần này tới lần khác khuôn mặt giống hổ, phía sau lưng sinh ra hai cánh, thấp giọng gào thét, tựa như chó sủa. Cái gì yêu vật? Tây Môn Suy Tuyết tứ đại vũ vương cường giả nhao nhao dương cung bạc kiếm, cảnh giác nhìn xem con yêu thú kia. Cung kỳ. Tây Môn Suy Tuyết bọn người khả năng không biết cái này con yêu thú là cái gì, nhưng Trần Đào người xuyên việt này lại biết, chính là thượng cổ tứ hung một trong cung kỳ. Một cái yêu thích ăn người hung tàn yêu thú, càng là đại biểu tà ác biểu tượng. Không nên động thủ, chúng ta đi mau,
nó không có công kích, đã nói lên nó có kiêng kỵ chi ý, không nên trêu chọc loại vật này. Trần Đào lui về, chậm rãi rời đi, đối Tây Môn Suy Tuyết đám người nói. Tây Môn Suy Tuyết bốn người không nói gì, mà là một bên rút đi, một bên cảnh giác nhìn xem cùng kỳ. Chương 85, giết không tha. Chương 86, một tên cũng không để lại. Tiên đỉnh. Lập tức kinh vệ phong bọn người nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết đám người phục sức, nhao nhao thần sắc biến đổi. Bởi vì bọn hắn nhớ tới, lúc trước giết Tiến Nhật Nguyệt Tông cưỡng ép cướp đi hai thanh Thiên Tâm Tôn giả chìa khóa chính là những người này. Trần Đào chắp hai tay sau lưng đứng ở phương xa một ngọn núi phía trên, lặng lặng nhìn Tây Môn Suy Tuyết bọn người, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Nơi này đồ vật tất cả đều về chúng ta Tiên Đỉnh tất cả, các ngươi hoặc là lựa chọn rời đi, hoặc là chúng ta giết các ngươi, chọn một đi. Yêu Nguyệt thản nhiên nói, bàn tay bị bạch ngọc quang trạch bao khỏa, để người ghé mắt. Hừ, ta quản ngươi nhóm là Tiên Đỉnh hay là Phàm Đỉnh, dám cùng ta toái tinh phủ cướp đoạt, liền là muốn chết. Triệu Lăng Băng lạnh nói, bích ngọc thanh hoa đồng đống nhiên sáng lên, đoạt phách chùm sáng bắn ra. Yêu Nguyệt tiến lên trước một bước, không gian xung quanh có chút vặn mèo, bích ngọc thanh hoa đồng bắn ra chùm sáng liền bị bóp méo, cuối cùng bắn vào phương xa trong lòng núi, xuất hiện hai cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Di hoa tiếp ngọc, một môn có thể xoay chuyển người khác công kích võ công, liền xem như mạnh như bích ngọc thanh hoa đồng loại này trí cường đồng thuật đều bị Yêu Nguyệt di hoa tiếp ngọc nhẹ nhõm hóa giải, để kinh vệ phong bọn người không khỏi thần sắc biến đổi. Giết đi, những người này xem bộ dáng là sẽ không bỏ rơi. Vệ Trang lười nhác nói nhảm, xuất công kích trước mà đi, mục tiêu của hắn chính là kinh vệ phong. Tây Môn Suy Tuyết gậy nhẹ một chút trường kiếm, kiếm thế vận chuyển, trong chốc lát bao phủ vạn thông các hai người. Mà Yêu Nguyệt lại muốn càng thêm bá đạo, lại đem Triệu Lăng cùng ám hộ pháp còn có một trưởng lão nhân đều kéo nhập vòng chiến. Khiết trắng như ngọc bàn tay, mỗi một trưởng đánh ra đều sẽ để Triệu Lăng ba người sắc mặt kỳ biến. Yêu Nguyệt trưởng lực không chỉ cường đại, vậy mà còn có một loại có thể hấp thu bọn hắn chân khí năng lực, để bọn hắn cảm giác trong thân thể chân khí chính đang trôi qua nhanh chóng, có chút hết sạch sức lực. Một trưởng lão nhân là trong ba người yếu nhất, đối kháng lên Yêu Nguyệt công kích càng thêm phí sức, mà lại hắn đã bị Yêu Nguyệt đả thương, nếu không phải Triệu Lăng cùng ám hộ pháp cần hắn lực lượng đến đối kháng Yêu Nguyệt, chỉ sợ Triệu Lăng cùng ám hộ pháp căn bản liền sẽ không cứu hắn. Ba khu chiến trường đánh phi thường kịch liệt, nhưng là đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là Tây Môn Suy Tuyết bọn người chiếm cứ lấy thượng phong, liền liên thủ Cẩm Thần Binh kinh vệ phong cũng bị Vệ Trang áp chế. Răng cá mập không hổ là danh kiếm khắc tinh, huyền kiếm loại này thần binh gặp được răng cá mập cũng có chút không cách nào phát huy ra thực lực lớn nhất, ngược lại có muốn bị giết răng cá mập chặt đứt xu thế. Phúc. Yêu Nguyệt một trưởng đánh ra, bàng bạc trưởng lực ngang nhiên đánh trúng một trưởng lão nhân ngực, một trận tiếng xương nứt vang lên, một trưởng thân thể của lão nhân giống như vải rách từ không trung rơi xuống, hai con ngươi trợn trừng không có âm thanh. Một trưởng lão nhân chết, càng thêm để ám hộ pháp cùng Triệu Lăng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, lúc đầu ba người mới có thể miễn cưỡng đối kháng Yêu Nguyệt, hiện tại một trưởng lão nhân chết rồi, hai người bọn họ cảm giác áp lực phi thường to lớn. Ông Tây Môn Suy Tuyết trường kiếm cực tốc chấn động, một đạo kiếm quang hiện lên, tựa như sét đánh, đâm vào vạn thông các một vũ vương cường giả thể nội, chân khí bộc phát, thi thể nổ nát vụn, hóa thành huyết vũ. Còn lại tên kia vạn thông các vũ vương cảnh cường giả mặt hiện sợ hãi, lúc trước đến thời điểm trong các liền từng có nhắc nhở, lần này Thiên Tâm Tôn giả lăng mộ sự tình rất có thể chính là cái kia tập kích Nhật Nguyệt Tông thế lực thần bí gây nên, để bọn hắn cẩn thận, không nên trúng kế. Lúc trước ba người bọn họ còn lơ đễnh, cho rằng cẩn thận một chút liền đủ rồi, hiện tại chính diện đối đầu những người này, hắn mới biết những người này khủng bố. Thực lực của những người này tại đồng cấp bên trong quả thực chính là vô địch tồn tại. Tên kia vạn thông các vũ vương cường giả xoay người chạy, không do dự chút nào, nhưng là đáng tiếc, Tây Môn Suy Tuyết kiếm càng nhanh, càng lăng lệ, hóa thành thiểm điện một kiếm, đâm xuyên hậu tâm hắn, không có cho hắn lên tiếng cơ hội, liền đã mất đi sinh tức. Tây Môn Suy Tuyết kiếm giết hai người, để còn lại kinh vệ phong trong lòng ba người bịt kín một tầng bóng ma. Lập tức các thi thủ đoạn, muốn chạy trốn, đáng tiếc, Vệ Trang cùng Yêu Nguyệt sớm đã có chuẩn bị, kinh vệ phong bị Vệ Trang một kiếm vào đầu, Triệu Lăng bị Yêu Nguyệt một trưởng đánh gãy tâm mạch, Bích Ngọc Thanh Hoa song đồng tăng dã, chết không nhắm mắt. Nhưng để người tương đối ngoài ý muốn chính là, bóng đen điện tên kia ám hộ pháp, vậy mà dựa vào huyễn ảnh thuật, tránh thoát Yêu Nguyệt tất sát nhất kích, chỉ là bị trọng thương, mà không có chết. Ám hộ pháp một tay một cái, nắm lên hai bản cổ tịch, uy hiếp nói, các ngươi nếu là còn dám tiến lên một bước, ta liền xé bỏ nó, để bí mật kia cho ta chôn cùng. Nhưng không đợi ám hộ pháp tiếp tục uy hiếp xuống dưới, một đạo tản ra nồng đậm tử vong nguy cơ trường kiếm xuất hiện ở trong tối hộ pháp sau lưng, một kiếm đâm xuyên ám hộ pháp thiết hầu, để hắn không có cơ hội làm đánh một trận cuối cùng. Tiến thập tam chậm rãi rút ra trường kiếm, huyết thủy từ xương độc trên thân kiếm nhỏ xuống, ám hộ pháp từ từ ngã quỵ trên mặt đất, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Tây Môn Suy Tuyết bốn người tiến lên, nhanh chóng đem tất cả cổ tịch tất cả đều nhặt lên. Trần Đào từ phương xa đi tới, đối với đầy đất tử thi, nhìn không chớp mắt, hắn mặc dù không thích huyết tinh, nhưng cũng không căm ghét. Thiên đế, toàn đều ở nơi này, một cái xuống dốc. Tây Môn Suy Tuyết bốn người đem cổ tịch hội tụ vào một chỗ, đi tới Trần Đào trước mặt nói. Ừm. Trần Đào gật đầu, quay người đi hướng Thiên Tâm Tôn giả phần mộ trước. Không chỉ bao lâu thời gian, Trần Đào cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó. Đúng lúc này, Trần Đào đột nhiên đánh ra một trường, Thiên Tâm Tôn giả phần mộ nổ tung, sau đó một cỗ quan tài xuất hiện ở trước mắt. Tiến thập tam phi thân nhảy xuống, đá một cái bay ra ngoài nắp quan tài, một bộ bạch cốt cùng một cái bao xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiến thập tam dùng xương độc kiếm đem bao khỏa lấy ra, đi ra. Mở ra bao khỏa, bên trong chỉ có một bản công pháp bí tịch. Đi thôi, sự tình đã xong xuôi, không có tiếp tục cần phải lưu lại. Trần Đào nhìn lướt qua bao khỏa bên trong quyển bí tịch kia, thản nhiên nói: "Thiên đế, kia cùng kỳ đâu?" Tây Môn Suy Tuyết hỏi. Trần Đào lắc đầu, "Này hung thú không phải chúng ta bây giờ có thể giết, chờ sau này hay nói." Ấn quyết đánh ra, trên bầu trời, quỷ dị xuất hiện một vết nước, Trần Đào năm người ẩn vào nước trong khe, cả cái sơn cốc yên tĩnh trở lại, chỉ có Kinh Vệ Phong đám người thi thể, lặng lặng di ở lại nơi đó, tỏ rõ lấy nơi này đã từng phát sinh qua một trận thảm chiến. Đúng lúc này, một đạo hung hãn khí tức xuất hiện, cùng kỳ gật gù đắc ý đi ra, cái mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, đi tới Kinh Vệ Phong chờ người thi thể phụ cận, mở ra hổ miệng, đem mấy người thi thể toàn bộ nuốt vào trong bụng, sau đó cùng kỳ hai cánh mở ra, phóng lên tận trời, biến mất ở trong sân cốc. Đinh, tông môn nhiệm vụ hoàn thành, cướp đoạt Thiên Tâm Tôn giả chuyển thừa thành công, ban thưởng một lần khí vận tăng thêm, một lần nhân vật triệu hoán cơ hội. Nghe trong đầu hệ thống nhắc nhở âm, Trần Đào mỉm cười, đã lâu nhiệm vụ hoàn thành âm thanh, để hắn rất cảm thấy thân thiết. Hệ thống cho ta mở bắt đầu triệu hoán đi. Có triệu hoán cơ hội, Trần Đào liền chuẩn bị dùng, đến bổ sung thế lực của mình. Đinh, bắt đầu triệu hoán, mời túc chủ kiên nhẫn chờ đợi. Đinh, nhân vật triệu hoán thành công. Chương 87, Thứ Phương Vân Động. Nhân vật, Sát Du Lịch Hạ. Xương Hảo, Thiết Thủ. Cảnh giới, Vũ Vương Bát Giai. Xuất xứ, Tứ Đại Danh Bổ. Giới thiệu văn tắt, Tứ Đại Danh Bổ thứ hai, nội lực cực cao, một đôi thiết thủ đao thương bất nhập, bách độc bất xâm. Triệu hồi ra thiết thủ, Trần Đào không có cái gì ngoài ý muốn, bởi vì hắn hiện tại chính là Vũ Tông thực lực. Sau đó Trần Đào bắt đầu nghiên cứu khí vận ứng nên đưa cho ai, thủ hạ của hắn, Vũ Vương Cửu Giai nhân vật có hai người, theo thứ tự là Yêu Nguyệt cùng Vệ Trang, hai người này đều có thể dùng khí vận tăng thực lực lên, Yêu Nguyệt cùng Vệ Trang đều có riêng phần mình chỗ cường đại, để Trần Đào có chút khó làm. Bất quá tại trái lo phải nghĩ về sau, Trần Đào hay là quyết định đem khí vận tăng lên cảnh giới cơ hội cho Yêu Nguyệt, bởi vì Yêu Nguyệt công lao so Vệ Trang lớn, lúc trước hàng phục Kỳ Vương cùng Hồ Vương hai đại Vũ Vương cảnh yêu thú chính là Yêu Nguyệt ra tay. Tiên đình bên trong tiểu thế giới, tiên điện bên ngoài, Trần Đào đối Yêu Nguyệt dùng khí vận tăng lên thế lực. Tiên đình tiểu thế giới tương đối ẩn nấp, liền xem như khí vận của sáng, cũng vô pháp bị ngoại giới cảm nhận được. Đinh, nhân vật Yêu Nguyệt lợi dụng khí vận tăng thêm, thuận lợi đột phá Vũ Quân cảnh. Nghe trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở, Trần Đào trong lòng trở nên kích động, Vũ Quân cảnh cường giả, hắn đã có được, tiếp xuống chính là điên cuồng phát động chiến tranh, trước thống trị Cửu Quốc chi địa, tại tiến quân hắc giáp vực, về phần cuối cùng nha, Trần Đào chuẩn bị cầm xuống ngoại vực lại nói. Thiên Đế điện bên trong, Trần Đào tay cầm cổ tịch, cẩn thận nghiên cứu. Tại đem tất cả cổ tịch sau khi xem xong, Trần Đào trong lòng dâng lên ngập trời sóng biển. Ngoại vực tại thượng cổ trước đó, quả nhiên là vô cùng cường đại, siêu cấp thế lực vô số, liền xem như có thể so với vũ phủ thế lực đều không dưới 20 cái, nhưng ở nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến thời điểm, ngoại vực chính là chiến trường chính, những cái kia cường giả tuyệt thế cùng đại yêu nhóm chiến đấu, triệt để đem ngoại vực linh mạch đánh gãy, khiến ngoại vực tàn lụi, linh khí càng lúc càng mờ nhạt mỏng, võ giả càng ngày càng khó đột phá, cuối cùng tạo thành không người kế tụ, liền ngay cả muốn đột phá vũ quân cảnh đều phi thường khó. Mà càng thêm để Trần Đào khiếp sợ là, Thiên Tâm Tôn giả vậy mà là Vũ phủ còn sót lại nhân viên, mà Vũ phủ còn sót lại nhân viên còn không chỉ Thiên Tâm Tôn giả, lại có người đã lẫn vào ngoại vực các thế lực lớn bên trong, trở thành tay cầm quyền hành tồn tại, đã triệt để đồng hóa. Hiểu rõ đến tin tức này, Trần Đào trầm ngâm, cái này Vũ phủ còn sót lại nhân viên, toan tính không nhỏ à, vạn năm trước một đời thế lực lớn, quả nhiên đều không phải kẻ vớ vẩn, thời gian vạn năm, còn không có đoạn tuyệt truyền thừa, không có mẫn diệt tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Chắc không được, các thế lực lớn đều phái người đến cướp đoạt Thiên Tâm Tôn giả truyền thừa. Nguyên lai là bọn hắn đã biết một số bí mật, chỉ là muốn tại Thiên Tâm Tôn giả nơi này xác định một chút mà thôi. Hiện tại Vũ phủ Di Kho mở ra sắp đến, cũng không biết đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, những cái kia Vũ phủ còn sót lại người, lại có thể hay không có động tác gì. Đinh, tiếp vào nhiệm vụ, nhất thống Cửu Quốc chi địa, ban thưởng một lần nhân vật ban thưởng, túc chủ cảnh giới tăng lên tam giai. Đinh, tiếp vào nhiệm vụ, Tử Văn Hùng Sư phẫn nộ, bởi vì nhân tộc làm tức giận Tử Văn Hùng Sư muốn dẫn dắt đại quân yêu thú, phát động thú triều cho nhân tộc giáo huấn, nhiệm vụ điều kiện đánh lui Tử Văn Hùng Sư tiến công, ban thưởng một lần nhân vật triệu hoán, một lần khí vận tăng thêm. Liên tiếp thu được hai nhiệm vụ, Trần Đào tinh thần chấn động, hắn bá nghiệp lại muốn bắt đầu. Vô biên thú triều, tại Vạn Yêu Sơn mạch chỗ sâu tập kết, lúc này Tử Văn Hùng Sư đã phá vỡ khốn yêu tác trói buộc, ngay tại tổ chức đại quân yêu thú tập kết. Vạn Yêu Sơn mạch lân cận Sở Quốc, lần này Tử Văn Hùng Sư đối nhân tộc tiến công, đứng núi chịu sào chính là Sở Quốc. Thu được nhiệm vụ nhắc nhở tin tức về sau, Trần Đào ngựa không dừng vó trở lại Sở Quốc, trực tiếp tìm tới Trần Chấn Viễn. Phụ thân, đại sự không ổn. Bởi vì Thiên Tâm Tôn giả sự tình, nhân tộc chọc giận Vạn Yêu Sơn mạch yêu thú, chúng ta tranh thủ thời gian chuẩn bị binh lực, đừng muốn để yêu thú đánh trở tay không kịp. Trần Đào vẻ mặt nghiêm túc nói. Sau đó Trần Đào lại phái ra các lộ sứ giả, tiến về Huyền Tông Hoàng Triều, còn có Cửu Quốc chi địa quốc gia khác tiến hành thông chi, yêu thú muốn tiến công nhân tộc tin tức, để bọn hắn phái người đến chi viện. Mặc dù Thiên Tâm Tôn giả sự tình, là hắn một tay bày kế, hiện tại sau khi xuất hiện quả vốn cũng hẳn là hắn gánh chịu, nhưng là Trần Đào mới sẽ không còn đâu, nếu như những người này không trợ giúp hắn, vậy hắn liền đợi đến đánh lui Vạn Yêu Sơn mạch yêu thú, cho bọn hắn tới một lần máu tanh giáo huấn. Thiết thủ không có bị Trần Đào an bài tại tiên trong đỉnh, mặc dù cũng phân phối danh hiệu, nhưng lại để hắn lấy sở nước cường giả thân phận xuất thế. Vạn Thông các bên trong, thiết thủ mang theo một bọn cầm ý vệ đi tới trong đó. Tên kia lần trước bị Tây Môn Suy Tuyết bọn người sợ mất mật Vạn Thông các quản sự, khi nhìn đến thiết thủ chờ cầm ý vệ, nhướng mày. Chư vị đại nhân, tiểu nhân nơi này nhưng không có phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, các ngươi hưng sư động chúng như vậy đến ta Vạn Thông Các là có chuyện gì không? Đối mặt Sở Quốc, Vạn Thông Các coi như có lực lượng, dù sao Sở Quốc thực lực, mọi người đều biết, cho dù có Vũ Tôn cường giả, tại Vạn Thông Các loại này có Vũ Vương cường giả thế lực trong mắt, thật đúng là không đem Sở Quốc để ở trong mắt. Đáng tiếc, vị này quản sự thế nhưng là đá vào tấm sắt bên trên, bởi vì Trần Đảo phái thế thủ, mục đích đúng là trấn nhiếp thế lực khắp nơi. Lớn mật, cầm ý vệ ta làm việc, ngươi một cái nho nhỏ quản sự cũng dám ngăn trở, muốn chết. Ầm. Một người của cầm ý vệ viên tiến lên trước một bước, một quyền đánh ra, tên quản sự kia liền bị đánh bay ra ngoài, đập nát rất nhiều cái bản, sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi. Cho ta đem các ngươi các chủ gọi tới, liền nói thái tử điện hạ có việc phân phó, chậm trễ thái tử điện hạ đại sự, để các ngươi chịu không nổi. Cầm ý vệ một cái tiểu đầu lĩnh, nhìn xem tên quản sự kia, quát lớn đạo: "Thiết thủ thực lực, sớm đã tại trong cầm ý vệ bộ bên trong công khai, Vũ Vương bắt giai tồn tại, tuyệt đối là bọn hắn mặt đối với bất kỳ người nào lực lượng." Một cầm ý vệ chuyển đến cái ghế, thiết thủ đại mã kim đao ngồi tại trên đó, lặng lặng quét mắt Vạn Thông Các bên trong tất cả mọi người, người kia vội vàng túi lầu xuống, thở mạnh cũng không dám. "Ha ha, các đại nhân đến làm việc, tiểu nhân không có từ xa tiếp đón, không biết thái tử điện hạ có chuyện gì phân phó, chỉ cần ta Vạn Thông Các có thể làm được, tuyệt đối sẽ không chối từ." Vạn Thông Các các chủ, trung niên nhân kia cười tủm tỉm từ trên lầu đi xuống. Thiết thủ nhàn nhạt nhìn hắn một cái nhìn này, để Vạn Thông các chủ run lên trong lòng. Cường giả, tuyệt đối cường giả. Vạn Thông các chủ trong lòng sợ hãi. Thái tử điện hạ nhận được tin tức, yêu thú tụ tập đại quân, chuẩn bị xung kích nhân tộc địa bàn, thái tử điện hạ để tất cả thế lực phái người đến chi viện, khi nhìn các ngươi Vạn Thông các cũng có thể phái người chi viện, nếu như thế lực nào không có phái người đến, thái tử điện hạ sẽ coi là khiêu khích, đến lúc đó tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, thiết thủ đứng người lên, đạn quần sừng, dẫn cầm ý vệ rời đi. Lần này tới thông chi Vạn Thông các, chỉ là một loại thái độ, cũng là vì Trần Đào về sau trinh phạt mở cớ, mặc kệ những cái kia thế lực phái không phái người đến, Trần Đào sau đó đều sẽ ra tay. Theo thông báo hạ phát, rất nhiều thế lực tất cả đều xôn xao, yêu thú lại muốn tiến công nhân tộc, mặc dù đại quân yêu thú cách bọn họ cách xa vạn dặm, nhưng là ai cũng không biết tại đại quân yêu thú hủy diệt Sở Quốc về sau, sẽ không tiếp tục hướng bọn hắn tiến công. Một chút kiêng kỵ Sở Quốc quốc gia, có đặt quyết tâm, không phái một binh một tốt, lúc nào Sở Quốc bị yêu thú hủy diệt, bọn hắn mới sẽ phái người. Mỗi ngày đều có thật nhiều tin tức được đưa đến Trần Đào trong tay, những cái kia không có động tĩnh thế lực bị Trần Đào từng cái ghi xuống, chỉ chờ đánh lui yêu tộc về sau, chính là hắn muốn thảo phạt đối tượng. Đối với yêu tộc đại quân, Trần Đào không thèm để ý chút nào, Tử Văn Hùng Sư có vũ quân thế lực, hắn cũng có, yêu nguyệt hiện tại đã đột phá đến vũ quân chi cảnh, đủ mà đối kháng Tử Văn Hùng Sư. Tử Văn Hùng Sư mặc dù thực lực cường đại, nhưng yêu nguyệt cũng tuyệt đối không kém. Chương 88, thiết thủ bá đạo. Hơn vạn yêu thú tề buôn, trang diện tuyệt đối là rung động. Đứng tại trấn yêu thành trên tường thành, Trần Đào nhìn xem vạn yêu sơn mạch bên trong vang lên ầm ầm thanh âm, thần sắc lạnh lùng. Sau lưng thiết thủ, Kỳ Vương, Hồ Vương còn có Phó Hồng Tuyết chờ Vũ Vương Vũ Tôn cảnh cường giả bao vây. Khoảng cách sốt ruột chúng thế lực đến chống cự yêu thú bạo động, đã qua 5 ngày, cái này trong vòng 5 ngày, những cái kia thế lực người lần lượt đến. Yêu thú bạo động không phải hiện tượng tốt, ai cũng không nghĩ tại Sở Quốc diệt vong về sau, đem chiến hỏa dẫn tới địa bàn của bọn hắn phía trên, bởi vì khi đó, mặc kệ là bọn hắn thắng lợi vẫn là thất bại, tổn thất đều sẽ rất lớn. Yêu thú bạo động đã có hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện, lần trước yêu thú bạo động hay là bởi vì một cái nhân tộc thế lực vô ý ở giữa trộm một đầu đại yêu dòng dõi, phát sinh một trận đại chiến, trận đại chiến kia dẫn đến 3 cái vương quốc diệt vong, 2 cái siêu cấp thế lực bị đánh cho tàn phế, cuối cùng yêu tộc cứu trở về kia dòng dõi, chiến hỏa mới lắng lại. Lần này yêu thú bạo động chính là bởi vì Tử Văn Hùng Sư bị chọc giận, nhân tộc cũng dám vây khốn nó, hơn nữa còn là Vũ Vương cảnh người đem nó vây khốn, để hắn phi thường có sai lầm mặt mũi, Tử Văn Hùng Sư quyết định cho nhân tộc một bài học, nó chuẩn bị diệt 2 cái vương quốc, cho nhân tộc điểm trấn nhiếp, để nhân tộc về sau không dám ở tùy ý trêu chọc nó. Năm đầu tựa như lợn rừng yêu thú, lôi kéo một khung xe miệng, Tử Văn Hùng Sư hóa thành nhân hình, lặng lặng ngồi tại trên đó, quanh người vạn yêu lao nhanh, khí thế như hồng. Yêu tộc muốn so với nhân tộc đoàn kết nhiều, bởi vì đẳng cấp quan niệm, tại bọn chúng mắt bên trong phi thường trọng yếu, không giống nhân tộc, coi như thực lực nhỏ yếu, cũng có được dã tâm rất lớn, không có trung thành có thể nói. Lúc này yêu nguyệt cùng Tây Môn Suy Tuyết đám người đã mặc vào tiên đình phục sức, một trận chiến này, Trần Đào không định bại lộ Tây Môn Suy Tuyết đám người thân phận. Tại Sở Quốc bên trong, có thể sẽ có người biết Tây Môn Suy Tuyết đám người tồn tại, nhưng lại không biết Tây Môn Suy Tuyết đám người thực lực như thế nào, căn bản liền sẽ không có người liên tưởng đến Tây Môn Suy Tuyết bọn người sẽ là gần nhất thanh danh vang dội thế lực thần bí người. Thủ hạ của hắn đã có thiết thủ, Kỳ Vương, Hồ Vương, Tiến Thập Tam Tứ Đại Vũ Vương, liền không cần Tây Môn Suy Tuyết cùng yêu nguyện còn có vệ trang đến giữ thể diện, Sở Quốc hiện tại chỗ triển lộ thực lực, đã đầy đủ chấn nhiếp những cái kia lòng mang ý đồ xấu người. Kỳ Vương, Hồ Vương, Tiến Thập Tam, thiết thủ Tứ Đại Vũ Vương, chính là Huyền Tông Hoàng Triều nhìn thấy đều sẽ đau đầu. Trần Đào không lo lắng chút nào thực lực không đủ vấn đề. Tại Trần Đào bên cạnh trung quanh, còn có rất nhiều Vũ Vương cảnh cường giả, những người kia đều là một chút siêu cấp thế lực phái người tới, có Huyền Tâm Tông, Nhật Nguyệt Tông, Vạn Thông Các, còn có 2 cái là ngoại vực 10 ngũ đại thế lực người. Kia 2 cái thế lực theo thứ tự là Nghiệp Hoa Chùa Quảng Hàn Tông. Nghiệp Hoa Chùa là một cái Phật môn thế lực, Quảng Hàn Tông là một cái toàn bộ từ nữ tử tạo thành tông môn. Nghiệp Hoa Chùa cùng Quảng Hàn Tông tại ngoại vực 10 ngũ đại thế lực bên trong,
không tính xếp hạng quá gần phía trước, nhưng lại không ai dám trêu chọc. Nghiệp Hoa chùa nghe nói cùng nội vực Phật môn có quan hệ, để người kiêng kỵ, dù sao treo nội vực tên tuổi, ai cũng phải cân nhắc một chút. Mà Quảng Hàn Tông lại là bởi vì cùng rất nhiều thế lực đều có thông gia, nhân mạch cực lớn, trêu chọc một cái Quảng Hàn Tông khả năng không tính là gì, nhưng là có thể sẽ dẫn tới rất nhiều không biết địch nhân, về sau rất có thể sẽ bị người hạ ngang chân. Nghiệp Hoa chùa Vũ Vương cảnh cường giả chính là một trên đầu mang theo 16 cái giới ba mặt lạnh hòa thượng, một tay cầm thiền trượng, một tay cầm Phật châu, người mặc huyết hồng ca sa, lặng lặng đứng ở nơi đó tụ kinh. Quảng Hàn Tông Vũ Vương cường giả là một trên mặt cắt trắng, người mặc váy sa cao lãnh nữ tử kia từ khi lại tới đây, liền không có nhìn qua người khác một chút, liền ngay cả Trần Đảo cái này thanh danh vang dội Sở Quốc đại hoàng tử, đều không có gây nên chú ý của nàng. Quảng Hàn Tông cùng Nghiệp Hoa chùa chỗ tông môn đều tọa lạc tại Sở Quốc trung quanh, tại thu được Trần Đảo phát ra tin tức, hai cái này thế lực lớn không chút do dự liền phái ra trong tông Vũ Vương cường giả đến chi viện. Trần Đảo đối với hai tông như thế khẳng khái xuất thủ, không nói thêm gì, hai tông này người đều là người thông minh, bọn hắn tông môn khoảng cách Vạn Yêu Sơn mạch không xa, hắn Sở Quốc bị yêu thú diệt, chỉ sợ tiếp xuống liền sẽ là bọn hắn không muốn đem chiến hỏa dẫn tới trên người mình, liền khẳng định sẽ phái ra người đến giúp đỡ, hơn nữa còn có thể đổ cái thanh danh, cớ sao mà không làm. Húng chi bọn hắn chỉ phái ra trong tông Vũ Vương cường giả, còn lại không có phái ra một binh một tốt, chiến cuộc bất lợi, bọn hắn phái ra Vũ Vương cường giả lẻ loi một mình, cũng có thể thuận tiện đào tẩu. Mặt đất chấn động, liền ngay cả trên tường thành đều cảm thụ rõ ràng. Tòa này lân cận Vạn Yêu Sơn mạch thành thị, trước kia không gọi Trấn Yêu Thành, là bị Trần Đảo đổi tên, ý muốn trấn áp yêu thú, ngũ cốc quân tâm. Sở Quốc binh sĩ nhìn thấy ngoài thành xuất hiện một mảnh đen kịt yêu thú, hai chân không khỏi như nhũn ra, bọn hắn từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy yêu thú à. Binh sĩ đại bộ phận đều chỉ là biết một chút võ công người bình thường, chỉ có số ít sĩ quan là võ giả, cho nên nhìn thấy yêu thú đều sẽ sợ hãi. Trần Đào rút ra đã xây xong ỷ thiên kiếm, thản nhiên nói, tất cả mọi người nghe lệnh, chỉ cần yêu thú dám vào nhập công kích phạm vi, liền cho ta hung hăng bắn, cự nỏ cùng máy ném đá đều chuẩn bị xong chưa? Mặc dù nơi này là dị giới, nhưng là cự nỏ cùng máy ném đá loại này chiến tranh lợi khí đều là chung, tại không có súng pháo niên đại, loại vật này tuyệt đối là mọi người nhất định phải nắm giữ. Chỉ bất quá nơi này dù sao cũng là võ đạo thế giới, cự nỏ cùng máy ném đá uy lực đều viễn siêu kiếp trước, nơi này máy ném đá có thể nhẹ nhõm ném ra vạn cân cự thạch, chính là 10 vạn cân cự thạch đều có thể ném ra đi, bởi vì có võ giả trợ giúp, nhấc động 10 vạn cân cự thạch chứa ở máy ném đá bên trên, dễ như trở bàn tay. Đàn yêu thú tách ra, Tử Văn Hùng Sư ngồi xe miệng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhân loại, các ngươi triệt để chọc giận ta, lần này ta nhất định phải huyết tẩy các ngươi, để các ngươi biết ta yêu tộc tôn nghiêm là không thể xâm phạm. Tử Văn Hùng Sư ngồi tại xe miệng phía trên, phẫn nộ gào thét. Trần Đào tiến lên trước một bước, cư cao lâm hạ nhìn xem xe miệng phía trên Tử Văn Hùng Sư. Tử Vô Cực, người khác sợ ngươi yêu tộc, ta Trần Đào cũng không sợ, ta Sở Quốc binh sĩ càng không sợ, nhưng là ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu như ngươi hôm nay tối lui, về sau không lại tiến công ta Sở Quốc, ta có thể coi như chẳng có chuyện gì phát sinh qua, nếu không ta bình ngươi Vạn Yêu Sơn mạch. Trần Đào thanh âm trịch địa hữu thanh, toàn bộ Trấn Yêu Thành thậm chí hơn vạn đàn yêu thú đều nghe rõ ràng. Ngay tại Trần Đào thoại âm rơi xuống, một mực nhắm mắt tụng kinh Nghiệp Hoa chùa tên kia tăng nhân còn có Nghiễm Hàn cung lãnh ngạo nữ tử, nhao nhao nghiêng đầu nhìn về phía Trần Đào, bọn hắn cảm giác Trần Đào có chút thật ngông cuồng. Ai không biết Tử Văn Hùng Sư chính là vũ quân cảnh đại yêu, mà lại Vạn Yêu Sơn mạch còn có rất nhiều thâm bất khả chắc yêu thú, Tử Văn Hùng Sư chỉ là Vạn Yêu Sơn mạch một cái trong đó bá chủ, nghe nói Vạn Yêu Sơn mạch còn ẩn giấu đi một con yêu tộc vương tộc. Đừng nói Trần Đào thủ hạ chỉ có mấy cái này vũ vương cường giả, chính là lại nhiều bên trên gấp 10, cũng tuyệt đối không thể có thể đem Vạn Yêu Sơn mạch thế nào, thật chọc giận Vạn Yêu Sơn mạch, những cái kia đại yêu đồng loạt ra tay, chính là ngoại vực đều có thể đứng trước tai nạn. Mọi người khinh thường nhìn xem ở nơi đó lời nói hùng hồn Trần Đào, trong lòng xem thường, dù nói thế nào đều là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, coi như thu một chút cường đại thủ hạ, trở thành một phương bất có thể coi nhẹ thế lực, nhưng tâm tính bên trên cuối cùng vẫn là phải kém rất nhiều, đối mặt vũ quân cảnh đại yêu còn dám tỏa sáng như vậy hùng biện, chẳng phải là muốn chết. Nhưng bọn hắn cuối cùng không biết cái gì gọi là bàn tay vàng, cái gì gọi là lực lượng, khả năng Trần Đào hiện tại còn không cách nào san bằng Vạn Yêu Sơn mạch, nhưng đợi đến cảnh giới của hắn tại tăng lên một cấp thời điểm, toàn bộ ngoại vực đều có thể sẽ bị hắn giẫm tại dưới chân. Mà lại chính là lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng đầy đủ cùng Tử Văn Hùng Sư bẻ thủ đoạn, vũ quân cường giả hắn cũng có, nhưng không riêng gì Tử Văn Hùng Sư là vũ quân cường giả. Mọi người khinh thường, Trần Đào đã cảm nhận được, nhưng là hắn không có để ý. Nhưng hắn không thèm để ý, Yến Thập Tam bọn người lại không thể không thèm để ý. Lạnh lẽo sắc cơ bao phủ toàn bộ đầu tường, để những cái kia mang trên mặt khinh thường người cứng đờ trên mặt. Nhà ta thái tử nói ra, cho tới bây giờ liền không có làm không được, các ngươi không tin. Nếu như ta nhà thái tử nói giết các ngươi, tin hay không hôm nay các ngươi ai cũng chạy không được. Thiết thủ bước ra một bước, Vũ Vương bắt giai khí thế bộc phát, cuồng phong nổi lên bốn phía, thổi tất cả mọi người quần áo phần phật nổ vang, thực lực kẻ yếu cũng nhịn không được bị cái này cố cuồng phong thổi lui lại. Trần Đào nhẹ nhàng bày hạ thủ, thiết thủ không thể không lễ, những này nghĩa sĩ đều là đến trợ giúp chúng ta đối kháng yêu thú, sao có thể như thế đối đãi. Trần Đào cười nhạt một tiếng, gọi về thiết thủ, xoay người nói, chư vị, ta vị này thủ hạ tính tình không hề tốt đẹp gì, còn xin các vị nhiều hơn đảm đương, hiện tại việc cấp bách là đối kháng yêu tộc, hy vọng mọi người không muốn trong lòng có khúc mắc, nếu như vị nào bất mãn trong lòng, lớn không được chờ chuyện này qua đi,
có thể tìm ta vị này thủ hạ luận bàn một chút, thay ta quản giáo một chút thủ hạ như thế nào?
Bạch
Trần Đào, để mọi người cùng ăn con rồi chết khó chịu, mày là cùng chúng ta nói đùa đâu? Bọn hắn mặc dù tự nhận cũng là một phương cao thủ, nhưng là vừa rồi thiết thủ thực lực đã biểu hiện ra, vững vàng Vũ Vương bắt giai cường giả, chính là cùng Vũ Vương đỉnh phong cường giả đều không kém mảy may, để chúng ta đi tìm ngược. Bất quá Trần Đào, đúng là lời khách khí, để bọn hắn không cách nào phản bác.
Ha ha, đại hoàng tử khách khí, thân là cường giả đương nhiên là có tự ngạo tiền vốn, lại nói thiết thủ đại nhân hộ chủ xuất ruột, có chút chỗ đắc tội, chúng ta cũng sẽ không để ý. Mọi người lúng túng cười một tiếng, đem chuyện này bóc quá khứ, ai cũng không đốc, lúc này không tìm lối thoát hạ, chờ sau này, bị thiết thủ tìm tới cửa, bọn hắn mới khổ thân đâu. Trên tường thành nhạc đệm chỉ ở thời gian ngắn ngủi, mà lúc này Tử Văn Hùng sư tại Trần Đào vừa rồi cuồng ngôn phía dưới, đã ở vào bộ phát biên giới. Giết cho ta muốn san bằng cái này sở quốc, ta muốn đem kia tiểu tử chém thành muôn mảnh. Tử Văn Hùng sư ngồi tại xe miệng bên trên, sắc ý trùng thiên hô. Chương 89, Vũ quân ra sân. Vạn yêu đột kích, trang diện là tuyệt đối rung động, đại địa ù ù vang vọng, liền ngay cả có hơn 100 vạn người trấn yêu thành đều bị chấn động tựa như phải ngã sập. Đàn yêu thú phía trước, một đầu yêu vương, khí thế cuồng mãnh chạy như bay đến, nhìn nó mặt mũi dữ tợn, tựa như muốn đem Trần Đào ăn hết. Yêu tộc bản thể tác chiến cường đại nhất, cảm nhận được Tử Văn Hùng sư phẫn nộ, đầu kia yêu vương nháy mắt hóa thành yêu thân, đi đầu hướng về Trần Đào vọt tới. Cút xuống cho ta. Thiết thủ nháy mắt từ trên tường thành bắn ra, bàn tay bị chân khí bao khỏa, tựa như một cái bị hỏa thiêu đỏ thiết quyền. Oeng. Một tiếng đè ép vạn yêu lao nhanh tiếng vang vang lên, theo người đời sau liền gặp được, đầu kia khí thế hung hung yêu vương, lại bị thiết thủ một quyền oanh rơi xuống mặt đất. Đàn yêu thú buôn tập phía trước, nhấc lên đầy trời báo cát, một tòa cự đại cái hố xuất hiện, đầu kia yêu vương lặng lặng nằm ở trong đó, ngay tại đàn yêu thú chạy tới trước một khắc, đầu kia yêu vương mới lung lay đầu đứng người lên. Mọi người đều biết, yêu tộc sức chiến đấu đồng cấp bên trong, viễn siêu nhân tộc, nhưng là thiết thủ một màn này tay, xem như đổi mới mọi người thế giới quan, ai nói người tộc cường đại tới trình độ nhất định, không thể chống đối yêu tộc. Thiết thủ thân hình chưa ngừng, nháy mắt từ không trung lao xuống, một quyền đánh ra, một đạo bàng bạc quyền ý đánh ra, còn chưa rơi xuống, mặt đất liền bị quyền thế áp sập. Giống. Đầu kia tựa như báo săn, sau lưng mọc lên hai cánh yêu thú, nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh triển khai, một trận cuồng phong càn quét, bao cát bị thổi lên, tựa như bao cát che khuất bầu trời. Tại to lớn yêu thú trước mặt, thiết thủ tựa như một kẻ chẳng khác con kiến, nhưng hết lần này tới lần khác cho người cảm giác là có thể dung chuyển cự nhạc thiên thần. Thiết thủ tu luyện công pháp tên là Tay Không Hung Quyền, chính là một môn cực kỳ bá đạo quyền pháp, chiến đấu thời điểm, hung manh cuồng bá, gặp mạnh thì mạnh, tại vô tình trong bốn người, võ công đứng hàng thứ nhất, nội lực cực kỳ hùng hồn, chiến đấu, nhất quán lấy cuồng bá vì chữ danh. Thiết thủ một quyền đánh trúng đầu kia yêu vương đầu lâu, đầu kia yêu vương nháy mắt bay ngược ra ngoài, xung kích đằng sau xông lên đàn yêu thú người ngã ngửa đổ. Thiết thủ đắc thế không tha người, độc thân xông vào đàn yêu thú bên trong, áp chế đầu kia yêu vương đánh, dư ba không chỉ đánh chết bao nhiêu yêu thú. Nhìn bên ngoài thành, thế như mãnh hổ thiết thủ, trên tường thành thế lực khắp nơi phái tới cường giả, không khỏi thần sắc kỳ biến, quá mạnh, lực lượng một người, lại đem ngàn vạn yêu thú xung kích ngăn lại, đây rốt cuộc là nơi nào đến cường giả? Bọn hắn làm sao nghe đều chưa từng nghe qua. Tiến thập tam bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí ngang qua hơn ngàn mét, trực tiếp xuất vào đàn yêu thú bên trong, đống nhiên nổ vang, vô số yêu thú tàn chi vẩy ra, huyết tinh khủng bố. Giết! Phó Hồng Tuyết trở vũ tôn cảnh cường giả cũng nhao nhao xuất thủ, trong lúc nhất thời kiếm ý đao khí tề xuất, giết yêu thú huyết nhục văng tung tóe. Chư vị, ta mời các ngươi đến cũng không phải xem náo nhiệt, chẳng lẽ các ngươi muốn đợi thủ hạ ta chết đang xuất thủ? Trần Đào nhìn thấy những cái kia các thế lực lớn người không có ý xuất thủ, nhao nhao ở nơi đó xem náo nhiệt, sầm mặt lại, hai con ngươi nhắm lại, lạnh giọng nói. Mọi người liếc nhau, lập tức nhao nhao xuất thủ. Trần Đào đã nói chuyện, nếu như bọn hắn còn không xuất thủ, sợ rằng sẽ bị người chế cười. Lần này bọn hắn đến, một bộ phận lớn là vì các từ thế lực phía sau đoạt được danh khí, bọn hắn cũng không muốn bị tiếng người bệnh. Các thế lực lớn Vũ Vương cường giả cộng lại, chừng hơn 10 tên, một khi bộc phát, khí thế phô thiên cái địa, liền ngay cả phía chân trời phong vân đều biến ảo. Những cái kia yêu thú mạnh nhất cũng mới chỉ có Vũ Tôn cảnh, đối mặt hơn 10 tên Vũ Vương cường giả liên thủ công kích, hơn ngàn yêu thú tử vong, có thể nói là tổn thất nặng nề. Tử Văn Hùng sư ngồi tại xe miệng bên trên nổi giận gầm lên một tiếng. Sau lưng đại quân yêu thú bên trong sông ra bốn đạo thân ảnh, chính là lần trước tại Vạn Yêu Sơn mạch chỗ sâu cùng Kinh Vệ Phong chờ người đại chiến năm đại yêu vương thứ tư, về phần cái kia con thứ năm yêu vương, lúc này đang bị thiết thủ cuồng loạn bên trong. Thiết thủ tựa như hình người hung thú, so yêu thú còn muốn yêu thú, không chỉ ở truy sát đầu kia yêu vương, còn tại tùy ý đồ sát lấy chúng quanh yêu thú. Một trận hai tộc nhân yêu đại chiến, như vậy bắt đầu, chỉ là sơ giao thủ một cái, liền đã phi thường thảm liệt. Hô! Một khối ước chừng 10 vạn cân cự thạch xẹt qua hư không, rơi vào giày đặc yêu trong bầy thú, nháy mắt đập chết ba đầu vũ sư cảnh yêu thú. Viên này cự thạch tựa như là tín hiệu, sau đó vô số cự thạch tại trấn yêu thành chi bên trong bay ra, tựa như mây thiên thạch, liên tiếp không ngừng hướng về đàn yêu thú xa xút đi, một chút yêu thú bị nện thành màu bánh, cũng có bị nện nát nửa người, tràn diện phi thường tàn nhẫn. Bất quá Trần Đào không có để những cái kia phổ thông sở quốc binh sĩ ra ngoài cùng yêu thú giao chiến, bởi vì như vậy chỉ là chịu chết. Trần Đào đã đem sở quốc bên trong võ lâm thế lực liên hợp lại, để những cái kia võ lâm thế lực xuất động nhà mình võ giả trước đến giúp đỡ hắn chống cự yêu tộc tiến công. Đương nhiên, loại này biết rõ là sẽ chết thảm trọng đại chiến, những cái kia võ lâm thế lực chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy đồng ý, nhưng ở Trần Đảo phái ra cẩm ý vệ, cầm mấy cái nổi danh võ lâm thế lực khai đao về sau, còn lại những người kia nhao nhao gật đầu đồng ý. Sở quốc đã không phải là lúc trước võ quốc, trước kia võ quốc vì trong nước yên ổn, đối trong nước rắc rối phức tạp võ lâm thế lực đều là dẹp an phủ thái độ, nhưng là tại Trần Đảo trước mặt không có trấn an, chỉ có thần phục, ai không thần phục ai liền phải chết, đương nhiên, Trần Đảo cũng cho bọn hắn rất nhiều ưu đãi. Tỷ như Trần Đảo gần nhất chuẩn bị muốn khai sáng vũ phủ, những cái kia võ lâm thế lực đều có thể phái người tiến đến khi giáo đầu, những cái kia các đại võ lâm thế lực người cũng có thể tại vũ phủ bên trong phát triển các mối quan hệ của mình, tại từ nhà thế lực cùng nước khác thế lực lên xung đột, hoặc là gây cái gì không thể trêu chọc địch nhân, triều đình sẽ ra tay trợ giúp bọn hắn đối kháng địch nhân. Tại Trần Đảo cái này chính sách phía dưới, rất nhiều thế lực nhao nhao hài lòng, coi như không có cam lòng, cũng ép xuống. Cẩm Ý vệ tổ chức này, khai sáng thực tế quá thành công, quả thực chính là trấn áp giang hồ một thanh khí lực, lấy giang hồ chế giang hồ, những cái kia trên giang hồ không có căn cơ tán tu võ giả, đều nguyện ý gia nhập Cẩm Ý vệ, mà Cẩm Ý vệ cũng ai đến cũng không có cự tuyệt, liền xem như đã từng tội ác ngập trời đạo tặc hoặc là ma đầu, chỉ muốn gia nhập Cẩm Ý vệ không còn làm điều phi pháp, Cẩm Ý vệ cơ hội tiếp nhận. Trần Đảo tại sáng tạo Cẩm Ý vệ thời điểm, cũng chuẩn bị một cái khác thế lực, đó chính là nhằm vào Sở quốc triều đình nội bộ cơ cấu Đông Hán. Nhưng là dưới tay hắn, bây giờ còn chưa có thích hợp người của Đông Sương tuyển, cho nên chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Mặc dù yêu thú số lượng rất nhiều, nhưng Sở quốc bên trong các đại võ lâm thế lực người cũng không ít, mặc dù không có yêu thú chất lượng cao như vậy, nhưng tại còn lại các thế lực lớn phái tới Vũ Vương cường giả giúp đỡ hạ, ngược lại ngăn trở yêu thú tiến công, trong lúc nhất thời, trấn yêu thành bên ngoài lâm vào trạng thái giằng co. Trần Đảo tay cầm ý thiên kiếm, đứng yên ở trên tường thành, đạm mạc nhìn bên ngoài thành huyết tinh chém giết, tâm không gợn sóng, muốn trở thành bá chủ, nhất định là cùng chém giết không thể tách rời. Đây chỉ là hắn tiến lên trên đường một việc nhỏ xen giữa, ngày sau cùng những cái kia thượng cổ thế lực lớn tiếp xúc, tất nhiên sẽ so hiện tại còn khốc liệt hơn vạn phần. Hệ thống từng nói qua, nó ghi chép tông môn, mặc dù đều biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, nhưng liền không có nghĩa là truyền thừa cứ như vậy đoạn mất, một cái xếp hạng tại 50 tên có hơn, và năm trước thế lực lớn vũ phủ đều có còn sót lại nhân viên tồn thế, kia thượng cổ tiên đỉnh, Hoàng Tuyền Luân Hồi Tông, Thương Khung Kiếm Tông chờ xếp hạng trước 10 vạn cổ cự tông, như thế nào lại không có còn sót lại nhân viên tồn thế? Mà lại hệ thống đã từng minh xác nói qua, Hoàng Tuyền Luân Hồi Tông tại Cửu Vũ Đại Đế bị phong ấn về sau, thủ hạ những cái kia tà ma nhưng không có chết, mà là ẩn thân tại cùng võ đạo đại thế giới song song bên trong tiểu thế giới, ám bên trong chờ đợi lấy Cửu Vũ Đại Đế tái nhập thế gian. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đầu kia cùng thiết thủ đối chiến yêu vương, bị thiết thủ cường thế chém giết, thân thể khổng lồ, ầm vang ngã xuống đất, tóe lên một trận cho bụi. Tại đầu kia yêu vương bị thiết thủ đánh chết về sau, ngồi tại xe miệng phía trên Tử Văn Hùng Sư rốt cục đứng lên. "Đều lên cho ta, hôm nay Ngô nhất định phải diệt Sở quốc." Tử Văn Hùng Sư một bước đạp trời mà lên. Vũ quân khí thế bộc phát, quét ngang toàn trường, làm cho tất cả mọi người không khỏi đột nhiên biến sắc, tựa như trên thân ép một ngọn núi lớn. Tử Văn Hùng Sư sau lưng yêu thú tại Tử Văn Hùng Sư nói chuyện về sau, ầm vang xung ra, lái về phía chiến trường, cho phía trước chiến trường gia nhập một cỗ sinh lực quân. Nhân tộc liên tục bại lui, đối mặt về sau gia nhập đàn yêu thú, nhao nhao trong lòng dâng lên một tia thoái ý. Đều không cho lui, lui người giết không tha. Trần Đào đứng ở trên tường thành, cao giọng hô, một đạo kiếm khí chém ra, mấy tên muốn chạy trốn võ giả, nháy mắt bị chém giết. Nhưng Trần Đảo có thể ngăn cản những cái kia Sở quốc cảnh nội võ lâm thế gia võ giả, lại không cách nào ngăn cản những cái kia các thế lực lớn vũ vương cường giả. Ngay tại nhân tộc mất đi đấu trí, đối mặt cường đại Tử Văn Hùng Sư, trong lòng sợ hai thời điểm. Người mặc tiên đình phục sức yêu nguyệt, chậm rãi từ trong thành đi ra, khí thế trên người tự chủ phát ra, đem Tử Văn Hùng Sư khí thế áp chế xuống. Cái gì? Lại một vũ quân cường giả? Tất cả mọi người nhao nhao khiếp sợ nhìn xem thần bí xuất hiện yêu nguyệt, thật là vũ quân cường giả, người này là thế lực nào người? Tiên đình, bát tiên. Yêu nguyệt băng lãnh thanh âm đạm mạc, vang vọng tại toàn bộ thiên địa, liền liên hạ phương hai tộc nhân yêu đại chiến phát ra tiếng giống giận dữ, đều bị ép trùng xuống. Chương 90, Tào đốc chủ. A, nhân tộc vậy mà lại xuất hiện một vũ quân. Tử Văn Hùng Sư kinh ngạc nhìn xuất hiện yêu nguyệt, mày kiếm hơi nhíu lên. Nhân tộc chi địa không phải ngươi hẳn là đến, trở về đi, nếu không chớ có trách ta không khách khí. Yêu nguyệt đạm mạc nhìn thoáng qua Tử Văn Hùng Sư, băng lãnh nói: "Hừ, coi như ngươi là vũ quân lại như thế nào, bản thân tu luyện thành vũ quân chi cảnh về sau, nhân tộc những cái kia vũ quân còn không ai có thể thắng qua ta, liền xem như ngươi cũng không ngoại lệ." Siêu, một đạo tử quang xẹt qua chân trời, giống như lưu tinh, tốc độ thật nhanh. Tử Văn Hùng Sư sơ vừa động thủ, liền cho thấy tốc độ kinh người, thiết thủ trở vũ vương cảnh người, căn bản không có thấy rõ Tử Văn Hùng Sư động tác. Tử Văn Hùng Sư trên mặt tử sắc đường vân tựa như đang sống, tại khuôn mặt phía trên núp ních, phi thường sợ người. Nhưng yêu nguyệt lại không động dung chút nào, mà là tại Tử Văn Hùng Sư xuất hiện ở trước mặt nàng, ôm theo kinh khủng quyền uy đánh về phía nàng thời điểm. Yêu nguyệt động, bàn tay như ngọc trắng thanh nhất, một đạo mông lung ánh ngọc bao khỏa bàn tay, cùng Tử Văn Hùng Sư kinh thiên quyền ý đụng vào nhau. Tựa như hai ngọn núi lớn chạm vào nhau, một đạo thanh âm niết thai nhức góc vang lên, để người màng nhĩ mất tính giác. Ầm. Yêu Nguyệt thân hình cực tốc rút lui, mà Tử Văn Hùng Sư lại cực tốc đuổi kịp, liên tiếp đánh ra ba quyền, mỗi một quyền đều có oanh sập một tòa núi lớn cự lực. Yêu Nguyệt không ngừng lùi lại, vung vẩy bàn tay như ngọc trắng ngăn cản, mặc dù Yêu Nguyệt nhìn như rơi vào hạ phong, nhưng là chỗ biểu hiện ra ung dung không đội, lại làm cho mọi người không dám hướng xuống bình luận. Tiên đỉnh.
Chúng thế lực người nhao nhao nghi hoặc, không biết tiên đỉnh là cái gì thế lực, cái thế lực này tại Di Vãng, bọn hắn nghe đều chưa từng nghe qua, làm sao lại có như thế cường giả? Đánh đủ rồi sao? Ngay tại Tử Văn Hùng Sư lần nữa đánh ra một quyền, bị Yêu Nguyệt nhẹ nhõm ngăn lại về sau, một đạo thanh âm đạm mạc vang vọng tại mọi người bên hai. Chỉ thấy Yêu Nguyệt nhẹ nhàng đánh ra một trường, tại cùng Tử Văn Hùng Sư nắm đấm đụng nhau một cái mắt, ầm vang một cỗ cự lực truyền ra, Tử Văn Hùng Sư thân hình nháy mắt bị từ không trung kích rơi xuống mặt đất, tiếng nổ cực lớn lên, chấn to như vậy chấn Yêu Thành đều hơi rung nhẹ một chút. Nhân tộc cùng yêu tộc hai cái đại quân yên tĩnh im mắng, tất cả đều nín thở ngưng thần nhìn xem bụi mù tràn ngập chỗ. Giống. Một đạo như sư hống âm thanh âm vang lên, một thân ảnh xung ra, tóc hai bù xù, trên thân bộ phận yêu hóa, sư trảo đá vụn khai sơn hướng về Yêu Nguyệt chụp tới. Yêu Nguyệt hai con ngươi nhắm lại, thân hóa thanh phong, trong chốc lát biến mất tại Tử Văn Hùng Sư trước mặt, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Tử Văn Hùng Sư sau lưng, lướt nhẹ đánh ra một trường, Tử Văn Hùng Sư lần hai từ không trung vẫn lạc, nện vào trong lòng đất. T. Lần thứ nhất, Yêu Nguyệt đánh rất Tử Văn Hùng Sư có thể là dựa vào xuất kỳ bất ý, nhưng lần này lần nữa đánh rất Tử Văn Hùng Sư, mọi người đã có thể xác nhận, Yêu Nguyệt thực lực tuyệt đối mạnh đến mức không còn gì để nói. Yêu Nguyệt không có cho Tử Văn Hùng Sư lần nữa lao ra cơ hội, bàn tay đè xuống, bàng bạc ánh ngọc vẩy xuống, một đạo chân khí ngưng tụ cự trường xuất hiện tại bên trên bầu trời, đập xuống mặt đất. Oeng. Mặt đất nháy mắt chìm xuống, một đạo trường ấn xuất hiện trên mặt đất. Bụi mù tán đi, Tử Văn Hùng Sư nửa quỳ trên mặt đất, dòng máu màu tím theo khóe miệng lưu lại, giọt rơi xuống mặt đất, vang lên một trận tư tư thanh âm. Tử Văn Hùng Sư buông xuống gương mặt khi thì biến thành sư mặt, khi thì biến thành mặt người, khí tức lúc mạnh lúc yếu, cực kỳ không ổn định. Yêu Nguyệt đầu dưới chân trên, hóa thành lưu quang từ bên trên bầu trời lao xuống, chuẩn bị kết thúc trận này chiến ý. Giống. Tử Văn Hùng Sư bỗng nhiên đứng người lên, ngửa mặt lên trời gào to, một cỗ khí thế khổng lồ bộc phát, hướng về bốn phía khuyết tán ra, mặt đất bị xung kích ra một mảnh đất trống. Tử Văn Hùng Sư trong miệng phun ra một đạo ngọn lửa màu tím, hướng về Yêu Nguyệt thiêu đốt mà đi, sau đó Tử Văn Hùng Sư hóa thành thụ thương cô lang, phóng tới Vạn Yêu Sơn mạch bên trong. Đối mặt ngọn lửa màu tím, Yêu Nguyệt sắc mặt nghiêm túc, không có để ý Tử Văn Hùng Sư đào tẩu, mà là trên thân bị Minh Ngọc Công chân khí bao khỏa, người chống cự ngọn lửa màu tím, bị ngọn lửa màu tím bao khỏa Yêu Nguyệt, trên thân chân khí che đậy vang lên một trận lung khô thanh âm. Lúc này các thế lực lớn người nhao nhao ở trong lòng cầu nguyện, tốt nhất Tử Văn lửa có thể thiêu chết Yêu Nguyệt, giữ lại một cái mạnh như vậy vũ quân cường giả tại thế, bọn hắn đều ăn ngủ không yên. Nhưng cũng tiếc, nguyện vọng của bọn hắn thất bại, Yêu Nguyệt tại phun ra một ngụm máu tươi về sau, liền hoàn toàn phá diệt Tử Văn lửa, sau đó đạm mạc nhìn mọi người một cái, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Trên tường thành Trần Đào nhìn xem Yêu Nguyệt rời đi, như có điều suy nghĩ, Yêu Nguyệt khẳng định là thụ trong mắt nội thương, nếu không không sẽ vội vội vàng vàng như thế rời đi. Nhưng Trần Đào cũng không lo lắng, Yêu Nguyệt khẳng định không có cái gì nguy hiểm tính mạng, nếu không không có khả năng còn có thừa lực ung dung rời đi nơi này. Tử Văn Hùng Sư bị Yêu Nguyệt đánh bại chạy trốn, đại quân yêu thú cũng theo tan tác, không có đầu lĩnh, yêu thú từng người tự chiến, bị nhân tộc cùng chúng thế lực cường giả liên thủ đánh lui, cuối cùng tứ tán chạy đến Vạn Yêu Sơn mạch bên trong. Trận này hai tộc nhân yêu đại chiến, tại Yêu Nguyệt cường thế đánh bại Tử Văn Hùng Sư về sau, như vậy kết thúc. Các thế lực lớn cường giả kiêng kỵ thiết thủ, nhao nhao cùng Trần Đào khách khí chắp tay xuống, lập tức rời đi. Cũng làm cho Trần Đào tương đối ngoài ý muốn chính là, Nghiễm Hàn cung nữ tử kia, vậy mà đối với hắn nói một câu, có thể đối Nghiễm Hàn cung cảm thấy hứng thú. Trần Đào lý giải nữ tử kia ý tứ, có thể là Nghiễm Hàn cung cố ý cùng hắn thông gia. Nhưng Trần Đào mới sẽ không đáp ứng đâu, có thể phối hợp hắn nữ tử, yếu nhất cũng phải là trước kia thượng cổ tiên đỉnh thiên đế loại cấp bậc kia nữ tử, về sau chú định hắn là muốn quân lâm thiên hạ cái thế bá chủ, sao lại để một cái nho nhỏ Nghiễm Hàn cung chiếm tiện nghi. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, đánh lui yêu tộc, thu hoạch được một lần nhân vật triệu hoán cơ hội cùng số mệnh tăng thêm. Nghe trong đầu hệ thống nhắc nhở âm, Trần Đào lông mày nhướng lên, thực lực của hắn đem muốn lần nữa bay vọt. Khải Hoàn hồi chiều, Trần Đào khải hoàn mà về, để hy vọng của hắn càng thêm vào một tầng lầu, những cái kia sở quốc trung thần, gặp mặt Trần Đào, liền ngay cả thở mạnh cũng không dám, không chỉ uy danh của hắn, cầm ý vệ cái này cường quyền tổ chức cũng là để những đại thần này kiêng kỵ tồn tại. Hệ thống cho ta mở khải triệu hoán. Sở quốc bây giờ lập tức liền muốn mở ra chiến tranh toàn diện, chính là thiếu khuyết nhân thủ thời điểm. Triệu hoán cơ hội không dùng giữ lại, tranh thủ thời gian phong phú thủ hạ của mình mới là. Đinh, nhân vật triệu hoán thành công. Nhân vật: Tào Chính Thuần. Cảnh giới: Vũ Vương cửu giai. Võ công: Bắt đầu đồng tử công, bắt đầu nguyên khí, kim cương hộ thể, vạn xuyên về biển. Xuất xứ: Thiên hạ đệ nhất. Giới thiệu văn tắt: Một cái hèn mọn tiểu nhân vật, từ nhỏ thân thế nghèo nàn, nhưng người này am hiểu sâu a duôn định hót chi đạo, nhưng lại tâm ngoan thủ lạn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, cuối cùng thành làm một đời Đông Hán đốc chủ. A, vậy mà là ta Tào đốc chủ xuất thế. Xem ra hắn Đông Hán kế hoạch muốn bắt đầu. Sau đó Trần Đào gọi tới Bạch Sầu Phi để hắn đi mở bắt đầu tìm kiếm những cái kia có tiềm chất thái giám. Sở quốc bên trong thái giám không phải số ít, Trần Đào đối thái giám không có kỳ thị trong lòng, dù sao người ta làm thái giám cũng là một loại cầu sinh chi đạo, không có thực lực không có bối cảnh tiến cung khi thái giám hầu hạ chủ tử cũng có thể thu hoạch được an toàn che chở, không phải tối thiểu khi một cái cường quốc thái giám xa so với cái kia trên giang hồ liếm máu trên lưới đao võ giả muốn an ổn nhiều. Tao chính thuần thực lực tuyệt đối không yếu, thân là thái giám tu luyện thiên cương chân khí phi thường cường đại, một thân hoành luyện công phu, tại cùng cảnh giới bên trong, có rất ít người có thể chống lại. Trần Đào ngồi trong phòng trầm tư,
hắn còn có một lần khí vận tăng thêm cơ hội, hắn Sở Quốc hiện tại cũng thiếu khuyết một cái tọa trấn cao thủ, Yêu Nguyệt cùng Vệ Trang đều thuộc về Tiên Đình người, không thể trắng trợn xuất hiện tại Sở Quốc bên trong, hiện tại Sở Quốc chính thuộc về phong mang tất lộ thời điểm, muốn thống trị Cửu Quốc chi địa, những cái kia hoàng triều cùng thế lực lớn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy nhìn xem, âm thầm tuyệt đối sẽ xuất thủ quấy nhiễu. Hắn Sở Quốc nhất định phải có một cái cường đại nhân vật, mục đích không ở chỗ uy hiếp, mà là ở ngày sau bắt bọn hắn khai đao thời điểm, tốt có người trợ giúp Sở Quốc khai cương quét thổ, tiêu diệt những đại thế lực kia cùng hoàng triều. Hiện tại hắn tên trên mặt võ quốc cường giả có mấy cái, nhưng là đạt tới đỉnh phong còn thật không có, Vũ Tôn đỉnh phong ngược lại là có thật nhiều, nhưng khí vận tăng thêm dùng trên người bọn hắn, rõ ràng là lãng phí, coi như những người kia đột phá Vũ Vương cũng tác dụng không lớn, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn Vũ Vương cảnh cường giả. Thiết thủ, Vũ Vương bắt giai, Yến Thập Tam, Vũ Vương nhị giai, về phần Kỳ Vương cùng Hồ Vương không phải triệu hoán nhân vật, khí vận tăng thêm căn bản là không cách nào dùng trên người bọn hắn, chỗ lấy lựa chọn cuối cùng chỉ có thể cho vừa mới triệu hoán đi ra Tào Chính Thuần. Tào Chính Thuần a Tào Chính Thuần, không nghĩ tới mệnh của ngươi còn rất tốt, vừa mới ra liền có một cái đại cơ duyên chờ ngươi. Tiên, Tào Chính Thuần tới gặp ta. Ngoài cửa Tuyết Mai nghe tới Trần Đào tiếng la, vội vàng đi tìm Tào Chính Thuần. Lúc này Tào Chính Thuần ngay tại Trần Đào trong phủ đệ, nghe tới Tuyết Mai gọi đến, Tào Chính Thuần vội vàng sửa sang lấy trang, đi theo Tuyết Mai cẩn thận từng ly từng tí tới gặp Trần Đào. Tào Chính Thuần mặc dù thực lực cường đại, nhưng không có bành trướng, mà là y nguyên chú ý cẩn thận. Tào Chính Thuần tiến vào Trần Đào gian phòng, ống tay áo bay xuống, lưu loát quỳ một chân trên đất. Tiểu nhân Tào Chính Thuần gặp qua đại hoàng tử. Trần Đào mỉm cười nhìn Tào Chính Thuần, đứng lên đi. Tào Chính Thuần túi đầu đứng người lên, lặng im đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy Trần Đào phân phó. Trần Đào hài lòng gật đầu. Tào Chính Thuần, bản hoàng tử muốn sáng tạo một cái cơ cấu, thiếu khuyết một cái có thể đảm nhiệm người, không biết ý của ngươi như nào. Tào Chính Thuần nghe tới Trần Đào, thấp diện mạo bên trên vui mừng. Tiểu nhân nguyện vì đại hoàng tử xông pha khói lửa, không chối từ. Chương 91, ngự giá thân trinh. Người đi theo ta. Trần Đào bàn tay vung lên, không gian bị xé nứt, xuất hiện một cái lối đi, sau đó Trần Đào đi vào. Tào Chính Thuần không chút do dự, đi theo Trần Đào đi vào không gian thông đạo bên trong. Hệ thống, cho Tào Chính Thuần khí vận tăng thêm. Tại Tiên Đình bên trong tiểu thế giới, Trần Đào lợi dụng khí vận tăng thêm cho Tào Chính Thuần tăng lên thực lực. Hiện tại Tiên Đình tiểu thế giới đã có biến hóa, địa vực muốn so trước kia còn muốn lớn hơn một vòng, chim hót hoa nở, một chút sinh mệnh đã xuất hiện, nhưng là vẫn chưa có người nào loại sinh mệnh khí tức, chỉ có một ít chưa mở linh trí giá thú, đang cùng lấy chuỗi thức ăn quý tích đi, lớn ăn tiểu nhân ăn nhỏ hơn. Cái này loại tình huống thực tế Tiên Đình hoàn thành Thiên Tâm Tôn giả nhiệm vụ về sau xuất hiện, hắn cũng đã từng hỏi qua Tây Môn Suy Tuyết bọn người, Tây Môn Suy Tuyết đám người trả lời là trong vòng một đêm liền biến thành dạng này, bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trần Đào biết đây là hệ thống dở cho quỷ, hệ thống thần bí, Trần Đào thật sâu biết, một người thân là mạnh nhất đại đạo sinh cơ, có như thế năng lực, cũng không tính quá mức để người kinh ngạc. Kỳ thật đại đạo loại này hư vô mờ mịt đồ vật, cũng không tính quá ly kỳ, liền ngay cả đại đường song long, phá toái hư không, đều đã từng mơ hồ đề cập tới đại đạo, những cái kia phá toái hư không nhân vật, cũng là tại lĩnh ngộ đạo về sau, mới sẽ phi thăng, liền ngay cả không có phi thăng Tống Khuyết cũng đã nói, hắn cũng lĩnh ngộ đạo. Khí vận tăng thêm phi thường cường đại, tại Trần Đào trầm tư trong khoảng thời gian ngắn, Tào Chính Thuần liền thuận lợi trở thành vũ quân cường giả. Tây Môn Suy Tuyết đám người đã đến nơi này, nhìn xem đột phá Tào Chính Thuần, nhao nhao khuôn mặt khẽ biến, nắm chặt nắm đấm, đôi khí vận tăng thêm phi thường hướng tới. Trần Đào đối bọn hắn thản nhiên nói, hảo hảo tu luyện, mỗi người đều có cơ hội, hiện tại ta có thể lợi dụng khí vận lần số không nhiều, yên tâm, về sau ngươi mỗi người đều sẽ có nảy kỳ ngộ. Nghe xong Trần Đào, Tây Môn Suy Tuyết bọn người bình yên tĩnh, bọn hắn đều là tâm trí kiên định người, không còn khí vận tăng thêm bọn hắn cũng có thể dựa vào vô thượng tiên tư, đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn. Mới một nhóm linh thạch đã khai thác hoàn tất, 3 ngày sau đó, ta liền sẽ đem linh thạch đưa tới, các ngươi tạm thời không có nhiệm vụ, an tâm tu luyện, ta hy vọng xem lại các ngươi mạnh lên, không muốn cô phụ ta tấm lòng thành. Trần Đào trấn an xong bọn hắn về sau, trịnh trọng nói. Tây Môn Suy Tuyết bọn người gật đầu, ôn quyền nói, định sẽ không cô phụ Thiên Đế tài bồi, ngày sau chắc chắn sẽ là Thiên Đế bình định tất cả địch nhân, để Thiên Đế quân lâm thiên hạ. Trần Đào mỉm cười, sau đó mang theo đột phá làm vũ quân cảnh Tào Chính Thuần rời đi. Trở thành vũ quân về sau, Tào Chính Thuần khí thế nội liễm, không có đạt tới vũ quân cảnh giới người, căn bản là không cách nào xem thấu tu vi thật sự của hắn. Ngày sau ngươi chính là Đông Hán đốc chủ, nhưng bây giờ còn cần ngươi ở bên cạnh ta bảo hộ ta, Đông Hán sơ kỳ sáng tạo, ta sẽ để cho Bạch Sầu Phi trợ giúp ngươi, ngươi trước hết lưu ở bên cạnh ta. Trần Đào nói, lần này hắn chuẩn bị ngự giá thân trinh, nhất cử san bằng Cửu Quốc chi địa. Đinh, tiếp vào nhiệm vụ, để Sở Quốc trở thành hoàng triều, nhiệm vụ ban thưởng một lần nhân vật triệu hoán cơ hội, một lần khí vận tăng thêm. Hệ thống tiếng nhắc nhở, Trần Đào đã không cảm thấy kinh ngạc, không có chút nào quấy rầy đến hắn. Vương quốc tấn cấp hoàng triều, không riêng gì phải có cường giả, còn cần một vài điều kiện, cụ thể là điều kiện gì, Trần Đào hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng hắn không nóng nảy, đợi đến cái bệ đầy đủ, hắn sẽ đích thân đi Huyền Tông hoàng triều đi một chuyến, cùng Huyền Tông hoàng triều hoàng chủ nói chuyện một chút. Ngay tại hai tộc nhân yêu đại chiến sau nửa tháng, một đạo tin tức chấn kinh toàn bộ Cửu Quốc chi địa. Sở Quốc trước sau phát binh hơn 50 vạn, hướng Cửu Quốc chi địa tất cả quốc gia tuyên chiến, phàm là không thần phục người, đợi Sở Quốc đại quân đến ngày, chính là nước mất nhà tan ngày. Hơn 50 vạn đại quân, không giới hạn, hành tẩu tại bốn lượn trên sơn đạo, cờ xí pháp phối, một nhà lộng lẫy xe ngựa hành xử tại trong đại quân ở giữa, Tào Chính Thôn ngồi tại một thất ngựa phía trên đi theo bên cạnh xe ngựa, chung quanh tất cả đều là cẩm y vệ tinh nhuệ tạo thành hộ vệ, thiết thủ cũng ở trong đó, xa hoa đội hình, tuyệt đối kinh bạo ánh mắt. Tại cái này cằn cỗi ngoại vực, Trần Đào phô trương, dám nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Lần này xuất chinh, Trần Đào liền không nghĩ tới sẽ thất bại, nếu như hắn loại này đội hình, còn không thể nhất cử cầm xuống Cựu Quốc chi địa, hắn hay là tìm khối đầu hũ đâm chết được. Lần này một trận chiến, chính là cách Sở Quốc không xa Trung Bình Nước. Trung Bình Nước không tính là cái gì cường đại vương quốc, trong nước chỉ có một cái gió độc cuối đời nửa bước vũ tôn cùng hơn 10 tên vũ tông. Trần Đào lộ tuyến là lấy một đường thẳng, trước tiên đem Cựu Quốc chi địa đánh xuyên qua, tại bắt đầu thu thập bị chia cắt những cái kia vương quốc. Nghe nói Cựu Quốc chi địa những quốc gia kia đã tổ kiến một cái kháng Sở liên minh, tập kết 500 vạn đại quân, vũ tông cường giả hơn 100 người, vũ tôn cường giả hơn 20 người, mà lại những cái kia nước gia hoàn liên thủ, tốn hao to lớn tài nguyên, mời được 5 tên vũ vương cảnh tán tu võ giả, vì bọn họ chống lại Trần Đào. Kia 5 tên vũ vương cường giả có 3 tên là đến từ Hắc Giáp vực, 2 tên là thọ nguyên không nhiều uy tín lâu năm vũ vương cường giả. 5 tên vũ vương cường giả đều là không có có nỗi lo về sau, có thể cùng Trần Đào liều chết một trận chiến người, Hắc Giáp vực võ giả đều là có tiếng không muốn sống, cùng hung cát, không sợ trời không sợ đất, mà kia 2 tên thọ nguyên không nhiều vũ vương cường giả cũng là không có đột phá hy vọng, chuẩn bị tiếp cận lấy những này vương quốc tài nguyên, làm liều một phen, thử một chút có thể hay không dựa vào những tư nguyên này, đột phá cảnh giới. Trung Bình Nước một tòa thành thị bên trong, chật ních binh sĩ, những binh lính kia đều mặt ủ mày chau, không có bao nhiêu đấu trí, đối mặt cường thịnh Sở Quốc, làm binh lính bình thường, bọn hắn đều không có cái gì tự tin, Sở Quốc có vũ vương cường giả, đã không phải là cái gì bí mật, thiết thủ tại hai tộc nhân yêu đại chiến, rực rỡ hào quang, tại ngàn vạn yêu thú bên trong, cường thế chém giết một đầu yêu vương, sớm đã truyền khắp toàn bộ Cựu Quốc chi địa. Cựu Quốc chi địa chỉ là một cái không rõ ràng cách gọi, kỳ thật chính là 9 cái hoàng triều tạo thành, mỗi cái hoàng triều hạ hạt đều có mười mấy cái vương quốc không giống nhau, Trần Đào nhiệm vụ chính là đem kia 9 cái hoàng triều hạ hạt vương quốc tất cả đều thu phục. Cách làm này có chút điên cuồng, nhưng nhiệm vụ như thế, hắn cũng không có cách, hắn đã làm tốt đối mặt những cái kia hoàng triều chuẩn bị. Những cái kia hoàng triều không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, ngồi đợi Trần Đào đem địa bàn của bọn hắn tất cả đều từng bước xâm chiếm, nhưng là Trần Đào có mình lực lượng, coi như cùng 9 cái hoàng triều khai chiến, hắn cũng không giả. Đại chiến càng nhiều càng tốt, hắn hệ thống nhiệm vụ cũng sẽ càng nhiều, người khác là càng đánh tiêu hao càng lớn, thực lực càng yếu, mà hắn lại là càng đánh càng mạnh. Nam Sơn thành bên ngoài, Trần Đào 50 vạn đại quân Trần binh bảy trận, giúp một tay cầm đại thuẫn binh sĩ cao đỡ thuẫn tưởng, sau lưng cung tiễn binh quỳ một chân trên đất, cung tên trong tay thành ném bắn hình, lại sau đó là trường mâu binh, vận sức chờ phát động, chờ đợi công thành mệnh lệnh bắt đầu. Nam Sơn thành chính là những cái kia trong thành giấu đầy binh sĩ thành thị, trong thành cự thạch đầy đủ, một bang vũ sư cảnh võ giả vận chuyển cự thạch, chờ đợi Sở Quốc tiến công, liền bắt đầu ném ra, cho Sở quân đón đầu thống kích. Trần Đào, ta chính là Trung Bình Nước thượng tướng quân Anh Nam, từ trước hoàng triều liền ban bố mệnh lệnh, không cho phép làm to chuyện, ngươi Sở Quốc hưng sư động chúng như vậy mà đến, chẳng lẽ muốn đánh vỡ hoàng triều quy định, gây nên hoàng triều lửa giận sao? Anh Nam phẫn nộ quát tầm lên, mặc dù hai quân cách xa nhau ước chừng trăm dặm, nhưng là song phương lại nghe rõ ràng. Ha ha. Chu Duẫn Văn đang tu luyện Chín U Huyền Thiên Thần Công hạ quyển về sau, thực lực đột phi mạnh tiến, đã đạt tới Vũ Tông bát giai, trên thân khí thế bốc lên, bị Cửu U chân khí bao khỏa, mái tóc màu đỏ tựa như lắc lư liệt diễm, bị gió thổi động. Các ngươi vậy mà tại yêu tộc tập kích nhân tộc thời điểm, không phái người chi viện, vọng vì nhân tộc, đại hoàng tử đã từng đã phân phó, muốn các ngươi phái người đến chi viện, trợ giúp Sở Quốc cùng chống chọi với yêu tộc, nhưng là các ngươi chẳng những không có phái người chi viện, ngược lại Trần Bình ta Sở Quốc biên cảnh, chấp tử chi tâm rõ rành rành, liền xem như hoàng triều biết, cũng sẽ không trách cứ ta Sở Quốc, đại hoàng tử trạch tâm nhân hậu, không đành lòng nhiều tạo giết chóc, chỉ muốn các ngươi đầu hàng, đại hoàng tử tuyệt đối sẽ không động các ngươi một ngọn cây quạng cỏ, hơn nữa còn sẽ cùng Sở Quốc bách tính đãi ngộ, không biết các ngươi nhưng nguyện đầu hàng. Đánh rắm. Anh Nam bị Chu Duẫn Văn tức thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết. Ta Trung Bình Nước cùng ngươi Sở Quốc cùng vì vương quốc, há có thần phục lý lẽ? Liền coi như chúng ta từng có sai, cũng không tới phiên ngươi Sở Quốc đến thảo phạt, hoàng triều tự sẽ có phán xét, các ngươi Sở Quốc tự mình phát động chiến tranh, hoàng triều tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, khi nhìn các ngươi nghĩ lại mà làm sao, không nên đến thời điểm hối hận. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hôm nay phạm là không ném người, giết không tha. Phó Hồng Tuyết một mình độc đao đi tới chiến trường trên không, hai con ngươi huyết hồng, đạm mạc nhìn xem Trung Bình Nước người, băng lãnh nói: "Tiến công." Một đạo uống tiếng vang lên, chiến tranh kèn lệnh thổi lên, thuẫn binh chỉnh tề đẩy về phía trước tiến, sau lưng công thành binh sĩ nhấc lên thang mây, cung tiễn thủ tại đạt tới khoảng cách về sau, bắt đầu ném bắn vũ tiễn. Ông. Một viên ước chừng 3 vạn cân cự thạch, tại Nam Sơn thành bên trong ném ra ngoài, tiếng gió rít gào hướng về Sở Quốc đại quân đập tới. Bởi vì còn không có đạt tới 10 vạn cân cự thạch tầm bắn, cho nên Nam Sơn thành đầu tiên là lấy nhẹ một chút cự đá dò đường. Coi như chỉ có 3 vạn cân cự thạch, nếu như nện vào Sở Quốc trong đại quân, cũng sẽ tạo thành rất nhiều Sở Quốc binh sĩ tử vong. Một đạo đao khí ngang qua hư không, Phó Hồng Tuyết tay đẻ chùy đao, trường đao ra khỏi vỏ, chém ra một đao. 3 vạn cự thạch nháy mắt nổ nát vụn, hóa thành đá vụn rơi xuống, nhưng có thuẫn binh phòng ngự, những cái kia khối nhỏ cự thạch đã không tạo được tổn thất gì. Chiến tranh mở ra, Chu Duẫn Văn bắn ra, tựa như thần ma, nháy mắt xông vào Nam Sơn thành bên trong, cựu u chân khí bộc phát, vô số trung bình quốc sĩ binh chết thảm, chân cụt tay đứt bắn ra bốn phía, đều thảm không ngừng. Chương 92,
quyết chiến đoạt mệnh hạp. Ngay tại Sở Quốc binh sĩ vọt tới khoảng cách nhất định về sau, Nam Sơn thành bên trong bắt đầu điên cuồng ném bắn hơn 10 vạn cân cự thạch. Nhưng Chu Hữu Văn chờ Vũ Tông cường giả sớm đã chuẩn bị kỹ càng, tại những cái kia lực sát thương to lớn tảng đá bay ra thời điểm, Diệp Cô Thành một người một kiếm đứng tại Sở Quốc binh sĩ đỉnh đầu, mỗi một kiếm chém ra, những cái kia ước chừng 10 vạn cân cự thạch đều sẽ bị đánh nát. Nam Sơn thành chỉ là trung bình nước tiền tuyến, trong thành có hai tên Vũ Tông võ giả, tại Chu Hữu Văn xông vào trong thành thời điểm, kia hai tên Vũ Tông võ giả liền vọt lên. "Tiểu tử, nhận lấy cái chết." Trong đó một tên tuổi già Vũ Tông cao giọng hô. Chân khí ngưng tụ, một đạo cự đại đao cương chém ra, muốn đem Chu Hữu Văn chém thành hai khúc. Chu Hữu Văn cuồng cười một tiếng, cửu u chân khí càn quét, đao cương trong chớp mắt liền bị cửu u chi khí từng bước xâm chiếm, tiêu tán hư vô. "Siêu." Thân hóa tàn ảnh, Chu Hữu Văn dưới chân khẽ động, liền đi tới tên kia tuổi già Vũ Tông trước mặt, cửu u chân khí bao khỏa nắm đấm một quyền đánh trúng người kia bộ ngực, đánh cái xuyên đấu, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ máu, xuất hiện tại tên kia Vũ Tông trên lồng ngực. "Ách." Tên kia Vũ Tông cúi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực của mình, hai con ngươi lóe ra vẻ không dám tin, hắn vậy mà vừa đối mặt liền bị người miểu sát. "Ha ha." Chu Hữu Văn cười lớn một tiếng, lần nữa đi tới một tên khác Vũ Tông trước mặt, tồi khô lạp hủ chém giết một người khác. Ba người giao thủ chỉ ở trong nháy mắt, sau đó trung bình nước binh sĩ liền thấy hai tên cao cao tại thượng Vũ Tông cường giả ngã trên mặt đất. "Giết!" Tiếng la giết trùng thiên, Sở Quốc binh sĩ thôi động công thành xe, đụng mở cửa thành, nối đuôi nhau mà vào. Theo cường giả chết đi, Nam Sơn thành căn bản cũng không có lo lắng, bị Sở Quốc nhẹ nhõm cầm xuống. Trần Đào dậm chân đi tại Nam Sơn thành bên trong, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. "Phân phó, để người tiếp quản Nam Sơn thành, trấn an mất tính, bất kỳ cái gì dám thừa dịp loạn phạm kỷ người, liền xử quyết. Chiến loạn thời điểm, xuất hiện phạm pháp loạn kỷ cương người chỗ nào cũng có, cho nên Trần Đào không nghĩ để người quấy rối bách tính, không phải hắn nhân tử, mà là một quốc gia cần bách tính ủng hộ, bởi vì vì bách tính chính là cây, rất có thể những người dân này bên trong liền có thể vì Sở Quốc tương lai sáng tạo ra tuyệt thế thiên tài, để Sở Quốc lâu dài không suy." Nam Sơn thành chi chiến rất nhanh liền truyền đến hậu phương kháng Sở liên minh trong tổng bộ. Các quốc gia quốc chủ nhau tập hợp lại cùng nhau, nghiên cứu lên đối kháng Trần Đào kế sách. "Hừ, một bang giá áo túi cơm, Trần Đào một cái tiểu hoa nhi, coi như gặp vận may, thu hoạch được cường giả đầu nhập vào, cũng không đến nôi đem các ngươi những này quốc chủ đều hù sợ a. Ta nhìn các ngươi thật sự là hưởng thụ quen, đem lúc trước nhuệ khí đều ma diệt, nếu như các ngươi tại không trở lại lúc trước đẳng phách, chỉ sợ các ngươi cùng Trần Đào một trận chiến, các ngươi thất bại." Một dáng người hùng tráng, thân mặc hắc bào, bên trên thêu màu đen hoa sen đồ án, khuôn mặt lạnh lùng, mang có một chút rất cay chi sắc nam tử trung niên, đạm mạc nhìn thoáng qua các vương quốc quốc chủ, khinh thường nói. Các quốc gia quốc chủ nghe được câu này, nhao nhao thần sắc biến đổi, nhưng ở biết là cái này người đàn ông tuổi trung niên nói về sau, lại đè xuống phẫn nộ trong lòng, bởi vì người này chính là bọn hắn từ Hắc Giác vực mời tới Vũ Vương cường giả một trong. "Đao cùng tiên bối, không phải chúng ta sợ Trần Đào, mà là Trần Đào thủ hạ có lấy hai đại yêu vương, Thiết Thủ cùng Phó Hồng Tuyết bốn tên Vũ Vương cường giả, thực tế là để chúng ta có áp lực quá lớn." Một vương quốc quốc chủ cười khổ nói. "Hừ, các ngươi không cần sợ hãi, Trần Đào những cái kia Vũ Vương cường giả thủ hạ, có chúng ta ở đây, các ngươi không cần lo lắng, chỉ chuẩn bị tốt cùng Sở Quốc khai chiến chuẩn bị liền tốt. Năm đó ta tung hành cựu quốc chi địa lúc, chính là Huyền Tâm Tông đều kiêng kỵ ta ba phần, một cái chỉ là mao đầu tiểu tử, còn thật sự cho rằng hắn có thể lật trời không thành." Đao của Ngụy Vô Tích hừ lạnh nói. "Thật là Ngụy Vô Tích." Trong doanh trướng, một mực ngồi tại nơi hẻo lánh hai người, hai con ngươi lấp lóe, trầm ngâm nói. "Cái này ngồi tại nơi hẻo lánh hai người, chính là huynh đệ sinh đôi, tướng mạo dài giống nhau như lúc, rất khó phân biệt, mà lại hai người bọn họ dài đều là phi thường phổ thông, làm cho không người nào có thể ghi nhớ mặt mũi của bọn hắn." "Đại ca, nghe nói Ngụy Vô Tích chính là Đao Ma Ngụy Tam Thông nhi tử, năm đó Ngụy Tam Thông tại ngoại vực, trong vòng một đêm đã từng đổ sát một cái đại phái, cuối cùng bị chính đạo người liên thủ truy nã, liền ngay cả chín đại hoàng triều đều phái ra cường giả truy sát, về sau Ngụy Tam Thông chạy đến Hắc Giác vực bên trong, tại một đại nhân vật ra dưới tay, mới ngăn trở cựu hoàng hướng truy sát, Ngụy Tam Thông ỷ vào cùng tên kia đại nhân vật có quan hệ, tại Hắc Giác vực sáng tạo một cái thế lực, tên là Ma Đao Môn, tại Hắc Giác vực chỗ sâu, có thể nói là danh phủ kỳ thực bá chủ, cũng không biết Ngụy Vô Tích là bởi vì cái gì, bị cựu quốc chi địa những nước nhỏ này liên thủ mời đi ra." Thân là đệ đệ Nguyễn Hùng truyền âm nói. Nguyễn Báo hai con ngươi nhắm lại, như có điều suy nghĩ, không có trả lời đệ đệ, mà là đang suy tư điều gì. Trầm ngâm một trận qua đi, Nguyễn Hùng tài trả lời, "Nghe nói Ngụy Tam Thông thực lực đã đột phá, giống như đã đạt tới cảnh giới kia, tại toàn bộ Hắc Giác vực bên trong, tuyệt đối là trước ba cường giả." "Cái gì? Đại ca, chẳng lẽ truyền ngôn là thật? Ngụy Tam Thông đã đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết?" Một thân mặc khôi giáp các tướng quân xốc lên màn trướng đi tới, quỳ một chân trên đất, "Khởi bẩm các vị quốc chủ, Sở Quốc đại quân đã cách chúng ta ngàn dặm xa, dự tính còn có hai ngày liền sẽ đến chúng ta nơi này, còn xin các vị quốc chủ làm định đoạt. Những này vương quốc liên hợp đã tuyển ra một cái minh chủ, chính là trong vương quốc bị người công nhận mạnh nhất Trời Tề Quốc." Trời Tề Quốc chủ ngồi cao chủ vị, nghe tới tên tướng quân kia bẩm báo, trầm tư một chút nói nói, "Chư vị, tại Sở Quốc đại quân phía trước 700 dặm chỗ, có một chỗ tên là Đoạt Mệnh Hạp địa phương, nơi đó chỉ có một đầu phải qua đường, nếu như Trần Đào nghĩ muốn tiếp tục tiến công chúng ta, nơi đó chính là hắn nhất định phải thông qua địa phương, hẻm núi hai bên là ngàn trượng vách núi treo leo, nếu như chúng ta đem đại quân mai phục tại hai bên trên vách đá dựng đứng, lợi dụng địa hình đối Trần Đào phát động công kích, coi như Trần Đào có ba đầu sáu tay, cũng vô pháp thông qua đoạt mệnh hạt, mà lại chúng ta còn có thể ỷ vào địa hình chi lực, triệt để đánh bại Trần Đào, không biết mọi người ý như thế nào. Các vị quốc chủ năm đó cũng là nhân vật kiêu hùng, biết khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán đạo lý, đoạt mệnh hạt đúng là một cái dễ thủ khó công tuyệt địa, tại Trần Đào thủ hạ cường giả có người kiểm chế tình huống dưới, dựa vào những cái kêu binh lính bình thường, xác thực rất khó chiến thắng bọn hắn, mà lại binh lực của bọn hắn hay là Trần Đào gấp 5 lần, như thế xem ra, Trần Đào xác thực không đủ gây sợ. Ta đồng ý. Ta đồng ý. Tại tất cả mọi người đồng ý tình huống dưới, lập tức 300 vạn đại quân xuất phát, hướng về đoạt mệnh hạp tiến đến, các quốc gia liên quân muốn so Trần Đào khoảng cách đoạt mệnh hạp gần, cho nên bọn hắn tại Trần Đào khoảng cách đoạt mệnh hạp còn có hơn 200 dặm thời điểm, liền đã đi tới đoạt mệnh hạp bên trong, bắt đầu mai phục. Kỳ thật bọn hắn cũng không chuẩn bị có thể mai phục đến Trần Đào, dù sao Trần Đào thủ hạ có Vũ Vương cường giả, khẳng định có thể tùy tiện cảm giác được bọn hắn, nhưng là bọn hắn chính là muốn dùng Dương Nưu, Trần Đào muốn tấn công bọn hắn, nhất định phải đi đoạt mệnh hạp, không đi đoạt mệnh hạp liền không cách nào xâm nhập bọn hắn nội địa, dựa theo thu thập Trần Đào tình báo đến xem, Trần Đào cũng không phải biết khó mà lui người. Một ngày sau đó, Trần Đào đại quân rốt cục đi tới đoạt mệnh hạp phía trước. Trần Đào đứng tại xe miệng phía trên, lặng lặng nhìn phía trước tựa như nhất tuyến tiên đoạt mệnh hạp, cười nhạt một tiếng. Đám người này còn có chút nhu lực, vậy mà lựa chọn tốt như vậy một cái địa hình, xem ra bọn hắn là chuẩn bị ở đây cùng ta quyết nhất tử chiến. Đại hoàng tử, dùng ta xuất thủ sao? Nếu như hai bên sơn phong sụp đổ, không dùng chúng ta xuất thủ, bọn hắn cái này 300 vạn đại quân liền sẽ táng thân ở trong đó. Tào Chính Thuần nhỏ giọng đối Trần Đào nói, hai con ngươi hiện lên rất cay chi sắc. Tào Chính Thuần dài không được tốt lắm nhìn, nhưng khuôn mặt lại cho người ta một cố vui cảm giác, mặt trắng không dâu, hai con ngươi hẹp dài, nói chuyện thời điểm, âm dương quái khí, mười phần một tên thái giám bộ dáng. Trần Đào cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Tào Chính Thuần. Đã ngươi đều nói, chẳng lẽ còn muốn ta nói nhảm sao? Ra tay đi. Trần Đào cười lạnh một tiếng. Chương 93, không thể đồng ý liền đánh. Bắt đầu nguyên khí. Tào Chính Thuần đỗng nhiên xông ra, đứng tại đoạt mệnh hạp trước, hai quyền đánh ra, một cỗ bảng bạc lực quyền hoành kích mà ra, đâm vào đoạt mệnh hạp hai bên trên vách đá dựng đứng. Ầm ầm. Cao chừng ngàn trượng vách đá ầm vang nổ nát vụn, hướng về đoạt mệnh hạp ở giữa ngược lại tới. Chạy mau a, núi sập. Vô số liên quân binh sĩ gầm thét, tranh nhau chạy trốn, có binh sĩ hoảng hốt chạy bừa, vậy mà từ ngàn trượng trên vách đá nhảy xuống tới, hào không ngoài suy đoán, nhao nhao bị đổ sụp vách đá mai táng. Ha ha. Tao Chính Thuần đứng tại đoạt mệnh hạp trước, gan giọng quái khiếu, mập trắng gương mặt, có một tia vằn mèo. Trần Đào đứng tại xe miệng phía trên, cười nhạt nhìn lấy hết thảy trước mắt, gần 300 vạn đại quân chết thảm, Trần Đào không có một tí xúc động cho. Thân phục với hắn sẽ hảo tâm đối đãi, phàm là cùng hắn đối địch người, hắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Muốn chết. Hơn 10 đạo thân ảnh từ sụp đổ sơn phong bên trong xung ra, những người kia chân đạp đá vụn, chạy vội hướng Tào Chính Thuần. Ta chính là đại hoàng tử tòa hạ, Đông Hán đốc chủ Tào Chính Thuần, chết hết cho ta đi. Tào Chính Thuần cười lớn một tiếng, phóng lên tận trời, đối vọt tới hơn 10 đạo thân ảnh, một trường đánh ra. Bắt đầu nguyên khí hóa thành dòng lũ, nháy mắt đem kia hơn 10 đạo thân ảnh bao phủ, chỉ có 3 người vọt ra, nhưng người cũng bị thương nặng. Cái gì? Vũ quân cảnh cường giả? Ngụy Vô Tích cùng Nguyễn Thị huynh đệ thần sắc sợ hãi nhìn xem Tào Chính Thuần. Hừ, làm trái đại hoàng tử người, hết thảy muốn chết. Tào Chính Thuần bắt đầu nguyên khí cổ động, tựa như nhắm người mà vệ vực sâu miệng lớn, nháy mắt đem Ngụy Vô Tích 3 người nuốt hết. Phụ thân ta chính là Ma Đa Môn. Ngụy Vô Tích tiếng nói còn chưa rơi xuống, liền bị Tào Chính Thuần bắt đầu nguyên khí chém giết. Vũ Vương cảnh cùng Vũ Quân cảnh thực tế chênh lệch quá lớn, lớn đến liền xem như tại Vũ Vương cảnh bên trong, đều tính là cường giả. Ngụy Vô Tích đối mặt Tào Chính Thuần, đều không có chút nào sức chống cự. Kháng sở liên minh 300 vạn đại quân cộng thêm hơn 10 tên Vũ Tôn cùng 5 tên Vũ Vương cường giả, bị Tào Chính Thuần một trận chiến mà diệt, đạo này tin tức truyền ra, có thể nói là kinh động toàn bộ ngoại vực. Liền ngay cả Nhật Nguyệt Tông loại kia thế lực lớn, đều bị chấn kinh. Cửu hoàng hướng nhau nghe tin lập tức hành động, ngay tại Trần Đảo thôn tính hơn phân nửa Cửu Quốc chi địa về sau, rốt cục hoàng triều có người đến. Đây là 9 tên Vũ Vương cường giả, trong đó có 3 người đã đạt tới Vũ Vương đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến Vũ Quân chi cảnh. Sở Quốc trong đại doanh, Trần Đào lặng lặng ngồi ở chỗ đó, trong tay nắm lấy chén rượu, khoan thai uống chút rượu. 9 tên hoàng triều Vũ Vương cường giả, tại thiết thủ dẫn đầu hạ, đi tới trong doanh trướng. Tào Chính Thuần cung kính đứng tại Trần Đào sau lưng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, thần sắc bình tĩnh. Trần Đào nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, khí ngược mà nói, "Chư vị tới tìm ta, nhưng là có chuyện gì không?" Trong 9 người, một tóc bạch kim, khuôn mặt hồng nhuận lão giả cao mày nói, "Trần Đào, nơi này chính là Cửu Quốc chi địa, ngươi đại động càn qua như vậy, đến cùng muốn làm gì?" Trần Đào phiết lão giả một chút, thản nhiên nói, "Ngươi là ai?" "Hừ, ta chính là Võ Cực Hoàng Triều cung phụng Diệp Minh Sinh." Lão giả chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ đạo, "Bọn hắn đến tìm Trần Đào, là thụ các từ sau lưng hoàng triều sai sử, mặc dù bọn hắn cũng biết Trần Đào thủ hạ có Vũ Quân cảnh cường giả tuyệt thế, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không thể yếu hoàng triều mặt mũi. Cửu hoàng hướng có thể tại ngoại vực càn lập mấy ngàn năm không ngã, không chỉ là sau lưng có một cái thế lực lớn ủng hộ, thực lực bản thân cũng tuyệt đối khủng bố, mặc dù Vũ Quân cường giả để bọn hắn kiêng kỵ, nhưng là bọn hắn hoàng trong triều cũng có được có thể chống lại Vũ Quân cảnh cường giả tồn tại. Bọn hắn ai cũng không tin Trần Đào dám phát rồ giết bọn hắn, bởi vì mỗi người bọn họ đều đại biểu một cái hoàng triều, chẳng lẽ Trần Đào dám cùng 9 đại hoàng triều khai chiến? Coi như Trần Đào hiện tại thế lực có thể so với một cái hoàng triều, nhưng đối mặt Cửu hoàng hướng cũng tuyệt đối không đáng chú ý. Trần Đào cười lạnh một tiếng, Cửu Quốc chi địa từ trước chính là nơi vô chủ, ta thế nhưng là nghe nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói là Cửu Quốc chi địa chủ nhân, nếu là nơi vô chủ, ta Trần Đảo vì sao không thể mở rộng địa bàn của mình, hay là nói, các ngươi Cửu Hoàng hướng không thể gặp có người khác mạnh hơn bọn họ. Ngay tại Trần Đảo thoại âm rơi xuống, một khuôn mặt lạnh lùng, hai cánh hoa dâm nam tử trung niên bước ra một bước, lạnh giọng nói, không sai, chúng ta Cửu Hoàng hướng mặc dù không phải Cửu Quốc chi địa chủ nhân, nhưng lại có quy củ tồn tại, trừ Cửu Hoàng hướng bên ngoài, bất kỳ cái gì vương quốc đều không cho trắng trợn khuyết trương địa bàn, một khi phá hư quy củ, liền phải bị Cửu Hoàng hướng chế tài. Trần Đào khinh thường cười một tiếng, "Ồ, vậy ta liền muốn phá làm hư quy củ lại như thế nào? Ta ngược lại muốn xem, các ngươi Cửu Hoàng hướng nghĩ muốn làm sao chế tài ta?" Đinh, tiếp vào nhiệm vụ, Cửu Hoàng hướng nhằm vào, Sở Quốc thành công tấn cấp hoàng triều, nhiệm vụ ban thưởng, một lần nhân vật triệu hoán cơ hội, cảnh giới tăng lên 2 giai. Quả nhiên, một khi trở thành địch nhân, hệ thống liền sẽ tuyên bố nhiệm vụ, Trần Đào đã cơ bản thăm dò hệ thống tuyên bố nhiệm vụ quá trình. Thật can đảm, Trần Đào ngươi đừng tưởng rằng, thủ hạ có mấy tên cường giả, liền có thể không cách nào vô thiên, phải biết, Cửu Hoàng hướng cường đại, cũng không phải ngươi có thể chống đỡ. 9 tên Vũ Vương cường giả nhao nhao tiến lên trước một bước, một cỗ khí thế kinh khủng bộc phát ra, chấn động toàn bộ Sở Quốc quân doanh. Oanh! Thiết thủ cùng Tào Chính Thuần nhao nhao bộc phát ra khí thế, ngăn cản hạ 9 tên Vũ Vương cường giả khí thế. Tào Chính Thuần một mực thấp đầu giơ lên, âm độc song trong mắt hiện lên một tia sắc cơ. Ba ba ba. Doanh trướng rèm bị xốc lên, mấy chục tên vũ sư cảnh cầm y vệ cùng Diệp Cô Thành trở vũ tôn cảnh người vào, đem 9 tên Cửu Hoàng hướng Vũ Vương cường giả vây vào giữa, sắc cơ bốn phía nhìn xem mấy người. Trần Đào đứng người lên, nâng lên một chân giẫm trước người nhỏ trên bàn, cười lạnh mà nói, ta Trần Đào cho tới bây giờ liền không có người có thể cho ta định chế quy củ, liền xem như Cửu Hoàng hướng cũng không thể, Cửu Quốc chi điệu ta Trần Đào muốn định, các ngươi nếu là không đồng ý, liền chết hết cho ta đi. Oeng. Thiết thủ nháy mắt xông ra, một đôi thiết quyền xé rách không khí, vang lên một trận khí bạo âm thanh. Diệp Minh Sinh cũng song quyền đánh ra, cùng thiết thủ đối cứng một quyền. Một cỗ kinh khủng dư ba hướng về bốn phía tán đi, xa hoa khí phái vương trưởng nháy mắt bị chấn nát, Diệp Cô Thành bọn người cùng nhau hướng về hậu phương lui ra ngoài. Mà đi tới Trần Đào trước mặt dư ba, trong vô hình tiêu tán, bị Tào Chính Thuần chống đỡ cả lại. Một mảnh hỗn độn, chỉ có Trần Đào vị trí, bảo tồn tương đối hoàn hảo. Trần Đào hai con ngươi nhắm lại Tào Chính Thuần, giết bọn hắn cho ta. Vâng. Tào Chính Thuần hú lên quái dị, nháy mắt xông ra, bắt đầu nguyên khí phát ra, bao phủ quanh thân, kim cương hộ thể thần công bộc phát, ngang nhiên xông vào 9 tên Vũ Vương cường giả bên trong. Quả nhiên có Vũ Quân cường giả. Diệp Minh Sinh 9 tên Vũ Vương cường giả liếc nhau, nhao nhao tại bên hông xuất ra một cái tựa như hoàng kim chế tạo vòng tròn, nháy mắt cùng một chỗ hướng về Tào Chính Thuần ném tới. Nam Thân Vòng, một cái xưng là có thể hàng phục thần ma vũ khí. Nam Thân Vòng chính là Cửu Hoàng hướng tại Vũ phủ Di kho bên trong mang ra thần bí vũ khí, Nam Thân Vòng không biết là tài liệu gì tạo thành, như kim mà không phải kim, phi thường cứng rắn, liền xem như Vũ Quân cường giả cũng khó có thể đánh nát, trải qua Cửu Hoàng hướng nhiều năm nghiên cứu phát hiện, tập hợp 9 tên Vũ Vương cường giả, liền có thể dựa vào Nam Thân Vòng cùng Vũ Quân cường giả đại chiến. Ban đầu ở phát hiện vật này về sau, Cửu Hoàng hướng riêng phần mình mang đi một cái, chuẩn bị nghiên cứu ra chế tạo Nam Thân Vòng phương pháp, nhưng là Nam Thân Vòng thần bí khó lường, nghiên cứu hơn ngàn năm đều không có chút nào đầu mối. Gần đây Cửu Hoàng hướng nghe nói Trần Đào sau đó liền riêng phần mình phái ra một Vũ Vương cường giả mang theo 9 cái Nam Thần Vòng đến cảnh cáo Trần Đào, nếu như Trần Đào thức thời liền gõ một chút liền có thể, nếu như không biết điều bọn hắn 9 người liền chuẩn bị lợi dụng Nam Thần Vòng chém giết Trần Đào thủ hạ tên kia Vũ Quân cường giả. Chương 94, kiếm quân cường đại. 9 vòng hợp nhất nháy mắt đem Tào Chính Thuần vây ở chính giữa, vô luận Tào Chính Thuần như thế nào vận chuyển chân khí đều không thể phá vỡ Nam Thần Vòng gây khốn. Tào Chính Thuần sắc mặt đỏ bừng, kim cương hộ thể thần công vận chuyển tới cực hạn, thân như sắt thép, nhưng chỉ là đem Nam Thần Vòng chống đỡ biến hình, nhưng không có phá vỡ. Quan chiến thiết thủ bọn người thần sắc biến đổi, cái này 9 cái Nam Thần Vòng thực tế là quá khủng bố, vậy mà có thể dựa vào Vũ Vương liền có thể đối kháng Vũ Quân. Trần Đào cũng như mày, không biết Tào Chính Thuần có thể hay không phá vỡ Nam Thần Vòng. Vạn xuyên về biển, Tào Chính Thuần nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ kinh khủng bắt đầu nguyên khí tại trong thân thể của hắn bộc phát ra, lúc đầu đã biến hình Nam Thần Vòng rốt cục không chịu nổi nổ nát vụn. Mà phân bộ tại 9 cái phương hướng Diệp Minh Sinh 9 người, nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, Nam Thần Vòng mảnh vỡ bắn ra bốn phía, bắn vào 5 người trong thân thể. Mảnh vỡ từ phía trước tiến vào, từ sau còn bắn ra, tựa như đạn, cắm vào trong lòng đất. Các ngươi muốn chết? Tào Chính Thuần sát cơ bốn phía, phẫn nộ nói. Cái gì? Chỉ còn 4 người Diệp Minh Sinh bọn người, thần sắc sợ hãi, Tào Chính Thuần vậy mà mạnh như vậy, bọn hắn Cửu Hoàng hướng lợi dụng vô số phương pháp, đều không cách nào phá hư Nam Thần Vòng, lại bị hắn phá. Tào Chính Thuần thân hóa tàn ảnh, đi tới một Vũ Vương trước mặt, bị bắt đầu nguyên khí bao phủ bàn tay, đánh trúng người kia ngực. Phúc. Người kia phía sau lưng hở ra, tâm mạch bị chấn nát, mở to hai con ngươi ngã trên mặt đất. Thấy cảnh này, càng dọa đến Diệp Minh Sinh 3 người sợ đến vỡ mật. Không có Nam Thần Vòng áp chế, bọn hắn đối mặt Vũ Quân cảnh Tào Chính Thuần, căn bản cũng không có mảy may sức chống cự. Dừng tay. Ngay tại Tào Chính Thuần chuẩn bị lần nữa đánh giết Diệp Minh Sinh 3 người thời điểm, một đạo rộng rãi thanh âm từ phía trên bên cạnh truyền đến. Chỉ thấy một thân mặc áo bào xanh, mặt chữ quốc, uy nghiêm nam tử, lăng không dậm chân mà tới. Theo người kia tới gần, kinh khủng uy áp cũng quần quật mà tới. Tào Chính Thuần sắc mặt nghiêm túc, nhìn xem đi tới nam tử trung niên. Là kiếm quân. Diệp Minh Sinh ba người nhìn thấy đi tới nam tử, thần sắc vui mừng.
Hừ,
Tào Chính Thuần bỗng nhiên trở lại một trường, còn không có cao hứng hoàn tất Diệp Minh Sinh ba người cùng nhau bị hắn một trường đánh giết. Ngươi muốn chết, ta để ngươi dừng tay, lại còn dám giết người, hôm nay ta muốn các ngươi tất cả mọi người chết. Thoại âm rơi xuống, kiếm quân ngón tay một chỉ, một đạo hóng ánh kiếm khí tại đầu ngón tay hắn bắn ra, xé rách hư không, hóa thành như chớp giật, hướng về Tào Chính Thuần phóng tới. Kim cương hộ thể. Tào Chính Thuần hai chân đột nhiên dậm một cái mặt đất, một đạo kim sắc vòng sáng ra hiện tại hắn chung quanh, tựa như một cái vỏ trứng gà, một mực đem hắn bảo hộ ở giữa.
Không tốt.
Thiết thủ nhìn thấy kiếm quân đầu ngón tay bắn ra kiếm khí, thần sắc biến đổi, mang theo Trần Đảo nháy mắt lui ra ngoài ngàn mét. Mà Diệp Cô Thành mấy người cũng không chút do dự, vũ quân cường giả đại chiến, chỉ là dư ba, cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại. Kiếm quân chính là Huyền Tông Hoàng Triều thứ nhất cung phụng, cũng là Huyền Tông Hoàng Triều người mạnh nhất. Nghe nói kiếm quân đã từng đơn thương độc mã giết tiến hắc giáp vực, cường thế chém giết một giết Huyền Tông Hoàng Triều thành viên Hoàng thất võ giả. Kiếm quân thực lực tại vũ quân thất giai, bởi vì chính là kiếm tu, lực công kích xa so với phổ thông vũ quân thất giai võ giả cường đại hơn rất nhiều.
Vâng.
Sắc bén kiếm khí đâm vào Tào Chính Thuần kim cương hộ thể phía trên, một cỗ kinh khủng dư ba hóa thành phong bạo, càn quét chung quanh hơn ngàn mét, mặt đất thật giống như bị cày, phi thường tàn tạ. Tào Chính Thuần tại kiếm khí xung kích phía dưới, không ngừng lùi lại, thẳng đến hơn 10 bước về sau mới dừng lại thân hình. Ở xa ngoài ngàn mét Trần Đào bọn người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Tào Chính Thuần cùng kiếm quân đại chiến. Điện hạ, chúng ta rút lui trước đi, người này thực lực cực mạnh, chỉ sợ Tào đốc chủ rất khó chiến thắng hắn. Thiết thủ trầm giọng đối Trần Đào nói. Trần Đào lắc đầu, chúng ta còn có thể hướng cái kia rút. Nơi này có ta Sở Quốc 50 vạn binh sĩ, còn có Diệp Cô Thành bọn hắn, liền coi như chúng ta rút, đợi đến Tào Chính Thuần bại, bọn hắn cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, mà lại Sở Quốc vẫn còn, nếu như hôm nay không thể đánh lui người này, sợ là chúng ta cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Nghe tới Trần Đào, Thiết thủ khẽ cắn môi, hắn cũng biết Trần Đào nói lời không sai, lập tức sắc mặt hung ác, điện hạ, ta đi chi viện Tào đốc chủ. Trần Đào bàn tay bãi xuống, ngăn lại Thiết thủ, không nên vọng động, ngươi bây giờ đi lên, chỉ có thể là chịu chết, hiện tại Tào Chính Thuần còn không có bại, không cần kinh hoàng. Lúc này Tào Chính Thuần đã cùng kiếm quân bắt đầu đại chiến, thân hình của hai người cực kỳ nhanh, bắt đầu nguyên khí cùng kiếm khí tung hành, hai người chung quanh trong vòng trăm thước bị phá hư không còn hình dáng, thật giống như bị bom doanh tạc qua. Bắt đầu đồng tử công đúng là vô cùng lợi hại công pháp, cho dù có đẳng cấp áp chế, Tào Chính Thuần cũng có thể cùng kiếm quân đại chiến khó phân thắng bại, liền ngay cả một mực lạnh nhạt kiếm quân đều thần sắc ngưng trọng lên. Phanh phanh phanh, Tào Chính Thuần thân hình nhanh chóng chuyển động, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, thanh kiếm quân bao vây vào giữa, để người hoa mắt. Nhưng là mặc kệ Tào Chính Thuần như thế nào tiến công, kiếm quân đều là đơn giản nhấn một ngón tay, nhẹ nhõm hóa giải Tào Chính Thuần công kích. Kiếm quân kiếm khí phi thường bá đạo, Tào Chính Thuần công kích, căn bản là không cách nào uy hiếp được hắn. Vạn xuyên về biển, bắt đầu nguyên khí, kim cương hộ thể. Chờ một chút võ học, bị Tào Chính Thuần dùng cải biến, nhưng lại không cách nào áp chế kiếm quân, ngược lại bị kiếm quân kiếm khí bức bách càng thêm gian nan. Trần Đào kỳ thật không có giống Thiết thủ bọn người biểu hiện lo lắng như vậy, bởi vì hắn còn có hệ thống, mặc dù coi như tăng thêm yêu nguyệt cũng không nhất định sẽ là kiếm quân đối thủ, nhưng hệ thống lại nói không chừng có đối kháng kiếm quân phương pháp. Thế giới này cũng là có thiên tài tồn tại, không phải nói đồng cấp bên trong, tất cả võ hiệp nhân vật đều có thể treo lên đánh phương thế giới này người, dù sao võ đạo đại thế giới chính là một cái áp đảo tất cả võ hiệp vị diện cao võ thế. Giới, liền xem như phích lịch thế giới, cũng không nhất định có thể so sánh võ đạo đại thế giới mạnh. Hệ thống, có biện pháp nào sao? Trần Đào trong đầu hỏi. Đinh, về túc chủ, hệ thống có thể miễn phí vì túc chủ triệu hoán một vũ quân cựu giai võ hiệp nhân vật, nhưng là sẽ có đại giới. Ngay tại Trần Đào cùng hệ thống nói chuyện thời điểm, Tào Chính Thuần bỗng nhiên bay ngược mà ra, từ không trung rơi xuống đất, nhấc lên đẩy trời cho bụi. Hừ, thực lực cũng không tệ lắm, chỉ bất quá cảnh giới của ngươi cuối cùng vẫn là quá thấp, nếu như cùng ta là cùng một cảnh giới, ta muốn đánh bại ngươi, chỉ sợ còn cần trả giá một chút đại giới. Kiếm quân sau khi nói xong, đem ánh mắt nhìn về phía phương xa Trần Đào. Ngươi chính là Trần Đào a? Quả nhiên là năm kỵ khinh khinh, nhưng cũng tiếc, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, vậy mà cho vi phạm hoàng triều ý chí, ta nói qua, các ngươi hôm nay đều phải chết, liền để ta tới đưa các ngươi lên đường đi. Một cỗ tử chân khí ngưng tụ kiếm khí, xuất hiện tại kiếm quân đầu ngón tay phía trên, cường đại kiếm ý, vậy mà chấn ép, ngay cả không gian trung quanh cũng hơi vặn mèo. Nhìn xem kiếm quân đầu ngón tay ngưng tụ khủng bố kiếm khí, Diệp Cô Thành trở võ hiệp nhân vật, nhao nhao ngăn tại Trần Đào phía trước, chân khí toàn lực vận chuyển, chuẩn bị trợ giúp Trần Đào ngăn cản kiếm quân công kích. Vâng. Mặt đất nổ tung, Tào Chính Thuần bắn ra, quỳ một chân trên đất, khỏe miệng mang theo một tia máu tươi, vốn là mặt tái nhợt bên trên, càng thêm tái nhợt như giấy trắng. Chương 95, chiến thần. Kiếm quân bấm tay gảy nhẹ, kinh khủng kiếm khí bỗng nhiên bắn ra, dẫn động hư không chấn động. Không khí bạo tạc, khí thế lăng lệ hướng về Trần Đào phong tới. Bảo hộ điện hạ. Tào Chính Thuần nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khẽ động, đi tới Diệp Cô Thành đám người phía trước, trên thân kim cương hộ thể lồng ánh sáng hiện hiện, thứ vừa mới bắt đầu chống cự kiếm quân công kích. Ầm. Kim cương hộ thể phía trên vừa mới tiếp xúc kiếm quân kiếm khí, liền xuất hiện vết rạn, muốn vỡ vụn, sau lưng Diệp Cô Thành bọn người nhao nhao vận chuyển nội lực, trợ giúp Tào Chính Thuần ngăn cản kiếm quân kiếm khí. Vừa mới tiếp xúc, Diệp Cô Thành bọn người liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, bị kiếm khí đỉnh lấy hướng phía sau tối lui. Đứng tại đám người tối hậu phương, Trần Đào sắc mặt khó coi, lập tức cắn răng nói, hệ thống cho ta triệu hoán. Đinh, túc chủ chuẩn bị cưỡng chế triệu hoán, bởi vì túc chủ triệu hoán viễn siêu túc chủ có thể đủ để gọi cực hạn, cưỡng chế nhiệm vụ cấp cho. Nhiệm vụ điều kiện, túc chủ cần tiến đến trong hắc giác vực tâm đoạt được ngộ đạo thạch. Ngộ đạo thạch chính là thiên địa sơ khai, võ đạo đại thế giới hạch tâm tổ thạch trong đó một góc, thu hoạch được ngộ đạo thạch hệ thống sẽ thăng cấp, nhiệm vụ không hoàn thành, võ hiệp nhân vật sẽ thu hồi. Nghe trong đầu hệ thống nhắc nhở âm, Trần Đào không động dung chút nào, bởi vì mặc kệ là nhiệm vụ gì, hắn đều cần trước tiên đem trước mắt nan quan quá khứ. Cho ta triệu hoán đi. Đinh, triệu hoán thành công, nhân vật vì quan mục đán. Nhân vật, quan mục đán. Biệt danh, quan thất. Xương hảo, chiến thần. Cảnh giới, vũ vương cửu giai. Võ công, phá thể vô hình kiếm khí. Giới thiệu văn tắt, một cái điên điên khùng khùng người, mê thiên minh người sáng lập, một cái tài tình cực cao, kinh diễm nhất, cường đại nhất người. Chú thích, quan thất thực lực tại vũ vương phía trên, nhưng bởi vì nửa điên nửa khùng, thực lực phát huy cũng cực kỳ không ổn định. Kiếm quân hai tay vòng ngực, tại bắn ra đạo kiếm khí kia thời điểm, liền hí ngược nhìn xem Trần Đào bọn người, để cho địch nhân tại tử vong bên trong giãy giụa, là hắn nhất hưởng thụ. Trần Đào đang triệu hoán ra quan thất về sau, liền sững sờ tại nơi đó, trong đầu hồi tưởng đến liên quan tới quan thất đủ loại sự tích, một cái ra trận liền bị định vị người điên người, một cái nửa điên nửa khùng người độc chiếm quân hùng, không ai có thể đánh lui hắn nửa bước. Đương nhiên, nếu như là Yến Cùng Đồ, Lý Trình Thuyền, Tiêu Thu Thủy những cái kia thần ma nhân vật không bao gồm ở bên trong. Ngay tại Tào Chính Thuần bọn người tràn ngập nguy hiểm, mắt thấy kim cương hộ thể sắp bị phá đi lúc, một thân ảnh từ phương xa đi tới. Người kia ngơ ngơ ngác ngác, tóc rối tung, nhưng dấu ở dưới tóc khuôn mặt lại phi thường anh tuấn, hai mắt trống rỗng, chỉ biết lẳng lặng hướng về phía trước đi đến. Một chút ngoại vi binh sĩ, tại gặp được quan thất thời điểm, không tự chủ được đẩy ra, chừa cho hắn ra một đầu thông hướng chiến trường thông đạo. Bất quá mặc dù quan thất thần trí không rõ, nhưng lại từ nơi sâu xa có cảm ứng, nơi này có cần hắn người. Trần Đào đã sớm tại tìm kiếm khắp nơi, đợi thấu qua đám người, nhìn thấy quan thất nháy mắt, thần sắc không khỏi vui mừng. Quan thất, bổn thiếu chủ ở đây. Một mực rũ đầu quan thất, song trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, lập tức lần nữa trống rỗng. Nhưng vào lúc này, một đạo xa so với kiếm quân còn cường đại hơn kiếm khí tại quan thất song trong mắt bắn ra, ầm vang đâm vào Tào Chính Thuần bọn người ngăn cản kiếm khí phía trên, bao cắt nổi lên bốn phía, cường đại kinh phong, quét Tào Chính Thuần bọn người bay ra trăm mét. Phá thể vô hình kiếm khí. Phá thể vô hình kiếm khí phân ba cái cảnh giới, thứ nhất vì phá thể, thứ hai vì vô hình, thứ ba chính là mạnh nhất cảnh giới, một cái có thể toàn thân bất kỳ chỗ nào đều có thể phát ra kiếm khí, mà lại uy lực tuyệt đối viễn siêu phổ thông kiếm khí. Tại đánh nát kiếm quân kiếm khí về sau, quan thất đột nhiên ngẩng đầu, vô số kiếm khí ra hiện tại hắn quanh thân, hướng lên bầu trời bên trong kiếm quân bắn tới. Cái gì? Tại quan thất xuất hiện về sau, kiếm quân liền cảm thấy một cỗ nguy cơ tử vong, quan thất công kích về sau, kiếm quân trong lòng tử vong nguy cơ càng thêm nồng đậm. Kiếm quân khí thế bốc lên, đối mặt công tới vô số kiếm khí, cũng bấm tay gảy nhẹ, đạo đạo kiếm khí bị hắn bắn ra. Rầm rầm rầm. Hai đạo dòng thác kiếm khí giữa không trung gặp nhau, tương phong tứ ngược, dẫn động cửu thiên chi thượng, sấm sét vang dội, tựa như trước khi mưa báo tới tịch. Kiếm quân cái trán toát mồ hôi lạnh. Toàn thân run rẩy, chân khí trong cơ thể hắn đã có chút kiệt lực, nhưng nhìn đối diện người thần bí kia dáng vẻ, còn giống như vẫn còn dư lực, để trong lòng của hắn nhịn không được sợ hãi. Người này thực lực đến cùng đạt tới cảnh giới gì? Chân khí làm sao lại hùng hậu như vậy? Không chút kiêng kỵ phát xạ kiếm khí, vậy mà không có một tia kiệt lực biểu hiện. Hưu. Một đạo kiếm khí vô hình bỗng nhiên xuyên qua hỗn loạn chiến trường, đánh xuyên kiếm quân bả vai, máu me tung tóe, kêu thảm vang lên. A, đi chết đi. Kiếm quân điên cuồng, thể nội sau cùng một tia chân khí bộc phát, hơn 10 đạo kiếm khí cùng một chỗ bắn ra. Ngăn lại quan thất vô hình kiếm khí, thân hình khẽ động, hóa thành lưu quang, hướng về phương xa bỏ chạy. Quan thất đã hay là ban đầu lưu manh ngạc ngạc, đại chiến đến nay, quan thất liền chưa từng xuất hiện vẻ mặt đặc biệt gì, nhưng ngay tại kiếm quân đảo tẩu thời điểm, hai con ngươi đột nhiên nhíu lại. Ngàn vạn kiếm khí ầm vang bộc phát, phô thiên cái địa hỉ ủ gạ lấy kiếm quân đuổi theo, phương xa chỉ truyền đến một tia gào thảm thanh âm, kiếm quân thân ảnh liền bị vô số kiếm khí bao phủ, cuối cùng một bộ giống như vải rách thân thể, từ không trung rơi xuống, bụi bặm văng tung tóe. Chiến đấu kết thúc, Tào Chính Thuần bọn người nhao nhao thần sắc kinh hãi nhìn xem quan thất. Từng cái như lâm đại địch, không dám núp đích. Trần Đào vượt qua đám người ra, mỉm cười nhìn quan thất chính là hệ thống triệu hoán đi ra, hắn cũng không sợ quan thất sẽ thương tổn hắn, cứ việc quan thất hiện tại thần trí không rõ. Tào Chính Thuần ngăn lại Trần Đào, điện hạ cẩn thận, người này thực lực mạnh khủng bố, liền ngay cả kiếm quân đều không có tại dưới tay người này đi qua trăm chiêu, nếu như một khi tâm hắn mang lòng xấu xa, chỉ sợ thuộc hạ khó mà ngăn cản. Trần Đào có chút giao phía dưới, không cần phải lo lắng, người này là đến tương trợ ta, sẽ không tổn thương ta. Trần Đào nhanh chân đi tới quan thất trước mặt. Tào Chính Thuần nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, trong tay bắt đầu nguyên khí vần quanh, tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị, quan thất cho hắn áp lực quá lớn, lớn đến hắn cũng không dám xuất thủ tình trạng. Quan thất, còn nhớ rõ ta? Trần Đào mỉm cười mà hỏi. Quan thất không nói gì, mà là lặng im không nói, nhưng cũng không có ý xuất thủ. Trần Đào không có đang hỏi quan thất, mà là xoay người rời đi, bất quá để mọi người khiếp sợ là, quan thất vậy mà đi theo Trần Đào đằng sau, một cái điên điên khủng khủng, bị Tào Chính Thuần bọn người liệt vào tồn tại hết sức nguy hiểm, vậy mà tựa như hộ vệ, đi theo Trần Đào sau lưng. Doanh trướng nặng mới thành lập, Trần Đào tĩnh tọa trong đó, tiếp tục phát động tiến công. Ta muốn tại trong vòng một tháng, triệt để trưởng khống cửu quốc chi địa, về sau liền sẽ tiến đến hắc giáp vực. Trần Đào trầm giọng phân phó nói. Vâng, điện hạ yên tâm, trong vòng nửa tháng, cửu quốc chi địa tất sẽ trở thành sở quốc quốc gia. Một chút sở quốc tướng quân nhao nhao ôm quyền, trịnh trọng nói. Ừm, đi thôi, ta chờ tin tức tốt của các ngươi. Trần Đào không định tiếp tục đi theo đại quân, mà là chuẩn bị ở hậu phương nghe tin tức, đợi đến cựu quốc chi địa trăm quốc vương hướng bị công hãm, hắn liền sẽ khải hoàn hồi triều, về sau liền sẽ chuẩn bị tiến về Hắc Giáp vực. Chương 96, Tà Ác Chi Nguyên. Một đạo chấn thiên tin tức truyền vang tại cựu quốc chi địa. Cái gì? Huyền Tông Hoàng Triều kiếm quân bị người giết rồi. Một thạch hù dọa ngàn cơn sóng, tất cả biết kiếm quân thực lực người, tất cả đều trong lòng kinh hãi, có chút không dám tin. Mà Vạn Thông Các cũng bắt đầu bán chạy tin tức, liền ngay cả một chút tầng dưới chốt võ giả, không biết kiếm quân người, cũng biết kiếm quân thân phận cùng sự tích, cũng biết đạt tới vũ quân cảnh giới kiếm quân là như thế nào bị người chém giết. Kiếm quân chính là Huyền Tông Hoàng Triều đệ nhất cường giả, cũng là cung phụng đường mạnh nhất một vị, thực lực đạt tới vũ quân thất giai, coi như tại Cửu Hoàng trong triều, cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, nhưng chính là như thế nhân vật cường đại, còn bị Trần Đào thủ hạ chém giết. Kia Trần Đào thủ hạ lại sẽ có mạnh cỡ nào? Vũ quân đỉnh phong hay là siêu việt vũ quân? Mà lúc này Hắc Giáp vực chỗ sâu, một tòa âm trầm đại điện bên trong, một thân sắc lạnh lùng, thân mặc hắc bào, thân hình cao lớn nam tử trung niên, lặng lặng ngồi ở chỗ đó, phía dưới một vũ vương cường giả run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn hướng tên nam tử kia. Ngươi nói nhưng là thật? Con ta Vô Tích thật chết rồi. Ngụy Tam Thông thần sắc tỉnh táo mà hỏi. Tên kia quỳ xuống đất người gật đầu, không dám nói lời nào, chỉ là hồi phục Ngụy Tam Thông tra hỏi. Ha ha, rất tốt. Thành sự không có bại sự có dư, luôn cho là mình là thiên tài, không tiếp thụ ta cho tài nguyên, coi là có thể siêu việt ta, vì một chút nhỏ bé tài nguyên, liền ra ngoài mạo hiểm, hiện tại tự thực các quả, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Ngụy Tam Thông nói bình tĩnh, còn tốt như tại cao hứng, nhưng là lúc này chỉ có quỷ trên mặt đất người kia mới thật sâu biết, Ngụy Tam Thông đã ở vào nổi giận biên giới, không cẩn thận liền có khả năng sẽ điên cuồng. Đã con của ta chết rồi, ngươi liền hạ đi cùng hắn đi, bớt hắn cô đơn tịch mịch. Ngụy Tam Thông nhẹ nhàng vung vẩy một chút ống tay áo, tên kia Vũ Vương cường giả còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác quanh thân thật giống như bị một cỗ kinh khủng đao ý bao khỏa, trong chốc lát xoắn thành thịt nát. Ngụy Tam Thông chậm rãi vươn tay, cầm lấy cái ghế bên cạnh trên kệ đen nhánh trường đao, nhẹ nhàng vuốt ve. Tam Mị, ngươi thời gian thật dài đều không có ra khỏi vỏ đi, phải chăng muốn nhấm nháp máu tươi rồi? Yên tâm, lần này bản chủ người liền mang ngươi giết cái đủ, nhất định khiến ngươi đầy uống máu tươi, tìm về lúc trước chúng ta cuộc sống giết chóc. Bất quá, trước đó chúng ta còn có một chuyện muốn làm. 11 ma minh thành lập, bọn hắn muốn phá vỡ trung tâm cấm chế, đoạt được món đồ kia. Nghe nói cái kia đại nhân vật cũng sẽ tham dự, mà lại cũng là hắn tổ chức sự kiện lần này, cũng không biết hắn đến cùng muốn làm gì, lấy thực lực của hắn, bên trong món đồ kia, thật liền đối với hắn trọng yếu như vậy. Hắc Giác vực mặc dù hỗn loạn, ma đạo thế lực rất nhiều, nhưng là chân chính có thể được xưng là ma đạo cự phách tông môn chỉ có 11 cái. Cái này 11 cái ma đạo cự phách thế lực, mỗi một cái đều không kém gì Cửu Hoàng triều, nhưng là ngoại giới có 10 ngũ đại thế lực cùng Cửu Hoàng hướng trấn áp, coi như Hắc Giác vực thực lực cường đại, cũng vô pháp xung ra, đi cùng Cửu Hoàng hướng còn có 15 lớn thực lực tranh phong, bởi vì không riêng Hắc Giác vực sau lưng có đại nhân vật, ngoại giới cũng có được đại nhân vật toa chấn, về phần đến cùng là Hắc Giác vực người kia mạnh hay là ngoại giới người kia mạnh cũng không biết, nhưng theo người hữu tâm phỏng đoán hẳn là ngoại giới người kia mạnh hơn một chút, nếu không Hắc Giác vực người kia như thế nào lại như thế an phận. Nhưng loại sự tình này bọn hắn cũng không dám tùy ý phỏng đoán, dù sao đại nhân vật sự tình bọn hắn cũng không dám quá phận tham dự, nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân. Ngụy Tam Thông năm đó ở ngoại giới trêu ra ngập trời họa lớn, chính là Hắc Giác vực vị đại nhân vật kia xuất thủ mới có thể để Ngụy Tam Thông bảo trụ một cái mạng, để Cửu Hoàng hướng từ bỏ truy sát Ngụy Tam Thông. Ngụy Tam Thông mặc dù bây giờ thực lực đã đạt tới vũ quân chi cảnh, nhưng là đối mặt vị kia thần bí khó lường đại nhân vật, hay là kiêng kỵ quá sâu, không dám nghịch lại. Lần này cái kia đại nhân vật tổ chức Hắc Giác vực 11 ma môn cự phái, muốn phá vỡ trung tâm cấm chế, thu hoạch được trong đó đồ vật, bọn hắn không cách nào phản kháng, chỉ có thể đồng ý, nhưng cũng còn tốt chính là, vị đại nhân vật kia nói, trong Hắc Giác vực lòng có lấy vô số thiên tài địa bảo, sẽ toàn bộ phân cho bọn hắn, hắn chỉ cần một vật. Nếu như không có vị đại nhân vật kia hứa hẹn, Ngụy Tam Thông 11 ma môn cự phái thủ lĩnh cũng không sẽ dễ dàng như thế thỏa hiệp, coi như không dám chống lại, cũng sẽ xuất công không xuất lực. Trong Hắc Giác vực tâm chỗ, lâu dài bị khói đen che phủ, mà lại hắc vụ có cực mạnh ăn mòn lực, liền xem như Vũ Vương cường giả tiến vào bên trong, cũng kiên trì không được bao dài thời gian, mà lại nghe vị đại nhân vật kia nói, kia vẫn chỉ là bên ngoài, nếu như phá tan cấm chế, tiến vào bên trong, không có vũ quân cảnh giới người, sẽ nháy mắt bị hắc vụ thôn phệ, trực tiếp hóa thành huyết thủy. Kế hoạch này, vị đại nhân vật kia đã chuẩn bị lâu đến trăm năm, thẳng đến một tháng trước đó, Hắc Giác vực chỗ sâu hắc vụ mới có chỗ yếu bớt, là phá tan cấm chế thời cơ. Nửa tháng sau, một đạo tin tức truyền khắp toàn bộ Cựu Quốc chi địa, Sở Quốc chìm tới đáy công hãm Cựu Quốc chi địa, tất cả hoàng triều hạ hạt vương quốc tất cả đều bị Sở Quốc tiêu diệt, nhưng trải qua Huyền Tông hoàng triều kiếm quân chết đi, Cựu Hoàng hướng không tiếp tục xuất thủ, cũng không biết là sợ hay là trong đó có âm mưu gì, mặc kệ Trần Đào làm lớn, trở thành vĩ đại không vung được tồn tại. Trở lại Sở Quốc bên trong, Trần Đào đang cùng Trần Chấn Viễn phân phó một ít chuyện về sau, liền bắt đầu chuẩn bị tiến về Hắc Giáp vực. Lần này Trần Đào không định mang quá nhiều người, chỉ có Tào Chính Tuần, Yêu Nguyệt còn có Quan Thất. Hai đại vũ quân còn có một cái thực lực không ổn định, như siêu việt vũ quân chi cảnh Quan Thất. Tại thống trị Cựu Quốc chi địa về sau, Trần Đào tại hệ thống trợ giúp phía dưới, đột phá đến Vũ Tông thất giai, cách đột phá Vũ Tôn chi cảnh càng ngày càng gần, một khi đột phá Vũ Tôn chi cảnh, hắn liền có thể triệu hoán vũ quân cảnh cường giả, đến lúc đó coi như đối mặt 10 ngũ đại thế lực cùng Cựu Hoàng triều, hắn cũng có đầy đủ lực lượng,
lần này hắn thống trị cựu quốc chi địa, không có chạm đến những người kia ranh giới cuối cùng, tại có quan thất uy hiếp, tất cả mới có thể cuối cùng. Để hắn thuận lợi thu phục cựu quốc chi địa, nhưng nếu như hắn về sau muốn thủ tiêu hoàng triều, chỉ sợ liền không như vậy dễ dàng, khẳng định gặp phải cựu hoàng hướng cùng 10 ngũ đại thế lực điên cuồng nhằm vào. Hắn hiện tại còn có 2 nhiệm vụ không có làm, một cái là để sở quốc trở thành hoàng triều, một cái là thống trị hắc giác vực, trong đó hắc giác vực nhiệm vụ ban thưởng là phong phú nhất, nhưng là tương đối mà nói, cũng khẳng định sẽ là khó khăn nhất. Nhưng lần này tiến về hắc giác vực hoàn thành hệ thống cưỡng chế nhiệm vụ, Trần Đào cũng tiện thể suy nghĩ muốn thu phục hắc giác vực ý tứ. Hắc giác vực không có quốc gia, cho nên không cần đại quân, không có quân đội chiến tranh, chỉ có cường giả đại chiến, cho nên Trần Đào mới có thể dẫn đầu thủ hạ người mạnh nhất. Về phần vũ quân phía dưới người, Trần Đào không cần mang, hắc giác vực nguy cơ từ phía quan thất bọn người bảo hộ hắn ngược lại là còn nhẹ nhõm, nhưng nếu như Diệp Cô Thành mấy người cũng đi bảo vệ liền mai dễ dàng như vậy. Trần Đào đem Diệp Cô Thành bọn người đưa vào tiên đình bên trong tiểu thế giới, bên ngoài chỉ để lại Bạch Sầu Phi mấy cái cần chủ trì đại của người. Hiện tại tiên đình bên trong tiểu thế giới, Tây Môn Suy Tuyết cùng Vệ Trang đã ở vào làn danh đột phá, đoán chừng tại hắn từ hắc giác vực trở về, Tây Môn Suy Tuyết cùng Vệ Trang cũng đã đột phá, đến lúc đó thủ hạ của hắn sẽ lần nữa tăng thêm 2 tên vũ quân cảnh cường giả. Không nên xem thường võ hiệp nhân vật, dù những cái này thế giới cảnh giới áp chế rất mạnh, Tào Chính Thuần cùng kiếm quân trận chiến kia chính là bị cảnh giới nghiền ép, nếu như kiếm quân chính là vũ quân ngũ giai trở xuống, chỉ sợ ở vào vũ quân nhất giai Tào Chính Thuần thật đúng là chưa chắc sẽ bại. Trần Đào lần này đi hắc giác vực không có làm lớn như vậy phô trương, làm hắn cái kia lộng lây xe ngựa, mà là cưỡi ngựa cùng Tào Chính Thuần bọn người đồng dạng. Vạn Yêu Sơn mạch bên trong, Tử Văn Hùng Sư bị Yêu Nguyệt đánh bại, trốn về đến liền bắt đầu bế quan khôi phục thương thế, song trong mắt lóe ra hào quang cừu hận, yêu tộc nhất là mang thủ, một khi có người trêu chọc bọn hắn tuyệt đối sẽ không chết không thôi, nhưng là làm sao nhân tộc quá mức cường đại, để hắn không cách nào báo thủ. Hừ, chờ ta thương thế khôi phục, tất nhiên sẽ tiến về vương tộc, để bọn hắn báo thủ cho ta. Tử Văn Hùng Sư vừa mới trầm tư xong, liền chuẩn bị tiếp tục khôi phục thương thế, nhưng là lúc này, nó lại cảm giác sau lưng như có nhiệt khí phun tới. Tử Văn Hùng Sư tóc gáy dựng lên, nháy mắt trước lao ra, trên đường quay đầu nhìn lại. Cái này xem xét, trở thành Tử Văn Hùng Sư khi còn sống một khắc cuối cùng, chỉ thấy một đầu như hổ không phải hổ, dáng người cường tráng như trâu, sau lưng mọc lên 2 cánh yêu thú, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng hắn thôn phệ mà tới. Thứ gì? Tử Văn Hùng Sư trong lòng hoảng sợ, không khỏi tức giận quát. Tại cùng Yêu Nguyệt trong trận chiến ấy, Tử Văn Hùng Sư đem sen lẫn tử văn lửa dùng hết, nguyên khí trọng thương mới vì nó tìm được cơ hội đào tẩu, hiện tại thực lực của nó chỉ có 3 thành, đỉnh thiên chính là Vũ Vương cựu giai tả hữu thực lực, đối mặt thân là tứ hung một trong cùng kỳ, hơn nữa còn là cùng cảnh giới, căn bản là không cách nào dâng lên sức phản kháng, một ngụm bị cùng kỳ thôn phệ xuống dưới. Cùng kỳ tại thôn phệ Tử Văn Hùng Sư về sau, ở một cái, tản ra hung quang bên trong con mắt, hiện lên một tia linh động. Tại nuốt vào Tử Văn Hùng Sư về sau, cùng kỳ thân thể vậy mà bắt đầu từ từ lớn lên, khí tức càng ngày càng kinh khủng, hung uy tuyệt thế, một cỗ tà ác đến cực hạn khí tức, bao phủ toàn bộ Vạn Yêu Sơn mạch, liền ngay cả Vạn Yêu Sơn mạch ngoại vi những cái kia phổ thông yêu thú đều cảm thụ rõ ràng. Tất cả yêu thú run lẩy bẩy nằm rạp trên mặt đất, nhìn về phía Vạn Yêu Sơn mạch chỗ sâu, tựa như tại triều bái bọn họ vương. Từng đạo khí tà ác ngưng tụ thành xương mù hình, không thời gian dài liền tràn ngập toàn bộ Vạn Yêu Sơn mạch, một chút còn tại Vạn Yêu Sơn mạch bên ngoài săn giết yêu thú người, bị tà ác ngưng tụ xương mù nhập thể, nháy mắt mất đi thần trí, trở thành chỉ biết lấy giết chóc làm vui thú khôi lỗi. Không riêng gì nhân loại, những cái kia yêu thú cũng bị tà ác xương mù khống chế tâm trí, lẫn nhau chém giết, còn có nhân tộc cũng gia nhập trong đó, toàn bộ Vạn Yêu Sơn mạch trở thành giết chóc nhạc viên. Trấn Yêu Thành một mực tại cảnh giác Vạn Yêu Sơn mạch, phòng ngừa Tử Văn Hùng Sư lần nữa giết trở lại đến, nhưng hôm nay, thủ vệ Trấn Yêu Thành tướng lĩnh tại phát hiện Vạn Yêu Sơn mạch biến hóa về sau, vội vàng phái người tiến đến Vạn Yêu Sơn mạch xem tình huống, đáng tiếc những cái kia đi trước người nhao nhao không có tin tức, cũng không trở về nữa, trong đó còn có một Vũ Tông cường giả. Tên kia Vũ Tông cường giả chính là gia nhập Sở Quốc cung phụng, bị Trần Đào phái tới tọa trấn Trấn Yêu Thành. Nhưng là Vạn Yêu Sơn mạch xuất hiện biến hóa về sau, tên kia Vũ Tông cường giả đi vào xem tình huống, liền không còn có ra. Phát hiện này, để thủ vệ Trấn Yêu Thành tướng quân thần sắc kỳ biến, vội vàng phái người ra roi thúc ngựa, tiến về Tử Cấm Thành báo cáo. Vạn Yêu Sơn mạch bên trong giết chóc càng nặng, khí tà ác càng nồng đậm, hiện tại đã ẩn ẩn vượt qua Vạn Yêu Sơn mạch, hướng về Trấn Yêu Thành khuyết tán ra tới. Đối mặt tà ác ngưng tụ sương mù, Trấn Yêu Thành thủ tướng trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ, nhưng là hắn lại không thể đào tẩu, bởi vì tự mình thoát đi chức vị, là phải bị mất đầu chi tội. Chương 97 Tại thấy thích lao ngũ, một nhóm 4 người vượt qua hắc giác vực cột mốc biên giới, Trần Đào nhẹ nhàng ngửi một chút mũi thở, mỉm cười nói, quả nhiên không hổ là quần ma loạn vũ địa phương, liền ngay cả trong không khí đều mang theo lấy mùi máu tanh. Lập tức Trần Đào 4 người không còn lưu lại, ra roi thúc ngựa hướng về hắc giác vực bên trong tiến đến. Hắc nham thành, cả tòa thành thị đều là lợi dụng hắc giác vực đặc biệt sản xuất hắc nham tạo thành, hắc nham không chỉ có thể luyện thành binh khí, bản thân chất liệu cũng phi thường cứng rắn, nhưng là hắc nham cũng không tính là gì đặc thù vật liệu, chỉ là phổ thông binh khí cơ sở vật liệu mà thôi. Một chút bên trên đẳng cấp vũ khí, hắc nham căn bản cũng không đến. Hắc nham thành không có binh lính thủ thành, dù sao cũng là hỗn loạn chi địa, dù ai cũng không cách nào một nhà độc đại, tùy ý không có thế lực nào sẽ phái người đến thu lệ phí vào thành. Thành bên trong phi thường náo nhiệt, khắp nơi đều là hung thần ác sát võ giả, cầm đao bội kiếm vào tòa. Trần Đào mang theo Tào Chính Thuần 3 người đi tại hắc nham thành trên đường cái, nghe 2 bên tiếng giao hàng,
có chút hăng hái. Hắc Nham thành hai bên đường phố đều là một số võ giả tại bảy biện hàng vỉa hè, bán lấy các loại binh khí cùng cổ tịch. Tuyệt thế thần đao, vừa mới đào được, tuyệt đối thần đao, lúc chiến đấu có thể để thực lực bản thân tăng lên 2 cấp. Tuyệt thế công pháp, luyện đến đại thành người, có thể trở thành tuyệt thế đại năng. Tiếng giao hàng chỗ nào cũng có, mỗi người đều đang nổ lấy mình đồ vật đến cỡ nào tốt, cỡ nào cường đại cỡ nào. Cái này loại tình huống, Trần Đào đã tư không trách móc, tiếp trước thời điểm, phiên chợ bên trong chính là trước mắt chẳng cảnh. Ngay tại Trần Đào bốn người du lịch Hắc Nham thành thời điểm, một chỗ âm u nơi hẻo lánh, một xấu xí người, tại liếc nhìn trên đường cái quá khứ đám người thời điểm, đột nhiên nhìn thấy đi tại Tào Chính Thuần ba người phía trước Trần Đào lúc, thần sắc đột nhiên biến đổi, lập tức trên mặt hiện lên một tia hận ý, cuối cùng lặng lẽ lui vào sau lưng trong bóng tối biến mất thân ảnh. Trần Đào bốn người không có cảm giác được thích lão ngu ánh mắt, dù sao âm thầm nhìn chằm chằm Trần Đào ánh mắt của bốn người nhiều lắm, hắn cũng không có khả năng chú ý mỗi người, thích lão ngu chỉ có vũ sư chi cảnh, căn bản cũng không có thể để cho Tào Chính Thuần bọn người dâng lên mảy may nguy hiểm cảm giác. Thích lão ngu tại kiếm nhà hủy diệt chỗ dựa thất vương tử chết về sau, liền lang bạt kỳ hồ, theo Trần Đào thế lớn, toàn bộ võ quốc đều bị Trần Đào thu phục về sau, thích lão ngu sợ ban đầu ở âm thầm dùng tiểu động tác bị Trần Đào phát giác, đã chạy ra võ quốc tiến về hàng xóm cả nước, nhưng là cả nước cũng không có tồn tại bao lâu thời gian liền bị Trần Đào diệt. Thích lão ngũ trong lòng sợ hãi, lập tức trong đêm đảo vong Hắc Giác Vực. Nhưng là bởi vì Hắc Giác Vực hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không biết ai, đi tới Hắc Giác Vực có khá nhiều lần đều kém chút bị Hắc Giác Vực những cái kia cùng hung cực các võ giả giết. Thích lão ngũ ăn nói khéo léo hơn nữa còn có thể không đúng, dần dần tại Hắc Giác Vực đứng vững gót chân. Hắc Nham Thành là một tòa thành nhỏ, mặc dù lớn thế lực nhỏ rắc rối phức tạp, nhưng là hắn lại càng ngày càng lẫn vào mở, hiện tại đã là cùng hung giúp trưởng quyền nhân vật. Cùng hung giúp chính là Hắc Nham Thành bản địa một cái đại bang, trong bang thế lực có thể đạt tới Hắc Nham Thành trước ba. Bên trong Vũ Tôn cường giả ba tên, trong đó cùng hung bang bang chủ càng là nửa bước vũ vương cảnh, cùng hung giúp so cực các bang thực lực tổng hợp mạnh hơn nhiều. Thích lão ngũ khi nhìn đến Trần Đào về sau, trên đường đi lòng tràn đầy đều là cứu hận, tại trở lại trong bang về sau, liền nhãn châu xoay động, hướng về bang chủ Ác Khôn cùng Phương ở giữa chạy tới. Vị công tử này, ta nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, tuyệt đối là một cái võ đạo thiên tài, ta chỗ này có một bản thượng cổ tông môn thuộc sơn kiếm phái phi kiếm chi thuật, luyện chế đại thành có thể để công tử trở thành cường giả tuyệt thế, chỉ cần 100 hạ phẩm linh thạch. Một khuôn mặt hồng nhuận, tóc trắng phơ, người mặc áo gai lão giả ngăn lại Trần Đào, hai con ngươi lóe ánh sáng nhìn xem Trần Đào. Trần Đào nhịn không được khoe miệng giật một cái này lời kịch hắn có vẻ giống như ở đâu nghe qua đâu. Không đợi Trần Đào nói chuyện, Tào Chính Thuần liền nắm bắt cuống họng hô, nhà ta hoàng tử mới không có thèm ngươi cái gì thượng cổ công pháp đâu, mà lên ngươi đây là thật hay giả cũng không biết, mau mau cút đi, nếu không đừng trách vốn đốc chủ không khách khí. Lão giả xuất hiện tại Trần Đào trước mặt, liền ngay cả Tào Chính Thuần đều không có phát hiện là thế nào xuất hiện, chỉ biết thời gian một cái nháy mắt, lão giả này liền xuất hiện tại Trần Đào trước mặt. Trong ba người chỉ có Ngây Ngô Quan Thất giống như tại lão giả xuất hiện thời điểm có chút nhất phía dưới. Trần Đào lắc đầu, chuẩn bị lách qua lão giả, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Nhưng ngay tại thời điểm, một trận tiếng ồn ào vang lên. "Đều cút ngay cho ta, cùng hung đại biểu sự tình, không muốn chết đều xéo ngay cho ta." Một tay cầm đại đao, tản ra hung hãn khí tức võ giả phía trước mở đường, đi theo phía sau đại đội nhân mã, trong đó có một người ngồi tại một đầu đen răng heo yêu thú trên lưng. Người kia khí tức phi thường cường đại, Vũ Tông phía dưới võ giả đều không nhịn được muốn có một cú quỳ xuống đất thần phục xúc động. Thích Lão Ngũ đi bộ đi theo Ác Vô Biên sau lưng, trên mặt lóe ra vẻ tự hận. Sở Quốc cường đại, Thích Lão Ngũ cũng mơ hồ nghe nói qua, nhưng là cụ thể mạnh bao nhiêu, hắn cũng không biết, bất quá hắn cũng nghĩ qua, coi như Sở Quốc tại cường đại, cũng không khả năng sẽ có cùng hung giúp mạnh, bởi vì cùng hung giúp muốn diệt trước kia kiếm nhà, trong nháy mắt sự tình. Nhìn xem một bang hung uy nghiêm nghị cùng hung giúp người, tất cả mọi người nhao nhao tản ra, để tránh cùng hung giúp phát rồ ra tay với bọn họ. Cùng hung giúp người một đường mạnh mẽ đâm tới đi tới Trần Đảo bọn người trước mặt, đen răng mồm heo bên trong tanh hôi chi khí, mơ hồ có thể nghe Ác Khôn cùng tay cầm Lang Nha Bổng, ngồi cao tại đen răng heo trên lưng, nắm lấy Lang Nha Bổng chỉ vào Trần Đào nói: "Tiểu tử, ngươi chính là Sở Quốc đại hoàng tử a." "Ha ha, không nghĩ tới địa bàn của lão tử phía trên, vậy mà đến như thế một cái trọng lượng cấp nhân vật, cầm xuống ngươi, tin tưởng lão tử ngươi sẽ rất nguyện ý tốn hao lớn đại giới đem ngươi chuộc về đi." "Có ai không, bắt lại cho ta bọn hắn." Ác Vô Biên âm rơi xuống, một bang cùng hung giúp võ giả đem Trần Đào bốn người vây lại, hung thần ác sát nhìn xem Trần Đào bốn người, mà tên kia tìm Trần Đào bán công pháp lão giả cũng ở trong đó. Lão giả nhìn thoáng qua cùng hung giúp võ giả, vội vàng khoát tay, các vị đại gia, cũng mặc kệ tiểu nhân sự tình, tiểu nhân chỉ là đi ngang qua, không muốn thương tới vô tội à. Tào Chính Thuần khinh bị nhìn thoáng qua lão giả, lập tức bước ra một bước, khí thế bộc phát cũng dám đối đại hoàng tử bất kính, các ngươi đều đáng chết. Vâng. Tào Chính Thuần một trường đẩy ra, vô biên bắt đầu nguyên khí bộc phát, bao cắt nổi lên bốn phía, chung quanh phòng ốc sụp đổ, tất cả vây quanh cùng hung giúp võ giả tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất thời điểm, đã không có sinh tức. Mà ngồi ở đen răng heo trên lưng Ác Khôn cùng cũng bị đánh bay, nhưng là bởi vì thực lực của hắn mạnh nhất, không có bị Tào Chính Thuần một chiêu đánh chết. Nhưng nhìn thấy Tào Chính Thuần thực lực kinh khủng như vậy, trong lòng dâng lên sợ hãi, vội vàng quay đầu liền chạy. "Hừ, đối đại hoàng tử bất kính, nhà ta lại làm sao có thể bỏ qua ngươi?" Tào Chính Thuần dưới chân khẽ động, nháy mắt xuất hiện tại Ác Vô Biên phía trước. Ác Khôn cùng bị hù từ đen răng heo trên lưng trở xuống, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, "Cái này, vị đại nhân này, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, còn xin tha mạng." Lúc này Ác Vô Biên nội tâm
đối thích lao ngũ hận chết rồi, không hiểu rõ ràng địch nhân thực lực, liền mê hoặc hắn đến tìm phiền toái. Hiện tại hắn mạng nhỏ đều gần như không còn, hắn chuẩn bị nếu như lần này có thể chạy thoát, nhất định phải đem thích lao ngũ chém thành muôn mảnh. Ngươi có thể hay không mạng sống, hay là đối đại hoàng tử đi nói đi. Tào Chính Thuần bàn tay một chảo, xuất hiện lần nữa đã đi tới Trần Đào trước mặt. Trần Đào nhàn nhạt nhìn thoáng qua Ác Khôn Cùng, chậm rãi nói, giết đi. Phúc. Ác Khôn Cùng bị Tào Chính Thuần một trường đánh chết, cao lớn thân thể ngã trên mặt đất. Thích lao ngũ cũng không thể may mắn thoát khỏi, tại Tào Chính Thuần đánh ra một trường thời điểm, đã cùng những người khác đồng dạng, bị chấn chết rồi. Trần Đào trải qua cùng hung giúp sự tình, đã không có đi dạo hứng thú, phân phó một tiếng, bốn người phóng lên tận trời, hướng về hắc giác vực chỗ sâu tiến đến. Tên lão giả kia trong hai con ngươi lóe ra tinh quang, nhìn thoáng qua Trần Đào bọn người rời đi phương hướng, một trận gió nhẹ thổi qua, cũng biến mất ngay tại chỗ. Chương 98, Hắc Liên Thánh Sử. Hắc giác vực to lớn vô cùng, thành thiếu núi nhiều, mà lại đại bộ phận đều là núi hoang, chỉ có khô héo cây cối san sát trên đó, hơi có vẻ hoang vu. Trần Đào bốn người một đường đi nhanh, càng nhiều rất nhiều rừng thiêng nước độc, mà lại bọn hắn cũng kiến thức đến rất nhiều dấu ở rừng thiêng nước độc bên trong tu luyện ma đầu. Nhưng là có Tào Chính Thuần bọn người khí thế cường đại trấn nhiếp, những cái kia ma đầu đều không có dám trêu chọc. Đi theo ba người sau lưng Quan Thất, trên đường đi cho mày, bởi vì hắn luôn cảm giác sau lưng giống như có người theo, nhưng lại không cách nào khóa chặt người kia khí tức. Quan Thất mặc dù thần trí mơ hồ, nhưng lại không có nghĩa là không có cảnh giác ý thức, một cái cường giả tuyệt thế liền xem như ngốc, bản năng lại vẫn đang. Đại hoàng tử, căn cứ thu thập tư liệu, chúng ta tại có một ngày hẳn là liền muốn đến Hắc Giác vực chỗ sâu, nghe nói Hắc Giác vực chỗ sâu có 10 thế lực lớn nhất, mỗi một cái đều là có thể so với hoàng triều tồn tại. Yêu Nguyệt tại Trần Đào dừng ở trên một ngọn núi cao lúc, chậm rãi nói. Trần Đào khẽ gật đầu, trong đầu hỏi, hệ thống, như lời ngươi nói ngộ đạo thạch, đến cùng ở nơi nào? Vẫn còn rất xa. Hệ thống trả lời, một đi thẳng về phía trước, cũng nhanh muốn tới. Mà tại Trần Đào bọn người chạy tới Hắc Giác vực chỗ sâu thời điểm, một thân hình dấu ở áo bào đen bên trong người đã mang theo Hắc Giác vực 10 thế lực lớn nhất cường giả chạy tới trong Hắc Giác vực tâm. Một nhóm hơn 50 người, mỗi người đều tại Vũ Vương phía trên, trong đó Vũ Quân cường giả đều có hơn 10 tên, mà dẫn đầu áo bào đen người, khí tức càng thêm thâm bất khả trắc, thậm chí ngay cả những cái kia Vũ Quân cảnh cường giả đều không thể xem thấu thực lực của hắn. Đại nhân, lại hướng phía trước chính là trung tâm, ngài thật sự có nắm chắc phá tan cấm chế sao? Ngụy Tam Thông đi tới người áo đen sau lưng, cẩn thận hỏi. Ừm, ta đã chuẩn bị trên trăm năm, hẳn là không có vấn đề gì. Một đạo thanh âm khàn khàn từ áo bào đen bên trong truyền ra, vẹn vẹn thanh âm liền để thân là Vũ Quân cường giả Ngụy Tam Thông lạnh cả người. Còn lại 10 thế lực lớn nhất người trầm mặc, không nói gì, đi theo người áo đen sau lưng, bọn hắn có là lão giả, có là nam tử trung niên, cũng có là dáng người thấp bé hài đồng, bất quá duy nhất không ngoại lệ chính là, bọn hắn đều là Vũ Vương trở lên cường giả. Tiến lên không đến trăm dặm, bọn hắn liền mơ hồ nhìn thấy khói đen che phủ địa phương. Đối với phía trước hắc vụ, liền xem như bọn hắn thân là cường giả, cũng có một tia e ngại, bởi vì hắc vụ ăn mòn lực rất mạnh, nếu như bọn hắn ở trong đó đợi thời gian dài, cũng sẽ bị ăn mòn thành bạch cốt. Đây là kháng vệ đan, có thể ngăn cản hắc vụ 3 ngày. 3 ngày đầy đủ chúng ta phá tan cấm chế. Người áo đen bàn tay duỗi ra, mấy chục mai màu đen đan dược ra hiện trong tay hắn. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên không nên phục dụng kháng vệ đan, bởi vì bọn hắn lo lắng đan dược có tác dụng khác. Hừ, ta muốn giết các ngươi, chẳng lẽ còn cần dùng như thế manh khóe? Người áo đen không vui, áo bào đen cổ động, một cỗ kinh khủng ma khí tản ra, chèn ép tất cả mọi người cái chán toát mồ hôi lạnh. Hắc hắc, đại nhân nói đúng lắm, chúng ta tại đại nhân trong mắt ngay cả cái rắm cũng không bằng, đại nhân lại làm sao lại dùng như thế đạo trích manh khóe? Ngụy Tam Thông cười khan một tiếng, cảm nhận được người áo đen uy áp, vội vàng cái thứ nhất cầm lấy đan dược nuốt vào. Sau đó mọi người nhao nhao tiến lên, cầm một cái đan dược nuốt xuống. Đi, chúng ta đi vào, chuyện này không thể kéo dài, nếu không khả năng sinh biến. Người áo đen nhìn thấy tất cả mọi người ăn đan dược, phân phó một tiếng, dẫn đầu xông vào trong hắc vụ, sau đó Ngụy Tam Thông bọn người đi theo mà vào. Ngay tại người áo đen tiến vào một ngày sau đó, Trần Đào bốn người cũng đến nơi này. Hệ thống, ngươi xác định là nơi này sao? Trần Đào trong lòng hỏi. Ừ, chính là chỗ này. Ta có thể cảm giác được, ngộ đạo thạch khí tức ngay tại chỗ sâu, nhưng là ngộ đạo thạch giống như đang chấn áp cái gì, khí tức phi thường yếu ớt, nếu như không thể nhanh lên lấy ra, ngộ đạo thạch liền muốn năng lượng hao hết sạch, tiêu tán. Trần Đào hai con ngươi khẽ híp một cái, nhìn về phía trước hắc vụ, trầm tư cái gì? Đại hoàng tử, phía trước hắc vụ cho ta một loại cảm giác nguy hiểm, chúng ta muốn đi vào sao? Yêu Nguyệt đi lên trước, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem ngoài trăm thước hắc vụ, ngưng trọng nói. Trần Đào cắn hạ răng, đi vào đi, đồ vật bên trong đối ta phi thường trọng yếu, ta không có lựa chọn. Hệ thống cưỡng chế nhiệm vụ. Hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể kiên trì bên trên. Đại hoàng tử, ta tới giúp ngươi ngăn cản những cái kia hắc vụ. Tào Chính Thuần bắt đầu nguyên khí bộc phát, đem Trần Đào bao phủ ở bên trong, bốn người hóa thành lưu quang, xông vào trong hắc vụ. Mà tại Trần Đào bốn người sau khi tiến vào, phương xa lại xuất hiện một thân ảnh, chính là tên kia bán Trần Đào bí tịch lão giả. Lão giả dừng lại trên bầu trời, ngón tay không ngừng vây động, lập tức biến sắc, không tốt, đáng ghét, vậy mà có người muốn thả ra ác ma kia. Lập tức lão giả không chút nào dừng lại, đi theo Trần Đào bốn người sau lưng, bay vào. Mới vừa tiến vào trong hắc vụ, Yêu Nguyệt bọn người liền thần sắc ngưng trọng lên. Cái này hắc vụ lại có ăn mòn chi lực, bọn hắn hộ thể chân khí, vậy mà tại dần dần bị hủ thực, nếu như không thể nhanh lên tìm tới địa phương an toàn, bọn hắn chỉ sợ chỉ có thể chống đỡ chừng 10 ngày, cái này hay là bọn hắn là vũ quân cảnh cường giả, nếu như là vũ vương, chỉ sợ ngay cả 5 ngày đều chưa hẳn có thể chống đỡ. Nhìn thấy yêu nguyệt đám người sắc mặt, Trần Đào trầm giọng hỏi nói, làm sao, nơi này có gì đó quái lạ sao? Tao Chính Thuần vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, đại hoàng tử, nơi này hắc vụ có cực mạnh tính ăn mòn, liền xem như chúng ta cũng vô pháp kiên trì thời gian quá dài, còn xin đại hoàng tử nhanh lên tìm tới thứ cần thiết. Trần Đào hiểu rõ, lập tức nói, đồ vật còn tại phía trước, việc này không nên chậm trễ, mau chóng tới đi. Mà tại Trần Đào bọn người ngàn dặm xa phía trước, vô số bóng người tĩnh tọa tại không trung, bàn tay vươn về trước, chân khí hóa thành dòng lũ, hướng về ở giữa một kiện trôi nổi đen đỉnh rót vào, bởi vì có kháng phệ đan, bọn hắn không cần dùng chân khí hộ thể, cho nên có thể không chút kiêng kỵ tiêu xài chân khí. Một chút vũ vương cường giả trên trán đã xuất hiện vết mồ hôi, bọn hắn toàn lực phóng thích chân khí, thể nội đã có khô kiệt cảm giác. Người áo đen đứng tại đen đỉnh phía trên, lớn tiếng hô, tại kiên trì một chút, năng lượng lập tức liền đủ. Lúc này người áo đen trước mặt có một cái cự đại lồng ánh sáng ngăn trở hắn tiến vào, lồng ánh sáng tản ra đủ mọi màu sắc, phi thường chói lọi, người áo đen tại nó trước mặt liền tựa như con kiến, phi thường nhỏ yếu. Diêm Quân, ta lập tức liền muốn cứu ngươi ra, đại đế một mực chờ đợi các ngươi cứu giúp, đợi đại đế xuất thế thời điểm, hẳn là những người kia táng thân thời điểm. Người áo đen cảm thụ được dưới chân đen đỉnh lực lượng càng ngày càng cường đại, thì thầm nói, với anh, đen đỉnh tại hấp thu đủ đầy đủ năng lượng về sau, trùng thiên bạo khởi một đạo hắc quang, nối liền trời đất, liền ngay cả nồng đậm hắc vụ đều bị tách ra. Đen đỉnh giống như có linh trí, không ngừng lay động, tản ra vui thích cảm xúc. Phệ hồn đỉnh, giao cho ngươi, ta đã chuẩn bị cho ngươi đầy đủ linh hồn, tạo điều kiện cho ngươi hưởng dụng. A, một kiệt lực vũ vương cường giả, tại cảm nhận được trong thân thể chân khí hao hết về sau, vốn chuẩn bị thu tay lại, nhưng là phệ hồn đỉnh lại đột nhiên bộc phát một cỗ hấp lực, lại đem tên kia vũ vương ngay cả người đều hút vào trong đỉnh. Sau đó còn lại vũ vương cũng không thể may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị phệ hồn đỉnh thôn phệ. Cái gì? Chân khí của ta vậy mà không thể dừng lại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Còn lại vũ quân cường giả cũng nhao nhao hoảng sợ, chân khí của bọn hắn vậy mà không nhận tầm kiểm soát của mình, không cách nào thu hồi, không ngừng bị phệ hồn đỉnh hấp thu, cuối cùng chân khí kiệt lực người, tất cả đều bị hút vào phệ hồn trong đỉnh. Đại nhân, ta thế nhưng là một mực trung tâm ngươi, tha mạng a. Ngụy Tam Thông sợ hãi, lớn tiếng hô, thật vất vả tu luyện tới vũ quân chi cảnh, vốn có thể trở thành quát tháo phong vân tuyệt thế bá chủ, hắn không nghĩ vẫn lạc tại nơi này. Khắc khắc, các ngươi tác dụng ngay ở chỗ này, nếu không ta lại làm sao lại tốn hao đại lực khí bảo hộ các ngươi, để các ngươi an ổn sống đến bây giờ. Quỷ dị tiếng cười tại áo bào đen bên trong truyền ra, sau đó áo bào đen nổ nát vụn, một thân ảnh xuất hiện tại Ngụy Tam Thông chờ vũ quân cường giả trước mắt. Kia là một người tướng mạo yêu dị, chọc đầu lâu bên trên hoa văn một cái màu đen liên hoa ấn ký, thân mặc màu đen tiếp vàng hoa phục, bên trên thêu ác quỷ đồ án. Siêu siêu siêu, không ngừng có thân ảnh bị hút vào phệ hồn trong đỉnh, cuối cùng liền ngay cả Ngụy Tam Thông đều không thể may mắn thoát khỏi, hơn 50 tên cường giả tất cả đều bị phệ hồn đỉnh hút vào trong đó, toàn bộ tràng diện đều yên tĩnh trở lại, chỉ có cái kia đạo trùng thiên trụ đen đang một mực đứng vững ở trong thiên địa. Phương xa Trần Đào bốn người cũng nhìn thấy trùng thiên trụ đen, thần sắc rung động, có thể tạo thành dị tượng như thế đồ vật, sẽ khủng bố đến mức nào. Chương 99, Diêm Quân xuất thế. Ma đầu, ngươi vậy mà muốn phóng xuất ra ác ma kia, hôm nay ta nhất định chém ngươi. Lão giả tóc trắng đông nhiên xuất hiện tại thiên không, ngón tay mở dẫn, phía sau bao phục đột nhiên nổ nát vụn, một thanh tản ra lưu quang bảo kiếm xuất hiện tại không trung, bị lão giả chỉ huy, hướng về Hắc Liên Thánh Sử chém tới. Ha ha, phệ hồn đỉnh đã hấp thu đầy đủ năng lượng, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, các ngươi những này cái gọi là chính đạo chi sĩ, chỉ có thể nhìn nhà ta Diêm Quân đại nhân xuất thế, 10 vạn năm trước, các ngươi những này từ vũ chính đạo người, là như thế nào dùng âm mưu quỷ kế trấn áp nhà ta đại đế cùng các vị Diêm Quân, đợi đại đế cùng Diêm Quân xuất thế, nhất định lấy gấp 10 hoàn lại. Hắc Liên Thánh Sử điên cuồng cười to, đứng tại phệ hồn đỉnh tán phát màu đen trong cổ sáng, mặc cho tên lão giả kia như thế nào công kích, đều không thể phá vỡ màu đen của sáng. Lão giả công kích phi thường khủng bố, mỗi một kiếm chém ra, đều sẽ chiến liệt không ở giữa, mặc dù không có hoàn toàn vỡ vụn, nhưng cũng vô cùng kinh khủng. Phương xa Tào Chính Thuần bọn người nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến, thần sắc rung động, có thể tạo thành loại này phá người xấu, nhất định là siêu việt vũ quân tồn tại. Lão giả thực lực thâm bất khả chắc, Tào Chính Thuần cùng yêu nguyện hoàn toàn không cách nào nhìn ra hắn thực lực cụ thể, tựa như đối mặt ông Dương Đại Hải, nhìn không thấu sâu cạn. Phương xa vị kia đạo hữu, có thể hay không giúp ta một chút sức lực, nếu để cho Luân Hồi Hoàng Tuyển Tông Diêm Quân xuất thế, ngoại vực muốn nên đón diệt thế thai kiếp. Trúc Vô Phong một lần sẽ chỉ thanh quan kiếm, một bên hô. Cái gì? Chẳng lẽ âm thầm còn có cường giả? Đợi Trúc Vô Phong hô xong sau, không có người xuất hiện, Trần Đào bọn người nghi hoặc, lập tức theo Trúc Vô Phong ánh mắt nhìn, liền phát hiện, hắn vậy mà nhìn xem chính là bọn hắn sau lưng Quan Thất. Chẳng lẽ Quan Thất cũng là siêu việt vũ quân cảnh cường giả? Yêu Nguyệt cùng Tào Chính Thuần trong lòng suy đoán, trong ba người, chỉ có Trần Đào không có kinh ngạc, bởi vì triệu hồi ra Quan Thất thời điểm, hệ thống liền từng nói qua, Quan Thất thời khắc yếu đuối nhất mới là vũ quân cửu giai. Quan Thất bản thân liền ngơ ngơ ngác ngác, lại thêm chính là Trần Đào triệu hoán nhân vật, không có Trần Đào phân phó, càng thêm không có khả năng xuất thủ. Đúng lúc này, không đợi Trần Đào phân phó, phệ hồn đỉnh đột nhiên biến lớn, hóa thành một tòa núi nhỏ, đục hướng về phía trước ngũ thải quang cháo. Ầm ầm, lồng ánh sáng chấn động và mèo, tựa như vỏ trứng gà bị nghiền ép biến hình, phía trên xuất hiện tinh mịn vết rách. Trúc Vô Phong thần sắc kỳ biến, lập tức cắn răng, một ngụm tinh huyết phun ra, chiếu xuống thanh quang kiếm phía trên, thanh quang kiếm hào quang tỏa sáng, càng thêm sắc bén, khí thế càng thêm cường đại, tại u ám bao phủ phía dưới, tựa như chiếu đường đèn sáng. Giang giác, màu đen cột sáng bị chém nước, Hắc Liên Thánh Sử phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra, nhưng Phệ Hồn Đỉnh cũng hoàn thành một lần cuối cùng va chạm, ngũ thải quang cháo vỡ vụn, Trúc Vô Phong cười khổ một tiếng. Xong. Ha ha. Vốn Diêm Quân rốt cục ra. Một đạo rung động thiên địa âm thanh âm vang lên, bao phủ tại trong Hắc Giác vực tâm hắc vụ, cực tốc thu nhỏ, tất cả đều tràn vào cái kia đạo bóng người xuất hiện trong thân thể. Theo hắc vụ tràn vào, khí thế của người nọ không ngừng mạnh lên, vừa mới bắt đầu chỉ có Vũ Vương cảnh thực lực, trong khoảng thời gian ngắn liền biến thành Vũ Quân cảnh, sau đó đột phá Vũ Quân, trở thành một cái siêu việt Vũ Quân cường giả. Ma đầu, chớ có can dỡ, Thục Sơn kiếm phái Trúc Vô Phong ở đây, há có thể để ngươi làm hại nhân gian. Trúc Vô Phong thân hóa lưu quang, nháy mắt xông ra, trong tay nắm chặt thanh quang kiếm, một kiếm chém ra, trời trong sát na ở giữa bị chiếu sáng, ngàn mét trưởng kiếm khí, khí thế rộng rãi chém xuống. Phệ Hồn Diêm Quân bàn tay khẽ động, Phệ Hồn Đỉnh liền xuất hiện tại trong tay của hắn. Đông. Tựa như chống chiều trông sớm tại va chạm, toàn bộ đại địa, phương viên vạn mét bên trong nháy mắt chìm xuống. Cút cho ta. Phệ Hồn Diêm Quân nổi giận gầm lên một tiếng, Phệ Hồn Đỉnh bộc phát cường quang, đánh bay Trúc Vô Phong. Trúc Vô Phong bởi vì lợi dụng tinh huyết, cưỡng ép tăng lên thanh quang kiếm uy lực, đã tổn thương nguyên khí, đối mặt không ngừng mạnh lên Phệ Hồn Diêm Quân căn bản cũng không phải là đối thủ. Một viên tản ra ngũ thải quang thạch, tại cấm chế bị phá ra về sau, phiêu phủ ở bầu trời, lưu chuyển lên dị sắc, nhưng là ngũ thải chi quang lúc mạnh lúc yếu, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Túc chủ, nhanh đến cướp đoạt ngộ đạo thạch năng lượng tại dần dần yếu bớt, bởi vì trấn áp luân hồi Hoàng Tuyển Tông Diêm Quân, đã năng lượng sắp hao hết. Diêm Quân chính là đắp lên cổ trước đó một vị tuyệt thế đại năng trấn áp, kia vị đại năng khi lấy được ngộ đạo thạch về sau, liền dùng ngộ đạo thạch coi như trận cơ, trấn áp Phệ Hồn Diêm Quân, trấn áp Phệ Hồn Diêm Quân trận pháp phi thường cường đại, có thể không ngừng ma diệt Phệ Hồn Diêm Quân thực lực, mà ngoại vi những cái kia hắc vụ, chính là Phệ Hồn Diêm Quân thực lực tiêu tán chuyển biến, hiện tại Phệ Hồn Diêm Quân xuất thế, một lần nữa thu hồi hắc vụ, thực lực cũng đang không ngừng khôi phục. Phệ Hồn Diêm Quân ngửa mặt lên trời cười to, khí thế trên người càng tăng kinh khủng, đã đạt tới chấn thế hai tục cảnh giới, siêu việt Vũ Quân cảnh Trúc Vô Phong đều không phải nó đối thủ. Giết cho ta. Phệ Hồn Diêm Quân một trường đánh vào Phệ Hồn Đỉnh phía trên, một cỗ kinh khủng dư ba bộc phát, hướng về bốn phía quét ngang mà đi, trong chớp mắt, to như vậy hắc giáp vực, nháy mắt mẫn diệt, hóa thành một đống đất khô cằn, mà sinh hoạt tại hắc giáp vực người, tất cả đều tử vong, vô số hắc vụ từ những cái kia đã chết đi trên thân người dâng lên, hướng về Phệ Hồn Diêm Quân vọt tới. Hắc vụ đại biểu là những người kia hồn phách, chỉ cần là sinh linh, liền có hồn phách tồn tại, mà hấp thu hồn phách, liền có thể không ngừng tăng trưởng Phệ Hồn Diêm Quân thực lực. Hắc giáp vực mặc dù hoang vắng, không có phía ngoài nước ra nhân khẩu nhiều, nhưng cũng có hơn 100 triệu người, tất cả đều bị Phệ Hồn Diêm Quân đánh giết, cũng không biết Phệ Hồn Diêm Quân hấp thu những người kia hồn phách sẽ mạnh đến mức nào. Nghe nói, trước đây thật lâu, võ đạo đại thế giới chính là một cái chính thể, không có ngoại vực nội vực trung vực mà nói, toàn bộ sinh linh đều sinh hoạt tại một phiến trong đại lục, nhưng là theo vạn tộc đại chiến, linh mạch bị đánh gãy, vỏ quả đất biến thiên, dần dần phân liệt, chia vô số đại lục, mới có thể hóa thành ngoại vực nội vực loại này từng khối đại lục. Mà luân hồi Hoàng Tuyển Tông thời đại kia, võ đạo đại thế giới đã bị tách rời, lúc trước trấn áp Phệ Hồn Diêm Quân vị cường giả kia chính là ngoại vực người. Ngoại vực cũng có huy hoàng thời điểm, tại hai tộc nhân yêu trước khi đại chiến, ngoại vực có thể nói là quần tinh óng ánh, cường giả vô số, về sau hai tộc nhân yêu đại chiến, ngoại vực trở thành chiến trường chính, bị đại chiến tổn hại, mới dần dần tàn lụi, cường giả tử thương vô số, không người kế tục, cho dù có cường giả còn sót lại, từ lâu chạy tới nội vực cùng trung vực. Phệ Hồn Ma Quân tựa như là hút ma túy cải nghiện, thần sắc vui thích. Chúng ta rút, quan thất, cho ta đem ngộ đạo thạch cất tới. Trần Đào phân phó Tào Chính Thuần cùng Yêu Nguyệt dẫn hắn rút lui, mà tay chỉ trên bầu trời trôi nổi ngộ đạo thạch, đối quan thất nói: "Vừa rồi Phệ Hồn Diêm Quân buộc phát diệt thế chi lực, bị quan thất chống đỡ tiếp tục chống đỡ." Trần Đào kết luận, quan thất coi như không thể chiến thắng Phệ Hồn Diêm Quân, nhưng cũng không yếu bao nhiêu. Quan thất tại nguyên tắc bên trong liền thực lực thành mê, không có ai biết thực lực của hắn sâu cạn, chỉ bất quá bởi vì quan thất một mực điên, mới không bị người hiểu. Đinh, quan thất nhận Phệ Hồn Ma Quân kích thích, gặp mạnh thì mạnh, đột phá Vũ Quân chi cảnh, tiến vào chân linh cảnh. Chân linh cảnh. Trần Đào tại bị Yêu Nguyệt cùng Tào Chính Thuần dẫn đầu rút lui trên đường, trong đầu nghi ngờ nói: "Chân linh võ giả chính là chân khí hóa linh, giữa thiên địa bất kỳ cái gì sự vật, chỉ cần có linh đều sẽ thay đổi cường đại, mà chân khí hóa linh, không chỉ chân khí biến cường đại, cũng sẽ để thực lực võ giả tăng lên mấy lần." Hệ thống cho Trần Đào giải thích nói. Trần Đào hiểu rõ, chắc không được Trúc Vô Phong cùng Phệ Hồn Diêm Quân thực lực khủng bố như vậy, mỗi một chiêu một thức ở giữa đều có thể xé rách không gian. Chương 100, cường thế quan phong tử. Quan thất dậm chân mà đến, mỗi bước ra một bước khí thế đều sẽ tăng cường một điểm, đợi cho quan thất đi tới Phệ Hồn Diêm Quân trước mặt thời điểm, khí thế đã có thể cùng Phệ Hồn Diêm Quân địa vị ngang nhau. "Ngươi là ai?" Phệ Hồn Diêm Quân nhíu mày nhìn xem quan thất, vô số linh hồn từ bốn phương tám hướng vọt tới, tụ hợp vào trong thân thể, tựa như một cái ngập trời ma vương, ma uy cái thế. Quan thất hai con ngươi vô thần, tựa như ngu dại người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phệ Hồn Diêm Quân thân sau bên trên bầu trời trôi nổi ngộ đạo thạch. "À, mục tiêu của ngươi vậy mà là nó, khắc khắc, nó cũng không thể cho ngươi, bởi vì ta còn có tác dụng lớn." Phệ Hồn Diêm Quân hí ngược nói, di động thân hình, ngăn trở quan thất ánh mắt. Quan thất hai con ngươi nháy mắt, hai đạo xé rách không gian vô hình kiếm khí bắn ra, mẫn diệt vô số linh hồn xuất hiện tại Phệ Hồn Diêm Quân trước mặt. Bàn tay vừa nhấc, kiếm khí bị ngăn lại, nhưng phệ hồn diêm quân cũng đổ lui hơn 10 bước. Thân hình chưa đứng vững, bốn phương tám hướng xuất hiện vô số kiếm khí, gian phòng bị hết lần này tới lần khác cắt đứt, cường đại xé rách chi lực, đem chung quanh tụ đến oan hồn hút vào, vĩnh rơi hư vô. Ỷ vào linh hồn đến khôi phục thương thế phệ hồn diêm quân, thấy cảnh này, sắc mặt kỳ biến, hắn tại bị ép hơn 10 vạn năm qua, thực lực sớm đã 10 không còn một, coi như thu hồi một bộ phận thực lực, nhưng cũng xa kém xa cùng lúc trước so sánh, hiện tại dựa vào linh hồn chi lực khôi phục thương thế, vậy mà cũng bị người đánh gãy, để phệ hồn diêm quân hận muốn điên. Trúc Vô Phong một kiếm chém tới, ngàn mét kiếm khí bằng bạc, đánh rách tả tơi hư không, cùng quan thất công kích ngưng tập hợp một chỗ, cho phệ hồn diêm quân to lớn uy áp. Hắc Liên, cho ta ngăn lại lão gia hỏa này, ta trước giải quyết cái tên điên này. Đối mặt hai tên thực lực không yếu hơn mình cường giả, phệ hồn diêm quân không có khinh thường, mặc dù hắn cuồng ngạo, nhưng lại sẽ không biết rõ không địch lại còn muốn chết đánh. Hắc Liên thánh sử thực lực cũng không yếu, nếu không cũng sẽ không một người chống đỡ lấy toàn bộ Hắc Giác vực, để cửu hoàng hướng cùng 10 ngũ đại thế lực không dám hơn vượt lôi chỉ. Ngay tại Hắc Giác vực bị phệ hồn diêm quân mẫn diệt, ngoại vực một tòa vân sơn sương mù quân núi cao vạn trượng phía trên, một tóc hơi bạc, thân mặc áo xanh, khuôn mặt có một chút tang thương trung niên nhân lặng lặng nhìn về nơi xa. Quả nhiên đạt được sao? Ma đầu xuất thế, hỗn loạn cứ thế mà bắt đầu. Thoại âm rơi xuống thời điểm, tên nam tử kia đã không tung tích. Kiếm khí nổ nát vụn, kia một phương thiên địa đã hỗn loạn, vô số cương khí loạn lưu mạnh mẽ đâm tới, dưới mặt đất chìm, tràn diện khủng bố mà kinh dị. Quan thất cường thế tiến lên, hỗn loạn cương phong không cách nào dung chuyển hắn mảy may, chỉ là kiên định như vậy hướng về phía trước đi đến, vô hình chân khí bao phủ quanh thân, góc áo không phá. Hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là phiêu phủ ở nơi đó ngộ đạo thạch, bởi vì đây là hắn tán thành người phân phó, hắn không thể cự tuyệt, cũng sẽ không cự tuyệt, mặc dù địch nhân rất mạnh, nhưng hắn không sợ. Quan thất mạnh nhất không phải thực lực, mà là càng đánh càng mạnh thuộc tính. Bất kỳ cái gì địch nhân chỉ cần dùng qua một lần chiêu thức, trong mắt hắn liền không còn có tác dụng, cho nên theo đại chiến tiếp tục, phệ hồn diêm quân đã không cách nào đối quan thất tạo thành uy hiếp. Nếu như phệ hồn diêm quân chính là đỉnh phong thời điểm, quan thất có thể sẽ bị trong giây phút miểu sát, nhưng là thực lực của hắn bây giờ mới không còn một, miễn cưỡng tại chân linh cảnh, đối đầu quan thất cái này cái đồ biến thái, xem như đá tấm sát. Hắc Liên thánh sử mỗi một chiêu một thức đều mang theo chân khí ngưng tụ Hắc Liên, một đóa tựa như mây đen Hắc Liên tại nó dưới chân, ma uy cuồn cuộn, cùng thụ thương Trúc Vô Phong chiến khó phân thắng bại. Trúc Vô Phong thực lực xa so với Hắc Liên Thánh Sử cao, nhưng là tổn thương nguyên khí, hao phí tinh huyết, thực lực đã hạ xuống, bị Hắc Liên Thánh Sử ngăn lại. Từng bước một ép sát, phệ hồn diêm quân rốt cục không cản được quan thất, bị hắn xông phá ngăn cản, hướng về ngộ đạo thạch tới gần. Đúng lúc này, một đạo nam tử mặc áo xanh xuất hiện, một trưởng đẩy lui quan thất, quay người hướng về ngộ đạo thạch chụp tới. Đây là ngộ đạo thạch, là ta Thánh Tông tiên tổ chi vật, các ngươi đạo trích có thể nào cướp đoạt? Nhưng không đợi hắn cầm tới ngộ đạo thạch, vô số kiếm khí tại hắn phía trước ngưng tụ, tựa như đạn đạo vang tạc, bạo hưởng ở không trung, đem thân ảnh của hắn bao phủ. Hỗn loạn tán đi, thanh y nam tử hiện lộ, thân hình có chút chật vật, liền ngay cả đâm mang chỉnh tề tóc đều rối tung xung dưới. Dư không ngờ, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi không đi giúp trợ vị đạo hữu này tiêu diệt tà ma, ngược lại cướp đoạt ngộ đạo thạch, chẳng lẽ ngươi một điểm thân là chính đạo khôi thủ giác ngộ đều không có sao? Cùng Hắc Liên Thánh Sử đại chiến Trúc Vô Phong nhìn thấy Dư không ngờ vừa mới xuất hiện liền cướp đoạt ngộ đạo thạch, không khỏi thần sắc tức giận nói. Dư không ngờ mặt hiện lên cười lạnh, Trúc Vô Phong, kiếp nạn sắp mở, ngươi cho rằng những này uổng công, còn có ý nghĩa sao? Âm binh mở đường, cửu u như thế. Âm đế chúng sinh, vạn cổ truyền thuyết đã sắp thực hiện, hay là vì mình thế lực phía sau chuẩn bị sớm đi, ngoại vực nhưng chịu không được lần thứ hai đại kiếp phá hư. Ngươi, Trúc Vô Phong vẫn chưa nói xong lời nói, liền bị một đóa Hắc Liên đánh gãy, lập tức Hắc Liên Thánh Sử cùng Trúc Vô Phong lần nữa lâm vào đại chiến bên trong. Quan thất đối với hai người thảo luận không có chút nào hứng thú, trong mắt của hắn chỉ có ngộ đạo thạch. Liền xem như phệ hồn diêm quân cùng Dư không bờ hai người ngăn cản, cũng vô pháp áp chế hắn mảy may, ngược lại hai người ẩn có chống đỡ hết nội chi tượng. Dư không bờ công pháp chính là Chí Cương Chí Dương, một chiêu một thức ở giữa đều mang theo chí dương chi lực, sinh hỏa hoành không, thiêu đốt không khí chi chi bạo hưởng. Nhưng mặc kệ chí dương chi lực hay là phệ hồn ma công, đối mặt tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí đều muốn giật gấu vá vai, chỉ có một kiếm có thể phá. Ở ngoài ngàn dặm Trần Đào ba người nhìn xem phương xa đại chiến, trong lòng nặng nề, chân linh cảnh cường giả tuyệt đối là kinh khủng. Nếu như chiến trường tại đám người dày đặc địa phương, tuyệt đối là diệt thế thai thương. Ông phát ra ngũ thải chi sắc ngộ đạo thạch bị quan thất nắm trong tay, trong thân thể bắn ra vô số kiếm khí, bước lui phệ hồn diêm quân cùng Dư không bờ. Thân hình bắn ra, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Trần Đào trước mặt. Trần Đào băng lãnh nhìn thoáng qua phệ hồn diêm quân cùng Dư không mở, lập tức bị quan thất cuốn lên, rời đi chiến trường. Trúc Vô Phong hận hận cắn hạ răng, chân đạp phi kiếm, biến mất ở chân trời. Quan thất đã đi, nếu như hắn tại không đi, sợ rằng sẽ bị phệ hồn diêm quân cùng Hắc Liên Thánh Sử lưu lại. Dư không mở cũng không có làm dừng lại, đã ngộ đạo thạch bị người đoạt đi, hắn lưu lại cũng vô dụng. Phệ hồn diêm quân không có xuất thủ, bởi vì lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không cách nào lưu lại Trúc Vô Phong cùng Dư không mở. Diêm quân, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Đi, Xích Viêm Diêm quân bị trấn áp tại một chỗ khác, chúng ta đi trước đem hắn cứu ra, tại làm hắn nói. Hắc Giác vực trong chốc lát hủy diệt, rung động toàn bộ ngoại vực, một chút biết chút ít cái gì thế lực lớn, nhao nhao bắt đầu chuyển động, bắt đầu hiện hiện riêng phần mình nhận tàng thế lực. Trở lại Sở Quốc, Trần Đào mệnh lệnh thứ nhất chính là phát binh chiếm linh Hắc Giác vực ban đầu địa bàn, mặc dù nơi đó đã không có một mặt cỏ, nhưng lại có thể cường đại quốc gia.
mà Trần Chấn Viễn cũng cảm giác có thể muốn có lớn chuyện phát sinh, chủ động lui ra hoàng vị, chuyển vị cho Trần Đào. Trần Đào không có cự tuyệt, trước kia hắn là sợ phiền phức, không có làm quốc chủ, hiện tại luân hồi hoàng tuyển tông hiện thực, hắn không thể không tiếp vị. Tân hoàng đế đăng cơ, vô số quy củ định ra, lúc đầu Trần Đào uy danh tại sở quốc liền không người nào có thể dung chuyện, hiện tại đăng cơ, đương nhiên sẽ không có người nói cái gì. Cẩm Y vệ cùng Đông Hán chính thức trở thành sở quốc hai đại vũ lực cơ cấu, mà Trần Đào lần nữa tuyên bố, lại kinh động vô số người cảm xúc. Cái gì? Thần bí tiên đình vậy mà là bệ hạ âm thầm thế lực? Chẳng lẽ lần trước tiến công Nhật Nguyệt tông người, chính là bệ hạ phái người? Mà tại ngoại giới nghị luận ầm ĩ thời điểm, ngồi trong hoàng cung Trần Đào, lại tiếp vào hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, cưỡng chế nhiệm vụ hoàn thành, tốc chủ đoạt được Ngộ Đạo Thạch, hệ thống đem cùng Ngộ Đạo Thạch dung hợp, 3 ngày sau đó thăng cấp hoàn tất. Ngộ Đạo Thạch kỳ thật chính là một cái đối với võ giả phi thường hữu dụng phụ trợ thần khí, võ giả có được Ngộ Đạo Thạch có thể gia tốc cảnh giới đột phá, nhưng là Ngộ Đạo Thạch bởi vì trấn áp phệ hồn diêm quân vô số năm, năng lượng sớm đã hao hết sạch, nếu như không cùng hệ thống dung hợp, khả năng trong vòng 1 năm liền sẽ tổn hại, cho nên Trần Đào mới có thể đè xuống ý niệm trong lòng, giao cho hệ thống thăng cấp, dù sao Ngộ Đạo Thạch không thể bổ sung năng lượng, thời gian 1 năm căn bản là không cách nào làm cho hắn đại lượng tăng lên thuộc hạ người thực lực. 3 ngày sau đó, tính toán trong thư phòng Trần Đào trong đầu, nhớ tới hệ thống thanh âm. Đinh, hệ thống thăng cấp hoàn tất, có mới cải biến, như sau. 1. Thượng cổ tiên đỉnh tiên đế còn sống, tiên đỉnh sẽ không còn bị bắt đầu dùng, bởi vì thượng cổ tiên đỉnh xuất thế đem sẽ ảnh hưởng hệ thống tông môn nhiệm vụ vận chuyển, tốc chủ nhưng vì tông môn một lần nữa đặt tên, chú thích, đã không còn tông môn nhiệm vụ, tông môn khí vận cùng sở quốc cùng một nhịp thở. 2. Hệ thống chức năng mới, tiềm lực khai phát, tốc chủ triệu hoán nhân vật có thể tiềm lực khai phát, đạt tới tiềm lực cực hạn, cảnh giới trực tiếp trở thành đỉnh phong nhất, chú thích, nhiệm vụ thu hồi được. 3. Tốc chủ cảnh giới tăng lên, sẽ không từ nhiệm vụ tăng lên, chú thích, tốc chủ tư chất tăng lên tới tuyệt đỉnh, tu luyện nhưng một ngày ngàn giảm. 4. Giáng tại nguyên nhân nào đó, hệ thống sẽ không đang triệu hoán tác phẩm nổi tiếng võ hiệp nhân vật, chú thích, võ hiệp hãn nỉm mạn gạ cùng huyền huyễn tiểu thuyết nhân vật có thể triệu hoán. Nghe xong hệ thống giới thiệu, Trần Đào trầm mặt lại, lần này hệ thống thăng cấp, có tốt có xấu, mặc dù không có hệ thống trợ giúp tăng lên cảnh giới, nhưng lại đem tư chất của hắn tăng lên tới đỉnh cấp, tư chất của hắn sẽ so với cái kia võ hiệp nhân vật còn cao, tu luyện cũng sẽ luận võ hiệp nhân vật càng nhanh, về phần triệu hoán thuộc loại, lại làm cho Trần Đào có chút tạm đạm, dù sao võ hiệp nhân vật là một thời đại mộng, hiện tại mộng không có, quả thật có chút để người tiếc nuối. Chương 101, Tam đại cường lực nhân vật. Mời túc chủ một lần nữa cho tông môn mệnh danh. Hệ thống máy móc nói. Thiên đỉnh. Trần Đào không chút do dự, trực tiếp đem tiên đỉnh đổi vì thiên đỉnh. Đinh, tông môn danh tự sửa chữa thành công. Đổi tên là Thiên Đình về sau, Trần Đào chuẩn bị cho triệu hồi ra nhân vật một lần nữa phong thần. Trước kia những nhân vật kia Trần Đào cho bọn hắn đơn giản thiết trí một chút thiên đình chức vụ, chỉ có Yêu Nguyệt, Tây Môn Suy Huyết cùng Quan Phong Tử, vệ trang trở Vũ Vương Vũ Quân cường giả phân phối cụ thể chức trách. Tiến 13 là Bắc Đấu Thất Tinh Quân Chi Liêm Trinh Tinh Quân. Yêu Nguyệt chính là Nam Đấu Lục Tinh Quân Chi Tư Mệnh Tinh Quân. Thiết Thủ chính là Nam Đấu Lục Tinh Quân Chi Độ Ách Tinh Quân. Tây Môn Suy Huyết Bắc Đấu Thất Tinh Quân Chi Phá Quân Tinh Quân. Vệ Trang chính là Bắc Đấu Thất Tinh Quân Chi Tham Lang Tinh Quân. Quan Phong Tử là Bắc Đấu Thất Tinh Quân Chi Vũ Khúc Tinh Quân. Tào Chính Thuần là Bắc Đấu Thất Tinh Quân Chi Lộc Tồn Tinh Quân. Phó Hồng Huyết là 28 Tinh Tú Chi Kháng Kim Long. Diệp Cô Thành là 28 Tinh Tú Chi Giác Mộc Dao. Đinh Bằng chính là 28 Tinh Tú Chi Tỉnh Mộc Ngạ. Bạch Sầu Phi là 28 Tinh Tú Chi Dược Hỏa Xà. Địch Phi Kinh là 28 Tinh Tú Chi Quỷ Kim Dương. Chu Hữu Văn là 28 Tinh Tú Chi Khuê Mộc Lang. Tuyết Mai chính là 28 Tinh Tú Chi Tâm Nguyệt Hồ. Đông Phương Giáo Chủ 28 Tinh Tú Chi Trương Nguyệt Lộc. Đoàn Tư Bình là 28 Tinh Tú Chi Đấu Mộc Giải. A Gia chính là 28 Tinh Tú Chi Đệ Thổ Hạc. A Hệ chính là 28 Tinh Tú Chi Liếu Thổ Hoãng. A San chính là 28 Tinh Tú Chi Tình Nhật Mã. Lữ Phụng Tiên là 28 Tinh Tú Chi Trần Thủy Dẫn. Thượng Quan Kim Hồng 28 Tinh Tú Chi Lâu Kim Cầu. A Phi chính là 28 Tinh Tú Chi Vị Thổ Chí. Tại Thiên Đình chức vị phân đất phong hầu hoàn tất về sau, Trần Đào rốt cục có thể an tâm chuẩn bị nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng. Thống trị Hắc Giác vực nhiệm vụ cực kỳ phong phú, 3 lần triệu hoán nhân vật, cảnh giới tăng lên tầng giai, 2 lần khí vận cấp đoạn, 3 lần công pháp rút thưởng. Hoàn thành nhiệm vụ, Trần Đào thực lực trực tiếp trở thành vũ tôn chi cảnh, mặc dù hệ thống đã hủy bỏ có thể tăng lên túc chủ cảnh giới công năng, nhưng lúc trước nhiệm vụ ban thưởng lại sẽ không hủy bỏ. Lúc đầu Trần Đào tại hoàn thành thống trị cựu quốc chi địa nhiệm vụ, liền đã đạt tới vũ tôn thất giai, hiện tại hoàn thành Hắc Giác vực nhiệm vụ, trực tiếp trở thành vũ tôn nhất giai, triệu hoán nhân vật cũng có thể triệu hoán vũ quân chi cảnh cường giả. Hệ thống cho ta triệu hoán đi, có thể đủ để gọi vũ quân cường giả, hơn nữa còn là 3 cái, hắn đương nhiên muốn triệu hoán. Đinh, nhân vật triệu hoán thành công cái nhiếp. Nhân vật, cái nhiếp. Xương hảo, kiếm thánh. Cảnh giới, vũ quân tứ giai. Chiêu thức, trường hồng có nhật, bách bộ phi kiếm. Thần minh, huyên hồng. Tư liệu, một cái sự tỉnh táo, cực kỳ có nhân cách mị lực tuyệt thế kiếm khách, nguyên tắc bên trong một mực thân thể mang thương, còn có thể đánh lui toàn thịnh vệ trang, thực lực bởi vậy có thể thấy được, muốn so vệ trang cao hơn rất nhiều. Nhân vật, viên bắt đầu. Xương hảo, đại soái. Cảnh giới, vũ quân ngũ giai. Giới thiệu văn tắt, một cái bảy mưu nghi kế, như gian như chung người, võ công thâm bất khả trắc, nguyên tắc bên trong ngược lớn thiên vị cường giả như nghiền chết một con kiến dễ dàng. Nhân vật, Đông Hoàng Thái Nhất. Xương hảo, Âm Dương Hoàng. Cảnh giới, vũ quân cửu giai. Giới thiệu văn tắt, Âm Dương gia gia chủ, thân phận thần bí, hư hư thực thực thân phận chân thật là Triệu Cao hoặc Tiền Triệu Tuần Thái tử. Liên tiếp triệu hoán xong ba tên nhân vật, Trần Đào trong lòng vui mừng, ba người này tuyệt đối là bọn hắn thời kỳ đó tuyệt đối cường giả, dù nhưng thế giới này vũ lực quá cao, đạo đưa bọn họ bị áp chế, nhưng là hắn tin tưởng, những người này về sau thành tựu, tuyệt đối bất khả hạn lượng. Đối hắn không phải còn có hai lần khí vận tăng thêm sao? Vừa vận trực tiếp dùng đi. Hệ thống cho Đông Hoàng Thái Nhất dùng khí vận tăng thêm. Trần Đào không có tại ngoại giới vận dụng khí vận tăng thêm, mà là đi tới đổi tên về sau Thiên Đình bên trong tiểu thế giới. Mặc dù Thiên Đình đã không tồn tại, nhưng là Thiên Đế kiếm, nhưng không có bị hệ thống thu hồi, bởi vì Thiên Đế kiếm thuộc về di thất đồ vật, bị hệ thống thu nhận sử dụng, trừ phi Thiên Đế xuất thủ đoạt lại đi, nếu không không cách nào bị thu hồi. Thiên Đình bên trong tiểu thế giới, Đông Hoàng Thái Nhất bị tức vận hết sạch trụ ba khỏa, trong khoảng thời gian ngắn đã đột phá cảnh giới, trở thành chân linh cảnh cường giả. Mà còn lại một lần khí vận tăng thêm, Trần Đào cũng hào không keo kiệt cho vệ trang cũng nên tăng thực lực lên. Tại không cho vệ trang tăng thực lực lên cũng quá không thể nào nói nổi. Ngay tại Sở Quốc trắng trợn cải cách thời điểm, Vạn Yêu Sơn mạch tà ác xương mù mai rốt cục khuyết tán đến Trấn Yêu Thành bên trong. Hơn 30 vạn nhân khẩu Trấn Yêu Thành trong chốc lát biến thành một mảnh tử vực, không có một người sống. Trần Đào nhận được tin tức, đã là một ngày sau đó, dù sao Trấn Yêu Thành cách xa nhau Tử Cấm Thành quá mức xa xôi, lại thêm không có người trốn tới, về sau bị người phát hiện mới chuyển tới. Cái gì? Vạn Yêu Sơn mạch xuất hiện biến cố, Trấn Yêu Thành bị diệt thành. Ngồi tại hoàng trên mặt đế, lạnh giọng nói, Bạch Sầu Phi túi thấp đầu lâu, quỳ một chân trên đất, trầm giọng không nói. Để Thiết Thủ dẫn đầu hắn cầm ý vệ cùng Tào Chính Thuần Đông Hán cao thủ đi Trấn Yêu Thành xem kỹ một chút tình huống, nếu như có thể biết rõ nguyên nhân trực tiếp giải quyết, nếu như thực lực không đủ, ta lại phái cường giả chi viện. Vâng. Thiết Thủ cùng Tào Chính Thuần đứng ra, cùng kêu lên đáp. Đinh, tiếp vào nhiệm vụ, giải quyết tà ác chi nguyên, thu phục cùng kỳ trở thành hộ quốc thần thú, nhiệm vụ ban thưởng, một lần triệu hoán nhân vật, một lần thần binh rút ra. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, để Trần Đào biết Vạn Yêu Sơn mạch xảy ra chuyện gì. Chờ một chút, để vệ trang cùng cái nhiếp cùng đi. Vạn Yêu Sơn mạch sự tình là cùng kỳ làm ra đến, cùng kỳ đã so trước kia còn cường đại hơn, chỉ sợ chỉ có các ngươi không cách nào trấn áp. Ghi nhớ, cùng kỳ ta muốn sống. Trần Đào trầm giọng phân phó nói. Cái nhiếp cùng vệ trang tại triều đình hai bên đứng ra, không người lĩnh mệnh. Đông Hoàng Thái Nhất vì cẩm ý vệ kỳ lân đường chủ, Viên Bắc Đầu vì thanh long đường chủ. Tại vệ trang bọn người rời đi về sau, Trần Đào lần nữa nhận mệnh Viên Bắc Đầu cùng Đông Hoàng Thái Nhất chức vị. Đông Hoàng Thái Nhất thân phận chân thật đã bị Trần Đào hiểu rõ, nguyên lai thật sự là hắn suy đoán người, bất quá Đông Hoàng Thái Nhất không muốn bại lộ thân phận. Trần Đào cũng không có công bố thân phận của hắn. Đông Hoàng Quá vừa đã là chân linh cảnh cường giả, trở thành cẩm ý vệ tổng đường kỳ lân đường chủ cũng không tính quá mức. Theo luân hồi Hoàng Tuyền Tông xuất thế cùng Vạn Yêu Sơn mạch biến hóa, Sở Quốc xâm lược rốt cục tạm có một kết thúc, bắt đầu chấn áp Vạn Yêu Sơn mạch dị động, nhưng là Sở Quốc bên ngoài nhưng không có lắng lại. Nhật Nguyệt Tông cùng Ám Ảnh Các bị Phệ Hồn Diêm Quân cùng Hắc Liên Thánh Sử tiêu diệt, hai đại tông môn không có một cái người sống sót, tất cả đều tử vong, mà lại hồn phách bị hút, tử trạng cực kỳ thê thảm, hai thế lực lớn bị diệt, khiên động tất cả thế lực lớn thần kinh. Rất nhiều thế lực lớn ẩn tàng cường giả nhau nhau xuất quan, đối tông môn tăng cường cảnh giới, phòng ngừa bị Phệ Hồn Diêm Quân cùng Hắc Liên Thánh Sử đánh lén. Mà một cái tên là Thánh Tông thế lực cường đại cũng xuất hiện tại mọi người tầm mắt, còn có biến mất trên vạn năm kiếm đạo đại tông Thục Sơn kiếm phái cũng xuất hiện ở trước mặt người đời. Thục Sơn kiếm phái tại thế lực lớn ghi chép bên trong là có tư liệu, Thục Sơn kiếm phái tan biến tại Vũ Phủ diệt vong về sau, năm đó ngoại vực có rất nhiều có thể so với Vũ Phủ thế lực, nhưng ở Vũ Phủ diệt vong về sau, nhao nhao biến mất thần tích, không có ai biết những đại thế lực kia đi nơi nào. Sau đó mới có thể để mời ngũ đại thế lực cùng cựu hoàng hướng quật khởi, nhưng lần này Phệ Hồn Diêm Quân xuất thế, để một chút ẩn nấp thượng cổ tông môn ngồi không yên nhau nhau như thế. Chương 102, Vương tộc. Trấn Yêu Thành ngoài trăm dặm, hơn trăm đạo thân ảnh cưỡi ngựa lái tới, bao cắt đầy trời, để người nhìn không rõ ràng. Lập tức người, có người mặc phi ngư phục, có mặt trắng không dâu, mặc đông hán phục sức. Thiết Thủ cùng Tào Chính Thuần song song tiến lên. Tào đốc chủ, bệ hạ nói lần này Vạn Yêu Sơn mạch dị động, là thượng cổ tứ đại hung thú cùng kỳ gây nên, không biết cùng kỳ thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào, mới sẽ tạo thành dị tượng như thế. Thiết Thủ trầm giọng nói. Tào Chính Thuần âm trầm cười một tiếng. Thiết tổng quản, đã bệ hạ có an bài, chúng ta liền không cần lo lắng. Coi như xuất sinh kia thực lực mạnh hơn, còn có thể loại chúng ta gì? Ta không tin tưởng chúng ta nhiều cao thủ như vậy, sẽ bắt không được nó. Thiết Thủ không nói gì, hắn mặc dù cũng cảm giác cùng kỳ mạnh hơn, cũng sẽ không mạnh đến bọn hắn không cách nào đối kháng, nhưng là Vạn Yêu Sơn mạch sự tình quá mức quỷ dị, luôn luôn để hắn trong lòng bất an. Hắn lúc trước chính là bộ đầu, đối với một chút quỷ dị sự tình dự cảm, vẫn phải có. Lúc này tà ác xương mù mai đã đem Trấn Yêu Thành bao khỏa đi vào, bên ngoài căn bản nhìn không rõ ràng. Thiết Thủ phất tay, ngăn lại mọi người tiến lên, nghiên cứu lên tà ác xương mù mai. Ta đi vào xem kỹ một chút, các ngươi tại đây đợi ta. Vệ trang xuất hiện tại Thiết Thủ đám người trên không, thản nhiên nói. Hắn đã đột phá đến vũ quân chi cảnh, đối tại mình thực lực phi thường có tự tin, cho nên không sợ tà ác xương mù mai có cái gì quỷ dị. Vệ trang hóa thành một đạo lưu quang, vọt thẳng tiến tà ác xương mù mai bên trong, mới vừa tiến vào, Trấn Yêu Thành cửa thành liền quỳ một chân trên đất lấy một người. Người kia thân mặc khôi giáp, chính là Sở Quốc phục sức, đầu lâu buông xuống, vô thanh vô tức, tựa như bốn người. Vệ trang nhíu mày, từ không trung rơi xuống, quanh thân bị chân khí bao phủ, tà ác xương mù mai không cách nào xâm nhập thân thể của hắn mảy may. Người là ai? Vệ Trang đạm mạc mà hỏi. Quỳ một chân trên đất người chậm rãi ngẩng đầu, huyết hồng song trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Ta là ai? Người kia chậm rãi đứng người lên, thì thầm nói, thần trí không rõ, không ngừng tái diễn câu nói này. Ngươi là Trấn Yêu Thành thủ thành tướng quân. Vệ Trang tiếp tục hỏi. A. Một tiếng tê tâm liệt phế gầm thét, người kia nháy mắt bắn ra, thân hình giống như đạn tháo, trong tay trường qua hóa thành thiểm điện hướng về Vệ Trang đâm tới. Hừ. Vệ Trang thần sắc lạnh lẽo, trong tay răng cá mập ra khỏi vỏ, một cỗ kinh khủng kiếm ý phát ra, trường qua bị đoạn, răng cá mập dư thế không kiệt hướng về kia điên người chém tới. Tím đen huyết tiễn phun ra, thi thể không đầu đi về phía trước đi hai bước, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Vệ Trang tay cầm răng cá mập, từng bước một hướng về Trấn Yêu Thành bên trong đi đến, đối với tiện tay chém giết người kia, không để ý chút nào. Coi như bị tà ác xương mù mai từng bước xâm chiếm tâm trí, thực lực có tăng lên, nhưng đối mặt vũ quân chi cảnh Vệ Trang, cũng không đáng kể chút nào. Mới vừa tiến vào trong thành, Vệ Trang liền thấy vô số thân ảnh săn sát, thật giống như bị virus lây nhiễm cương thi, từng cái không có chút nào sinh cơ du lịch, lẫn nhau thôn phệ lấy đồng loại thân thể. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mà mỗi khi có người tử vong, trong thân thể liền sẽ trôi nổi ra một đạo yếu ớt dây tóc khí tức tan vào tà ác xương mù mai bên trong. Sát lục chi khí. Cùng kỳ thân là tà ác đầu mượn, danh xưng lấy ác là bạn thiện là địch, là một cái cực kỳ tà ác hung thú, có cùng kỳ xuất hiện địa phương, chắc chắn sẽ dẫn tới vô biên vô hạn giết chóc, mà lại sát lục chi khí cũng sẽ gia tăng cùng kỳ thực lực. Vệ Trang trong tay răng cá mập một đường vung chạm, vô số thi thể đổ vào dưới chân hắn, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Trấn Yêu Thành liền bị sát lục chi khí tràn ngập. Một thân ảnh xuất hiện tại Vệ Trang sau lưng, cái nhiếp nhíu mày, sát lục chi khí ngưng trọng như thế, không thể tại kéo dài thêm, bằng không đợi đến cùng kỳ mạnh lên, chúng ta cũng muốn hao tổn sức. Vệ Trang quay đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái nhiếp, lạnh giọng nói, vậy thì đi thôi, những này tà ác xương mù mai không có yếu bớt, nói rõ cùng kỳ còn tại Vạn Yêu Sơn mạch bên trong, sớm một chút giải quyết nó, cũng xong trở về vì bệ hạ khai cương quách thổ. Tương đối cùng kỳ loại này xuất sinh, ta càng thích cùng những này nhân tộc cường giả đại chiến. Siêu. Hai đạo lưu quang phóng lên tận trời, hai người chính là đồng môn sư huynh đệ, mà lại thực lực cũng chênh lệch không xa, thân là vũ quân cảnh, tốc độ phi hành cực kỳ nhanh. Tựa như là Vệ Trang cùng cái nhiếp. Tao Chính Thuần nhìn thấy tà ác xương mù mai bên trong mơ hồ có thể thấy được hai đạo kiếm quang, chậm rãi nói. Bên trong hẳn không có sự tình, chúng ta đi vào. Thiết thủ ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều chân khí hộ thể, xông vào tà ác xương mù mai bên trong. Thiết thủ mang tới cẩm ý vệ tất cả đều là cao thủ, người yếu nhất đều tại vũ sư chi cảnh, trong đó vũ tông chi cảnh võ giả cũng có thật nhiều. Sở quốc hiện tại đã vô cùng cường đại, trước kia võ quốc cùng cản nước loại kia cấp bậc, tại hiện tại sở quốc trước mặt liền cùng sâu kiến không sai biệt lắm, liền xem như đổi thành đã diệt vong Nhật Nguyệt Tông, đối mặt sở quốc đều muốn túi đầu xưng thần. Hiện tại sở quốc đã có siêu việt hoàng triều thực lực, nhưng lại không có hoàng triều chi danh, những này còn cần đợi đến Trần Đào hỏi thăm cựu hoàng hướng mới có thể biết. Vạn Yêu Sơn mạch bên trong cũng đã biến thành một cái giết chóc nhạc viên. Vệ Trang cùng cái nhiếp phi hành tại Vạn Yêu Sơn mạch trên không, nhìn xem chuyển xuống thỉnh thoảng chuyển ra yêu thú chém giết, nhao nhao như mày, mặc dù bọn hắn cũng không phải nhân từ nương tay người, nhưng cũng thấy không quen loại này khắp nơi chém giết chẳng cảnh. Thực tế, cái nhiếp cùng Vệ Trang kinh lịch quá ít, thế giới này, viên cổ vạn tộc đại chiến thời điểm, cùng Vạn Yêu Sơn mạch lúc này chẳng cảnh còn muốn hỗn loạn, đầy đất bạch cốt cũng không đủ. Giống. Một đầu có vũ vương thực lực yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên tận trời, hướng về cái nhiếp cùng Vệ Trang vọt tới. Cong. Một đạo kiếm quang hiện lên. Đầu kia vũ vương cảnh yêu thú liền thi thể tách rời, hóa thành huyết vũ rơi xuống. Mà tại Vạn Yêu Sơn mạch chỗ sâu nhất, nơi này chém giết càng thêm huyết tinh, liền ngay cả vũ vương cảnh yêu thú đều có hơn 10 đầu. Một đầu toàn thân trải rộng lân giáp, mọc đầy gai nhọn yêu thú, ngay tại cảnh giác nhìn xem đối diện cùng kỳ. Người cái này dị loại, ta chính là yêu tộc thiết giáp vương tộc thành viên, ngươi nếu là dám giết ta, vương tộc định sẽ không bỏ qua ngươi. Tại cùng kỳ thôn phệ tử văn hùng sư trở thành vũ quân cảnh về sau, liền bắt đầu hướng về Vạn Yêu Sơn mạch chỗ sâu đánh tới, một đường chỗ qua, đầy đất huyết tinh, một chút vũ quân phía dưới yêu thú tất cả đều bị cùng kỳ tà ác xương mù mai đồng hóa, biến thành chỉ biết giết chóc máy móc. Đầu này thiết giáp ân tê chính là ra xem tình huống thiết giáp vương tộc thành viên, nhưng là nó rất không may gặp cùng kỳ. Cùng kỳ âm độc song trong mắt lóe ra tàn nhẫn chi sắc, đối với nó loại này thượng cổ hung thú, đối mặt tại yêu thú bên trong có tuyệt đối địa vị vương tộc thành viên, căn bản cũng không có mảy may e ngại trong lòng, bởi vì liền xem như thần thú cũng khó có thể lợi dụng huyết mạch áp chế chỉ biết giết chóc bọn hắn. Cùng kỳ không có trả lời, mà là mang theo vô thượng hung uy phóng tới thiết giáp ân tê, móng vuốt sắc bén xé rách không gian. Hỏa hoa bắn ra bốn phía, thiết giáp ngân tê trên thân lân giáp bị bắt xuất ra đạo đạo bệnh ấn, tuy nghèo kỳ một kích không có phá vỡ thiết giáp ngân tê phòng ngự, nhưng lại đau nó phẫn nộ gào thét. Một ngụm cực hạn tà ác thổ tức phun ra, đem thiết giáp ngân tê bao phủ, không biết dài đến đâu thời gian, tà ác thổ tức tán đi về sau, đầu kia thiết giáp ngân tê đã mất đi linh trí, biến thành giết chóc công cụ. Đúng lúc này, Vệ Trang cùng cái nhiếp đi tới chiến trường bên trong. Nơi này vũ quân cường giả đại chiến, rất dễ dàng liền bị Vệ Trang cùng cái nhiếp phát giác, lập tức hai người một đường nhanh như điện chớp chạy đến. Yêu Nghiệt, ngươi vậy mà tại nơi này? Vệ Trang hừ lạnh một tiếng, răng cá mập chém ra, hóa thành trăm mét kiếm mang, xé rách mà tới. Cùng kỳ một tiếng như hổ không phải hổ giống tiếng vang lên, đầu kia bị tà ác xương mù mai đồng hóa thiết giáp ngân tê xuống ra, đón Vệ Trang phóng đi. Vô hình. Đầu kia thiết giáp ngân tê từ không trung bị chạm rơi xuống đất, chấn động phương viên gần ngàn mét mặt đất khẽ chấn động. Chương 103, đại yêu xuất thủ. Thiết giáp ngân tê chính là phòng ngự phi thường yêu thú cường đại, bị vệ trang răng cá mập đánh trúng, chỉ là cảm giác được có chút đau đớn, không có bất kỳ cái gì thực tế tổn thương. Vệ trang hai con ngươi nhíu lại, cười lạnh một tiếng, nháy mắt xung kích mà xuống, răng cá mập đâm ra, chân khí ngưng tụ tại mũi kiếm, hóa thành kiếm quang, ầm vang đâm trúng trên mặt đất thiết giáp ngân tê. Giống. Đau đớn gầm thét chấn động chân trời, toàn bộ xoay người rừng rậm đều chấn động một cái. Sương mù tan đi, răng cá mập đâm xuyên thiết giáp ngân tê mi tâm, tanh máu đỏ chảy xuôi mà ra, thân thể to lớn ầm vang đến cùng. Vệ trang phun ra một ngụm trọc khí, lồng ngực chập trùng, mặc dù hắn cường thế đánh giết thân là vũ quân cảnh thiết giáp ngân tê, nhưng hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Đúng lúc này, cái nhiếp đột nhiên động, nháy mắt xuất hiện tại vệ trang trên không, viên hồng quét ngang mà ra, một kiếm đãng bay bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt cùng kỳ. Nghiên xúc, cũng dám đánh lén. Cái nhiếp hừ lạnh một tiếng, ngón tay bấm niệm pháp quyết, viên hồng bay ra, hóa thành thiểm điện chém chúng rút lui trên đường cùng kỳ. Cùng kỳ hai cánh tổ hợp cản tại phía trước, ngăn lại cái nhiếp cực tốc phóng tới viên hồng, to lớn thân hình, bị xung kích lực va chạm liền tiếp đụng nát vô số đại thụ che trời. Một đầu khe rãnh xuất hiện tại trước mặt. Cái nhiếp đắc thế không tha người, đối mặt cùng kỳ loại này thượng cổ hung vật, không dám chút nào chủ quan, bởi vì bệ hạ có lệnh, muốn hắn đem cùng kỳ bắt sống trở về. Cùng kỳ kiệt ngạo bất tuần, chính là tà linh hóa thân, giá tính 10 phần, tuyệt đối không phải như vậy mà đơn giản liền có thể thần phục. Cái nhiếp vận chuyển bách bộ phi kiếm, không ngừng công kích cùng kỳ, một người một thú chiến thiên băng địa liệt, toàn bộ vạn yêu sơn mạch đều tại hai người chiến đấu dư ba bao phủ bên trong. Ngay tại cái nhiếp cùng kỳ chiến đấu khó phân thắng bại thời điểm, vạn yêu sơn mạch chỗ sâu truyền đến trận trận phẫn nộ tiếng thú gào. Hai cái che kín bầu trời to lớn yêu thú bay vụt mà đến, thân hình còn chưa tới, kinh khủng uy áp cũng làm người ta có chút không thở nổi. Trấn yêu thành bên trong, Tào Chính Thuần biến sắc, không tốt. Thân hình phóng lên tận trời, một thanh âm bay vào thiết thủ trong lỗ tai, thiết chỉ huy làm, nhanh đi thống trị bệ hạ, vạn yêu sơn mạch có đại yêu xuất hiện, để bệ hạ phái người đến chi viện. Khí tức kinh khủng, tựa như thần ma hiện thế, liền ngay cả cái nhiếp cùng vệ trang bực này vũ quân cường giả đều hãi nhiên biến sắc. Thứ gì? Vệ trang thần sắc đột biến, đi tới trên bầu trời cùng cái nhiếp đứng sóng vai. Một bang sâu kiến cũng dám đụng đến ta vương tộc binh sĩ, ta muốn giết các ngươi. Kia hai đạo che kín bầu trời thân ảnh đi tới gần, liền chuyển biến thành nhân hình, trong đó một tên thân xuyên giáp sắt màu đen, tay cầm kích hình vũ khí thô cùng đại hán chính đang tức giận gào thét. Đại hán hai đầu mày rậm móc nghiêng hướng lên, trung đồng mắt to phi thường dọa người, lại thêm hắc giáp bên trong bao khỏa bạo tạc cơ bắp, làm người ta kinh ngạc. Mà đại hán bên cạnh là một thiếu phụ, dáng người xinh đẹp, không đủ doanh doanh một nắm eo thon, lại thêm bại lộ mặc, che miệng chi tư, cho người ta vô tận lực trùng kích. Lạc lạc, ta yêu tộc hồi lâu không xuất thế, các ngươi những này nhân tộc càng ngày càng không kiêng nể gì cả nữa nha. Thiếu phụ che miệng cười khẽ, nhưng là hai tròng mắt quyến rũ bên trong sắc ý, lại cho người ta vô tận giết lạnh. Cái này cái đại hán cùng thiếu phụ đều là yêu tộc trong vương tộc người, thực lực của hai người tại vũ quân cửu giai, coi như tại toàn bộ ngoại vực, đều có thể xưng là cường giả, chân linh không giả, không ai có thể ngăn cản. Vũ phủ di kho xuất thế sắp đến, xem ra có thật nhiều người bắt đầu không ở yên. Cái kia truyền thuyết hẳn là hưởng ứng chính là tại đương thời, chúng ta yêu tộc cũng không thể tại khoanh tay đứng nhìn. Cái nhất cùng vị vệ trang đứng song vai, nếu mày nhìn xem hai đầu đại yêu. Cho mày, cái này hai đầu hóa hình đại yêu, thực lực có thể xương cùng bố, cái nhiếp cùng vệ trang một cái chỉ có vũ quân tứ giai, một cái chỉ có vũ quân nhất giai, coi như hai người thiền tư tuyệt thế, chiến lực cường đại, cũng vô pháp càng nhiều như vậy giai chiến thắng cái này hai đầu đại yêu. Nhưng là đang nhìn một bên cùng kỳ một chút, mệnh lệnh của bệ hạ lại không thể không hoàn thành, để hai người bọn họ có chút khó làm. Một đạo thanh quang xa xa bay tới, Tào Chính Thuần đi tới cái nhiếp hai người bên cạnh. Ta đến trợ hai vị, ta đã để chỉ huy sứ đi thống trị bệ hạ, chúng ta chỉ cần chống cự một thời ba khắc, chi viện sẽ tới. Nghe tới Tào Chính Thuần, cái nhiếp hai người thần sắc chấn động, chỉ cần bệ hạ phái tới cường giả, cái này hai con yêu thú tuyệt đối là không nổi bọt nước. Trước hết giết con dị thú kia, Vạn Yêu Sơn mạch bị nó làm trướng khí mù mịt, xem ra Vạn Yêu Sơn mạch cần một lần nữa chỉnh đốn, lại không ra tay, đã có thật nhiều người quên chúng ta yêu tộc khủng bố. Thiếu phụ nghiêng đầu nhìn thoáng qua ở một bên nhìn chằm chằm cùng kỳ, sắc ý nghiêm nghị nói: "Ta tới, đầu dị thú này chính là họa loạn căn nguyên, hơn nữa còn gián tiếp sát hại vua ta tộc binh sĩ, há có để hắn mạng sống lý lẽ?" Thiết Cổ sư bàn tay có chút một nắm, trường kích vang lên trận trận kích vang thanh âm. Ông không gian chấn động, Thiết Cổ sư nháy mắt bước ra một bước, mang phong lôi chi thế, trường kích giận bổ xuống, không gian chấn động, có được nghiêng núi chi lực. Cung Kỳ vốn chính là tà ác hóa thân, mặc dù đối mặt địch nhân thực lực cường đại, nhưng không có e ngại, trong mắt hung quang lóe lên, hai cánh triển khai, quét ngang phương viên trăm mét, vô số cổ thụ sụp đổ, hướng về Thiết Cổ sư phóng đi. Oeng! Hai đạo công kích chạm vào nhau, vô biên dư ba tảng giật, hóa thành cuồng phong, quét ngang bát hoang. Cung Kỳ gầm thét, thân thể to lớn bay ngược mà ra, dọc theo đường đạp nát vô số đại thụ, cuối cùng nện vào mặt đất chỗ sâu. Thiết Cổ sư công kích phi thường bá đạo, vừa mới ra tay, liền đả thương cùng kỳ, sau đó thân hình bay vụt, theo sát trên đó, một kích giận bổ xuống, đợi bụi mù tan đi, cùng kỳ đã trọng thương, không cách nào đứng lên. "Tốt, đợi lát nữa tại giải quyết ngươi, hiện tại đến phiên những này nhân loại đáng ghét." Lúc đầu yêu tộc bị nhân tộc khu trục, mất đi thế giới bá chủ chi vị, yêu tộc đối nhân tộc cừu hận liền mạnh phi thường, hiện tại cừu nhân gặp mặt, đặc biệt bỏ mắt. "Tán." Cái nhiếp ngón tay một chỉ, viên hồng hóa thành lưu quang, dẫn đầu hướng về Thiết Cổ sư chém tới, mà vệ trang cùng Tào Chính Thuần nhao nhao hướng về hai bên tránh đi. Vâng. Trường kích đảo ngược, một kích đánh bay Viên Hồng, khí thế hóa thành hổ lang chi thế, đi tới Cái Nhiếp trước người. Cái Nhiếp hai con ngươi nhắm lại, bàn tay một nắm, bị đánh bay ra ngoài Viên Hồng bay ngược mà quay về, ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay, hoành ngăn lên đỉnh đầu. To lớn vang vọng, chấn động tứ phương, Cái Nhiếp tựa như đạn đạo, nện xuống mặt đất, bụi mù nổi lên một phía. Đi chết đi. Vệ Trang đột nhiên xuất hiện tại Thiết Cuồng Sư sau lưng, răng cá mập chém xuống, hung hãn chi khí hiển thị rõ. Thiết Cuồng Sư vung kích hoành ngăn, một cỗ kinh khủng lực trùng kích bộc phát, thân hình bị răng cá mập ép xuống, cuối cùng tại cách xa mặt đất mấy chục mét chỗ, mới nhìn đình chỉ. Lực lượng cũng không nhỏ, đáng tiếc thực lực của ngươi quá yếu. Thiết Cuồng Sư giữ tợn cười một tiếng, đầu lưỡi đỏ tươi liếm một xuống khóe miệng. Nhưng không đợi hắn có hành động, Tào Chính Thuần liền đi tới phía sau hắn, bắt đầu nguyên khí bộc phát, một chưởng đánh vào Thiết Cuồng Sư hậu tâm. Ầm. Thiết Cuồng Sư bị đánh bay ra ngoài, nện vào mặt đất, nhấc lên trận trận cho bụi. Bốn người giao thủ, chỉ ở trong chớp mắt hoàn thành, mặc dù Thiết Cuồng Sư có vũ quân cựu giai thực lực, nhưng là đối mặt Cái Nhiếp ba người liên tục công kích, cũng một nước vô ý, bị đánh trúng. Oeng. Mặt đất nổ tung, Thiết Cuồng Sư thân ảnh cao lớn xuất hiện, chậm rãi đi ra bụi mù, sắc cơ nồng đậm nhìn xem Tào Chính Thuần. Tốt tốt tốt, cũng dám làm tổn thương ta, hôm nay ta muốn các ngươi chết. Nói xong, thân hóa như đạn pháo bắn ra, biến mất tại Tào Chính Thuần trong tầm mắt. Cẩn thận. Vệ Trang chỉ thấy một đạo tàn ảnh, Thiết Cuồng Sư liền xuất hiện tại Tào Chính Thuần trước mặt. Kim cương hộ thể. Tào Chính Thuần trên thân một đạo lồng ánh sáng màu vàng xuất hiện, đem hắn bao phủ trong đó. Giang rắc, một đạo vỡ vụn âm thanh ầm vang lên, Tào Chính Thuần phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, tập đụng nát hơn 10 khỏa đại thụ về sau, mới ngã rơi xuống mặt đất, mà lúc này Tào Chính Thuần đã mặt như giấy trắng, bản thân bị trọng thương. Oeng. Mặt đất nổ tung, Cái Nhiếp đột nhiên xuất hiện tại Thiết Cuồng Sư dưới chân, Viên Hồng hóa thành ngàn mét cự kiếm, từ đôi đến đầu đâm ra, muốn đem Thiết Cuồng Sư một bổ hai nửa. Không tốt. Thiết Cuồng Sư cảm nhận được uy hiếp, mày rậm dựng thẳng lên, tựa như trừng mắt kim cương. Một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện tại Thiết Cuồng Sư phía dưới, rồi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, tùy tiện liền kẹp lấy vô cùng sắc bén Viên Hồng. Tiểu gia hỏa, đánh lén cũng không phải tốt thói con nha. Thanh Xương Nhi nở nụ cười xinh đẹp, bấm tay gảy nhẹ, Cái Nhiếp thân hình liền cả người lẫn kiếm bay ra ngoài, bay thẳng đến ra ngoài ngàn mét xa, Cái Nhiếp mới dừng lại thân hình, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch nhìn xem Thanh Xương Nhi, cắn răng đạo: "Ngươi không phải vũ quân cảnh." Thanh Xương Nhi che miệng cười khẽ: "Ai nói ta là vũ quân cảnh rồi? Kia chỉ là suy đoán của các ngươi, ta cũng không có nói." Chương 104, Đông Hoàng Quá vừa ra tay. Mà liên tại Tào Chính Thuần đuổi tới Cái Nhiếp hai người bên cạnh thời điểm, thân ở Tử Cấm Thành Trần Đào đã thu được tin tức. Thiết thủ quỳ một chân xuống đất, đối Trần Đào bẩm báo nói: "Khởi bẩm bệ hạ, Vạn Yêu Sơn mạch có đại yêu xuất thế, chỉ sợ Cái Nhiếp cùng Vệ Trang còn có Tào đốc chủ ba vị đại nhân rất khó ngăn cản." "Ồ, Vạn Yêu Sơn mạch quả nhiên có yêu tộc vương tộc gần tàng sao?" Trần Đào không có kinh ngạc, bởi vì từ khi Kỳ Vương cùng Hồ Vương nói Vạn Yêu Sơn mạch thượng cổ trước đó chính là yêu tộc một cái đại bản doanh về sau, Trần Đào liền suy đoán qua Vạn Yêu Sơn mạch có thể sẽ có yêu tộc bên trong vương tộc tồn tại. "Ừm, đi cho ta truyền Đông Hoàng Thái Nhất." Trần Đào chắp hai tay sau lưng, đứng tại phía trước cửa sổ, theo cao mà hạ nhìn phía dưới lâu vũ san sát hoàng cung, thản nhiên nói. Thiết thủ lên tiếng, lập tức xoay người đi truyền Đông Hoàng Thái Nhất. Không thời gian dài, dấu ở mặt nạ màu đen về sau, bị một bộ áo bào đen bao khỏa Đông Hoàng Thái Nhất liền đi tới Trần Đào trong phòng. "Bệ hạ, không biết truyền thuộc hạ đến chuyện gì?" Đông Hoàng Thái Nhất âm trầm thanh âm truyền ra. Trần Đào chậm rãi nói, "Đông Hoàng Thái Nhất, là ngươi xuất thủ thời điểm, ta biết ngươi tại khí vận gia thân về sau, thực lực đã đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, nhưng là ta hy vọng ngươi không muốn mê thất bản thân, hiện tại Vạn Yêu Sơn mạch có đại yêu xuất thế, cần ngươi đi trấn áp, ta không muốn nhìn thấy Cái Nhiếp bọn hắn có người tổn thất." Từ khi Đông Hoàng Quá Một sau khi đi vào, Trần Đào liền không có xoay người, một mực lặng lặng đứng tại phía trước cửa sổ, thưởng thức mình giang sơn, mà nói chuyện cũng phong khinh vân đạm, tựa như hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình. Đột phá chân linh cảnh về sau, đã không còn là giai đoạn phân chia, mà là cảnh giới phân chia, phân biệt sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Mà Đông Hoàng Thái Nhất tại hệ thống thanh thuộc tính bên trong, vậy mà là chân linh cảnh hậu kỳ, một cái khí vận tăng thêm, vậy mà để Đông Hoàng Quá vừa đột phá ba cái cảnh giới, cũng không biết là khí vận tăng cường, hay là Đông Hoàng Thái Nhất thiên phú quá mức nghịch thiên. Nhưng ngẫm lại, Trần Đào hay là lật đổ khí vận tăng cường phỏng đoán, bởi vì Vệ Trang cũng dùng khí vận tăng thêm, lại chỉ là đơn giản vũ quân nhất giai. Nhân vật: Đông Hoàng Thái Nhất. Cảnh giới: chân linh hậu kỳ. Thân phận: trước tuần thái tử, một cái vì phụ quốc làm nhiệm vụ của mình người, nằm gai nếm mật, phụ tá tân hoàng, tìm kiếm thời cơ để cầu phụ quốc. Nhân vật: quan thất. Cảnh giới: chân linh trung kỳ đỉnh phong. Tư liệu: một cái điên cuồng tiên điên, võ học kỳ tài, mặc kệ đối mặt cái gì địch nhân, chỉ cần gặp một lần chiêu thức, đều có thể tiện tay hai tới. Mặc dù Đông Hoàng Thái Nhất cường đại, nhưng là hắn còn có quan thất cái này treo bích tồn tại, nếu như Đông Hoàng Thái Nhất thật có muốn thoát ly trưởng khống xu thế, Trần Đào không ngại để quan thất thao luyện một chút Đông Hoàng Thái Nhất. Kỳ thật, quan lao thất tranh luận rất lớn, nhưng là tại nguyên tắc bên trong, không thể xóa bỏ chính là, thật là rất vô địch, coi như điên, gặp được vô số cường giả vây công, cũng không có thấy hắn bại qua. Đến cùng quan lao thất có thể hay không nắm Đông Hoàng Thái Nhất, còn chờ khảo sát, hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất không có chút nào dị động, Trần Đào cũng không thể nhìn xem hai người đến cùng ai lợi hại. Kỳ thật hệ thống căn bản cũng không có nhắc nhở Đông Hoàng Quá vừa xuất hiện biến cố gì, nhưng hệ thống đã từng nói, một khi nhân vật siêu việt túc chủ ba đại cảnh giới,
rất có thể sẽ xuất hiện thoát ly khống chế thế cục, nhưng thời gian dài như vậy đến nay, hắn lợi dụng khí vận tăng lên những này võ hiệp nhân vật thực lực, cũng chưa từng xuất hiện ai có dị tâm tình huống. Bất quá Đông Hoàng Thái Nhất người này mặc dù không có trí nhớ kiếp trước, nhưng tâm cơ dù sao không tầm thường, nên gõ một chút hay là cần thiết. Bị mặt nạ che chắn Đông Hoàng Thái Nhất thấy không rõ có cái gì thần sắc biến hóa, chỉ gặp hắn quỳ một chân trên đất, đầu lâu buông xuống. "Bệ hạ, thuộc hạ nguyện vì ngài xông pha khói lửa không chối từ." Trần Đào nghe tới Đông Hoàng Thái Nhất, rốt cục mỉm cười xoay người qua. Ái Khanh suy nghĩ nhiều, chấm cũng chỉ là biểu lộ cảm xúc mà thôi, khả năng tâm tính còn có chút không thành thục, còn hy vọng Ái Khanh không muốn trách cứ. Trần Đào tiến lên đỡ dậy Đông Hoàng Thái Nhất, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. "Hiện tại Vũ phủ Di kho sự tình sắp đến, mau chóng giải quyết tốt chuyện trong nước, ta cũng tốt bắt đầu chuẩn bị Vũ phủ Di kho sự tình, cẩm y vệ đến báo, nói Vũ phủ Di kho lần này có thể sẽ có biến hóa, tựa như là năm đó Vũ phủ chi chủ Lâm Trung thời điểm nói qua, gặp nạn tại đến thời điểm, chính là hắn Vũ phủ tái sinh thời điểm, hiện tại quần ma loạn vũ, liền ngay cả viễn cổ thế lực lớn Luân Hồi Hoàng Tuyển Tông đều xuất hiện, chấm không thể không phòng a." Đông Hoàng quá gật gật đầu, theo Trần Đào lực đạo đứng người lên, ôn quyền nói, "Bệ hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định vì ngài quét dọn nội loạn, để ngài yên tâm đối mặt Vũ phủ Di kho sự tình." Sau khi nói xong, tại Trần Đào hài lòng ánh mắt hạ, Đông Hoàng quá một đi ra khỏi phòng. Tại cửa điện quan bế một khắc, Trần Đào trên mặt một lần nữa hiện hiện vẻ băng lãnh. Vạn Yêu Sơn Mạch, Thiết Cuồng Sư phẫn nộ, trong tay trường kích nắm cặc cặc vang vọng, hai lần ba phen, hắn bị cái này ba cái sâu kiến uy hiếp, nếu không phải Thanh Xương đại nhân xuất thủ, chỉ sợ hắn hiện tại đã bị bản thân bị trọng thương hoặc là chết rồi. "Thanh Xương đại nhân, ngài trước tiên lui về sau, đợi ta giết ba người này loại." Thanh Xương nhi mỉm cười, thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại chiến trường ngoài ngàn mét, có chút hăng hái nhìn xem cái nhiếp ba người. Vệ trang mang theo trọng thương Tào Chính Thuần đi tới cái nhiếp bên người. "Rút lui trước đi, bệ hạ đã từng nói, nếu là chúng ta gặp được chuyện không thể làm, cũng không cần sinh cường, giữ được tính mạng mới là mấu chốt." Cái nhiếp mặc dù không có cam lòng, vừa rồi kém một chút liền phải tay, nhưng là cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, dù sao có một siêu việt vũ quân cảnh đại yêu ở đây, mặc cho bọn hắn có muôn vàn biến hóa, cũng vô pháp đánh bại Thiết Cổ Sư. "Khắc khắc, hiện tại mới nhớ tới Đào Tẩu, có phải là hơi trễ rồi? Chọc giận bản yêu quân, kết quả của các ngươi chỉ có chết." Từ chữ rơi xuống, Thiết Cổ Sư bỗng nhiên bắn ra, trong tay trường kích tựa như giống như núi cao, hướng về cái nhiếp ba người nghiền ép mà tới. Khí cơ bị một mực khóa chặt, nếu như cái nhiếp ba người ở vào lúc toàn thịnh, còn có thể né tránh, nhưng là hiện tại hai người trọng thương, còn có một cái có chút kiệt lực vệ trang, căn bản là không cách nào ngăn cản Thiết Cuồng Sư công kích. "Oanh!" Thiết Cuồng Sư tựa như giống như núi cao giận bổ xuống trường kích, tại cái nhiếp ba người trước mặt hơn 10 mét chỗ dừng lại, mà tại trường kích phía dưới, một cái linh khí ngưng tụ màu đen viên cầu chính phiêu phủ ở nơi đó. Không gian vặn mèo, Đông Hoàng Thái Nhất chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi xuống. Tại Đông Hoàng quá một xuất hiện trong nháy mắt, phương xa Thanh Xương Nhi thần sắc biến đổi. Sở Quốc Cẩm Ý vệ Kỳ Lân Đường đường chủ Đông Hoàng Thái Nhất. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, phiêu đãng tại toàn bộ Vạn Yêu Sơn mạch bên trong. Mà lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất trong tay từ lần chậm rãi dâng lên hai cái linh khí tạo thành màu đen viên cầu, bị linh khí viên cầu lực lượng cường đại xung kích, liền ngay cả không gian chung quanh cũng hơi vặn mèo. "Cái gì?" Sở Quốc Cẩm Ý vệ Kỳ Lân Đường đường chủ Thiết Cuồng Sư kiêng kỵ nhìn xem xuất hiện Đông Hoàng Thái Nhất, mặc dù hắn không biết Cẩm Ý vệ Kỳ Lân Đường đại biểu cho cái gì quyền lợi, nhưng là mang theo Kỳ Lân hai chữ liền tuyệt đối không bình thường, dù sao Kỳ Lân tại bọn hắn yêu tộc bên trong cũng là đại biểu cho chí cao vô thượng tồn tại. Chương 105, kinh khủng Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất ngón tay nhẹ nhàng dẫn ra, linh khí viên cầu ầm vang bạo tạc, Thiết Cuồng Sư nháy mắt bị khủng bố lực trùng kích nổ bay ra ngoài, thân ở không trung, phun ra một ngụm máu tươi, ngã rơi xuống mặt đất về sau, đã cũng đứng lên không nổi nữa. Phương xa Thanh Xương Nhi thấy cảnh này, hai tròng mắt quyến rũ có chút co rụt lại. "Giống." Thiết Cuồng Sư nằm trên mặt đất gào thét một tiếng, nhân thân nháy mắt biến vì bản thể, là một đầu hai con ngươi đỏ tía, hất lên như sắt lân giáp sư tử. Thiết Cuồng Sư bản thân bị trọng thương, đã bất lực duy trì nhân thân, chỉ có thể bị động biến thành yêu tộc chi thân. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại Thiết Cuồng Sư phía trước, Thanh Xương Nhi ống tay áo vung khẽ, hai viên bay vụt mà đến linh khí viên cầu nháy mắt bị vỗ bay ra ngoài, rơi vào phương xa trong quần sơn, linh cầu nổ vang, dãy núi sụp đổ. "Nghiệt xúc, muốn chạy." Cung Kỳ mặc dù bạo ngược thị sát, nhưng nhìn đến không thể địch lại cường giả, cũng sẽ sinh ra chạy trốn ý chí, tại Đông Hoàng Quá vừa xuất hiện, tùy tiện trọng thương Thiết Cuồng Sư về sau, Cung Kỳ liền lặng lẽ lui lại, hai cánh mở rộng, xông lên chân trời, chuẩn bị đào tẩu. Đông Hoàng Thái Nhất giấu ở áo bào đen bên trong bàn tay, đột nhiên đánh ra, vô hình uy áp xuất hiện tại Cung Kỳ trên không, một đạo linh khí ngưng tụ bàn tay, đập xuống mà hạ. Nghèo bị trưởng ấn kích rơi xuống mặt đất, ném ra một đạo hố sâu to lớn, hơi thở mong manh, đã không thể dậy được nữa. "Ba người các ngươi đem nó mang về giao cho bệ hạ, nơi này để ta giải quyết." Đông Hoàng Thái Nhất đạm mạc nhìn xem Thanh Xương Nhi, phân phó nói. Kỳ Lân chỉ huy sứ cẩn thận. Vệ trang sau khi nói xong, chân khí bao vây lấy cái nhiếp cùng Tào Chính Thuần đi tới Cùng Kỳ trước người, một bả nhấc lên Cùng Kỳ thân thể khổng lồ, hóa thành lưu quang, biến mất ở chân trời. Tại vệ trang ba người mang đi Cùng Kỳ thời điểm, Thanh Xương Nhi một mực không có chút nào động tác, bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất nhìn như không có nhằm vào nàng, nhưng là một cỗ như có như không khí cơ, lại một mực tập trung vào nàng. "Ngươi muốn như thế nào? Ngươi người không có chết, đầu kia xuất sinh cũng bị các ngươi mang đi, còn xin các hạ rời đi, về sau ta Vạn Yêu Sơn mạch không chào đón nhân tộc." Thanh Xương Nhi tại do dự một hồi,
xác định chưa chắc là Đông Hoàng Thái Nhất đối thủ. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh một tiếng, không chào đón nhân tộc. Cái này Cựu Quốc chi địa ước vạn giảm giang sơn, đều là ta sở quốc, liền xem như Vạn Yêu Sơn mạch cũng là tại ta sở quốc bên trong, các ngươi không chào đón nhân tộc, chẳng lẽ coi là Vạn Yêu Sơn mạch chính là các ngươi yêu tộc sao? Từ nay về sau, nếu như các ngươi yêu tộc thành thành thật thật, không ra gây chuyện thị phi, ta sở quốc có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu như các ngươi lại dám ra đây làm loạn, cũng đừng trách ta sở quốc đại quân san bằng ngươi Vạn Yêu Sơn mạch nhất tộc. Thanh Xương Nhi biến sắc, thần sắc khó coi nhìn xem cao cao tại thượng Đông Hoàng Thái Nhất, một cỗ cực hạn khí thế kinh khủng xuất hiện ở trên người nàng. Được một tấc lại muốn tiến một thước, cuồng vọng vô cùng, thật sự cho rằng bản tọa sợ ngươi sao? Thanh Xương Nhi phẫn nộ gào thét, vũ mị song đồng xuất hiện ba cái tinh điểm, bắt đầu chậm rãi luân chuyển, chính là rắn con ngươi. Một cỗ lạnh lẽo khí tức bộc phát, Thanh Xương Nhi trong miệng thốt ra lời rắn, phát ra thanh âm tê tê, khuôn mặt khi thì hiện lên rắn đầu lâu, khi thì biến thành mặt người, cực kỳ khủng bố. Tê. Chói hai âm thanh âm vang lên, cả tòa Vạn Yêu Sơn mạch chấn động, vô số thần trí không rõ yêu thú tại đạo thanh âm này phía dưới run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất, tựa như tại đối mặt mình vương. Một đạo lôi quang tại Thanh Xương Nhi trong miệng bắn ra, nháy mắt bắn về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Thanh Lôi Mãng, chủng tộc viễn cổ một trong, có thể miệng phun lôi điện, huyết mạch cực nó yêu thú cường đại, liền xem như Tử Văn Hùng Sư đối mặt Thanh Lôi Mãng đều muốn túi đầu xưng thần. Thanh Lôi Mãng đã thuộc về mãng tộc đỉnh tiêm huyết mạch, mặc dù cùng hoàng tộc thôn thiên mãng có chút chênh lệch, nhưng là có thể chi phối lôi điện, cũng tuyệt đối xem như vô cùng cường đại huyết mạch. Đối mặt phi tốc phóng tới Thanh Lôi, Đông Hoàng Thái Nhất giấu ở mặt nạ về sau khóe miệng hơi còn một chút. Bàn tay chậm rãi giơ lên, một cỗ bàng bạc linh lực ở lòng bàn tay bộc phát, Thanh Lôi đi tới gần, thật giống như bị lực vô hình ngăn trở, không cách nào tiến lên. Phá! Một đạo lạnh giọng rung động thiên địa, Đông Hoàng Thái Nhất bàn tay nhẹ nhàng một nắm, Thanh Lôi nháy mắt bị đè ép nghiền nát, phong lôi chi thanh hét giận dữ, hóa thành tàn tiết hướng về phía dưới rơi đi, dãy núi bị đánh nát, mặt đất biến thành đất khô cằn, tựa như tận thế. Tại dư ba chưa tán thời điểm, Thanh Xương Nhi bước ra một bước, trắng đoán chân dài, dưới ánh mặt trời, cực kỳ mê người. Một đầu che khuất bầu trời mãng xà xuất hiện ở chân trời, một đầu cắn xuống, muốn đem Đông Hoàng Thái Nhất nuốt vào trong bụng. Đông Hoàng Thái Nhất khẽ ngẩng đầu, đối mặt che đậy chân trời cự đại mãng xà, trong tay linh khí viên cầu đống nhiên ngưng tụ, ngón tay một chỉ bắn ra, bắn vào mãng trong miệng. Oeng! Trầm đục thanh âm truyền ra, mãng xà gào thét, mãng thân có chút vặn mèo, tựa như thân thể có đồ vật gì muốn no bạo nó, cuối cùng mãng miệng há to mở, một đạo cường quang bị nó phun ra, bắn về phía chân trời. Thanh Xương ốn lơi cuối vần là thân người, sắc mặt tái nhợt, cũng không tiếp tục phục trước kia mềm mại, ngược lại có chút chật vật. Núi xanh còn đó nước biết chảy dài, ngươi chờ đó cho ta, đợi ta yêu tộc xuất thế thời điểm, chính là ngươi sợ quốc diệt vong thời điểm. Bầu trời xé rách, phong lôi lan lộn, Thanh Xương Nhi nắm lấy thiết cổ sư, một bước bước vào trong đó, biến mất ở chân trời. Đông Hoàng Thái Nhất chắp hai tay sau lưng, nhíu mày, vực ngoại tiểu thế giới sao? Thượng cổ trước đó, những cái kia tuyệt thế đại năng đều có thể mở ra mình tiểu thế giới, vì thế lực của mình cùng hậu nhân cung cấp tị nạn chi địa. Yêu tộc đã từng thân vì thiên địa bá chủ, có mình tiểu thế giới rất bình thường, dù sao yêu hoàng cùng yêu tôn nhóm thế nhưng là viễn siêu những cái kia thượng cổ đại năng tồn tại, có thể mở tiểu thế giới, không tính là gì việc khó. Mà lại Vạn Yêu Sơn mạch năm đó có vạn tên đại yêu tồn tại, trong đó cường giả vô số, có trời mới biết, có bao nhiêu tiểu thế giới được mở mang ra, Đông Hoàng Thái Nhất không hề đuổi theo, yêu tộc mặc dù thế yếu, nhưng không có nghĩa là trong đó liền không có tuyệt thế đại yêu, hắn mạo muội truy vào đi, rất có thể sẽ gặp được nguy hiểm, nếu có muôn đời không tan tuyệt thế đại yêu, hắn chỉ sợ rất khó có thể ngăn cản. Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi nhắm mắt, linh thức phóng xạ mà ra, nháy mắt đem Vạn Yêu Sơn mạch xem một lần. Xác định không có sẽ vượt qua vũ quân cảnh yêu tộc về sau, liền xoay người rời đi. Mà tại một chỗ yêu khí tung hoành bên trong tiểu thế giới, bầu trời đột nhiên vỡ ra một cái khe, Thanh Xương Nhi mang theo thiết cuồng sư đi ra. Phúc! Thanh Xương Nhi phun ra một ngụm máu tươi, thân hình rơi xuống, phương xa một đạo lưu quang xuất hiện, đem Thanh Xương Nhi tiếp được. Đó là một khuôn mặt cực kỳ yêu dị nam tử, mi tâm mang theo ba cái màu đen giọt nước tiểu dáng ấn ký, người mặc lộng lẫy tử sắc bào phục, khí chất lãnh đạo, tựa như cao cao tại thượng thần. Xương Nhi, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao thụ nặng như thế tổn thương? Nam tử nhẹ giọng đặt câu hỏi, ngữ khí ôn nhu. Thanh Xương Nhi nằm tại nam tử trong ngực, trong lòng chìm yên tĩnh trở lại. Tôn chủ, không nghĩ tới một cái nho nhỏ trong vương quốc lại có chân linh cảnh cường giả, ta thực lực không bằng người, bị hắn kích thương, may mắn người kia kiêng kỵ ta yêu tộc, không có đuổi theo. Ừm. Ôm Thanh Xương Nhi nam tử, mày kiếm hơi nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói không nghĩ tới tản tạ ngoại vực, lại nhưng đã sinh ra chân linh cường giả, chẳng lẽ có muốn cho tàn lại cháy xu thế? Tôn chủ, Vũ phủ Di kho xuất thế sắp đến, thù này chúng ta có thể chờ về sau tại đòi lại, hay là trước bắt đầu chuẩn bị vũ phụ sự tình đi. Nam tử khẽ gật đầu, lập tức buông xuống Thanh Xương Nhi, ta suy tính ra, vũ phụ xuất hiện biến cố, lần này vũ phụ mở ra, liền xem như vũ vương cảnh cũng khó có thể tiến vào, chỉ có thể vũ tôn cảnh hoặc trở xuống người có thể tiến vào, vũ phụ bên trong món đồ kia, chúng ta yêu tộc nhất định phải nắm giữ, nếu để cho nhân tộc phải đi, chỉ sợ tại về sau trong đại kiếp, chúng ta yêu tộc muốn rơi vào bị động. Nam tử chắp tay đi hai bước, tiếp tục nói, ta đã tra được, còn lại vương tộc chỗ ẩn thân, đã phái người đi thông trì, hy vọng bọn họ có thể chi viện. Yêu tộc liền xem như phân liệt, cũng hẳn là vì yêu tộc lợi ích đồng tâm hiệp lực, chúng ta yêu tộc đã yên lặng có 10 vạn năm, không thể tại tiếp tục như vậy xuống dưới. Năm đó yêu hoàng đại nhân bị trấn áp, chúng ta bất lực cứu vớt, hiện tại đại kiếp lại đến, yêu hoàng đột phá phong ấn hy vọng đã tới. Thanh Xương Nhi hít sâu vui mừng, tôn chủ, ngài có biện pháp cứu ra yêu hoàng đại nhân rồi. Nhưng lập tức thần sắc lại chuyển lo, tôn chủ, nghe nói ma đạo cự phách tông môn luân hồi hoàng tuyển tông cũng có người xuất thế, ngài nói bọn họ có phải hay không cũng tại chuẩn bị lấy giải phong cửu u đại đế. Nghĩ đến cửu u đại đế khủng bố, liền xem như chân linh cảnh Thanh Xương Nhi cũng đáy lòng trầm xuống. Nam tử hai con ngươi nhíu lại, trong mắt lóe lên kiên kỵ quan mang. Ai, đi một bước nhìn một bước đi, nếu là có thể cứu ra yêu hoàng, coi như cửu u đại đế xuất thế, chúng ta yêu tộc cũng có một chút lực lượng. Yêu hoàng cùng cửu u đại đế đều là một thời đại nhân vật chính, giữa thiên địa người mạnh nhất, hai người đến cùng ai mạnh ai yếu, không có người biết, nhưng ở tất cả mọi người trong tiềm thức, kém chút thống trị lục đạo luân hồi cửu u đại đế, tuyệt đối phải so yêu hoàng khủng bố. Chương 106, thần binh cùng tuyệt thế công pháp. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, giải quyết tà ác chi nguyên, ban thưởng một lần nhân vật triệu hoán cơ hội, một lần thần binh rút thưởng cơ hội. Đang ngồi ở trên long ỷ, người mặc một bộ kim long bảo phục Trần Đạo, nghe tới hệ thống thanh âm nhắc nhở, thần sắc vui mừng. Hệ thống, cho ta mở bắt đầu công pháp rút thưởng. Hắn lần trước hoàn thành thống trị hắc giác vực nhiệm vụ còn có 3 lần công pháp rút thưởng, lập tức hắn không tại giữ lại, mà là đem 3 lần công pháp rút thưởng dùng. Đinh, công pháp rút thưởng thành công. Thiên Thiên Phá Thể Vô Hình Kiếm Khí, Vạn Kiếm Quý Tông, Lục Mạch Thần Kiếm. Nghe trong đầu hệ thống nhắc nhở âm, Trần Đào rung động trong lòng. Hắn vậy mà rút đến có thể xưng tuyệt thế kiếm pháp Vạn Kiếm Quý Tông, trước sớm hắn liền rút đến Phong Vân Trung Kiếm Thánh Kiếm 23, bởi vì dưới tay hắn có những cái kia võ hiệp nhân vật bảo hộ, hắn không có cơ hội mở ra kiếm 23 phong độ tuyệt thế, hiện tại lại có Vạn Kiếm Quý Tông, Tiên Thiên Phá Thể Vô Hình Kiếm Khí cùng Lục Mạch Thần Kiếm, kiếm đạo của hắn đạt tới cảnh giới gì, hắn cũng không biết. Nhưng hắn biết đến là, thực lực của hắn, liền xem như Diệp Cô Thành cùng A Phi những này tuyệt thế kiếm khách, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, mặc dù hắn chỉ có vũ tôn nhất giai. Trần Đào bàn tay chấn động, đứng vững tại long ỷ bên cạnh ỷ thiên kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, lập tức thân hình phóng lên tận trời. Đại điện trống trải vang lên một trận kiếm minh thanh âm, Trần Đào thân ở không trung tay cầm ỷ thiên kiếm, một kiếm chém ra, ngàn vạn kiếm khí bộc phát, cuối cùng hội tụ thành một thanh to lớn kiếm ánh sáng, chém về phía cửa điện. Oeng! Ước chừng cao hơn 10 mét thanh đồng tạo thành cửa điện ầm vang nổ nát vụn, mảnh vụn bắn ra bốn phía, một chút bảo hộ tại đại điện bên ngoài cầm ỷ vệ nhao nhao tránh né, có không ít người bị mảnh vụn cắt tổn thương. Nhưng lại tất cả đều khiếp sợ nhìn đứng ở trước cửa điện tay cầm ỷ thiên kiếm ngạo nghễ mà đứng Trần Đào. Siêu siêu siêu. Hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện tại đại điện bên ngoài, Tuyết Mai bọn người khiếp sợ nhìn xem Trần Đào, trong không khí tràn ngập kiếm ý, để bọn hắn kinh hãi. Ha ha. Trần Đào ngửa mặt lên trời cười to, cuồng bá thanh âm, phiêu đãng tại cả tòa trong hoàng cung. Chúc mừng bệ hạ, võ công tiến nhanh. Tuyết Mai bọn người nhao nhao quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên hô to. Hệ thống rút ra công pháp, sẽ trực tiếp rót vào Trần Đào thể nội, không dùng hắn tu tập, chỉ cần thuần thục là được. Cho nên Trần Đào một khi rút ra thành công, liền có thể dùng ra công pháp uy lực. Hệ thống, Vạn Kiếm Quy Tông không phải cần phế công trùng tu mới có thể tu luyện sao? Làm sao ta không dùng phế công? Trần Đào tại sau khi cười to, lập tức ở trong lòng nghi ngờ hỏi. Hệ thống xuất phẩm, không dùng nhiều như vậy chương trình, trực tiếp cưỡng ép quán thể là đủ. A, vậy ta Tịch Tà kiếm pháp cùng Quý Hoa Bảo Điện chẳng phải là cũng có thể tu luyện? Ngươi muốn tu luyện sao? Chỉ cần ngươi rút ra, liền có thể quán thể. Trần Đào cũng chỉ là thuận miệng nói, coi như thật rút ra, hắn cũng sẽ không tu luyện. Ai bảo trong lòng của hắn có bóng tối đâu? Đều đứng lên đi. Tại cùng hệ thống câu thông xong sau, Trần Đào thản nhiên nói. Mặc dù cửa điện hư hao, nhưng lại không làm khó được cường đại sở quốc binh sĩ. Sau một canh giờ, thanh đồng cửa lớn ngay tại này bị xây xong. Đại điện mặt đất bò lổm nổm một đầu thân hình to lớn yêu thú, cùng kỳ hai con ngươi lấp lóe tàn nhẫn ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Trần Đào. Trần Đào dậm chân đi xuống long ỷ, đi tới cùng kỳ trước mặt, cùng nó đối mặt. Ngươi thần phục ta, thế nào? Cùng kỳ không có trả lời, đã tại nhìn chằm chằm Trần Đào. Tựa như tại chuẩn bị lấy tùy thời một ngụm đem Trần Đào nuốt. Trần Đào nhíu mày, người tới, cho ta giam cầm nó nguyên thần, để hắn hưởng thụ một chút thống khổ. Giống. Đại điện bên trong không ngừng truyền ra cùng kỳ thống khổ tiếng gào thét, nhưng là cùng kỳ không hổ là tứ đại hung thú một trong, vậy mà không có chút nào thần phục ý tứ. Ngươi là ta ác đầu nguồn, ta Trần Đào trời sinh liền là ưa thích chế tạo giết chóc, nếu như ngươi thần phục chấm có thể để ngươi hưởng thụ được vô số giết chóc khoái cảm, thế nào? Điều kiện này ngươi cảm giác có thể chứ? Không cách nào dùng sức mạnh khuất phục cùng kỳ. Trần Đào chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, dùng lợi ích thủ đoạn cùng kỳ nói chuyện. Cùng kỳ thần sắc bề bại, mặc dù nó chịu đựng lấy nguyên thần tra tấn thống khổ, nhưng là cũng đã đi nửa cái mạng. Bây giờ nghe Trần Đào nói có thể làm cho ngươi nó hưởng thụ được giết chóc khoái cảm, hung ác song trong mắt, vậy mà hiện lên một tia suy tư. Thế giới này khôn cùng rộng rãi, cựu quốc chi địa, thậm chí ngoại vực đều chỉ là một góc. Ngày sau ta sở quốc chinh chiến tuyệt đối sẽ không ít, giết chóc vô số, ngươi không nghĩ cường đại sao? Chỉ cần có giết chóc, ngươi liền có thể không ngừng mạnh lên, liền xem như trở thành thế gian mạnh nhất yêu thú, cũng không phải vọng tưởng. Trần Đào hướng dẫn từng bước, không ngừng đánh thẳng vào cùng kỳ tâm trí. Giống. Cùng kỳ gầm lên giận dữ, sau đó yên tĩnh trở lại. A, ngươi là đồng ý rồi. Cùng kỳ cũng không nốc, mặc dù tính tình hung ác, nhưng là xem xét thời thế cũng là có, đã điều kiện như thế hậu đãi, nó lại làm sao có thể liều chết không hàng đâu. Tốt, về sau cùng kỳ chính là ta sợ quốc hộ quốc thần thú. Trần Đào áo bào vung lên, quay người ngồi tại trên long ỷ, lớn tiếng nói. Cùng kỳ bị người khiêng xuống đi, trị liệu thương thế, lúc này Đông Hoàng Thái Nhất cũng hóa thành một đạo lưu quang, trở lại sở quốc bên trong. Đông Hoàng Thái Nhất, nhiệm vụ lần này ngươi hoàn thành phi thường tốt, nhớ ngươi một công, ta hiện tại thiết kế một cái quốc sư điện, gần với chấm, chính là dưới một người trên vạn người, ngày sau chiến công của các ngươi chỉ muốn đạt tới, liền có thể tiến vào quốc sư điện, hiện tại cái thứ nhất quốc sư điện người chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Theo Trần Đào thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người ngừng thở, đối quốc sư điện hướng tới không thôi. Tan chiều về sau, Trần Đào về đến phòng bên trong. Hệ thống, cho ta rút ra thần binh. Hoàn thành tà ác chi nguyên nhiệm vụ, Trần Đào có một lần nhân vật triệu hoán, một lần thần binh rút ra, hắn chuẩn bị chờ chút đang triệu hoán, hay là trước tới một cái thần binh rút ra lại nói. Đinh, thần binh rút ra thành công. Xích kiếm. Thần binh, xích kiếm. Cấp bậc, thiên cấp thần binh. Tư liệu, công nhân anh hùng bên trong nhân vật chính hoa anh hùng vũ khí. Giới thiệu văn tắt, thân kiếm vì màu đỏ, óng ánh thông sáng. Hoa anh hùng dùng nó đánh bại các lộ cao thủ, thẳng đến vô địch khiêu chiến hoa anh hùng, liều mạng hạ xích kiếm chém làm tấc nát. Nhưng xích kiếm lại có thể tự động chữa trị. A, hôm nay vận khí đại bạo phát sao? Vừa mới rút ra xong tuyệt thế kiếm pháp, liền đến một cái tuyệt thế thần binh. Trần Đào từ hệ thống không gian bên trong xuất ra xích kiếm, chậm rãi rút ra, một vòng huyết hồng phù hiện trong mắt hắn, thân kiếm tựa như huyết sắc xâm nhiễm, phi thường quỷ dị, nhìn chằm chằm xích kiếm nhìn thời gian dài, lại có loại huyết dịch muốn phá thể mà ra xúc động. Cong. Trần Đào vung vẩy xích kiếm chạm tại Ỷ Thiên kiếm phía trên, chém sắc như chém bùn Ỷ Thiên kiếm vậy mà nháy mắt bị chém đứt, hóa thành hai đoạn rớt xuống đất. Hảo kiếm, chân chính hảo kiếm, có kiếm này, cùng cảnh giới bên trong, còn có người là chấm đối thủ sao? Kỳ thật trong tay hắn còn có một thanh có thể so với thiên cấp bảo kiếm, đó chính là Huyền Tâm Tông huyền kiếm. Lúc trước kinh vệ phong bị vệ trang chém giết, trong tay huyền kiếm liền bị mang trở về, chỉ bất quá khi đó tiên đình không có bại lộ, hắn liền không có gióng trống khua chiêng lấy ra. Hiện tại đổi tên tiên đình, chính thức xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, cũng liền không cần ẩn tàng, huyền kiếm một mực bị hắn đặt ở hệ thống không gian bên trong, chuẩn bị tùy thời lấy ra. Suy nghĩ một chút, Trần Đào hay là từ bỏ ý nghĩ trong lòng, không có để xích kiếm cùng huyền kiếm đối chặt một chút xúc động, hai đem vũ khí ai bị tổn thương, đều sẽ để tâm hắn đau, mà lại dưới tay hắn người bên trong, có thật nhiều dùng kiếm người, đều không có binh khí tốt. Về sau huyền kiếm có thể làm ban thưởng, hạ phát hạ đi. Chương 107, Vũ phủ xuất thế. Hệ thống, cho ta mở bắt đầu triệu hoán nhân vật đi. Tại tất cả sự tình đều xử lý xong sau, Trần Đào bắt đầu triệu hoán. Đinh, triệu hoán nhân vật thành công. Nhân vật, Phá Quân. Cảnh giới, Vũ Quân cửu giai. Vũ khí, Trường Sinh kiếm, Tham Lang kiếm, Trời Lưỡi Lao đao. Công pháp, Hình Hung cương khí, Bỏ Tâm ấn, Sói giết, Chín sói từng ngày, Cùng Lang trạm, Thiên Lang giết, Sói đói khiếu thiên, Giang sói phệ, Không sói có thể giết, Cắt cỏ lưu cây, Sát phá lang, Tham Lang vệ nhật, Thiên Tàn giết nguyệt trạm, Song sói xuất động, Cùng Lang chẳng thiên, Cùng Lang giống trời, Tù kiếm quyết, Vạn kiếm hướng hoàng. Giới thiệu văn tắt, Kiếm Tông kiếm tuệ chi tử, cả đời chỉ vì chiến bại vô danh, về sau đạt được phong vân tương trợ, cải ta quy chính, nửa đời trước trời sinh tính bạo ngược, đả thương người làm vui, tuổi già là gió mây bốn ba. Triệu hồi ra Phá Quân, Trần Đào khẽ gật đầu, Phá Quân người này mặc dù làm nhiều việc ác, nhưng là lãng tử hồi đầu, nhưng cũng biết tròn biết méo. Cung kỳ tại thần phục Trần Đào về sau, vẫn nằm sấp trong hoàng cung tâm quảng trường khổng lồ phía trên. Tất cả đi ngang qua hộ vệ cùng đại thần bọn người đều đối gục ở chỗ này cùng kỳ phi thường e ngại, thậm chí thà rằng nhiều đi rất nhiều chặng đường oan uổng cũng không nguyện ý tại cùng kỳ bên cạnh đi qua, bởi vì cùng kỳ mặc dù bất phóng túng đi một chút hung tính, nhưng thân bên trên tán phát vô hình hung uy vẫn là để rất nhiều người trong lòng run sợ, sợ hãi cùng kỳ đột nhiên phát cuồng giết bọn hắn. Liên tại ngoại vực phong vân biến ảo, vô số thực lực tăng cường mình thế lực thời điểm, ngoại vực bên trong một tòa rộng lớn vô biên hoang vu bình nguyên phía trên, đột nhiên cổ sáng trùng thiên lớn xuất hiện vực sâu, một tòa cự đại cung điện xuất hiện trên bình nguyên. Cung điện tựa như phế tích, nhưng là bên ngoài lại có một tầng ngũ hành lồng năng lượng bao khỏa, người bên ngoài chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cung điện kia một tia hình dáng. Điện trên cửa khắc lấy hai cái khí thế bảng bạc chữ lớn Vũ phủ. Vũ phủ xuất thế, không có dấu hiệu nào, nhưng ở những cái kia ngoại vực thế lực lớn trong lòng người, cũng không tính kinh ngạc, dù sao Vũ phủ xuất thế, tại suy đoán của bọn họ bên trong, cũng chính là tại mấy ngày nay. Mà tại khoảng cách ngoại vực xa xôi, một chút trông không đến chân trời trên mặt biển, xuất hiện vô số thuyền nhỏ, nó bên trên có vô số bóng người, những người kia có là tuổi già lão giả, có là khuôn mặt uy nghiêm trung nhân nhân, còn có một số ngây thơ vừa thoát thiếu niên thiếu nữ.